Chương 153.1, rất ngựa, đó là ai? Vũ Anh nghĩ đến, nhưng là nàng không có để ý nhiều, nếu là cầu pháp mang đến, mà lại cho thấy tín nhiệm tư thái, vậy liền không cần để ý nhiều. Nàng hiện tại lo lắng hơn Đào Anh. Cầu thị trưởng, tiểu Đào không phải cố ý, nàng vốn là có lý trí, là chúng ta không có làm rõ ràng liền động thủ mới đưa đến nàng biến thành như bây giờ, chúng ta có trách nhiệm. Nàng tiến lên đón cùng cầu pháp giải thích, sợ cầu pháp ra tay quá nặng. Cầu pháp? Ai báo cảnh sát sao? Ai nha, thực sự là. Những người khác cũng nhìn thấy cầu pháp, lập tức thần sắc khác nhau, bị thương còn mắt lộ ra chật vật, tựa hồ cảm thấy rất mất mặt, Vãn Tôn nói, báo cái gì cảnh, chúng ta cũng không phải không đối phó được cái này một cái hoàng mao nha đầu, chính là sợ giết nàng không dám dùng tất sát kỹ mà thôi. Ngược lại cũng không phải lời nói dối, ở đây phản tổ trong đại gia tộc, phượng gia tất giết năng lực phượng hoàng lửa, chính là thực vật hệ khắc tinh, nước cùng có hai đều không thể đem dội tắt, nhảy vào trong nước đều vẫn sẽ bị tiêu chết. Phượng gia nhiều như vậy cái phản tổ người ở đây, còn có Phượng Y Lìa Liên cái này cùng Đào Anh phản tổ độ tinh khiết tương xứng, giết Đào Anh là có thể làm được. Cầu pháp ánh mắt đảo qua bọn họ, nhưng lại chưa đem bọn hắn nhìn đập vào mắt bên trong, tựa hồ đang tìm kiếm người nào đó, nhưng là không có tìm được. Hắn trực tiếp hướng phát cuồng Đào Anh đi đến, bộ pháp vẫn không vội không chậm, chỉ là một tay tùy ý đem Âu phục áo khoác nút thắt giải khai. Máu đào đã dáng dấp 10 phần to lớn, nếu như không phải là bởi vì kết giới ngăn cản, đợi nàng hút khô rồi rừng rậm công viên chỗ có sinh mệnh, nàng còn có thể dáng dấp càng thêm che khuất bầu trời. Lúc này nàng quanh thân không có một mảnh lá xanh, chỉ là nhìn thấy mà giật mình đỏ, trên cành cây ánh chớp động thô to mạch máu, đều nhìn 10 phần dữ tợn, giống bạo khởi gân xanh. Tại cầu pháp hướng nàng tới gần thời điểm, nàng tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, càng ngày càng nhiều sợi rễ từ lòng đất chui ra, hướng phía cầu pháp tập kích đi. Tiểu Đào, Vũ Anh khẩn trương cực kỳ, nghĩ ném ra mai rùa đi cản, cũng không phải lo lắng cầu pháp, mà là lo lắng cầu pháp sẽ trực tiếp đem Đào Anh cho chặn, nhiều như vậy sợi rễ, đến lưu nhiều ít máu, chịu lấy thương nặng cỡ nào. Mà lại đều loại thời điểm này, Đào Anh thế mà đều không có đem công kích khách sạn suối nước nóng những cái kia sợi rễ thu hồi lại, tựa như ác long chấp nhất nàng chất bảo, để Vũ Anh càng thêm hối hận, nàng hẳn là sớm một chút phát hiện, Đào Anh chỉ là muốn đoạt lại người yêu của nàng. A. Trong mật thất, mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học dọa đến kêu ra tiếng. Lúc này cửa mật thất đã bóp méo, lộ ra một cái hố, bên ngoài sợi rễ xúc tu đồng dạng chui đi vào, kim kích lấy xuống cánh tay trái của mình, cơ giới hóa thành một cây đao, cũng không ngừng chui vào sợi rễ chiến đấu. Đừng chậm trễ thời gian, tiếp tục. Kim kích quát. Có mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học dọa đến tay run, quay đầu nhìn về phía trên bàn giải phẫu lưu ngân, còn có một tầng phòng hộ liền có thể cầm tới trái tim, thế nhưng là hiện ở thời điểm này, còn lấy cái gì trái tim? Bọn họ đều phải chết. Đều cho ta làm thủ thuật đao cầm chắc. Vì mục tiêu vĩ đại, chúng ta coi như bỏ mình cũng là đáng, đây là vì vĩ đại chủ diệt trừ hậu hoạn. Lúc này, một cái nam nhân thanh âm hùng hậu quát. Hắn chính là tổ này nghiên cứu viên bên trong người lãnh đạo. Hắn cái này vừa hô, tựa hồ thật sự đem những này người hô lên mấy phần dũng khí, đúng, đúng à, dù sao đều phải chết, vẫn là làm chút gì tương đối có lợi. Kéo, kéo bọn họ cùng một chỗ xuống địa ngục. Bất quá là so với chúng ta nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi. Bọn họ đánh xong khí, lại bắt đầu vùi đầu làm việc. Kim kích cắn chặt răng, vung lên ao, chặt đứt một đầu sông đi vào tìm lưu ngân sợi dễ. Trên người hắn đã có rất nhiều vết thương, chỉ là nửa giới tộc năng lực để hắn đem huyết đục sắt thép hóa, máu đào không cách nào hút đi máu của hắn cùng trình độ, nhưng là, cánh cửa kia sắp bị bên ngoài sợi rễ kéo à. Có thể chống đến bọn họ đem lưu ngân trái tim lấy ra sao? Cảnh bội đứng tại quán chợ hậu phương, đại khái là bởi vì Đào Anh đại náo một trận, lúc này bao quanh khách sạn suối nước nóng điện hàng rào đã biến hình, nhưng là tựa hồ vẫn tại mở điện, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái điện chấm nhỏ đôm nốt lấp lóe, nhưng là điện áp cũng đã không mạnh. Vấn đề là trong khách sạn. Cảnh bội nhìn xem bò đầy tường từng cục máu đào sợi rễ, biểu lộ nhíu lại. Đây là hành lang đều chen mãn rồi, nơi đó có khe hở có thể làm cho nàng đi vào. Nàng lại không tốt sử dụng phản tổ chi lực công kích Đào Anh. Thế là nàng lấy điện thoại di động ra, cho cầu pháp gọi điện thoại. Cầu pháp tiếp lên, im ắng thúc giục. Cảnh bội, đằng sau đều bị nàng sợi dễ ngăn chặn à, vào không được, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Cầu pháp, biết rồi. Cầu pháp cúp điện thoại, nhìn xem hướng hắn đánh tới những cái kia sợi dễ, phản tổ chi lực hiện lên hình cung ở trước mặt hắn mở ra, giống một chương hộ thuẫn, đưa chúng nó ngăn ở trước mắt, ngay sau đó chương này đường cong bắt đầu nhanh chóng kéo thân, chương đại, tựa hồ lại biến thành một tấm vong lớn. Hắn từng bước một hướng Đào Anh đến gần, tấm lưới này lại càng lớn, thẳng đến so Đào Anh còn cao hơn, đủ để đưa nàng bao vây lại còn chưa đủ, thậm chí bắt đầu từ không trung cùng hai bên uốn lượn, thẳng đến đem khách sạn suối nước nóng cũng bao vây lại. Vũ Anh tưởng tượng Đào Anh bị cầu pháp máu tươi ba thước hình tượng chưa từng xuất hiện, cầu pháp đối phó Đào Anh phương thức ôn hòa lại cường ngạnh, thậm chí có thể xưng nghệ thuật. Đem con mồi bao phủ về sau, tấm lưới này liền co rút lại, tản ra một loại nặng nề uy áp cùng bức bách, bao quanh quán chợ sợi rễ rất nhanh giống thủy triều xuống đồng dạng bung ra, lui ra phía sau, thật giống như loài rắn gặp thiên địch, bản năng muốn trốn. Ầm. Cửa mật thất đã bị giật ra. Kim kích chính là tuyệt vọng thời khắc, liền cảm nhận được một cỗ phản tổ chi lực từ thân thể của mình mặt ngoài xuyên qua, kia cùng nhau tiến lên dây leo liền giống bị định trụ đồng dạng, đột nhiên không nhúc nhích, sau đó chậm rãi về sau thẳng đi. Kim kích thở phi phò, có chút mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Đây là cỡ nào lực khống chế? Phản tổ gia tộc người trừng lớn hai mắt, lẩm bẩm nói. Phản tổ chi lực là phản tổ người căn cơ, liền giống với phòng ở, nên đất càng lớn càng ổn, phòng ở mới có thể xây đến càng tốt đẹp hơn an toàn. Nhưng là cái này là rất khó, chỉ ít tất cả mọi người ở đây bên trong, không có ai có dạng này sung túc phản tổ chi lực, liền xem như có, cũng không ai có thể làm được giống cầu pháp dạng này, đem mình phản tổ chi lực dạng này tùy ý nhào nặn kéo xuống loại tình trạng này. Lúc này, trên bàn giải phẫu, lưu ngân tầng cuối cùng phòng hộ rốt cục bị mở ra, mềm mại yếu ớt trái tim bại lộ ở trước mắt, bịch bịch bịch. Cùng lúc đó, còn có một tia huyết dịch từ miệng vết thương bừng lên. Bên ngoài, Đào Anh sợi dễ theo cầu pháp phản tổ chi lực lưới lui lại lùi về sợi dễ một trận, lập tức nàng tựa như là đánh thức đồng dạng, điên cuồng giãy giụa, nương theo lấy quái vật điên cuồng gầm rú. Nàng tựa như một con bị giam tại thủy tinh cầu bên trong quái vật, cơ nàng xúc tu điên cuồng đập tường, muốn từ đó rời đi, lại đập bất động nó mảy may. Bởi vì Đào Anh sợi dễ nhường đường, cảnh ngộ rốt cục có thể đi vào khách sạn suối nước nóng. Lúc này, tổ chức rốt cục nhận được bọn họ kế hoạch sau khi thất bại, Lưu Ngân lại lần nữa xảy ra chuyện tin tức. Người chủ trì nguyên bản đang tại vì chuyện này nổi trận lôi đình, Hắc Thiết Hôn Đả này nhiệm vụ không hoàn thành còn muốn vàng chuyện này cũng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Nghe được tin tức này, Phát Nhiệt Đại Não đông nhiên có một tia mắt lạnh, hắn vội vàng lần nữa xem xét Hắc Thiết phát tới tin tức, mới phát hiện những lời này là nên như thế nào lý giải mới là chính xác. Một cái mắt, hắn lông tơ đứng thẳng, giống như là giật mình đang bị một cái tay bóp tại lòng bàn tay. Nhưng là toàn bộ Hắc Thiết tiểu đội đều liên lạc không đến người. Thế là hắn lập tức liên lạc khách sạn suối nước nóng người bên kia, bảo an đội trưởng liên lạc không đến, sân khấu liên lạc không đến. Thế là, hắn liên lạc nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng. Lúc này, trong mật thất, tổ trưởng đem Lưu Ngân viên kia tươi sống khiêu động trái tim nâng lên. Nhiệm vụ hoàn thành. Hắn thở dài một hơi. Kim Kích cũng thở dài một hơi. Một trận chấn động nhẹ nhẹ trong túi xuất hiện, tổ trưởng để thuộc hạ đem quả tim này cất vào trong giường, một bên xuất ra máy truyền tin. Trong tổ chức hàng đầu phương thức liên lạc là gửi đi văn tự, bởi vì con mắt so lỗ tai tiếp thu được tin tức càng nhanh chuẩn xác hơn, các nơi khẩu âm cùng tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, cùng quá nhanh quá chậm ngữ tốc đều rất chậm trễ sự tình, cũng có thể phòng ngừa đang tiến hành nhiệm vụ không cách nào kịp thời nghe, dẫn đến tin tức truyền lại trễ. Dù sao nếu như thời gian cùng không gian cho phép, tiếp thu văn tự tin tức người tự nhiên sẽ trở về gọi tới. Bởi vậy tổ trưởng điểm khai máy truyền tin, một hàng chữ viết liền đập vào mí mắt. Nhiệm vụ thất bại, Hắc Thiết tiểu đội giết hết, có địch nhân giả trang bên ta nhân viên, mau trở về điện. Kim Kích tại hắn xuất ra máy truyền tin thời điểm, liền ý thức được không đúng, nhưng lại đã không còn kịp rồi, chẳng qua là một giây, tổ trưởng cũng đã thông qua văn tự tiếp thu được tin tức này, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem hắn. Chương 153.2, rất ngựa. Trong nháy mắt đó thời gian giống như đọc lại, tổ trưởng kính mắt bởi vì khẩu trang cùng thân thể tăng vọt nhiệt độ cơ thể mà bị kín một tầng xương trắng, Kim Kích cũng toàn thân kéo căng. Nhiệm vụ đã thất bại, Hắc Thiết tiểu đội đều bị diệt, địch nhân giả trang bên ta nhân viên. Đúng, cái này nửa giới tộc là ai? Bọn họ xác thực bởi vì tình huống khẩn cấp, một mực không có xác nhận qua thân phận của hắn, chuyện đương nhiên cho là hắn đã đưa tới Lưu Ngân, khẳng định chính là mình người. Nhưng là bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, trong bọn họ không ai biết hắn, đêm nay hành động trong danh sách, căn bản không có một cái nửa giới tộc, nếu như là tổ chức phái tới chi viện, tổ chức làm sao lại không biết? Làm sao có thể nói nhiệm vụ thất bại? Tốt. Lúc này, một cái nghiên cứu viên dẫn theo hồng giữ nhiệt đi tới, bên trong chứa chính là Lưu Ngân trái tim, trước đó Kim Kích yêu cầu, nói muốn dẫn đi. Bọn họ tưởng rằng tổ chức mệnh lệnh. Lúc này, tổ trưởng liền như tiễn rời cùng, trong nháy mắt xuất động, đoạt lấy liền ở bên cạnh hắn nghiên cứu viên trên tay cái dương, nào tới một loại máy móc một bên, đưa nó đặt ở máy móc phát xạ dưới đầu, một tay đặt tại nút màu đỏ bên trên. Cái này máy xạ tuyến ngươi vừa mới thấy được, có thể cắt chém nửa giới tộc hoàng tộc cứng rắn nhất một tầng phòng hộ, cái này hòm giữ nhiệt chỉ là phổ thông chất liệu, bên trong trái tim càng là phổ thông trái tim, chỉ cần ta đè xuống cái này chốt mở, quả tim này liền ngay lập tức sẽ bị cắt thành hai nửa. Hắn nhanh chóng nói, cái trán tràn đầy mồ hôi. Kim Kích xác thực tận mắt thấy cái này máy uy lực, bởi vậy trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão bản nói, Lưu Ngân quả tim này đến còn sống mới có thể cầm tới trái tim bên trong tuyệt mệnh vũ khí. Nhưng mà liền trong nháy mắt này, tổ trưởng thần sắc u ám nói, mục tiêu của các ngươi quả nhiên là trái tim này, chẳng lẽ là muốn trái tim đồ vật bên trong sao? Mơ tưởng. Dứt lời, hắn đột nhiên nhấn xuống chốt mở. Phát xạ đầu trong nháy mắt liền bắn ra một đạo hồng sắc tia sáng, Kim Kích con mắt to trợn, không chút do dự bổ nhào qua, dùng thân thể bảo vệ cái kia hòm giữ nhiệt, không lo nổi đạo này laser có thể hay không mở ra thân thể của hắn. Nhưng là trong dự đoán đau đớn cũng chưa từng xuất hiện, còn nghe được mấy đạo kêu thảm cùng tiếng va đập. Kim Kích ngẩng đầu, nhìn thấy một trận trong sương khói, cảnh ngộ một cước đạp ở tổ trưởng trên đầu, cười nhìn hắn, nói, không có sao chứ. Kim Kích vội vàng ôm hòm giữ nhiệt đứng người lên, ta không sao, thật xin lỗi, ta không có việc gì là tốt rồi, nhiệm vụ hoàn thành đến không sai. Cảnh ngộ nói, nàng một chút trách tội hắn suýt nữa chưa hoàn thành nhiệm vụ ý tứ cũng không có, Kim Kích cảm động lại hổ thẹn, nếu là trước kia, hắn tại trong nhà xưởng một cái sản phẩm làm sai, phụ thân đều sẽ hung hăng chửi mắng hắn, có khi sẽ còn đánh hắn, nơi nào sẽ giống lao bản dạng này, chỉ quan tâm hắn có bị thương hay không. Hắn âm thầm quyết định lần này sau khi trở về còn phải tăng cường huấn luyện cường độ, nhất định phải vì lao bản cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Người là ai? Giang giác. Bị cảnh bội đạp ở dưới chân tổ trưởng khó khăn ngửa đầu hỏi, chỉ là lời còn chưa nói hết, cảnh bội chân liền từ phía sau lưng của hắn rời đến hắn phần gáy, một cái nhẹ nhàng dùng sức, tiếng xương gây vang, hắn liền đoạt khí. Trái tim bị lấy ra về sau, Lưu Ngân vết thương cũng không có đạt được xử lý, máu một mực tại lưu, mặc dù nửa giới tộc hoàng tộc thân thể rất nhanh liền bắt đầu tự lành, rất nhanh ngừng lại máu, nhưng là chảy ra cũng không ít. Khách sạn suối nước nóng bên ngoài, cây kia máu đào lâm vào càng thêm trạng thái điên cuồng, cả cái cây đều đang động, tất cả sợi rễ giống như là muốn tự sát đồng dạng điên cuồng bay múa vung dậy, va chạm quật lấy vậy sẽ nàng bao vây lại phản tổ chi lực vách tường, đâm đến sợi rễ đứt gãy, nhánh cây bẻ gãy, máu me tung tóe, đem mặt đất cùng nhìn không thấy vách tường đều nhiễm lên màu đỏ. Nàng không biết đau không, biến thành thú bị nhốt, không được dùng sức dãy rủa nha, không để ý tới tính sinh vật chính là như vậy. Thấy không, tuyệt đối không thể bỏ mặc mình tiến vào hoàn toàn phản tổ trạng thái, nhất là mấy người các ngươi, như thế điểm phản tổ độ tinh khiết, hoàn toàn tiến vào phản tổ trạng thái cũng rất phế, lập tức liền sẽ bị đánh chết. Đằng sau sâu cảm giác không có mình chuyện gì, không lại động thủ chỉ nhìn phản tổ thành viên gia tộc liễu diễu. Cầu pháp lông mày vặn lên, nhìn về phía máu đào đằng sau khách sạn suối nước nóng. cọ sát tổ chức an bài sân bãi, cọ sát tổ chức nhân viên công tác, cọ sát tổ chức đắt đỏ máy móc, xong việc lại đào khách thành chủ, tá ma giết lửa, đem sau cùng những này nghiên cứu viên đều giải quyết hết, cảnh bộ yên tâm thoải mái. Dù sao đều là một đám không có điểm mấu chốt nhà nghiên cứu, bị bọn họ tươi sống giải phẫu làm thí nghiệm người không biết có bao nhiêu, để bọn hắn chết nhanh như vậy xem như tiện nghi bọn họ. Xong chưa? Cảnh bộ nhìn về phía Kim Kích. Kim Kích từ lưu ngân bên bàn giải phẫu ngồi dậy, "Tốt, đi." Cảnh bộ nói. Mật thất chỉ có một cái cửa ra, cảnh bộ mang theo Kim Kích nhanh chóng đi ra mật thất hành lang, kết quả mới vừa đi ra đi, liền thấy chính hướng bên này đi cầu pháp. Cảnh bộ hô hấp hơi trì trệ. Cầu pháp bước chân hơi ngừng lại, nhìn xem cảnh bộ, lại nhìn về phía bên người nàng Kim Kích, sau đó rơi vào Kim Kích thủ bên trên mang theo dương nhỏ bên trên. Đây là rất phổ biến y dụng hòm giữ nhiệt, bình thường là dùng để cất giữ khí quan, có thể trong khoảng thời gian ngắn hữu hiệu bảo tồn khí quan sức sống, đồng thời trừ độc sát trùng. Cảnh bộ có chút nghiêng đầu, đối với Kim Kích nói, "Ngươi đi trước." Hướng phía trước mấy bước vừa lúc là một cái chỗ ngã ba, có một cái khác đầu hành lang. Kim Kích biết cầu pháp, không dám nhiều lời một chữ nói nhảm, lập tức cầm trên tay hòm giữ nhiệt đi. Dừng lại. Cầu pháp đột nhiên lên tiếng. Kim Kích không có ngừng, một cái rẽ ngoặt liền tiến vào một cái khác đầu hành lang, cầu pháp nhíu mày lại, liền lập tức động. Chỉ là khi tiến vào Kim Kích rời đi hành lang trước, bị cảnh bộ chặn đường đi. "Cầu thị trưởng, kia là thủ hạ của ta, là người tốt, rất dễ dàng bị dọa dẫm phát sợ, ngươi có việc trước nói với ta, không muốn trực tiếp tìm hắn." Cầu pháp mắt sáng như đuốc, túi đầu nhìn chằm chằm cảnh bộ, "Hắn trong dương chứa cái gì?" "Ngươi đoán." Cảnh bộ cười nói. Vậy mà lúc này giờ phút này, cầu pháp không có có tâm tư nói đùa nàng. Hắn là một cái chấp pháp giả, cảm giác phi thường nhạy cảm, chỉ là nội tâm của hắn có một loại để hắn không nguyện ý tin tưởng loại cảm giác này tình cảm, bởi vậy hắn nhìn cảnh bộ một chút, lựa chọn sải bước đi tiến mật thất. Lưu Ngân đang nằm tại trên bàn giải phẫu, cổ bên cạnh có một cái trong suốt lớn lên giống dưỡng khí che đậy gây tê che đậy, vốn là mang tại hắn miệng mũi vị trí, liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn rót chất khí gây mê, khiến cho hắn một mực hôn mê bất tỉnh, hiện tại đã bị lấy ra. Tứ chi của hắn kiện toàn, sắc mặt tái nhợt, thân trên, ngực thật dài vết thương còn không có khép lại, để cầu pháp biết đạo hắn ngực bị mở ra qua. Hắn biến sắc, lập tức rõ ràng nam nhân kia trên tay ý dụng hòm giữ nhiệt bên trong chứa thứ gì. Cho dù là nửa giới tộc hoàng tộc, mất đi trái tim cũng là chí mạng. Cầu pháp lập tức xoay người đi đuổi theo Kim Kích, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến nam nhân kia không phải cái gì cường giả, bởi vậy để hắn chạy trước 10 phút đồng hồ, hắn cũng chạy không thoát hắn lùng bắt. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là, cảnh bội lần nữa ngăn ở trước mặt hắn. "Cảnh bội, ngươi đến cùng đang làm cái gì?" Cầu pháp đè nén xuống nội tâm quần quần cảm xúc, lạnh lùng nhìn xem nàng. "Xin lỗi, cầu thị trưởng, liền lần này." Cảnh bội nhìn xem hắn có chút bị thương ánh mắt, trái tim khẽ run, có chút không đành lòng, nhưng lại vẫn cản ở trước mặt của hắn. Bỏ mặc cầu pháp đuổi theo Kim Kích là chạy không thoát, đương nhiên, nàng muốn chạy, cũng là chạy không thoát. Bởi vậy ngay từ đầu kế hoạch chính là như vậy, nếu như cầu pháp xuất hiện, vậy liền nàng đem người ngăn lại kéo dài thời gian, Kim Kích đem trái tim mang đi. Còn có cái gì không rõ ràng, đêm nay cái gọi là hẹn hò, căn bản chính là một trận chuyện cười, chỉ là con buôn tình báo này đối với hắn lợi dụng hắn ngăn lại Đào Anh, để cho nàng có thể thuận lợi đạt thành mục đích. Mà hắn lại giống cái kẻ ngu đồng dạng, xuyên âu phục, mang theo lễ vật, lòng tràn đầy vui vẻ. Khách sạn suối nước nóng bên ngoài, Kim Kích từ cửa sau ra sức thoát đi, phản tổ gia tộc kết giới sư bởi vì cầu pháp xuất hiện cũng đã thu năng lực, đang tại cửa trước nơi đó cùng người khác cùng một chỗ nhìn Đào Anh. Mà Đào Anh tựa hồ đã nhận ra cái gì, tiếng giống rung trời, càng thêm điên cuồng đánh, lại vẫn không cách nào tránh ra. Bởi vậy, Kim Kích có thể một đường thông thuận, điên cuồng chạy xuống núi. Tránh ra. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là đem Lưu Ngân trái tim cướp về, Lưu Ngân thân phận không phải tầm thường, cầu pháp tuyệt đối không thể có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết, bởi vậy lập tức đẩy ra cảnh bội muốn đi đuổi theo người. Cảnh bội lại không có khả năng để hắn đuổi theo, một nháy mắt hai người đánh lên. Chương 153.3, rất ngựa. Chỉ là lần này cùng trước đó khác biệt, trước đây không lâu giao phòng, chẳng qua là một trận, bất kể là ai cũng không có đem hết toàn lực, thậm chí tâm tình vui vẻ. Lần này, cảnh bội muốn tại cầu pháp loại này cường giả trên tay đạt tới mục đích, nhất định phải xuất ra toàn bộ bản sự. Mai Yên Lam chính là như vậy dạy ngươi sao? Tại cầu pháp tư nhân huấn luyện phao phao bên trong, cảnh bội cũng còn không có kịp phản ứng, liền bị cầu pháp làm cho nằm trên đất, một chân đạp ở nàng trên lưng, bảo nàng không thể động đậy. Cảnh bội cắn răng, ngươi như thế giống ta, có phải là không tốt lắm a? Nếu như là địch nhân, hắn sẽ đạp ở đầu ngươi bên trên, sẽ còn đem đầu của ngươi đập nát. Cầu pháp nói mà không có biểu cảm gì, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, màu hổ phách đôi mắt tại tia sáng chết xả dưới, giống như là biến thành thiện thiện trong suốt màu vàng, phối thêm hắn cái kia trương anh tuấn đến cực điểm, đường cong sắc bén mặt lạnh, cùng kia thân chính nghĩa lẫm nhiên chế phục, lãnh khốc uy nghiêm không thể xâm phạm. Cảm thấy khuất đủ, ngươi liền một mực nhớ kỹ loại cảm giác này, hảo hảo học, đừng sợ đau. Hắn dịch chuyển khỏi chân, xoay người đem nàng từ dưới đất cầm lên đến, rõ ràng chính là xem nàng như thành thủ hạ chiến sĩ, mà không phải cái nữ hài tử. Cảnh bộ yên lặng nhịn, nghĩ thầm tài nghệ không bằng người, trước kìm nén, một ngày nào đó, ta cũng phải ở trên thân thể ngươi dẫm đến dẫm đi, cầu thị trưởng. Cảnh bộ thể thuật ngay từ đầu là Mai Yên Lam dạy, Mai Yên Lam thể thuật là từ trong chiến đấu luyện ra được, tàn nhẫn linh xảo, trong nhu có cường, phi thường khó chơi. Nhưng là cầu pháp vẫn còn muốn càng hơn một bậc, càng ngắn gọn, càng mạnh mẽ hơn, càng chí mạng. Một chút dư thừa động tác cũng không có, giảng cứu một kích mất mạng, đồng thời còn mất lực khí. Không biết là trong tù chịu nhiều ít đánh, bị đạp bao nhiêu lần, mới luyện ra được bản lĩnh. Cảnh bội đem cả hai thông hiểu đạo lý, liền có phong cách của mình. Cho dù là cùng Mai Yên Lam đối chiến, nàng cũng đã có thể không rơi vào thế hạ phong. Mai Yên Lam phi thường kinh ngạc, ngươi thật đúng là một thiên tài, một năm không đến thời gian. Cảnh bội nói, ai, danh sư xuất cao đổ, bị đánh cũng khiến người trưởng thành. Bị cầu pháp tự mình dạy bảo kết quả là nàng nhanh chóng trưởng thành, hậu quả cũng rõ ràng. Cầu Pháp ánh mắt càng ngày càng không đúng, kinh ngạc, không thể tin, sau đó tại một lần hắn thăm dò duỗi ra lợi trảo, cùng cảnh bội cánh tay va chạm, xẹt qua thời điểm, thật giống như cương châm cùng thuần thép ma sát mà qua, lốp buốt, hỏa hoa vàng khắp nơi. Cảnh bội ống tay áo đã bị vặn nát, lộ ra bên trong tản ra yếu ớt màu xanh ngọc lân phiến. Vậy rồng, Long Cẩm, quả nhiên là ngươi. Khó trách hắn vừa mới ở bên ngoài không nhìn thấy Long Cẩm, lớn như vậy một sự kiện, cách Long Gia lại không xa. Cảnh bội đã sớm biết thân phận bại lộ không thể tránh được, có chuẩn bị tâm lý, lần này ngược lại là có thể buông tay buông chân. Tinh tế ngọc thủ hóa thành long trảo, cảnh bội cùng hắn giằng co, xin lỗi, liền lần này làm địch nhân. Cầu Pháp làm sao cũng phải đi đuổi theo kim kích, cảnh bội làm sao cũng muốn ngăn cản, tại nàng đem hết toàn lực tình huống dưới, Cầu Pháp cũng tạm thời thoát thân không ra. Cái này khách sạn suối nước nóng đã bị máu đào ngược qua một đợt, đã không có như vậy bền chắc, lúc này hai cái siêu cao độ tinh khiết phản tổ người ở bên trong chiến đấu, chỉ là bay tán loạn bắn ra phản tổ chi lực, đều không phải nó chịu được, rất nhanh liền tường mảnh chấn động rất xuống, ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, khách sạn suối nước nóng bên ngoài, điên cuồng máu đào rốt cục thừa dịp Cầu Pháp tinh thần dung chuyển trong nháy mắt, đánh nát hắn lưu lại phản tổ chi lưới. Nàng cái gì cũng không biết, nhưng là nàng lại bản năng biết có người trộm đi chân quý của nàng chi vật, bản năng muốn đi đuổi theo đưa nàng quý giá đồ vật cướp đi người. Thế nhưng là đã tiêu hao quá nhiều, bởi vậy nhất định phải hấp thu năng lượng đến bổ sung, thế là nàng bắt đầu điên cuồng hấp thu rừng rậm công viên sinh mệnh lực, đồng thời bắt đầu điên cuồng tập kích phụ cận người. Nóa, làm sao lại bắt đầu? Cầu Pháp, Cầu Pháp, còn có ai quản? Nhà mẹ hắn còn tiếp tục như vậy, giết nàng được rồi. A, cứu ta, cứu ta. Động tĩnh bên ngoài cùng đổ sụp khách sạn suối nước nóng phát ra tiếng vang hỗn hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, loạn thanh 17. Cảnh bội từ trong phế tích chui ra ngoài, cảm giác đến thời gian kéo dài đến không sai biệt lắm, không chút nào ham chiến, tranh thủ thời gian trượt. Cầu Pháp vốn định đuổi theo, thế nhưng là Đào Anh bên kia lại loạn, không xử lý, không phải Đào Anh giết một chút phản tổ gia tộc người, chính là phản tổ gia tộc giết Đào Anh. Cảnh bội, Long Cẩm. Cầu Pháp nhìn xem nàng nhanh chóng biến mất ở bóng cây ở giữa thân ảnh, cái cổ nâng lên gân xanh. Tiểu Đào, đổ sụp khách sạn suối nước nóng bên trong, lưu ngân trong thân thể khí độc cùng gây tê rốt cục bị phân giải một bộ phận, phát ra thì thào nói nhỏ, tại trong mê muội phí sức mở to mắt. Trong quá trình giải phẫu, bọn họ lại cho hắn rót vào rất nhiều ma say tề, hắn các loại giác quan còn chưa khôi phục, mà lại hắn đã mất đi trọng yếu nhất trái tim, thật giống như thân thể đã mất đi năng lượng nguyên, gần như thoát lực. Nhưng là hắn nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng giống, loại kia kinh khủng bao hàm sợ hãi cùng ai khóc thanh âm, để hắn lòng nóng như lửa đốt. Hắn từ trên bàn giải phẫu xoay người xuống tới, suýt nữa ngã nhào trên đất, đỡ bàn giải phẫu mới đứng vững, loạn trà loạn choạng mà muốn rời khỏi. Mật thất là một cái duy nhất không có đổ sụp gian phòng, nhưng là nó đã bị quán trợ sụp đổ vật liệu xây dựng gắt gao ngăn chặn, nếu như là trước đó lưu ngân, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng là bây giờ, hắn rất khó tùy tiện đem những này nặng nghề vật liệu xây dựng đẩy ra. Kia muốn làm sao ra ngoài đâu? Hắn quá lo lắng Đào Anh, hoàn toàn không lo nổi thân thể của mình, cưỡng ép dùng lực kết quả chính là để thân thể của mình bị thương. Rất nhanh trên người hắn liền bị đột xuất cốt thép xi măng hoạch xuất ra rất nhiều vết thương, vì đẩy ra chặn đường hòn đá, vai nứt ra một đường vết rách, có một cái hố quá trận, vì có thể mau chóng chui qua, hắn từ bỏ một cái cánh tay. Tiểu Đào, Tiểu Đào, hắn cuối cùng từ phế tích bên trong bò lên ra, như cái tổn hại người máy, bị từ bỏ kia nửa bên bả vai. Tựa hồ còn có dây điện đồng dạng đồ vật tại do điện, thỉnh thoảng thoáng hiện chấm nhỏ. Lưu Ngân. Phía trước, phản tổ gia tộc nhìn xem bỏ ra tới Lưu Ngân, mở to hai mắt nhìn. Máu đào đã lần nữa bị Cầu Pháp lưới một mực vây khốn, lần nữa đem mình nện đến giống như là muốn thịt nát xương tan, mà lại lần này so trước đó còn muốn càng thêm điên cuồng. Đào Anh phẫn nộ cùng sợ hãi, đang không ngừng bên ngoài khuyết trương sợi dễ tại phát hiện đến kim kích cách nàng càng ngày càng xa, nàng làm sao đuổi theo cũng đuổi không kịp sau mà đạt đến đỉnh phong, nàng giống như là lâm vào một cái kinh khủng trong động, cơ hồ muốn ngạt thở, chỉ có thể liều mạng dãy rủa. Từ nàng có ký ức lên, Lưu Ngân liền ngồi tại bên cạnh nàng, là nàng tốt nhất bạn chơi, bạn bè, lao sư, cùng người nhà. Tình cảm quá nhiều, quá sâu, bởi vậy nàng rất khó phân rõ đến cùng đều là chút tình cảm gì, cũng không có đi cẩn thận phân biệt qua, dù sao, Lưu Ngân sẽ một mực tại bên người nàng không phải sao. Chỉ cần tại bên người nàng là được rồi, làm sao chả muốn đi phân hữu nghị tình yêu thân tình đâu. Lưu Ngân là thuộc về nàng, bọn họ sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Ý nghĩ này thâm căn cố đế, cho tới hôm nay, nàng mới đột nhiên phát hiện, Lưu Ngân là có khả năng sẽ rời đi nàng, khả năng là chính hắn muốn rời khỏi, cũng có thể là bị người khác cướp đi. Rất sợ hai a, rất sợ hai a, đừng rời bỏ ta. Giống. Máu đào phát ra quái vật tiếng giống, điên cuồng đụng chặt lấy, tựa hồ ai tiếp cận đều sẽ bị nàng xé nát. Lưu Ngân thân thể lung la lung lay, một tạp đi qua, tiến vào cái lưới kia bên trong. Nguy hiểm. Đừng đi vào, nàng hiện tại không có nhân tính, sẽ đem ngươi ăn hết. Có người thất kinh, vội vàng hô. Nhưng mà Lưu Ngân bị sợi rễ đâm xuyên hút khô hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, máu đào điên cuồng đình chỉ. Những cái kia tán loạn sợi rễ trên không trung ngưng trệ lại. Lưu Ngân từng bước một khó khăn đi tới máu đào bên người, mệt mỏi tựa ở nàng trên cành cây. Cái chán nhẹ nhàng chống đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Đào, đừng sợ, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Sợi rễ đều rút về lòng đất, giữ tận kinh khủng máu cây đào ở dưới ánh trăng, tựa hồ lập tức trở nên bình tĩnh ôn thuần lên, tựa hồ cũng không có như vậy giữ tận. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, viên này một chiếc lá cũng không có cây đào, đột nhiên toát ra rất nhiều đủ hoa, nhẹ nhàng, nhảy vọt, giống như tràn đầy từng cái mừng rỡ ló đầu ra tiểu tinh linh, sau đó từng cái đều nở rộ. Đào hoa phát nguyên tại hoa lan là rất phổ biến hoa, nhưng là hiện trường trong mọi người, từ chưa có người từng thấy đẹp như vậy đào hoa. Màu hồng màu đỏ trùng điệp, cơ hồ đem trọn phiến bầu trời đêm bao phủ, tản ra là lớp diễm sắc, yêu dị lại động lòng người, thật giống như một viên nhất cực nóng tâm xé ra cho người ta nhìn. Đào tơ mơn mận xinh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. Chương 154.1, nam nhân thật khó hống, ánh mắt chiếu tới chỗ cỏ cây đều khô, hiện ra hảo không có sự sống lực màu đâu, phụ cận còn có một vùng phế tích, tàn viên gạch nói vụt, chỉ có cái này khỏa cây đào, cơ hồ cao vút trong mây, che khuất bầu trời, mở tràn đầy yêu dã. Một trận gió phất qua, nhánh cây lay động, tất tiếng sột soạt tốt, màu hồng màu đỏ cánh hoa tung bay mà rơi, mang theo thanh thiện thơm ngọt hương khí. Sắp báo hỏng người máy tựa ở trên canh cây, ngửa đầu nhìn qua phủ kín hắn vong mạc đào hoa, kinh ngạc, thẳng đến mềm mại cánh hoa rơi vào trên đầu của hắn, chóp mũi của hắn, trên môi của hắn. Hắn mí mắt run rẩy, trong mắt chứa nhiệt lệ, khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái rất có thiếu niên tức giận nụ cười. "Ta cũng yêu ngươi." Hắn nhẹ nhàng nói, chỉ là mí mắt rất nhanh lại mệt mỏi hướng xuống rơi, gọi hắn đứng thẳng không được, dựa vào nàng ngồi trên đất. Hắn đưa tay bưng kín ngực, túi đầu nhìn qua, lông mi rung động. Trái tim xác nhận Đào Anh đã bình tĩnh trở lại, không có uy hiếp về sau, cầu pháp thu hồi phản tổ chi lực, mấy bước nhanh chóng đi vào Lưu Ngân bên người. Hắn mười phần kinh ngạc, bởi vì Lưu Ngân không có trái tim, lại còn có thể từ khách sạn suối nước nóng trong phế tích leo ra, đi vào Đào Anh bên người. Sau đó, hắn đụng phải Lưu Ngân ngực, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lưu Ngân ngực bên trong cũng không có trống rỗng, có một trái tim đang ở bên trong nhảy lên, nhưng là đây không phải trái tim của ta. Lưu Ngân chậm rãi nói, đây là một viên máy móc trái tim, nửa giới tộc chỗ tốt ngay tại ở. Đối với bất luận cái gì máy móc chế tạo đồ vật đều có thể tiếp nhận tốt đẹp, không có cái gì bài dị phản ứng. Chỉ là viên này máy móc trái tim duy trì lấy tính mạng của hắn, liền giống với một viên cũng không xứng đôi nhỏ tin muốn chống đỡ lấy một cái khổng lồ máy móc, treo chống đến phi thường miễn cưỡng, hắn cơ hồ cái gì cũng không thể làm. Cũng không phải là máy móc trái tim công suất vấn đề, mà là bất luận kẻ nào tạo trái tim, cũng không thể phụ tải được một cái nửa giới tộc phản tổ tính mạng con người, nhất định phải là nguyên trang mới có thể. Nhưng mà như vậy dạng một trái tim, để câu một chút, nặng nề trong lòng, giống như có chút giảm nặng một chút. Chí ít nàng không có. Không. Hắn lập tức ngăn lại mình cái này không thể nói lý suy nghĩ. Hắn mặt lạnh lùng, liên lạc phán quyết ti cùng bệnh viện, đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện bận rộn. Kim kích một đường phi nước đại, dựa theo lão bản bằng dao, mang theo y dụng hỏng giữ nhiệt đi một chỗ, chờ một người. Muốn đồ vật ở trái tim nội bộ, nhưng là cảnh bội còn chuẩn bị đem trái tim còn cho Lưu Ngân, bởi vậy cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đụng quả tim này, nhất định phải giao cho một cái rất lợi hại phản tổ bác sĩ ngoại khoa mới được. Thế nhưng là, người của chúng ta bên trong giống như không có thầy thuốc. Gian phòng bên trong, Sở Hữu Sinh nghe xong kế hoạch về sau, hoang mang mà nhìn xem cảnh bội. Cảnh bội nở nụ cười, ai nói không có. Kim kích đi vào địa điểm ước định, đợi một hồi lâu, gặp được nghe nói là cái thầy thuốc người liên hệ. Nhưng mà người này nhìn qua một chút đều không giống cái thầy thuốc. Hắn mười phần cao lớn cường tráng, trên cảm xúc lây rất có cá tính nhưng không lôi thôi diêm ép, lộ tại ống tay áo bên ngoài một đoạn rắn chắc trên cánh tay Hữu Văn Thân, ánh mắt thâm trầm, nhưng biểu lộ cởi mở, có một loại mâu thuẫn khí chất. Ta hẳn là không tới chậm đi. Thang Úc Tuyết cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Xác định Kim kích đem trái tim giao cho Thang Úc Tuyết về sau, cảnh bội lại cùng Y Sa áp gặp mặt. Ngươi có thể trở về vì một hỉ rộ nước, tạm thời không cần lại đến đây, cùng người yêu thỏa thích hưởng thụ cùng một chỗ thời gian đi. Đã khôi phục thành 18 tuổi bộ dáng cảnh bộ nói với hắn. Đôi trong mắt màu xanh ngoại quốc nam nhân không có hỏi nhiều, được, ta hiện tại liền đi. Cảnh bộ chú ý tới hắn có cái bao lớn, cùng hắn thẳng ba kiện bộ đồ tây phá lệ không đáp, bên trong tựa hồ rơi lấy rất nặng đồ vật, ngươi giấu cái gì đồ vật? Xử lý sách. Các ngươi Hoa Lan Mỹ thực rất nhiều, ta điểm tâm rất thích, sau khi trở về ăn không quen quê quán đồ ăn. Ta lúc đầu muốn tìm cái đầu bếp mang về, nhưng là lại lo lắng phức tạp, vẫn là mình học đi. Ý Sa Ác Kiên nhẫn giải thích, đạm mạc khắc chế mắt xanh lục bởi vì đề cập người yêu mà ôn nhu xuống tới, ai cũng có thể cảm nhận được hắn đối nàng yêu thương. Cảnh bội cùng Ý Sa Ác tạm biệt, sau đó ngồi ở ven đường, một bên nghỉ ngơi một bên thở dài. Muốn vật tới tay, nhưng lại không có trước đó mấy lần như thế vui sướng cảm giác, trong đầu luôn luôn hiện hiện cầu pháp bị thương ánh mắt. Cặp mắt kia thật là xinh đẹp, màu hổ phách, rất thanh thiện, rất thấu triệt, giống như hổ phách, tại đặc biệt tia sáng hạ lại biến thành rất đẹp màu vàng, cho tới nay đều lánh khốc lại giàu có giá tính, giống ưu nhã mà tàn nhẫn nhỏ lớn. Lần thứ nhất hiện hiện yếu thế như vậy thần thái, dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng vẫn rất có xung kích. Mặc dù sớm coi đoán trước, không tính toán vạch bên ngoài, nhưng là thật sự phát sinh, cảm giác vẫn là rất không giống. Cảnh bội đem túi càn khôn lấy ra, lúc đầu vật này cho mượn Kim kích dùng, bất quá bởi vì nàng muốn giả cầu pháp lễ vật, tại mật thất thời điểm liền đã lấy tới. Đem lễ vật từ trong túi càn khôn lấy ra, cảnh bội xé mở giấy đóng gói, mở hộp ra, thấy được cầu pháp đưa đồ đạc của nàng. Lập tức sửng sở. Trong hộp là một đám ngây thơ chân thành gốm sứ lao hổ nhỏ vật trang trí, hắc bạch đường vân bạch hổ, mỗi một cái thậm chí đều không có nàng ngón tay cái dài, từng cái hãm tại vải nung bên trong, chán đầu đội lên cái vương chữ. Hoặc nằm sấp hoặc bày ra hoặc chơi lấy cái đuôi của mình hoặc đang tại ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo hành tẩu, tròn vo, mập mạp, vẻ ngoài, biểu lộ rất sống động, chi tiết không chút nào qua loa, đáng yêu đến bạo tạc. Cảnh bội kinh ngạc cầm lấy một con đến, nàng tưởng tượng qua cầu pháp sẽ đưa nàng lễ vật gì, nhưng là rõ ràng xem như nàng sáng tạo nhân vật, nàng lại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hắn sẽ đưa thích người thứ gì. Nàng có cái gì yêu thích? Yêu thích? Mời người làm việc, cần tặng lễ, dù sao cũng phải tiễn biệt người vui đồ tốt. Thì ra là thế, ngươi nghĩ đưa cảnh bội lễ vật a? Là khách sáo. Ồ a, ân. Vậy ngươi đem mình đưa cho nàng đi. Nàng thích cỡ lớn họ mèo động vật, lại yêu thích xoay ca, mà ngươi cả hai gồm nhiều mặt ư? Cảnh bội trong đầu phù phát hiện mình ngày đó trêu đùa cầu pháp lúc nói lời, cho nên nói, bởi vì nàng thích, nhưng là cầu pháp lại không thể đưa nàng sống cỡ lớn họ mèo động vật, cũng không có khả năng đem mình đưa cho nàng, cho nên dứt khoát đốt một nhóm lao hổ vật trang trí cho nàng sao? Nhưng đúng vậy à, ta nói thích mèo lớn, nhưng không có nói đơn độc thích lao hổ à, hơn nữa còn là bạch hổ. Cảnh bội vuốt vuốt mập mạp tiểu bạch hổ, trên tay cái này biểu lộ rất là ngạo kiều, bỏ qua một bên đầu, nhưng là ánh mắt lại sau này nhìn, giống như tại giận dỗi, lại mong mọi người đến hống. Càng xem càng cảm thấy đáng yêu, nhịn không được dùng đầu ngón tay sờ sờ nó cái đầu nhỏ, đục chút hình nửa vòng tròn tiểu nhi đóa, khóe miệng giơ lên độ còn càng ngọt. Cảnh bộ đem lễ vật hảo hảo thu lại, nhìn đồng hồ, đứng dậy. Xe cứu thương đem bất tỉnh ngủ qua đi Lưu Ngân cùng Lâm vào hôn mê đảo anh cùng một chỗ lôi đi, phản tổ thành viên gia tộc nhóm cũng ai về nhà nấy, đã trễ thế như vậy có sổ sách sáng mai tính, cầu pháp cũng thể xác tinh thần mệt mỏi trở về mình chung cư nhỏ. Hắn tại phán quyết ti có ký túc xá, so cái này chung cư rộng rãi mấy lần, chung cư chỉ là ngẫu nhiên mới đến đợi một đợi, yên lặng một chút địa phương. Chương 154.2, nam nhân thật khó hống. Trước kia một năm khả năng liền đến cái 2-3 lần, gần đoạn thời gian lại tới rất cần, không có việc gì hắn liền qua đến xem thử, ở một cái, lại không còn là bởi vì cần bản thân liếm láp vết thương, mà là mang một loại nào đó bí ẩn, mừng rỡ chờ mong. Hắn tại trước đây không lâu làm rõ ràng đây là một loại cái gì tình cảm, nhưng đêm nay tất cả mộng đẹp đều giống như phao phao vỡ vụn. Hắn ngồi ở trên ghế salon tĩnh tọa không biết bao lâu, lúc này, cửa sổ bỗng nhiên bị thứ gì đập một cái, phát ra tiếng vang. Cầu pháp quay đầu, nhìn thấy một hòn đá nhỏ từ dưới lầu bay tới, lần nữa đập trúng cửa sổ của hắn. Cầu pháp đứng dậy xem xét, 20 dưới lầu, đã khôi phục tòng long gấm bộ dáng cảnh bội đứng ở nơi đó, mỉm cười hướng hắn phất tay, sau đó lại giống làm sai sự tình đứa trẻ, nắm tay giấu ở phía sau. Cầu pháp răng lập tức cắn chặt. Hắn nhìn thấy cảnh bội lấy điện thoại di động ra. Sau đó điện thoại di động của hắn liền vang lên, là con buôn tình báo địa báo. Người thật to gan. Cầu pháp nhận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới lầu người, nghiến răng nghiến lợi, ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Cảnh bội, vẫn là Long Cẩm. Đều có thể, đều là ta. Cầu pháp hít sâu một hơi, nhắm lại mắt, hỏi, Lưu Ngân trái tim đâu? Ta ngày mai sẽ trả lại hắn, viên kia máy móc trái tim hẳn là có thể để cho hắn chống đỡ 3 ngày, ta bỏ ra thật là lớn giá tiền tìm người làm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại không thể nói cho ngươi. Cầu pháp cười lạnh, vậy ngươi bây giờ tìm ta làm gì? Sợ ta đem thân phận của ngươi bạo lộ ra. Ngươi nếu là muốn nói liền nói, ta phạm vào sai lầm lớn, nhận trừng phạt là hẳn là, thật xin lỗi. Cảnh bội nói rủ xuống đầu, thật dài lông mi ép xuống, nhìn rất là thất lạc bộ dáng như đưa đám, nhưng là có một việc, ta nhất định phải nói rõ với ngươi, ta nói với ngươi lời nói, đại bộ phận đều là thật sự. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin ngươi sao? Ngươi có thể không tin, nhưng là ta đến giải thích. Ngươi đưa ta lễ vật ta rất thích, cảm ơn, ta thích nhất bạch hổ. Ngậm miệng. Đừng có lại nói với ta loại lời này. Cầu pháp nghĩ đến Long Cẩm ngày hôm nay mới thành niên, trong lòng lửa liền đứa ra, sáng mai, ngươi tốt nhất thật sự đem Lưu Ngân trái tim trả lại, nếu không ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, thân phận của ngươi đều sẽ bị tổng thống biết. Cầu pháp cúp điện thoại. Cảnh bộ nhìn xem điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn cầu pháp cửa sổ, nhìn thấy màn cửa phạch một cái kéo lên, tốc độ nhanh như vậy, giống như màn cửa đều muốn bị ma sát bốc cháy. Ai, nhìn thật sự hảo hảo khí a, không dễ dàng như vậy không tốt. Long gia bởi vì chuyện tối nay, nhà cũ bị hủy một nửa, không có giường ngủ người lựa chọn đi khách sạn, cảnh bộ viện tử cũng hư hại một chút, nhưng là còn có thể ở, nàng lười đi ở khách sạn, liền trở về. Kết quả trở về liền gặp Sở Hữu Sinh tại bên ngoài viện một bên thu thập, một bên mong mỏi, gặp nàng trở về, vội vàng cầm cây chổi đón, vội vã cuống cuồng nói, thiếu chủ. Hắn nhìn một chút nàng phòng ngủ. Cảnh bội đi vào xem xét, nam nhân xóa một đầu thật dài tóc bạc, toàn thân tản ra nhạt nhẽo thánh khiết quang mang, tuấn mỹ vô song bảng thần thánh vô trần, thật dài màu trắng lông mi buông phóng, đang giúp nàng trải giường chiếu. Vừa thấy được nàng, trên mặt hắn băng tuyết trong nháy mắt tan rã, trong khoảnh khắc liền đi tới trước mắt của nàng, một tay lấy nàng ôm ở, liền cánh đều đi theo xuất hiện một đôi, đưa nàng hoàn toàn bọc lại. Cảnh bội bị đâm đến thân thể ngửa ra sau, nếu không phải là bị ôm, đều muốn bị đâm đến ném ra, quả thực tựa như một con nhiệt tình làm cho người khác có chút chống đỡ không được đại cậu, trong nháy mắt đem nàng có chút xa suốt tâm tình đụng tản. Lâu Tính, ngươi lại trộm chạy ra ngoài. Cảnh bội cảm thấy mình như bị thật dày chăn lông bao lấy, tại cái này mùa đông giá rét, thật sự có đủ ấm áp, mà lại cánh hương vị rất dễ chịu, rõ ràng là ấm áp, lại có một loại băng tuyết khí tức. Ta thần ngày hôm nay sinh nhật vui vẻ. Lâu Tính nói, đem nàng ôm chặt hơn nữa một chút. Cảm ơn. Cảnh bội cảm thấy hắn ôm rất lâu, có thể buông lỏng ra, thế là bắt đầu đẩy hắn, tốt tốt, thả ta ra đi, trên thân bẩn thỉu. Ta không bẩn. Lâu Tính kháng nghị, hắn sạch sẽ vô cùng. Ta bẩn. Ta không chê ngươi. Quá dính người. Cảnh bội, nghe lời. Lâu Tính bất đắc dĩ đem người buông ra. Sau đó lại hoan hoan hỉ hỉ bước nhanh đi đến cảnh bội bên giường, ta mang cho ngươi quà sinh nhật. Cái gì? Lâu Thính cầm lên trên giường trải tốt chăn mền một góc, chăn mền. Bên trong đều là ta lông vũ, phi thường ấm áp, bách tả bất xâm. Ta toàn rất lâu. Cuối cùng cảm giác lượng không đủ, còn để Trương Tư Diệu từ trên người hắn rút một chút. Hoa nha. Cảnh bội tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy nàng trên giường phủ lên chăn mền, gối đầu đều tại phát ra nhàn nhạt ánh sáng, lộ ra rất cao quý, không phải người bình thường có thể ngủ. Đây chính là Long Tiên sứ bị a, thật sự là thực dụng lễ vật. Mặc dù trong nhà mùa đông từ trước đến nay là từ sáng sớm đến tối đều mở ra ấm tức giận, đóng thiên sứ sáu cánh lông vũ bị sẽ nóng chết. Nhưng là cậu cậu nhiệt tình ngay thẳng yêu, ai nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Cảm ơn, ta thích. Thế là Lâu Tính lại lấy ra một phần khác ngoài định mức lễ vật cho ngươi. Là một cây đã sinh thành thục thẩm phán chi vũ. Lâu Tính nuôi nó thật lâu, mỗi ngày ngóng trông nó thành thục, vừa thành thục liền không kịp chờ đợi hái xuống, dạng này mới thẩm phán chi vũ mới sẽ bắt đầu sinh trưởng. Cảnh bội không có khách khí, nhận lấy. Ta nhìn ngươi nơi này hủy thành dạng này, một lần nữa sửa chữa phải tốn mấy tháng đâu, không bằng đi trước ta nơi đó ở một thời gian ngắn đi. Thiên sứ sáu cánh y đồ bắt cóc hán thần. Hán thần không lưu tình chút nào cự tuyệt, ngươi nơi đó quá xa, không tiện. Lâu Tính nụ cười trên mặt hơi nhạt, nói, ta nghĩ ra được, ta là ngươi thiên sứ sáu cánh, ta hẳn là tại bên cạnh ngươi. Cảnh bội sững sờ, nhìn chằm chằm Lâu Tính, đây không phải hắn lần thứ nhất sách ra, nàng nghiêm túc nói, ngươi không thể đi ra. bọn họ không có quyền lực giam giữ ta. Lâu Thính cặp kia mắt bạc bên trong không mang ý cười thời điểm, liền sẽ hiện hiện một loại thiên thần bệ nghệ ngạo mạn, thật giống như dưới mắt hết thảy đều là cùng hắn khác biệt thứ nguyên sâu kiến. Ngươi cho ta thẩm phán chúng sinh năng lực, bọn họ hẳn là kính sợ mà lương thiện, tuân thủ quy tắc, mà không phải đem ta giam lại, làm càn làm ác. Ta trước kia một mực ngốc ở trên trời, chỉ là bởi vì cảm thấy từ nơi sâu xa ngươi tại dẫn đạo, để ta làm như vậy, hiện tại, ngươi giáng lâm ở đây, chẳng lẽ sẽ không có biến hóa sao? Nói trắng ra là, chính là nhịn không được, muốn mỗi ngày nhìn thấy nàng. Cảnh ngộ, có chút đau đầu, Lâu Thính vẫn chưa tới ra sân thời điểm, hoặc là nói, nguyên tắc bên trong Lâu Thính lúc đầu cũng không có mấy cái ống kính, hắn tự tiện từ trên trời rời đi, cùng năng lực bí mật bị phát hiện về sau, sẽ xảy ra chuyện gì ước chừng có thể đoán trước, nhưng là cụ thể chi tiết cùng kết cục đi hướng, lại hoàn toàn không cách nào dự báo. Nhưng là, bị toàn thế giới coi là uy hiếp người, có thể có dạng gì hạ tràng? Nàng đành phải trấn an hắn, còn chưa đến thời điểm, chờ một chút, ta có sắp xếp. Đến cùng lúc nào a? Lâu Thính lại dính tới. Nhanh. Dỗ nửa ngày, cuối cùng đem đã nhanh muốn bị giam không được Lâu Thính hống trở về, cảnh ngộ sức cùng lực kiệt, hỏa tốc tắm rửa một cái, hướng trên giường một đám, coi là lập tức liền có thể lấy ngủ mất, kết quả càng nằm càng tinh thần, bởi vì cầu cầu dễ dụ, có thể là nam nhân khó hơn a, vẫn là mèo hệ nam nhân. Bất quá, nàng nhưng còn có chiêu không có ra đâu. Chương 155.1, đưa cho cầu pháp lễ vật. Mua chương tiết không đủ, nhiều đặt mua mấy chương liền có thể sau khi thấy tục nội dung a cầu pháp mang theo phán quyết ti cảnh sát cùng mộ văn tinh mộ văn nguyện huynh muội rời đi, bọn họ vừa đi, Bạch gia tựa hồ có cái gì nặng nghề đồ vật cũng bị cùng nhau mang đi, tất cả mọi người đầu vai đều bỗng dưng chợt nhẹ, Bạch Tâm Nhiên lập tức co quắp ngồi trên mặt đất. Cầu pháp ngồi lên xe, đem mã số trên tay gửi đi cho một người quen, đồng thời gửi đi một đầu giọng nói, đào sâu ba thước tìm ra người này giấu ở nơi nào. Con buôn tình báo này hắn khẳng định phải tìm ra, hắn làm sao biết Duy Băng Xanh, hơn nữa còn có thể biết đầu đuôi câu chuyện, lại hoặc là hắn cũng không biết, chỉ là nói mò, biết không ai sẽ tốn tiền nhiều như vậy đi mua, lại hoặc là hắn chính là sự kiện người liên quan. Sau đó hắn nhìn về phía ghế lái phụ vị bên trên thư ký của mình, nói mà không có biểu cảm gì, để Đường Minh đi điều tra mộ Văn Tinh mộ Văn Nguyệt mâu thân bị đụng vụ án, tìm tới để nhà họ Bạch tội phạm giết người đền tội chứng cứ, băng người Bạch ra làm việc thiên tư trái pháp luật đám người kia danh sách trong một tuần phóng tới ta trên bàn. Thư ký không ngạc nhiên chút nào, đẩy trên sống mũi con mắt, gật đầu xác nhận. Chỉ có thể nói mộ Văn Tinh cùng mộ Văn Nguyệt số mệnh không tốt, không có gặp phải thời điểm, bọn họ mâu thân bị người Bạch ra đụng thời điểm chết, cầu pháp còn đang ngồi tù, bằng không bọn hắn nơi nào cần phí lớn như vậy kình báo thủ, tìm bọn hắn ti trưởng là được rồi. Hắn là một cái đối với phản tổ người phạm tội không cách nào tha thứ nam nhân, mộ Văn Tinh huynh muội phạm tội là một chuyện, Bạch ra bên kia hại chết người không dùng phụ trách nhiệm là một chuyện khác. Nguyên Thanh. Cầu pháp tự lẩm bẩm, tình báo của người này liền giá trị 10 triệu, nàng biết chút ít cái gì. Cảnh bội sửa đổi xong phần mềm nhỏ, về sau lại có người đánh phòng tình báo điện thoại, sẽ bị máy ảo khí người tiếp lên, sau đó từ trước đến nay điện người báo ra một chuỗi hồng thư, dạng này về sau hộ khách cùng với nàng chính là dùng bưu kiện giao lưu, điện thoại quá không tiện, vạn nhất điện báo người ngay tại đối diện nàng gọi điện thoại, nàng bên này tại chỗ vang lên tiếng chuông, chẳng phải là trực tiếp dẫn ngựa. Làm con buôn tình báo, dựa vào buôn bán người khác bí mật đến thu hoạch có ích, gây thù hẳn chính là nàng số mệnh, áo lót vẫn là phải khoát tốt mới được đâu. Nguyên bản phòng tình báo chỉ là tiện tay kéo ngụy trang, chỉ là vì ngăn cản Hoàng Bạch hai nhà chiến tranh, để Long Linh mất đi cùng gia tộc khác Thiên Chi Kiêu tử nhóm ngồi dưỡng tình cảm dương ấm, nhưng là không nghĩ tới đằng sau còn có cái khác phát triển, sự tình đông nhiên trở nên thú vị. Cảnh Ngộ biết Long Linh đã trở về Vân Cẩm Châu, nhưng là nàng nhưng không có về Long gia, về sau mấy ngày cũng không thấy bóng dáng, Long An Khang cùng An Giao cũng không trở về nữa. Nhưng thấy mặt là chuyện sớm hay muộn. Cảnh Ngộ cùng Long Ý Minh cùng một chỗ ngồi trước khi đến Thập Nhị Cẩm Tinh Học Viện trên xe, Long Ý Minh đang cùng nàng giảng liên quan tới Thập Nhị Cẩm Tinh Học Viện một chút chú ý hạng mục. Thập Nhị Cẩm Tinh trong học viện có hai cái bộ, một cái bình thường bộ, một cái là phản tổ bộ. Phổ thông bộ bên trong đều là người bình thường học sinh, trừ cơ sở khóa bên ngoài, bọn họ sẽ còn học tập rất nhiều bên ngoài trường học khác không có liên quan tới phản tổ người tri thức, chế hành phản tổ người thủ đoạn, trên cơ bản sau khi tốt nghiệp đều sẽ tiến vào phán quyết ti, người bình thường thế giới quân chính cảnh bộ môn trở. Nói trắng ra là cái trường quân đội. Phản tổ bộ bên trong học sinh trên cơ bản liền đều là phản tổ gia tộc thành viên. Năm lớp 6 bắt đầu liền cần cùng bạn học cùng một chỗ đi theo giáo sư làm nhiệm vụ, điều tra hoặc là hiệp trợ cảnh sát điều tra một chút người bình thường hoặc là phản tổ phạm nhân tội án kiện, lúc cần thiết cần cùng phần tử phạm tội tiến hành chiến đấu. Bất quá, nếu như trường học đối với ngươi đưa ra loại yêu cầu này, ngươi có thể cự tuyệt. Ngươi là Long gia thiếu chủ, gia tộc người thừa kế, cũng mới phản tổ không đến mấy ngày, ta tin tưởng ngươi sẽ không từ tại cái gì lòng hiếu kỳ hoặc là đồng tình tâm, đi đón nguy hiểm đẳng cấp tương đối cao nhiệm vụ. Long Ý Minh nói. 200 năm mới xuất hiện Long Bảo, hắn không hi vọng bị nàng đạp ở trên đầu, cũng không hi vọng nàng nhanh như vậy liền mất mạng. Những quy tắc này cảnh bội biết được so với ai khác đều rõ ràng, nhưng là vẫn không có lên tiếng nghe Long Ý Minh nói chuyện, nàng còn thật thích nghe Long Ý Minh nói chuyện, bởi vì đó là một thanh thành thục nhã nhặn đại thúc âm, dễ nghe. Nàng thích bất luận cái gì đồ tốt đẹp, hoa tươi cũng tốt, mỹ nhân cũng tốt, tốt nghe thanh âm cũng tốt, nội tâm rất đẹp người cũng tốt, Lam Thiên Dư thanh phong cũng tốt. Xe vượt qua một ngã rẽ, Thập Nhị Cẩm Tinh Học Viện nguy nga đại môn đập vào mi mắt, kia phiến màu đen cửa sắt lớn bên trên hình vòng đường vòng cung bên trên, có 12 con động vật theo thứ tự gạt ra, chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng. Vừa vặn chính là Thập Nhị Cẩm Tinh. Trường này người sáng lập có 12 cái, năm đó ở vì cái này trường học đặt tên thời điểm nghĩ đến nát óc, cuối cùng phát hiện mỗi người bọn họ cầm tinh vừa vặn đều không giống, trùng hợp như thế, lại cảm thấy cái tên này rất có bản thổ văn hóa đại biểu tính, bởi vậy đặt thành nhất chi ý kiến, cho nên mới lấy cái tên này vì trường học mệnh danh. Thập Nhị Cầm Tinh Học Viện là danh môn, lúc này cửa ra vào lại có một ít nhìn không hợp nhau người tại đi tới đi lui, thậm chí là đắp lều vải. Cảnh Bội chính là ở thời điểm này gặp được Long Linh. Nàng đang cùng một chút bạn học tại vì cửa trường học những người này cấp cho nước khoáng nhào bột mì bao, hiện tại đang bị một người già lôi kéo tay không biết nói cái gì, nàng thần sắc nghiêm túc, đang dùng tâm lắng nghe, lão nhân ra thì nước mắt đầm đìa. Còn có một học sinh trên cổ đeo máy chụp hình, đang tại hướng về phía một màn này chụp ảnh, xen vào việc của người khác. Cảnh Bội nghe được Long Ý Minh khinh thường lầm bầm một câu, tựa hồ đối với Long Linh đang tại làm sự tình rất không lọt nổi mắt xanh. Gặp Cảnh Bội nhìn qua, Long Ý Minh chỉ cho là nàng không rõ là chuyện gì xảy ra, nhân tiện nói, những này là chạy tới hy vọng chen ngang người, tất cả đều là chỉ lo mình ích kỷ quỷ. Bởi vì nhiều bản thế giới dung hợp, mà lại cơ hồ sách đều là có phạm tội huyền nghi nguyên tố tiểu thuyết, lại thêm phản tổ người tồn tại, thế giới này trở nên phi thường cao nguy, em đẹp đi trên đường, cũng có thể đột nhiên muốn cởi giày cao gót phi nước đại đảm bệnh. Tại đối mặt một chút khó chơi kẻ phạm tội thời điểm, tất cả mọi người sẽ vô ý thức bắt đầu ỷ lại phản tổ người, thí dụ như loài chó phản tổ người có thể thông qua cường đại khiếu giác rất mau tìm đến người bị hại hoặc là hung thủ, nếu có phản tổ người hỗ trợ, người bình thường thế giới vụ án liền sẽ dễ phá rất nhiều. Nhưng là vấn đề là, phản tổ kẻ phạm tội cũng không ít, mà lại lực sát thương mạnh hơn, sát thương phạm vi cũng càng rộng, loại này vụ án cũng chỉ có thể từ phản tổ người xuất thủ mới có thể nhanh nhất an toàn nhất giải quyết. Phản tổ người số lượng đối với so với người bình thường thực sự quá ít, bởi vậy phản tổ phạm nhân tội án kiện là ưu an bài trước, có thừa nhân thủ mới có thể an bài đi hiệp trợ cảnh sát phá án, cái này thường thường đã bỏ qua cứu viện hoàng kim thời gian. Nhưng là nhà mình người nguy cơ sớm tối, ai còn có thể bảo trì lý trí, bọn họ lòng tràn đầy lo lắng, chỉ mong nhìn phản tổ người có thể lập tức ra tay giúp đỡ, cứu về nhà mình người. 10 năm trước, có người chạy tới thập nhị cầm tinh học viện xin giúp đỡ, quy định không cho phép học sinh tự tiện tham dự các lớn phạm tội vụ án, chỉ có thể chờ đợi trường học căn bài. Nhưng lúc ấy có một cái 13 tuổi học sinh năm thứ 3 bị một cái người bị hại người nhà thuyết phục, lén lút đi tìm hung thủ. Long Ý Minh nhíu mày nói về cái này về sau bị mỗi cái gia tộc và trường học lao sư dùng để cảnh cáo đứa bé sự kiện, hắn xác thực tìm được cái kia hung thủ. Nhưng mà hắn mặc dù là cái phản tổ người, tố chất thân thể ưu tú, vẫn còn chưa đem phản tổ chi lực trưởng không tự nhiên, thất kinh phía dưới nhiều lần thất thủ, cuối cùng bị kẻ phạm tội một cầu côn đánh bại, cuối cùng phán quyết đi tìm tới thời điểm, hắn đã bị ngược sát, bị phanh thây đổ nấu ăn mất nửa người. Những này vì tư lợi người, nhà mình đứa bé xảy ra vấn đề rồi, liền nóng trông hống tới nhà người khác cái nào đứa nhỏ ngốc đi giúp bọn hắn mạo hiểm. Long Ý Minh là phản tổ gia tộc người, tự nhiên trung tình phản tổ người bên này, cái kia chính nghĩa, lương thiện lại mềm lòng đứa nhỏ ngốc, đối với gia tộc của hắn tới nói gì nó chân quý, cứ như vậy bạch bạch chết mất, còn chết được thảm như vậy. Cái này một cọc vụ án, trở thành tăng lên phản tổ người cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn sự kiện một trong. Xe đang đến gần cửa trường học thời điểm, để bảo đảm an toàn, tốc độ chậm lại. Cảnh Bội quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, Long Linh chính ngồi xổm trên mặt đất an ủi một cái trung niên phụ nữ, khóe miệng có chút giơ lên. Long Linh là cái ác nhân, nhưng tuyệt không phải vô não, nàng thậm chí có nhìn xa, nàng nhìn ra người bình thường cùng phản tổ nhân chi ở giữa tất nhiên sẽ có một trận đại bạo phát, bởi vậy sớm liền đang vì mình trải đường. Không phí sức khí, chỉ là hoa chút món tiền nhỏ, cho cửa trường học những này bị cự tuyệt ở ngoài cửa người đưa chút nước, đưa chút ăn, an ủi vài câu, không cần vì bọn họ giải quyết bất luận cái gì tính thực chất vấn đề, nhưng là liền có thể thu được vô cùng tốt thanh danh. Nàng tại xã giao trên bình đài gần ngàn vạn phân thi, cũng là bởi vì dạng này tích lũy được. Cũng là bởi vì đây, tại nguyên tắc bên trong, tương lai nàng đạt được Long Châu về sau, không chỉ có đạt được phản tổ người bên này ủng hộ, tại người bình thường thế giới càng là người ủng hộ đông đảo, tại nữ tính bên trong độc nhất vô nhị, có thể xưng nữ vương cấp bậc. Mà bây giờ nha, cũng chính là bởi vậy, trước đó buổi họp báo về sau, bạn trên mạng hỏa lực từ đầu đến cuối không có chân chính rơi xuống trên người nàng, tại thập nhị cẩm tinh trong học viện cũng giống vậy, cho dù ngay từ đầu cảm giác có chút vi diệu, rất nhanh mọi người cũng ngay lập tức sẽ vì nàng kiếm cớ giải vây. Dù sao người bản chất chính là song tiêu, có một số việc kẻ không quen biết làm bọn họ sẽ hợp nhau tấn công, đổi một người làm, bọn họ rất có thể chính là một loại khác thái độ. Đương nhiên, Cảnh Bội chú ý tới một người, ánh mắt dừng lại. Đó là một thiếu niên, chính ôm đầu gối ngồi ở trong góc, màu xám áo tay ngắn cùng màu đen quần đùi, phía trên đều có chút lỗ rách, vẫn thiểu hai chân bên trên không có giày, mắt trái dán băng gạc, hai mắt vô thần, giống như một tên ăn mày. Đây không phải Long Linh tương lai trung thành nhất người ủng hộ sao? Người xưng Long Linh trung thành nhất chó, ân, mặc dù cuối cùng cũng bị Long Linh nghiền ép xong giá trị lợi dụng về sau, không chút do dự từ bỏ. Chúng ta chuyện gì có thể tự mình giải quyết, các ngươi hủy bỏ lên án, chúng ta gấp bội bồi thường. Bạch gia gia chủ nhìn về phía Hoàng gia chủ thấp giọng mà gấp gáp nói. Chương 155.2, đưa cho cầu pháp lễ vật. Ha ha, ngươi đang nói cái gì chuyện cười đâu, chuyện cho tới bây giờ hủy bỏ, chúng ta có bệnh sao tìm phiền toái cho mình. Hoàng gia chủ liền nói. Chúng ta có thể công khai xin lỗi, ngươi muốn điều kiện đều có thể thương lượng. Bạch gia chủ lại nói. Hoàng gia bên này rốt cục ý thức được, Bạch gia bên này tình huống giống như có chút không đúng, mấy trăm năm thủ chuyển kiếp, nơi nào sẽ tùy tiện túi đầu trước đối phương xin lỗi, đổi lại hoàng gia cũng làm không được, bởi vậy bọn họ mới trực tiếp tìm tới phán quyết đi, kết quả hiện tại trắng nhà thế mà nguyện ý túi đầu. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ là tại giữ gìn cái kia phía sau màn hát thủ, nhưng mà đã quá muộn. Bọn họ đột nhiên cảm giác được một trận kinh khủng ý lạnh từ lưng bò lên, nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy ngoài cửa, không biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng đấy một cái nam nhân, hắn nửa người giấu ở sau tường, dùng một loại cổ quái phảng phất tại thăm dò tư thái đứng ở nơi đó nhìn bọn hắn chằm chằm, mặt không biểu tình, giống như là cỡ lớn động vật ăn thịt đang âm thầm quan sát con mồi. Rõ ràng là phản tổ người, ngũ giác cũng so với người bình thường mạnh hơn, nhưng bọn hắn nhưng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng bước chân, người đàn ông này liền đứng ở nơi đó. Nhìn thấy bọn họ chú ý tới hắn về sau, hắn mới đưa nửa người từ sau tường rời ra, mặt không thay đổi đi đến. Thân hình của hắn cao lớn, màu đen đầu đinh bên trên mang theo một cái mũ xuôi theo tiếp theo trương mày kiếm mắt sáng, đường cong cứng rắn đẹp trai gương mặt, khoác trên người màu đen chế phục áo khoác không nhiễm chân thế, mang theo vỏ đen găng tay trên tay cầm lấy một cây chấp pháp côn. Rõ ràng mang giày ra, nhưng là hắn chính là không có phát ra cái gì tiếng bước chân. Mà theo hắn từng bước một đi tới, thân là báo án người người hoàng gia, bất chi bất giác cũng đã đầu đầy mồ hôi. Phán quyết ti ti trưởng cầu pháp, đại nhân vật sắc thực đích thân tới. Hoàng Bạch hai nhà là Trường Hải Châu lớn nhất hai cái gia tộc, bất kỳ cái gì một nhà đổ xuống, đều sẽ ảnh hưởng cái này có 130 triệu nhân khẩu thành phố lớn các mặt. Chính phủ vẫn luôn ý đồ từ đó điều đình, chỉ tiếc mấy trăm năm thủ chuyển kiếp năng giải, hai nhà tối hôm qua ngưng chiến, chính phủ cũng là hung hăng thở dài một hơi. Bây giờ người hoàng gia báo án, nói cuộc chiến tranh này là bởi vì có người từ đó cản trở, âm thầm tính toán mới đưa đến, rất nhiều người không khỏi suy nghĩ nhiều, tự nhiên muốn tốt dễ tra rõ sở là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, ai tới nói cho ta, là chuyện gì xảy ra? Cầu pháp nhìn xem người bạch ra hỏi. Hắn có một song màu hổ phách con mắt, chỉ là bên trong tựa hồ nhìn không đến bất luận cái gì nhân tính nhiệt độ, mà là thú tính tàn nhẫn vô tình. Cổ đại nghe tiếng đến nay, ai ai cũng biết, chủ hùng lại được xưng là chiến thần tứ tượng một trong bạch hổ huyết mạch trong cơ thể hắn chảy xuôi. Cầu pháp chiến lực ở trong nước dám xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Bởi vậy một khi hắn tự mình xuất thủ chấp pháp, bị chấp pháp giả hạ tràng, chỉ có thể nhìn cầu pháp tâm tình như thế nào quyết định. Cũng là bởi vì đây, 7 năm trước năm gần 21 tuổi cầu pháp nhậm chức phán quyết ti ti trưởng về sau, khí diễm phách lối các lớn phản tổ gia tộc rất nhanh liền đều thuận theo xuống dưới, không ai muốn làm hắn dưới vớt vong hồn, không ai nguyện ý đi khiêu chiến quyền uy của hắn. Mộ Văn Tinh là qua nhiều năm như vậy phản tổ trong đại gia tộc một cái duy nhất dám can đảm gây sự người. Quang là chống lại cầu pháp hai mắt, liền đã mất đi nói dối dũng khí, người bạch gia chỉ có thể thẳng thắn đây hết thảy nguyên do. Người hoàng gia trừng to mắt, khá lắm, phía sau màn hắc thủ lại là nhà bọn hắn con rể, một người bình thường. Người đâu? Trên lầu trong phòng. Bạch gia chủ không nhìn con gái ánh mắt cầu khẩn nói. Hắn không thể vì Mộ Văn Tinh huynh muội khiêu chiến cầu pháp quyền uy, bọn họ nguyên bản cũng định bỏ qua Mộ Văn Tinh hai huynh muội, thế nhưng là cầu pháp tới, chỉ có thể nói huynh muội bọn họ vận mệnh chú định như thế. Khảo đi. Cầu pháp nhìn về phía sau lưng thuộc hạ. Không. Bạch Tâm Nhiên ngăn tại đầu bậc thang, nước mắt sướt mướt, cầu khẩn mà nhìn xem cầu pháp, hắn chỉ là người bình thường, những gì hắn làm đều là tình có thể hiểu, van cầu ngươi thả qua hắn, chúng ta sẽ đem hắn đưa đến cục cảnh sát đi, van cầu ngươi. Nàng lại nhìn về phía người hoàng gia, bá phụ, đây hết thảy đều là lỗi của chúng ta nguyện ý hiệp thương thỏa mãn điều kiện của các ngươi, van cầu các ngươi thả lão công ta một con đường sống có được hay không? Bạch Tâm Nhiên là nổi danh đại mỹ nhân, lúc này thân hình đơn bạc, sắc mặt trắng bệch, nước mắt giống như tinh tinh từ trong hốc mắt rơi xuống, quả thực là ta thấy mà yêu. Nàng dùng tư thế này cầu người, chỉ cần là cái nam nhân liền đều sẽ nguyện ý đáp ứng nàng bất kỳ yêu cầu gì. Người hoàng gia lập tức hai mặt nhìn nhau, cơ hồ muốn đồng ý bọn họ đã sớm mệt mỏi cùng người bạch gia hoan hoan tương báo không dứt, nếu như người bạch gia nguyện ý chịu thua, cũng không phải không được, nhưng là cầu pháp bên này. Vốn nên đẩy ra nàng lên lầu đám cảnh sát cũng không tốt động thủ, khó xử nhìn về phía thị trưởng. Mộ Văn Tinh cùng Mộ Văn Nguyệt hiện tại vị trí sát thực tương đối vi diệu, có thể về phán quyết ti quản, cũng có thể về người bình thường tư pháp cơ cấu quản, nếu như đưa Mộ Văn Tinh đi cục cảnh sát, vậy bọn hắn làm những chuyện như vậy cũng bất quá là chưa thỏa mãn, tại Hoàng Bạch đều không truy cứu tình huống dưới liền không có trừng phạt, nhưng là tiến vào phán quyết ti chính là một loại khác tình trạng, châm ngòi hai đại gia tộc khai chiến, là phản tổ người thế giới bên trong là trọng tội. Hai huynh muội vận mệnh đều xem cầu pháp ý nguyện. Nhưng mà cầu pháp dùng cặp mắt kia nhìn nàng một cái, trong mắt vẫn là loại kia không có nhân tính tàn nhẫn lênh khốc, không nhúc nhích chút nào, dùng trên tay chấp pháp côn đem Bạch Tâm Nhiên đẩy ra. Ta không thích lặp lại đã nói. Bạch Tâm Nhiên bị không chút lưu tình một nhóm, lảo đảo hai lần, giống như là không chịu nổi đồng dạng che miệng chạy ra khỏi nhà. Tâm Nhiên, nàng đại ca vội vàng đuổi theo, đã thấy Bạch Tâm Nhiên nơi nào có đang khóc, nàng cầm điện thoại di động, run rẩy thông qua một chuỗi dây số. Ngươi đang cho ai gọi điện thoại? Đại ca hỏi. Xuyệt. Bạch Tâm Nhiên ngăn cản hắn. Mặc dù Mộ Văn Tinh lừa gạt nàng, tổn thương nàng cùng nữ nhi của bọn hắn, thế nhưng là bi ai chính là, nàng vẫn yêu hắn, thậm chí còn thương hại hắn, cho nên nàng không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị phán quyết ti mang đi. Đại ca không rõ ràng cho lắm, đành phải đứng tại bên cạnh bên trên chờ. Một bên khác, Cảnh Ngộ vừa trở về Long Gia không bao lâu, liền nghe đến mình máy tính vang lên thanh âm. Nàng có chút ngoài ý muốn, bật máy tính lên xem xét, phát hiện là Bạch gia bên kia điện báo. Nàng gọi cho nhà họ Bạch điện thoại là thông qua mạng lưới giả lập quay số điện thoại, trải qua cao siêu hacker kỹ thuật gia trì, không cần thẻ điện thoại, lại thông qua hậu đồ trải qua cả nước các nơi ngẫu nhiên trên trăm cái IP này chuyển, có thể nói hoàn toàn không cách nào lần theo dấu vết đến điện thoại đầu nguồn, cái nào tòa thành thị đều không thể định vị. Nàng ngăn trở Hoàng Bạch hai nhà chiến tranh về sau, còn chưa kịp đem cái này phần mềm nhỏ tiêu hủy, không nghĩ tới Bạch gia bên kia lại gọi điện thoại đến đây. Lòng hiếu kỳ điều khiển, Cảnh Bộ nhận. Bên kia truyền đến Bạch Tâm Nhiên thanh âm vội vàng, tìm ra lời giải phòng tình báo sao? Ta muốn mua tình báo. A Cảnh Bộ gãi gãi gương mặt, không nghĩ tới mình tiện tay kéo phòng tình báo này nguy trang, lại còn có hậu tục tác dụng. Bất quá nàng rất hiếu kỳ nàng muốn cái gì, thế là mở biến thanh khí, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại muốn tiến hành giao dịch à? Bạch tiểu thư, muốn mua gì tình báo đâu? Bạch Tâm Nhiên, ta muốn liên quan tới cầu pháp tình báo, hắn có nhược điểm gì có thể bị ta lợi dụng, có thể để cho ta uy hiếp, hoặc là cùng ta tiến hành giao dịch tình báo. Ngươi không phải danh xưng cái gì tình báo đều có sao? Tình báo của hắn ngươi khẳng định có đúng không? Giọng điệu này tựa như tại kích nàng giống như. Cảnh Bội tại trong đầu qua một chút cái tên này, kinh ngạc càng sâu, cùng lúc đó cũng càng thêm hứng thú rồi rào lên, cầu pháp à, phán quyết ti ti trưởng, tình báo của hắn rất đắt đỏ nha. Đừng nói nhảm, bao nhiêu tiền ta đều mua, cho ta nhất một kích mất mạng cái kia. Ngàn vạn phao phao tệ nhập trướng, Cảnh Bội lại nhìn cũng không nhìn một chút cấp tốc nâng lên đến túi tiền. Tại lớp 11 bị nghỉ học sau không bao lâu, nàng liền không có thiếu tiền, tùy tiện viết viết tác phẩm đầu tay bạo lửa, làm cho nàng có thể nói là một đêm trận giàu. Tốt nghiệp cấp 3 thi bằng lái, đại nhất khai giảng liền lái phe ra gì đi trường học đưa tin, đồng thời dần dần xem tiền tài vì cặn bã. Chớ nói chi là nàng hiện tại là Long gia thiếu chủ, càng là thiếu không được tiền. Nàng tương đối hiếu kỳ Bạch gia bên kia phát triển, sự tình trở nên có ý tứ đi lên. Nàng nằm ở trên giường, móc chân ăn dưa. Trường Hải Châu, Bạch gia đại trạch. Mộ Văn Tinh cùng Mộ Văn Nguyệt bị từ trên lầu kéo xuống theo, Bạch Tâm Nhiên ngăn ở cửa ra vào, trên mặt tái nhợt một đôi mắt đen kiên định dũng cảm đối đầu cầu pháp hai mắt, "Cầu thị trưởng, ta có một cái giao dịch muốn theo ngươi đàm một chút." "Cầu pháp, tránh ra." Bạch Tâm Nhiên lập tức nói, "Là liên quan tới Duy Băng Xanh." Bạch Tâm Nhiên vẫn cảm thấy cầu pháp ánh mắt nhìn nàng tựa như đang nhìn con kiến, tóm lại chính là không lọt mắt, sau khi nàng nói ra lời này về sau, nàng nhìn thấy cầu pháp mày kiếm hạ cặp kia lênh khốc hai mắt, bóng người của chính mình rốt cục chậm rãi xuất hiện, đồng thời tại cực độ hoảng sợ dưới, nhìn thấy bóng người của chính mình giống như ở bên trong bị xé nát. "Ngươi từ nơi nào nghe nói Duy Băng Xanh?" Cầu pháp trầm thấp mà giàu có sức mạnh tiếng nói càng phát ra trầm thấp đứng lên. Bầu không khí trở nên nguy hiểm, giống như là một cây kéo căng lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy dây cung. "Tâm Nhiên." Mộ Văn Tinh khẩn trương gọi nàng, "Ngươi mau tránh ra." Bạch Tâm Nhiên đè xuống sợ hãi của nội tâm, nhìn xem cầu pháp nói, "Giao dịch này có làm hay không?" Phòng tình báo cho Bạch Tâm Nhiên tình báo chỉ có nàng có thể dùng Duy Băng Xanh cùng cầu pháp làm giao dịch, nhưng là cụ thể Duy Băng Xanh là cái gì, vì cái gì có thể đối với cầu pháp một kích mất mạng, nàng cũng không biết, bởi vì cái này tình báo cần tiền vượt qua dự kiến lớn, cho dù là nàng cũng khó có thể chịu đựng, dù là có thể tiếp nhận, nàng cũng không dám mua. Chương 156.1, nói ta rất biết hống nam nhân đi. Mãi cho đến buổi chiều, cầu pháp điện thoại đều yên lặng, một cái tin nhắn ngắn cũng không có thu được, chớ nói chi là cái nào đó nói xong sẽ đến giải thích cho hắn người thân ảnh. Cái này khiến cầu pháp quanh thân càng phát ra lạnh, An Ngạn đi vào, liền bị lạnh đến lui ra ngoài. Ảo não không thôi, khẳng định đều là hắn không có suy nghĩ kỹ càng liền lắm miệng, dẫn đến cầu pháp nghĩ lên chuyện quá khứ tâm tình không tốt. Nếu là có biện pháp nào có thể để cho hắn vui vẻ lên chút liền tốt, nhưng là đây cũng quá khó khăn, những ngày kia đắng như vậy, đến nhiều chuyện vui sướng mới có thể bao trùm rơi loại khổ này. A An Ngạn sầu mi khổ kiểm, thẳng đến sắp lúc tan việc, nhìn thấy một người. Cốc cốc cốc. Cửa ban công bị gõ vang. Tiến. Cầu pháp ngẩng đầu, nhìn thấy An Ngạn đi tới, trên tay còn bưng lấy một cái đánh lấy nơ con bướm quà, "Ty trưởng, có người đưa tới vật này." "Ai đưa tới?" Cầu pháp nhìn xem bị thả ở trước mặt hắn đồ vật, ngẩng đầu hỏi. "Không biết ta, là cái đại mỹ nữ. Chỉ mặt gọi tên nói muốn tặng cho ngài, tại kiểm an cơ bên trong qua một lần, bên trong không có có vật phẩm nguy hiểm." An Ngạn phát huy ra đời này tốt nhất diễn kỹ, chờ quay người ra ngoài, mới lộ ra nén cười biểu lộ. Cầu pháp nhìn chằm chằm An Ngạn bóng lưng, chờ cửa đóng lại, đưa tay đem trên bàn hộp quà kéo qua, giật ra nơ con bướm, xé mở giấy đóng gói, mở ra hộp quà. Một cái phòng ở hình dạng bát âm hạp đang nằm ở bên trong. Cầu pháp mặt không biểu tình đưa nó cầm lên, đem vẻ ngoài quét nhìn một lần, xác định không có gì đặc biệt đồ vật, thế là đem cái nắp, cũng chính là nóc phòng mở ra. Một chương khảm tại cái nắp nội bộ ảnh chụp, vội vàng không kịp chuẩn bị đập vào mi mắt. Cầu pháp khẽ giật mình, con ngươi trong nháy mắt biến hóa. Thế giới giống như đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ có hắn bàng bạc tiếng tim đập cùng chảy xiết huyết dịch ở chỗ này gào thét. Kia hai tấm rất lâu chưa từng gặp qua, đến mức hắn nhớ không nổi rất nhiều chi tiết khuôn mặt, rốt cục rõ ràng. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng từ trên tấm ảnh mơn trớn, nhẹ nhàng, có chút e ngại nhấn xuống chốt mở. Giữa phòng tiểu bạch hổ bắt đầu chạy, trong phòng hoạt bát đảo quanh, một đạo giọng nữ vang lên theo, bắt đầu ghi chép sao. "Ngươi có hay không a?" Nếu như nói thế giới này có âm thanh của tự nhiên, đối với đứa bé tới nói, mẫu thân thanh âm không thể nghi ngờ chính là có bẩm sinh ma lực, nhẹ nhàng một câu, thắng qua ngàn vạn loại thuốc, có thể vớt lên vô số thống khổ. "Là như thế này a?" "A, giống như đã bắt đầu." "Khụ khụ, vậy bắt đầu đi. Ngươi nói trước đi." "Vẫn là ngươi nói trước đi." "Sách, nhân cao ma đại, còn xấu hổ, ta trước chỉ ta trước." "Đứa bé, ta là mụ mụ, hôm nay là khoảng cách ngươi sinh ra trước 29 ngày, ta quyết định để ngươi biết, ngươi còn chưa ra đời, mụ mụ liền đã tại yêu ngươi rồi. Ngươi còn không có sinh ra, chúng ta không biết ngươi sẽ là một cái phản tổ người, vẫn là một người bình thường, nhưng là ngươi phải biết, vô luận ngươi là xuất sắc vẫn là bình thường, tại ba ba mụ mụ trong lòng, ngươi cũng là tâm căn của chúng ta bà bối, là chúng ta tốt nhất đứa bé, chúng ta không mong con hơn người, chỉ cần ngươi bình an vui vui sướng sướng lớn lên, ta và cha ngươi cha liền vừa lòng thỏa ý nha. Ân, hảo hảo lớn lên là được rồi." Khoảng 20 phút ghi âm, tựa hồ chớp mắt liền kết thúc. Bát âm hạc bên trong tiểu lão hổ đình chỉ chạy, lại lười biếng nằm xuống đi ngủ thiết đi, trong văn phòng lại yên tĩnh trở lại, chỉ có núi kêu biển gầm mà đến cảm xúc, đem nơi đây vây quanh. Cầu pháp cúi đầu, đem cái này bát âm hạp tại lòng bàn tay vuốt nhẹ một lần lại một lần, một hồi lâu chợt nhớ tới cái gì, đông dưng đứng người lên, đưa nó êm ái thả lại trong hộp, cơ hồ là chạy trước ra ngoài. Lúc tan việc, bên ngoài bắt xong phạm nhân trở về phán quyết ti chúng nhân viên cảnh sát, từng cái khác nào quỷ chết đói đầu thai, lớn tiếng la hét nhanh phải chết đói, muốn đi nhà ăn đem đầu bếp đều ăn hết, lần thứ nhất gặp cầu pháp vẻ mặt như thế cùng tư thế, lập tức cấm thanh. Cầu pháp hơi thở hổn hển, nhìn chung quanh, không thấy được người, thế là hướng phía An Ngạn đi đến, tặng quà người đâu? An Ngạn bị giật nảy mình, rụt cổ lại, chỉ phán quyết ti ngoài cửa. Cầu pháp liền lại chạy ra ngoài. Bên ngoài cũng không nhìn thấy người, cầu pháp mấy bước chạy ra bình đài, hạ cầu thang, hướng hai bên quan sát, ánh mắt dừng lại. Cách đó không xa lối đi bộ bên trong, một đám đeo bọc sách học sinh tiểu học, đồng loạt ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua trên cây, xuyên thật dày áo khoác, giống như từng cái chim cánh cụt. Một cái hất lên mũ che màu đỏ thiếu nữ chính đi cả nhắc, đem trên cây mèo con nâng xuống tới, lập tức gây nên chúng quanh một vòng tiểu bằng hưu reo hò. Con mèo nhỏ bị sờ lên đầu, thả trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, mới đứng dậy đảo tẩu, theo thân ảnh của nó nhìn sang, mới phát hiện bên kia góc tường có chỉ cơ hồ giống nhau như lúc mèo lớn đang đợi nó, một lớn một nhỏ cùng một chỗ rất nhanh biến mất ở chỗ góc cua. Thành công giải cứu mèo con, học thuộc lòng bao các tiểu bằng hữu cũng bắt đầu ai về nhà nấy, chỉ có một cái còn không muốn đi, thiếu nữ đến gặp cả lưng, sờ lên đầu của nàng, không biết nghe được cái gì, lộ ra một cái nụ cười. Cái nụ cười này tựa hồ cùng nàng bình thường nụ cười không giống nhau lắm, ôn nhu, thu thủy lan tan, giống như thánh mâu chính thương hại mà bao dung nhìn qua thế nhân, có một loại kỳ lạ ma lực, cùng 28 tuổi dáng dấp của nàng, một nháy mắt trùng hợp. Nàng không biết nói cái gì, tiểu bằng hữu vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Nàng ngồi dậy, thẳng tắp nhìn sang, nhìn xem ngẩn ngơ giật mình nam nhân, nụ cười kia lại thay đổi, càng tươi đẹp, càng sáng lạ, càng hoạt bát, lại phảng phất có mấy phần tà ác, giống như tùy thời liền muốn tiểu trêu cợt ngươi một chút, cười híp mắt hướng hắn phất tay. Ánh vàng rực rỡ dưới trời chiều, nụ cười của nàng giống như sẽ tia chớp. Trong dạ dày giống như có 100 con hồ điệp. Cầu Pháp hít sâu một hơi, hướng nàng đi qua. "Buổi chiều tốt ta, con mèo lớn." Cảnh Ngộ cười híp mắt nói, theo chỗ rửa của hắn gần, đầu cũng ngưỡng. "Ta liền biết là ngươi." "Làm sao? Là ta ngươi không hài lòng a?" "Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thu mua ta sao?" Cầu Pháp không chớp mắt nhìn xem Cảnh Ngộ, ngoài miệng cứng rắn nói, "Không có a, ta chỉ là muốn để ngươi vui vẻ." Cảnh Ngộ chắp tay sau lưng, cười nói. Một cái mắt, Cầu Pháp tay run rẩy, sau đó bị hắn chăm chú nắm lại đến, trên mặt bất động thanh sắc, ủy kế đa đoan con buôn tình báo. Ngươi cho rằng ta hiện tại sẽ còn tùy tiện tin ngươi? Ai, ngươi nói như vậy, ta thật khó chịu nha. Vì tìm cái này bát âm hạng, ta đem ngươi nhà từ trên xuống dưới lật toàn bộ, toàn thân bẩn thỉu. Ngươi nhìn, tay đều vạch ra đến thật nhiều vết thương. Cảnh Bội nói giống cùng gia trưởng đâm thọc đứa bé đồng dạng, đưa trắng bóc tay đưa cho Cầu Pháp nhìn. Biết rất rõ ràng Thanh Long phản tổ người da dày thịt béo, sẽ không bị tùy tiện vết cắt. Cầu Pháp cũng vẫn là vô ý thức có chút bận tâm tiến tới nhìn. Sau đó, Cầu Pháp, Cảnh Bội xem xét trong lòng bàn tay, chân bóng vô ngân, nhà, không có ý tứ, đã khép lại, sớm biết vô xuống tới. Cầu Pháp nhìn xem nàng cười đùa tí tưởng, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn nghĩ không ra, hôm qua đọng lại đến trước đây không lâu tâm tình tiêu cực là lớn bao nhiêu, đổi lại trước kia, hắn căn bản không ngờ rằng có một ngày phẫn nộ của hắn cùng khổ sở sẽ dễ dàng như vậy bị tiêu mất, thậm chí còn trở nên rất dễ dàng vui vẻ. Làm hòa hảo chứng minh, ngươi mời ta ăn cơm chiều đi. Ta sợ nhị thuốc mắng ta, điểm tâm cũng không ăn, cơm trưa lại không dành ăn, hiện tại bụng đói kêu vang, ta thật đáng thương. Cảnh Ngộ ôm bụng, đáng thương nhìn qua hắn. Đừng giả bộ. Cảnh Ngộ tiếp tục đáng thương nhìn qua hắn, ăn cá ngừ cạ ly được không? Làm mấy cá, ngươi thích ăn. Quỷ kế đa đoan con buôn tình báo, hoa ngôn xảo ngữ rồng. Hai người đi qua mấy lần hải sản cửa hàng cách phán quyết ti không xa, thế là liền chuẩn bị đi tới đi. Chương 156.2, nói ta rất biết hống nam nhân đi. Cầu Pháp vừa đi vừa hỏi, ngươi mở ra lưu ngân trái tim làm cái gì? Trái tim của hắn bên trong có một vật, là tổ chức động thủ với hắn nguyên nhân một trong, ta lấy đi nó, lưu ngân sẽ tương đối an toàn, thế giới này cũng sẽ tương đối an toàn. Cảnh Bộ nói, vì cái gì không nói trước cùng lưu ngân thương lượng? Ngươi biết nếu như có thể nói ra lý do, cũng không cần khai thác loại phương thức này. Cầu Pháp nói, có một ít nguyên nhân không thể nói. Cầu Pháp, bởi vì ngươi năng lực, ngươi có thể hiểu như vậy. Cảnh Bội cười nói, ngay giữa đường bên trên ngựa xe như rồng, đèn đường từng chiếc phát sáng lên, đêm tối cùng ban ngày sớm liền bắt đầu giao hội. Cầu Pháp chậm Cảnh Bội một bước, lại tiếp tục bước chân một bước, đưa nàng chen vào lối đi bộ bên trong, mình đi ở dựa vào đường cái phía bên kia. Hắn chậm rãi nói, ngươi có lẽ có người khác không biết thần thông, tự nhận là sở tác sở vi là vì tất cả mọi người tốt, nhưng là thế giới này không phải ngươi cho là mình làm là đúng, nên cái gì đều có thể đi làm. Một khi tính toán ra hiện sai lầm, Lưu Ngân chết ở tối hôm qua, hậu quả đương nhiên là rất nặng nề, không nói chính phủ sẽ như thế nào, Lưu Ngân chết rồi, Đào Anh tương lai liền trở nên khó mà dự đoán, nàng có thể sẽ nổi điên trí tử, khả năng từ đây không gượng dậy nổi, trung thân sầu não bất ức, hoặc là cuối cùng phát hiện trận tướng, trở thành địch nhân của nàng, cùng với nàng không chết không thôi. Bạn tốt biến cựu địch, chẳng lẽ không phải thế giới này đến đau nhức một trong sao? Cảnh Ngộ sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Cầu Pháp, tâm tình đối phương rất ổn định nói ra lời này, thậm chí không có nhìn nàng, không biết có phải hay không là bởi vì không muốn để cho nàng nhìn thấy trong mắt của hắn cảm xúc, nhưng là nàng vẫn từ hắn cái cổ động gân xanh, kéo căng bộ đường cong bên trong, cảm nhận được đau lòng, thương tiếc, bất đắc dĩ, cùng một loại nguy hiểm cảnh cáo. Trái tim của nàng đập bịch bịch, đột nhiên hỏi, ta làm những sự tình kia, nhưng là ngươi lại không bắt ta, là bởi vì ngươi tin tưởng ta là người tốt đúng không? Nếu như là của người khác lời nói, ngươi cũng sẽ tin sao? Cầu Pháp, ta không có hoàn toàn tin tưởng ngươi, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Hả? Vậy nếu như ngươi phát hiện ta kỳ thật là tên đại phôi đản, ngươi sẽ bắt ta sao? Cầu Pháp bước chân bỗng dưng dừng lại, quay đầu nhìn nàng, lông mày gấp vặn, nhìn đối với những lời này của nàng cảm thấy phi thường không cao hứng. Mấy giây sau, hắn nói, ta sẽ đích thân đem ngươi bắt vào ngục giam, đây không phải trò đùa. Cầu Pháp là thật lòng, phản tổ trong ngục giam có một cái đặc thù nhà tù, chuyên môn giam giữ tà ác nhất tội phạm, hiện tại cái kia nhà tù còn trống không, như ngươi loại này thần bí mạng lưới tình báo trải rộng con buôn tình báo, lại là long tộc phản tổ người, lại là siêu cao độ tinh khiết, nếu có một ngày bị truy nã, ta sẽ đem ngươi nhốt vào, tự mình trông coi, ngươi hưu muốn lần nữa rời đi tầm mắt của ta. Cảnh Bội cười lên, đây chẳng phải là ngươi phán quyết ti trưởng vị trí này cũng không thể ngồi. Đây là muốn vì ta từ cảnh sát biến thành giám ngục ý tứ sao? Mà lại suốt ngày đều muốn nhìn ta chằm chằm. Vậy nếu như có ngày đó, không bằng ngươi trực tiếp cùng ta tại trong ngục kết hôn thế nào? Không phải dễ dàng hơn sao? Cầu Pháp. Ha ha ha, nếu như đây là uy hiếp, coi như quá không có lực uy hiếp a. Cảnh Bội cười đến rất vui vẻ, hòa chi loạn chiến. Cầu Pháp, ngươi. Loại thời điểm này, nữ nhân này, có thể hay không đứng đắn một chút? Cảnh Bội cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, một đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng, hình như có tinh tinh ở trong đó. Thì ra là thế, đây chính là ta thích Cầu Pháp nguyên nhân. Trong mắt của hắn kia phần kiên định, là đối chính nghĩa kiên trì, là hắn cuộc sống tín nhiệm, tuyệt sẽ không bị uy hiếp, tuyệt sẽ không bị lợi dụng, cũng tuyệt không bởi vì hắn tư tình mà thay đổi. Tựa như hắn không sẽ bởi vì chính mình 5 tuổi toàn tộc bị diệt, bị oan vào tù, 12 năm thể xác tinh thần tra tấn, mà hắc hóa thành một cái căm hận thế giới, hướng người vô tội giơ lên đồ đao, muốn để thế giới này cảm thấy thống khổ phản xã hội phần tử đồng dạng. Cái này khiến trên thân người này loại kia nghiêm nghị ngông nên, lừng lánh mặt trời đồng dạng quan huy, cũng như là mặt trời làm người an tâm, giống như tất cả tội ác đều sẽ bị hắn thiêu đốt. Nàng viết nhiều như vậy quyển sách, sáng tạo ra nhiều như vậy cái nhân vật, vì cái gì yêu nhất sẽ là hắn đâu? Nàng trước kia không có nghĩ lại qua, bây giờ nghĩ lại, ước chừng cũng là bởi vì như vậy đi. Có thể, tại đời trước những cái kia xa xôi đau khổ năm tháng bên trong, nàng đã từng chờ mong có một người như vậy xuất hiện, mặc dù cuối cùng chưa từng xuất hiện, nàng cũng mình chừng cứu mình. Cảnh bội một mực biết, mình nhưng thật ra là cái không quá người bình thường, chỉ là một mực tại khống chế mình thôi. Nàng bạn trai cũ nhóm, hẳn là rất yêu nàng, thường xuyên nàng sẽ cảm thấy, nàng nếu là giết người, bọn họ liền sẽ giúp nàng phân thây, cho dù ngay từ đầu không muốn, cũng rất nhanh sẽ bị đầu lưỡi của nàng mê hoặc, cùng nàng cùng một chỗ xuống địa ngục. Mà câu pháp là có một ngày nàng lâm vào điên cuồng thời điểm, sẽ dùng hết toàn lực, mà lại tuyệt đối có thể đem nàng kéo về người, mà không phải nhìn xem nàng rơi vào đi, hoặc là theo nàng cùng một chỗ rơi vào đi. Nàng chán ghét địa ngục hẳn là đã từng những cái kia tổn thương nàng người đi địa phương, nàng dựa vào cái gì cùng bọn hắn rơi xuống một cái hạ tràng. Cho nên người mình thích là một cái chính nghĩa tự kiềm chế, tâm trí kiên định, có được bản thạch đồng dạng tín niệm cảm giác chính nghĩa sứ giả, cảnh sát nhân dân, thật sự là một chuyện làm người vui sướng sự tình. Câu pháp lấy lại tinh thần, nhìn xem con mắt của nàng, cảm thấy nàng giống ma nữ, đang tại mê hoặc hắn. Hắn lập tức nắm chặt chấp pháp côn, cứng cỏi mà băng lãnh côn thân tựa hồ có để cho người ta thanh tinh lực lượng, có chút bỏ qua một bên ánh mắt, ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi sao? Cảnh ngộ, ta biết ngươi là thật lòng. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi làm những việc này, đến cùng là vì cái gì? Cảnh ngộ lắc đầu, hiện tại không thể nói cho ngươi, nhưng là, ta sẽ nói cho ngươi biết, trong tương lai một ngày nào đó. Nhìn ra nàng xác thực cái gì cũng sẽ không nói, câu pháp cơ hồ không nghĩ lãng phí nữa nước miếng, nhưng là, trong lòng cái chủng loại kia chỉ có thể kiềm chế lại khó mà ma diệt, đồng thời một mực tại tiếp tục tăng trưởng tình cảm, lại thúc đẩy hắn mở miệng lần nữa. Nếu như là tương lai thế giới này sẽ phát sinh cái gì tai nạn, ngươi có thể không cần một mình gánh chịu. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Cảnh bội tựa hồ từ trong mắt của hắn thấy được chưa lời nói ra, đáy lòng khẽ run lên, nàng có một loại rất muốn ôm hắn, cũng bị hắn một mực ôm ở xúc động. Nàng đương nhiên biết, mỗi một trận tính toán, mỗi một lần chủ hoạch, đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn, một khi thất bại, chính là một trận to lớn phản bội, sẽ để cho nàng mất đi hữu nghị, mất đi tín nhiệm, thậm chí mất đi hết thảy. Nhưng là chương này trên chiếu bạc, chỉ có nàng cùng kia nhìn không thấy vận mệnh mới là người đánh cờ, cái khác đều chỉ là quân cờ, đây là nàng tạo hạ nghiệt, là nàng hẳn là gánh chịu. Đương nhiên, nếu như cuối cùng thất bại, nàng cũng không phải là sẽ đặc biệt tự trách người, mặc dù đây là nàng viết xuống vận mệnh, nhưng là, nếu như không có nàng, thế giới này không phải cũng sẽ không xuất hiện sao? Sáng thế thần như là đã tận lực đền bù, liền không nên bị quá phận trách móc nặng nề. Hai người tại đèn xanh đèn đỏ phía trước dừng bước lại, chờ đợi đèn xanh. Nói cho ngươi một bí mật đi. Cảnh ngộ bỗng nhiên giảo hoạt nói, ngươi biết ta vì sao lại biết nhiều như vậy sao? Ngươi lại gần. Câu pháp hoài nghi nhìn xem cảnh bội, nhưng vẫn là đem lô thai đưa tới. Cảnh bội che miệng, cùng hắn kề thai nói nhỏ, bởi vì ta là sáng thế thần nha. Không biết là bởi vì nàng ấm áp hô hấp phun ra tại trên lỗ thai nguyên nhân, vẫn là bị nàng cái này hoang đường tức giận, câu pháp lô thai đỏ lên, hung tợn chừng cái này miệng đầy nói dối con buôn tình báo một chút, đèn xanh đã sáng, hắn dẫn đầu nhanh chân đi tới. Cảnh bội cười ha ha, theo ở phía sau. Đi qua đèn xanh đèn đỏ, cửa hàng ngay ở phía trước. Chỉ là tại vào cửa hàng trước, cảnh bội bỗng nhiên giữ chặt câu pháp góc áo, vạn nhất ta ngày nào thật thành người xấu, ta sẽ tự nguyện bị ngươi bắt giữ, bất quá đến lúc đó lý do khẳng định không phải là bởi vì ta tại ăn năn, mà là bởi vì ta đã thương ngươi trái tim. Chương 157.1, câu pháp sinh nhật một ngày này. Gió lạnh lạnh buốt, đối với bỗng nhiên lên cao nhiệt độ cơ thể, lại không có một chút tác dụng nào, chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, cực khổ mà vô công. Thế giới yên tĩnh, câu pháp cảm giác đến thân thể của mình đang tại đi xuống, phía dưới có thể là vực sâu, cũng có thể là tràn ngập dụ hoặc cực là cảm động, cảm giác phi thường không ổn. Tâm hắn biết không ổn, nhưng là vẫn trở nên trì độn, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái đuôi của hắn đã một mực quấn lấy cảnh bộ eo, một tay lấy nàng kéo tiến ngực của hắn. Cảnh ngộ trong lỗ mũi phát ra kêu đau một tiếng. Câu pháp lập tức liền muốn đem cái đuôi giật ra, nhưng là đầu này quá thành thật cái đuôi so với lần trước càng kích động, chẳng những không có bung ra mảy may, còn quấn càng chặt hơn, giống như muốn đem nàng siết tiến trong thân thể của hắn đồng dạng. Cảnh ngộ hai tay theo ở trên lồng ngực của hắn, cảm thụ được hắn kịch liệt nhịp tim, nóng hổi nhiệt độ cơ thể cùng cơ ngực, còn có nhàn nhạt bột giặt hương vị, không biết có phải hay không là bị truyền nhiễm, cũng cảm giác có chút nóng đứng lên. Giống như có lẽ đã có người chú ý tới hai người động tĩnh, lo lắng gây nên càng nhiều nhìn chăm chú, câu pháp đành phải một tay nắm ở cảnh ngộ đưa nàng ôm lấy. Một cái lắc mình tiến vào phụ cận không người trong nó nhỏ, ảm đạm rất xa đèn đường chiếu chiếu đến, càng lộ vẻ mờ mờ. Câu pháp ý thức được nếu như muốn cưỡng ép để cái đuôi bung ra cảnh bội, đại khái chỉ có chặt nó. Thế là hắn hít thở sâu một chút, cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại, hắn hung tợn trừng mắt cảnh bội, tựa như manh thu tập trung vào con mồi. Ai dạy ngươi những này? Cảnh bội cười tủm tỉm, không ai dạy, ta là thường thường không có gì lạ yêu đương tiểu thiên tài. Hừ, con kia lắm mồm chiếc nhẫn, rõ ràng nói qua ngươi không phải cái gì tình trường cao thủ. Câu pháp giả không nghe thấy yêu đương hai chữ kia, dù nhưng hắn trái tim đã bởi vì hai chữ kia mà bài tiết ra một loại nào đó ngọt ngào chất lỏng, lông sủ chóp đuôi nhi cũng tại hắn không biết tình huống dưới nhẹ nhàng tả hữu đung đưa. Cảnh ngộ phỏng đoán, đó là bởi vì nàng mỗi lần kết cục đều bị quăng đi, mặc dù đó là bởi vì nàng cảm giác có chút mệt mỏi, lười phải tiếp tục dỗ, bọn họ luôn luôn muốn xoắn xuýt nàng đến cùng phải hay không thật sự yêu, lòng quá tham, rõ ràng nàng đã cố gắng cho bọn hắn nàng có khả năng cho. Nhưng mà nàng vẫn rất quen đổi giọng, ai nha, bại lộ. Được rồi, đó là bởi vì ta bây giờ thấy tâm động người, cho nên liền tự học. Miệng lưỡi chân chu, mới thành niên tiểu quỷ biết cái gì. Cầu pháp lần nữa rời đi chỗ khác ánh mắt, bất vi sở động dáng vẻ. Sau đó, cầu pháp rốt cục chú ý tới chóp đuôi động tĩnh, bởi vì nó lắc càng kích động. Ngươi có biết hay không xấu hổ? Đừng quá thấp hèn. Cầu pháp trong lòng mắng lấy cái đuôi của mình, cái trán có chút đổ mồ hôi, cảm kéo căng, ánh mắt không nhìn cảnh bội, khó được có như vậy mấy phần chật vật. Cảnh bội nín cười, nhìn xem mèo lớn cùng cái đuôi của mình đánh cờ, tâm tình cũng cảm thấy nhẹ cẫng. Không biết duy trì loại này mập mờ tư thế trong ngõ hẻm ngây người bao lâu, kia khóa chặt cái đuôi mới rốt cục một lần nữa nhận chủ nhân khống chế, chậm rãi nuối lòng mở. Vừa điện thoại di động tốt vang lên, cầu pháp vội vàng tiếp lên, có chút luống cuống tay chân dáng vẻ, người đối diện nói cái gì, hắn như được đại xá. Ta có công việc nhất định phải lập tức xử lý, ngươi đi ăn đi, nhớ ta chương mục. Sau đó cũng không đợi cảnh bội phản ứng, hắn liền chạy. Hắn một bên chạy một vừa dùng sức giật ra cổ áo, chế phục bên trong áo khoác áo sơ mi cổ áo đã mồ hôi ướt một mảnh lớn, hầu kết trên dưới nhấp nhô, giống một cái bị yêu nữ dẫn dụ nhưng kiệt lực nhẫn mại võ lâm chính đạo, chỉ muốn nhanh lên thoát đi yêu nữ lòng bàn tay. Chỉ là hắn nhịn không được trở về một lần đầu, lại trở về một lần đầu. Cảnh bội đứng tại chỗ cười híp mắt nhìn qua hắn chạy xa. Cảnh bội tâm tình vô cùng tốt trở về Long gia. Long gia đã thu thập lớn bán, Long Ý Minh đi thu nợ cũng coi như thuận lợi, dù sao bây giờ phản tổ gia tộc đương gia làm chủ đều là có phẩm chất ưu tú hảo hải tử, không giống trưởng bối của bọn hắn như thế mặt dày vô sỉ. Nhưng mà coi như sẽ trung thực bồi thường tiền, em đẹp nhà bị hủy một bán, Long Ý Minh thoạt nhìn vẫn là nôn muốn chết, sắc mặt vẫn âm trầm. Mà lại cũng rốt cục nhớ tới nàng, cái này hư hư thực thực đã sớm biết những người kia sẽ trong nhà khai chiến, kết quả bỏ mặc không quan tâm gia chủ. Sở Hữu Sinh tên gia thần này đã bị hắn xách ở bên người, lúc này Sở Hữu Sinh đang điên cuồng cho cảnh bộ địa bộ. Gia chủ, tại nhà mình, ngươi lén lén lút lút làm gì? Long Ý Minh gọi lại muốn trượt cảnh bộ. Cảnh bộ nhìn xem này, cười hì hì nói, ngày hôm nay ánh trăng rất sáng, không bằng nhị thúc tìm cho ta cái nhị thẩm a. Long Ý Minh, xin cái giống như ngươi tức giận ta sao? Ha 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 ha, đây không phải là rất có lời sao? Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là. Phi, nhị thúc, đừng nóng giận à, mặc dù nhà chúng ta cần trùng kiến, nhưng là vẫn kiếm không ít không phải sao? Chính là sau đó nhị thúc muốn cực khổ hơn nha. Cảnh bộ vừa cười cho cái táo ngọt dỗ dành. Long Ý Minh nghĩ đến cầm về thịt mỡ cùng tôn nghiêm, lập tức nội tâm tràn đầy khai cương thác thổ hào tình trang trí, sắc mặt quả nhiên khá hơn một chút, ngươi biết là tốt rồi. Ăn cơm chưa? Không có. Long Ý Minh khoát qua tay, một bộ không nghĩ nhiều liếc nhìn nàng một cái dáng vẻ, đi ăn đi. Cảnh bội liền cười tủm tỉm mang theo Sở Hữu Sinh đi. Đêm dài, cầu pháp nằm tại chung cư nhỏ trên giường, lật qua lật lại ngủ không được, vừa nhắm mắt, cảnh bội mặt liền hiện hiện trong đầu, lời nàng nói từng cái tái hiện, chàng cảnh không ngừng luân hồi chiếu phim, nhất là nàng câu tiên là bởi vì đã thương người tâm. Hắn không phải là không có nghe qua lời yêu thương, trong tù thời điểm, phản tổ gia tộc những cái kia muốn bạch hổ ghen người, uy bức lợi dụ đều không thể đạt thành mục đích về sau, liền bắt đầu các loại tính toán, hướng trong ngục giam tặng người, chế tạo các loại cùng hắn cơ hội tiếp xúc, diễn đủ loại tiết mục, những nữ hài tử kia, phía sau không biết bao nhiêu chuyên gia chỉ đạo, mỗi một câu đều tinh điêu tế chát, quả thực chính là toàn thế giới nhất hiểu nói chuyện nghệ thuật người, có thể bắt được bất luận cái gì các nàng muốn bắt được người tâm. Hắn chỉ cảm thấy buồn nôn muốn nói, thư giả buồn cười, nói mỗi một câu, hắn đều là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra, đảo mắt quên. Thế nhưng là cái kia ghê tởm quỷ kế đa đoan con buôn tình báo, há mồm liền ra nói dối lại luôn để hắn mất ngủ, lần này càng làm cho hắn giống như bị đánh trúng, giống bay ở vân đoan, lại giống đang tại rơi vào vực sâu, để hắn có chút bàng hoàng luôn uống, lại trước nay chưa từng có ngọt ngào phấn khởi, thân thể rất nhanh liền ra một thân mồ hôi, từ đầu nóng đến chân. Cái đuôi lại muốn xuất hiện, nhưng mà đại khái là bởi vì cảnh bội không ở tại chỗ, cầu pháp lập tức liền tại nó xuất hiện trong nháy mắt hung tận chế trụ nó, không cho nó ra. Hắn một mực nhận vì một người thời điểm nếu như liền phóng túng mình, trễ như vậy sớm trước mặt người khác cũng sẽ có thư giãn thời điểm, cho nên hắn xưa nay sẽ không trước mặt người khác lộ ra cái gì phản tổ dấu hiệu, bởi vậy khống chế những này đã rèn luyện thành bản năng của thân thể, thẳng đến cảnh bội xuất hiện. Nhưng là cái đuôi có thể khống chế, đại não lại rất khó khống chế. Trong đầu của hắn lại xuất hiện nhiệt độ của người nàng, mùi của nàng, nàng tại trong ngực hắn cảm giác. Hắn lật qua lật lại 2 giờ, đều không cách nào ngủ. Thế là lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, đi trước tắm rửa, sau đó bắt đầu ấp úng quét dọn vệ sinh. Từ phòng ngủ đến phòng tắm, ngay trần nhà tắm đều sáng bóng sạch sẽ, trải bằng đệm chăn, đem chăn mền gấp thành đầu hũ khối, sau đó lại đem tủ quần áo áo sơ mi cùng chế phục lấy ra, từng cái ủi bóng. Cuối cùng thực sự không có chuyện để làm, ở trên ghế salon ngồi ngay ngắn trong chốc lát, đại não vẫn là rất phấn khởi, hoàn toàn không nghe sai khiến, cầu pháp cho tới bây giờ không có cảm thấy mình hạ lưu như vậy qua. Thế là hắn hoắc một chút đứng người lên, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài tuần tra, vì Vân Cẩm Châu nhân dân ngủ yên ban đêm hộ giá hộ tống. Hôm sau Lưu Ngân cùng Đào Anh xuất viện, chỉ là Đào Anh vẫn còn đang trong mê ngủ, là bị Lưu Ngân ôm rời đi. Nguyên bản những cái kia Đào gia bạch nhãn lang, tại tối hôm qua Đào Anh tuyên bố muốn bọn họ rời đi Đào gia về sau, còn trong lòng còn có may mắn, ảo tưởng có thể thông qua du thuyết cái khác phản tổ người đến để bọn hắn lưu lại, lại không tốt mình rời đi, vợ con có thể lưu lại, cứ như vậy bọn họ cũng có thể tiếp tục hưởng thụ Đào gia làm phản tổ đại gia tộc mang tới tốt lắm chỗ. Bọn họ một bên giẫm ở gia tộc phản tổ đỉnh đầu của người, cầm lấy bọn hắn tính nết lười biếng không so đo, liền lựa trên đặt dưới, dở cho dối trá. Kỳ thật rõ ràng nếu như không phải dựa vào lấy trong nhà phản tổ người, bọn họ không hưởng thụ được loại này chỗ tốt, nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy, đồng thời còn tưởng rằng lần này cũng có thể lợi dụng tính nết của bọn họ, trốn qua một kiếp. Nhưng mà lần này, cho dù là Đào gia những cái kia lười nhác phản tổ người đều giận tím mặt, không chỉ là lao bà của bọn hắn đứa bé, liền cha mẹ đều bị đuổi ra khỏi đảo sơn, lại nhiều cầu khẩn bán thảm cũng vô dụng. Các ngươi những này không có liêm sỉ bạch nhãn lang, vì điểm ấy lợi ích liền lao tổ tông đều có thể ra tay, ngày nào chúng ta nếu là xảy ra vấn đề gì, còn không bị các ngươi một mồi lửa đốt. Đều lăn ra ngoài. Đào anh phụ thân, cũng chính là đào gia gia chủ triệu tập đào gia tất cả phản tổ người, tại ngày thứ hai cùng nhau sử dụng bọn họ máu đào nhất tộc cùng thực vật câu thông năng lực, triển khai một trường cực kỳ khủng bố thần không biết quỷ không hay thực vật mạng lưới tình báo, bao trùm toàn bộ Vân Cẩm Châu, bắt đầu tìm kiếm cái tổ chức kia người. Cái khác phản tổ gia tộc cũng đầy mang tức giận gia nhập trong đó. Đáng tiếc chính là Vân Cẩm Châu cùng Hoa Lan những châu khác cách biển, mặc dù có cầu liên thông, nhưng không có bộ dễ cường đại thực vật, bởi vậy không có cách nào đem chương này mạng lưới tình báo mở rộng đến những thành thị khác. Nhưng mà dù vậy, bởi vì bọn hắn có, lại thêm chính phủ cung cấp tổ chức tương quan tình báo cùng manh mối 10 phần sung túc, có thể làm cho các thực vật tinh chuẩn điều chỉnh tiêu điểm, cho nên tại bên trong Vân Cẩm Châu vẫn bắt được rất nhiều tổ chức thành viên, cổ đông, còn tìm được mấy cái tổ chức chi nhánh điểm. Vân Cẩm Châu bên trong tổ chức thành viên, tựa như chuột chạy qua đường, bị đánh cho chật vật tháo chạy, tổn thất nặng nề. Lưu Ngân trái tim không phải là bị chúng ta lấy đi. Bị bắt được ban đầu cái kia phản tổ gia tộc phản đồ đang tra hỏi trong lúc đó điên cuồng kêu an. Thẩm vấn nhân viên, ngươi có phải hay không là tổ chức thành viên? Vâng, nhưng là chương 157.2, cầu pháp sinh nhật một ngày này. Có phải hay không là ngươi nhận được mệnh lệnh cho thành viên gia tộc gài bẫy, dẫn đạo bọn họ xuống tay với Lưu Ngân? Vâng, thế nhưng là Hắc Thiết tiểu đội, khách sạn suối nước nóng, khách sạn suối nước nóng bên trong tất cả mọi người, bao quát những cái kia giải phẫu Lưu Ngân thân thể máy móc, có phải là đều là các ngươi tổ chức đồ vật? Là. Vậy ngươi còn dám kêu an? A, cái này. A, cái này. Nhưng là rất nhanh hắn nghĩ tới rồi một cái lỗ thủng, nếu như là chúng ta ra tay, vì cái gì Lưu Ngân trái tim hiện tại khỏe mạnh? Khó nói chúng ta sẽ hảo tâm đưa trở về sao? Thẩm vấn nhân viên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tràn ngập áp bách tính tới gần hắn, cái này liền muốn hỏi các ngươi từ Lưu Ngân trái tim bên trong cầm đi cái gì? Đến cùng có âm mưu gì? Không, thật không phải là chúng ta a. Đó là ai? Tê Hoan người dần dần ngây ra như phỗng, hắn phát hiện, nói không rõ, làm sao cũng nói không rõ, cái này không biết bị ai vung tới được nổi, bọn họ là có định. Đến cùng là ai? Đến cùng là tên hỗn đản nào như thế tính kế bọn họ tổ chức? Quang nồi hiệp cảnh bội lúc này đang tại phản tổ trong bệnh viện. Bởi vì trước đây không lâu nàng nhận được Ôn Vũ Huyền điện thoại, liền tràn đầy phấn khởi chạy tới. Mai Yên Lam chồng trước Tiêu Xính Xinh, chính như tất cả mọi người đã biết đến như thế, hai nam một nữ, bất quá, đây không phải phổ thế trong quan niệm hai nam một nữ. Bởi vì mẫu thân là hiếm thấy hải mã cùng mị ma hôn huyết phản tổ người, đứa bé này rất đặc thù, hai người nam hải tương lai nhất định là mang thai sinh con phía kia, mà nữ hải kia, cùng mẫu thân của nàng đồng dạng, có được làm cho nam nhân mang thai năng lực. Hai người các ngươi về sau đến giữ mình trong sạch, bằng không thì liền sẽ bị làm mục lớn, biết sao? Người đây, chán. Mặc dù sẽ không mang thai, nhưng là trưởng thành cũng không thể ở bên ngoài lung tung làm, đem người khác bụng làm lớn. Mai Yên Lam không người đối cái đứa bé khuyên đủ nói. Cái đứa bé đều là phản tổ người, mà lại phản tổ độ tinh khiết đều vượt qua 60%. Tại phản tổ thế giới bên trong, vượt qua 60% phản tổ độ tinh khiết liền cao độ tinh khiết phản tổ người, vượt qua 80% là thuộc về siêu cao độ tinh khiết, qua 90% liền thiên thai cấp bậc. Mai Yên Lam nhéo nhéo mặt của bọn hắn, còn nói, lúc trước thế nhưng là chính các ngươi chết sống muốn sinh ra, về sau phải đối mặt là một thế giới ra sao, ta cũng không chịu trách nhiệm nha. Chính ôm một người trong đó đứa bé Ôn Vũ Huyền. Đây là mẹ cùng đứa bé lần thứ nhất gặp mặt liền lợi nên nói sao? Đứa bé ông nội bà nội nhìn cũng là muốn nói lại thôi, nhưng là lại nén trở về. Bọn họ nào dám cùng Mai Yên Lam lên mâu thuẫn đâu, không nói thân phận địa vị của nàng, con của bọn họ còn đang hèn mọn theo đuổi cái này vợ trước, bọn họ dám để cho Mai Yên Lam có chút khó chịu, hắn còn không phải khí sản xuất sau hầm vực. Cảnh bội vừa đến đã thấy cảnh này, kém chút cười ra tiếng. Cảnh bội đến gần xem thử, bé gái một đầu màu đỏ tóc máu, đoán chừng sau đó không lâu liền sẽ mọc ra nhỏ sừng thú, đang nằm trong ngực Ôn Vũ Huyền, nhắm mắt lại ra sức bú sữa, một toát, nhìn phi thường cường tráng. Mặt khác hai người nam hải nhưng là màu đen tóc máu, bú sữa dáng vẻ thanh tú nhiều, một đôi con ngươi màu đen tử ngập nước nhìn qua nhìn người của hắn. Cái đứa bé vừa ra đời liền đã phấn điêu ngọc trác, sau khi lớn lên chắc hẳn không biết muốn mê đảo nhiều ít nam thanh nữ tú. Ôn Vũ Huyền thích vô cùng tiểu hải tử, đối với cái đứa bé yêu thích không buông tay, cái này ôm một cái, cái kia ôm một cái, thậm chí còn chủ động toát ra thai chó đến đùa tiểu bằng hữu, để bọn hắn nắm lấy chơi, so Mai Yên Lam cái này làm mẹ ân cần được nhiều. Về sau có thể cùng Diệu Diệu sinh một cái. Cảnh bội cười nói, ta có nàng là được rồi. Ôn Vũ Huyền cười nói, ôn nhuận như ngọc, xóa tung châu cô lết sắc tóc thoạt nhìn vẫn là ấm áp như vậy. Cảnh bội nhưng nhìn ra trong mắt của hắn một chút tiếc nuối, hắn xác thực yêu nhất Trương Tư Diệu, không có đứa bé là không quan trọng, nhưng là Trương Tư Diệu cũng rất thích tiểu hải tử, cái này kết tinh tình yêu ở tại bọn hắn trước kia quy hoạch bên trong là một mực tồn tại, bọn họ tưởng tượng qua rất nhiều một nhà miệng đi ra ngoài chơi chẳng cảnh, cũng tiêu ký rất nhiều cái về sau muốn dẫn bảo lại đi một lần địa phương, cho nên muốn đến nhiều ít sẽ có như vậy một chút nhi tiếc nuối. Cảnh bội chỉ là tiếu tiếu không nói gì, nàng nhưng không làm hứa hẹn. Tiêu Xính làm xong giải phẫu, sắc mặt còn không tốt lắm, nhưng là vừa tỉnh dậy, thoáng mắt nhìn đứa bé, liền tha thiết tìm Mai Yên Lam, hỏi nàng ôm hải tử qua không có. Mai Yên Lam, ân, ngươi thích không? Hắn chờ đợi nhìn qua nàng, có chút khẩn trương, hèn bọn đến không được. Xem bọn hắn về sau có ngoan hay không đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục bọn họ, nhưng là bọn họ đều là phản tổ người, ta có rất nhiều chỗ không hiểu, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ sao? Ta dĩ nhiên không phải muốn mượn này bức hiếp ngươi, ngươi vẫn là có thể đi ra ngoài chơi, chính là. Cảnh Ngụy cùng Ôn Vũ Huyền đều yên lặng thối lui ra khỏi phòng bệnh. Trên hành lang, Ôn Vũ Huyền nghiêm sắc mặt, nói với nàng, Diệu Diệu nói với ta, người kia vài ngày trước lại vụng trộm rời đi nơi đó, đây đã là lần thứ mấy rồi? Quá nguy hiểm. Hắn nói chính là Lâu Thính. Cảnh Bội có chút bất đắc dĩ, Lâu Thính giống một cái chắc chắn mình có thụ thiên vị đứa bé, cũng không phải là nàng nói cái gì hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hết lần này tới lần khác hắn như vậy chân thành đáng yêu. Nàng xưa nay sẽ không cảm thấy những này bị nàng sáng tạo ra nhân vật là con của mình, chỉ có Lâu Thính, giống như thật chính là con của mình đồng dạng, nàng không có cách nào quá phận trách móc nặng nề. Ngươi yên tâm, chuyện của hắn bên trên có một đạo mạnh hữu lực phòng tuyến tại, coi như bị phát hiện cũng tùy tiện không có việc gì. Cảnh Bộ nói, ngài tâm lý nắm chắc là tốt rồi, ta còn làm việc, liền cáo từ trước. Ôn Vũ Huyền mặc vào trên cánh tay phán quyết ti chế phục áo khoác, cáo từ rời đi. Cảnh Bộ thì kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn chế phục, bỗng sinh ra một loại mãnh liệt có rút đau đớn. Nàng dĩ nhiên suýt nữa đã quên, cầu pháp tử kỳ sắp đến rồi. Ngày 18 tháng 1 liền là hắn sinh nhật, cũng vào ngày kia, cùng ngày hắn sẽ tiếp vào một trận không cách nào cự tuyệt điện thoại, sau đó lặng yên không một tiếng động chết đi. Cho dù là nàng yêu nhất nhân vật, lúc trước đánh xuống cầu pháp kết cục thời điểm, nàng vẫn như cũ dùng vô cùng tàn nhẫn nhất tâm, cho hắn tàn khốc nhất kết cục, để hắn trở thành nàng sáng tác tiếp sống bên trong nhất một trang nổi bật, thậm chí giờ này khắc này đứng ở chỗ này, nàng lại có chút không có nắm chắc có thể cứu cầu pháp. Xưa nay lần thứ nhất, nàng cảm thấy như sóng chiều khiết đảm. Ngày 18 tháng 1, còn có 2 ngày, hẳn là tới kịp. Phản tổ gia tộc liên hợp lại tại Vân Cẩm Châu làm ra đại động tác, cơ hồ đem tổ chức tại bên trong Vân Cẩm Châu tất cả nhanh vớt đều trừ bỏ, còn lại những cái kia là tại kế hoạch thất bại vào đêm đó, liền đã bén nhạy phát hiện nguy hiểm, trong đêm ngồi phi thuyền rời đi Vân Cẩm Châu mới trốn khỏi một kiếp. Ầm. Người chủ trì tức giận đập vào trên mặt bàn, bàn tay chấn động đến run lên, là cái kia con buôn tình báo, tuyệt đối là cái kia con buôn tình báo. Trước đó bọn họ bị con buôn tình báo đuổi nghịch, nhưng là phát sinh nhiều chuyện như vậy, cẩn thận một suy nghĩ, bọn họ liền suy nghĩ ra mùi vị tới, bọn họ có kế hoạch gì, thì có cái kia con buôn tình báo thân ảnh. Sau đó kế hoạch của bọn hắn liền thất bại, cái này muốn liên không ngờ rằng con buôn tình báo đang tính kế bọn họ cũng ăn không nhiều năm như vậy cơm. Chúng ta sớm phải biết, cái kia con buôn tình báo tuyệt không có khả năng là bạn bè, hắn một mực tại kiếm hai đầu tiền, một bên tính toán chúng ta, một bên tính toán chính phủ bên kia, không biết hắn đến cùng là mục đích gì, tóm lại đối với chúng ta tuyệt đối trăm hại không một lợi. Hết lần này tới lần khác chúng ta còn phải bảo hộ hắn, không cho hắn bị bất luận kẻ nào tra được. Bọn họ vây quanh bàn tròn mà ngồi, tức gần chết, tổ chức thành lập lâu như vậy, vẫn luôn là để người khác khóc để người khác đau nhức, bọn họ lần thứ nhất ăn loại này thua thiệt, hết lần này tới lần khác còn có nỗi khổ không nói được, nói cũng không ai tin. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, bọn họ xác thực cầm cái kia con buôn tình báo không có cách nào, bọn họ muốn giết con buôn tình báo, nhưng là cũng rất sợ hãi con buôn tình báo bị chính phủ bên kia bắt đi, bởi vì một khi con buôn tình báo bị chính phủ bắt được, đem bọn hắn sự nghiệp vĩ đại nói ra, giấc mộng của bọn hắn liền sẽ sụp đổ, kia là tuyệt đối không được, bởi vì giấc mộng này đã làm mấy trăm năm, thực hiện đang ở trước mắt, nặng không thành phẩm to lớn như thế, đến mức không có ai sẽ tử. Bỏ. Bọn họ tức giận đến ấp úng thở, một hồi lâu, người chủ trì bỗng nhiên mắng, chết tiệt cầu pháp, hắn cùng cái kia con buôn tình báo là một đám. Nói cho cùng, không có ở cầu pháp lúc nhỏ giết hắn, là chúng ta lớn nhất thất sách. Nếu như không có cầu pháp, số 109 phao phao liền sẽ hủy diệt, chúng ta liền không cần chu hoạch lưu ngân trận này vây quét, liền không có hiện tại tổn thất này. Nếu là không có cầu pháp, Sử Cương cùng Tiểu Minh cũng sẽ không chết. Tổn thất bọn họ, chiến đấu bộ môn tương đương tổn thất hai đầu cánh tay. Bọn họ phi thường hận, đại khái là bởi vì đã từng bọn họ có thể sớm giết chết cầu pháp, liền sẽ không có hiện tại sự tình, bởi vậy sinh ra to lớn hối hận. Trên thế giới này nhất làm cho người khó chịu, không phải là ta vốn có thể, nhưng không có sao. Nếu như cầu pháp là con buôn tình báo người, kia vì trấn an cái này một viên đại tướng, hoặc là nói, khả năng hắn có thể thu phục cái này một viên đại tướng nguyên nhân, cũng là bởi vì sẽ nói cho hắn biết cầu ra thảm án diệt môn chân tướng. Thoáng một cái, tất cả mọi người trong nháy mắt biểu lộ ngưng trọng lên, thậm chí còn có chút ít hoảng sợ hiện hiện. Bọn họ không có trực diện cầu pháp sau còn có thể sống sót lòng tin, thậm chí trên thực tế căn bản không có trực diện cầu pháp dũng khí, chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy kinh khủng đến mức không ngủ được. Tin tức tốt là, cầu pháp hiện tại xem ra còn không biết chân tướng, nghĩ đến cũng bình thường, nếu là nói, con buôn tình báo còn thế nào trưởng công hắn, để hắn giúp làm sự tình. Đến giết cầu pháp. Nếu như cầu pháp là con buôn tình báo người, con buôn tình báo biết đạo sự nghiệp của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ bị hắn cùng hắn hủy đi. Nhất định phải giết cầu pháp. Đến giết hắn, thừa dịp hắn còn chưa tới đến trước mặt chúng ta. Muốn giết hắn rất khó. Hắn quá mạnh, ta cũng hoài nghi trên thế giới này có người hay không là hắn đối thủ. Nhưng là người làm không được, những vật khác có thể làm được. Dù sao năm đó, cầu gia chính là như vậy bị chúng ta diệt môn. Người chủ trì lục lọi thủ trượng bên trên đầu chim, nói: "Làm một chuyện tốt đi, để hắn nặng làm nóng một chút năm đó tao ngộ sự tình, hắn kia đoạn mất đi ký ức, để chúng ta vì hắn tìm về. Sau đó, đưa hắn đi cùng người nhà đoàn tụ." "Thời gian đâu?" "Sau ngày 18 tháng 1, không phải là sinh nhật của hắn sao? Liên định tại một ngày này đi." Người chủ trì nói. Chỉ là khi hắn nói xong câu đó, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên một đạo linh quang, giống như có một thanh âm nói với hắn cái gì, đến mức một cái mới suy nghĩ đột nhiên hiện lên. Thế là các cái khác người đứng dậy rời đi, hắn lưu lại hắn tín nhiệm nhất mấy người. Kế hoạch sửa đổi, cầu pháp tử kỳ, đổi thành minh ngày 17 tháng 1. Ân. Vì cái gì? Một loại trực giác, sáng mai giết hắn sẽ rất thích hợp, nhất định sẽ thành công. Mời trạm thu tàng bản. Chương 158.1, trái tim của nàng vùi lấp một khối đi vào. Ra 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 ra, đóa hoa này xem được không? Tiểu Bằng Hữu giơ cao lên từ ven đường rải cây xanh bên trong hái đến hoa, hỏi tóc hoa dâm lão nhân gia. Lão nhân gia nhìn 6-70 tuổi, xuyên một thân hưu nhàn một mạc cũ âu phục, sau bữa cơm chiều tinh thần quắc thước khu vực đứa bé xuống tới chơi, đối mặt cháu gái đồng ngôn đồng ngữ, lộ ra đầy mặt nụ cười hiền lành, túi người, thật đẹp thật đẹp. Một cái khác mập mạp thằng bé trai chạy tới, ra ra, ta muốn cưới đại mã. Ôi, tiểu tổ tông ai, nơi này không thể được, trở về nhà cưới đại mã, hiện tại cưới cổ có được hay không? Tốt ta. Thế là tiểu mập mạp ngồi ở ra ra trên cổ. Lôi lão, cẩn thận thân thể a. Ôi, Lôi lão, không thể làm như vậy được, mau thả hạ béo con. Nhìn thấy một màn này, người đều không khỏi liên tục lên tiếng, trên mặt lo âu và tôn kính thực sự thật. Không có việc gì, không có việc gì, đừng nhìn ta một đám xương già, cường trắng đây. Hắn cười nói, còn xoay người đem cháu gái cũng bế lên, dẫn tới bên cạnh người lại lo lắng đến liên tục thuyết phục. Gặp không quên nổi, bọn họ mới nghỉ ngơi miệng, trò chuyện lên bây giờ phụ cận mấy cái thôn đều đang nói chuyện sự tình. Nghe nói hiện tại chúng ta chủ gia lâu đài là bị Long gia bên kia lấy được, ngày đó Long gia kia cái trẻ tuổi gia chủ ở lại bên trong lâu như vậy, không biết đều làm những gì. Đúng vậy à, chúng ta đi tra xét một vòng, thực sự không nhìn ra có cái gì không đúng, ngài năm đó ở chủ gia làm việc qua, hiểu rõ so với chúng ta nhiều, ngài mau mau đến xem sao. Lôi gia thôn là cầu gia phụ cận mấy cái thôn một trong, trước kia cũng là lấy đánh cá mà sống. Lôi lão nghe vậy gật gật đầu, nói, tốt, chờ qua mấy ngày, ta liền đi xem một chút. Nghe vậy những người khác lộ ra an tâm thần sắc, tựa hồ chỉ cần hắn đi xem một chút, hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Cầu gia mấy trăm năm qua, đối bọn hắn mấy cái này thôn một mực có trung nom, đối bọn hắn có đại ân, cầu pháp chỉ cần còn sống một ngày, dù là hắn không trở lại, bọn họ cũng muốn một mực giúp hắn trông coi tòa thành kia, chờ lấy có một ngày hắn trở về, không đến mức phát hiện liên gia cũng bị mất. Mà Lôi lão là bây giờ trong thôn nhất người có địa vị, không phải là bởi vì hắn ra ngoài sông sáo trở về sau, mang theo mọi người cùng nhau ăn canh, cũng không phải là bởi vì mọi người đồng tông đồng nguyên, mà là bởi vì hắn từng tại cầu gia làm việc, thâm thụ cầu gia tin cậy, tại cầu pháp vào tù về sau, tại các thôn dân gấp đến độ sức đầu mẹ chán lại bất lực thời điểm, một mực tại bên ngoài vì hắn hòa giải, đồng thời thỉnh thoảng mang về hắn một chút tin tức, trở thành duyên hải mấy cái trong làng trung tâm nhân vật. Chờ Lôi lão lúc trở về, trên thân không chỉ có mang về cháu trai cháu gái, còn mang theo mấy túi thôn dân đưa nhà mình loại mới mẹ trái cây cùng tôm cá. Nhìn nữ song toàn, tôn quấn dưới gối, thân thể khỏe mạnh, lại có thụ tôn kính. Hắn là tất cả lão nhân đều cực kỳ hâm mộ nhân sinh người thắng. Lúc này, một cú điện thoại tại hắn vào trong nhà thời điểm đánh tới, hắn đem cháu trai cháu gái buông xuống, nhận. Uy, ai vậy? Là ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lôi lão trong đôi mắt hiền lành một nháy mắt thay đổi, theo đầu bên kia điện thoại càng nói càng nhiều, nét mặt của hắn càng ngày càng âm độc đứng lên. A. Và ô ô ô. Một tiếng bị kinh sợ tiếng hô, Lôi lão chuyển mắt nhìn đi, nhìn thấy cháu gái nhìn chằm chằm hắn oa oa khóc lớn, một bộ trước nay chưa từng có hoảng sợ sợ hãi dáng vẻ. Trên mặt hắn biểu lộ vừa thu lại, thu hồi điện thoại lại lộ ra nụ cười hiền lành, quá khứ từng thành cháu gái ôm bắt đầu hống, không khóc không khóc, ra ra hủ đến ngươi rồi. Không khóc à, ta để ba ba của ngươi tới đón các ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không à? Không khóc nha. Liên phảng phất vừa mới âm độc là ảo giác. Hôm sau, Vân Cẩm Châu tiến vào đêm dài đến nửa tháng ngày mưa rầm, sáng sớm bầu trời liền âm trầm đến phảng phất thiên tướng đêm, cuốn phong mưa rào không ngừng. Bí thư trưởng đẩy ra tổng thống cửa ban công, nhìn thấy tổng thống đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem âm trầm rơi xuống mưa to bầu trời, sắc mặt có chút không tốt. Ngài phải chú ý nghỉ ngơi a, gần nhất chúng ta bắt giữ cùng thẩm vấn tổ chức tội phạm hành động đã tiến vào cuối, ngài muốn hay không đi làm cái châm cứu, thư giãn một tí. Bí thư trưởng tưởng rằng khoảng thời gian này làm việc quá nặng nề, cho dù tinh thần quắc thước, thân thể khỏe mạnh, cũng một mực kiên trì dưỡng sinh cùng vận động, nhưng là ngài tổng thống dù sao đã 60 tuổi. Tổng thống chỉ là thở dài, đi trở về phía sau bàn làm việc, bưng lên trà nóng, nhưng là cũng không có uống. Bí thư trưởng nhãn tình sáng lên, lại nghĩ tới một sự kiện, sáng mai không phải cầu pháp tiên sinh sinh nhật sao? Ngài thường ngày đều sẽ đích thân cho hắn chọn lựa quà sinh nhật, không bằng hôm nay liền ra đi vòng vòng a. Mặc dù đang đổ mưa, nhưng là trong thương trường lại không ngại sự tình. Bí thư trưởng vốn là muốn mượn này làm cho nàng tốt thật buông lòng nghỉ ngơi, không ngờ cái này vừa nói đến, tổng thống sắc mặt rõ ràng càng khó coi hơn, nàng đem bưng lên chén trà lại buông xuống. Cầu pháp, lại muốn sinh nhật a, thoáng chớp mắt lại lớn như vậy. Tổng thống thấp giọng nói, đứa bé kia ta tại hắn lúc còn rất nhỏ liền gặp qua. Lúc ấy cầu ra cho hắn làm long trọng chọn đồ vật đoán tương lai lễ, ta làm chính phủ đại biểu một trong trước đi tham gia. Bọn họ trên bàn thả rất nhiều thứ, có hắn mụ mụ thường, cũng có hắn ba ba sách, à, ngươi không biết ta. Hắn mụ mụ là cục trưởng cục công an, ba ba là giáo sư đại học, tại phản tổ trong đại gia tộc, cũng là một đôi tính cách đến nhận việc nghiệp đều mười phần kỳ diệu tổ hợp. Nàng chậm rãi nói, lúc ấy cầu pháp bắt chính là ta không cẩn thận rơi xuống, phán quyết ti kiếm cùng trời bình huy chương. A, vận mệnh có đôi khi chân huyền diệu a. Sở dĩ năm đó bọn họ nói cầu pháp bởi vì phản tổ chi lực bạo tẩu giết toàn tộc, ta là một chút cũng không tin, rất nhiều năm, thẳng đến ta trở thành được tuyển một năm kia, ta đều một mực tại chú ý hắn, điều tra chuyện này. Ngài thành công, nếu không phải ngài, cầu pháp liền sẽ không là hiện tại cầu thị trưởng. Tổng thống trong mắt lại toát ra một tia bi thương, ta không có đứa bé, cầu pháp là một cái duy nhất ta nhìn, chú ý, yêu lớn lên đứa bé. Nếu như một ngày kia, ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mất con thống khổ, ta nên có thể trải nghiệm. Bí thư trưởng kinh hãi, nàng coi là chỉ là bởi vì ngày mai là cầu pháp sinh nhật, tổng thống cảm niệm năm tháng như thoi đưa, thời gian cực nhanh, mới khơi gợi lên chuyện cũ, nào nghĩ tới nàng lại đột nhiên nói như vậy, vội vàng an ủi, tại sao có thể có ngày đó, cầu thi trưởng mạnh như vậy, hoa lan cảnh nội không một địch thủ, bạch hổ phản tổ nhân thọ mệnh cũng dài, ngài chính là quá mệt mỏi mới có thể suy nghĩ lung tung. Vâng, ta thật sự là đã có tuổi, lên niên kỷ người, có đôi khi chính là đa sầu đa cảm. Tổng thống thu liễm lại trong mắt cảm xúc, ngược lại cầm lên văn kiện trên bàn đưa cho nàng, đi thông báo người ở phía trên lại khai hội đi. Bí thư trưởng lật ra xem xét, ngẩn người, phía trên loại cấp bậc này đại lão, lần nào hợp không phải sách trước mấy ngày thông báo, dù sao bọn họ hành trình đều là xếp đầy, loại này lập tức thông báo tới được tình huống 10 phần hiếm thấy, ý vị này lần này cần mở sẽ, so với bọn hắn trong hành trình bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn, bất kỳ người nào đều phải vì nó nhường đường. Quá mức đột nhiên, đến cùng là muốn mở hợp cái gì? Liên năng đều không thể sớm biết được, nhất định là vô cùng vô cùng chuyện trọng đại. Bí thư trưởng không có hỏi nhiều, chỉ là túc lấy khuôn mặt, quay người rời đi. Tổng thống nhìn xem cửa phòng làm việc quan bế, lần nữa quay đầu nhìn hướng bầu trời bên ngoài, nàng thích trời mưa xuống, nàng cảm thấy ngày mưa có một loại để cho người ta trầm tĩnh lại lực lượng, nhưng là ngày hôm nay trận mưa này, lại làm cho nàng tâm thần có chút không tập trung, cảm thấy phiền chán. Trước đây không lâu, cầu pháp đến nói qua với nàng một sự kiện, con buôn tình báo nói cho hắn biết, một năm này ngày 18 tháng 1, hắn sinh nhật một ngày này, sẽ là hắn tử kỳ. Nàng nghe được việc này, lập tức từ trên ghế đứng người lên, tay có chút run lên. Cầu pháp, chúng ta đã từ rất nhiều chuyện bên trên đạt được nghiệm chứng, con buôn tình báo chưa hề phạm sai lầm, chân thực không thể nghi ngờ, nàng đại khái suất có dự báo tương lai năng lực. Cho nên, tử kỳ của hắn, đại khái suất nhất định sẽ đến. Tổng thống rất nhanh tỉnh táo lại, chúng ta đến lập tức bắt đầu làm chuẩn bị, địch nhân của chúng ta, so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn nguy hiểm. Số 18 một ngày này, bên cạnh ngươi nhất định phải an bài đủ nhiều nhân thủ. Có thể giết ta đồ vật, an bài nhiều người hơn nữa tay, cũng chỉ là không duyên cớ tiêu hao chiến đấu lực. Cầu pháp lại ngăn trở nàng, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây mặt bộ kẻ, giống như đang đàm luận tử kỳ không là hắn đồng dạng. Nhưng hắn nói đúng, nếu như có thể giết cầu pháp, như vậy bảo hộ cầu pháp người liền không đáng giá nhắc tới. Ta sẽ bảo vệ tốt mình, nhưng là nếu như cuối cùng như tiên đoán như thế, ta sẽ trước khi chết hết sức để lại đầu mối. Cầu pháp, ngươi phải biết, ngươi còn sống giá trị so ngươi chết càng nhiều, quốc gia này cần ngươi còn sống. Tổng thống nghiêm khắc trách cứ hắn, số 18 một ngày này, ta muốn ngươi ngốc tại bên trong phán quyết đi, một bước cũng không thể rời đi. Sau đó, để cái kia đầy đủ giết chết ta định thời gian qua bom, trong tương lai tất cả mọi người không có chút nào phòng bị tình huống dưới nổ tung sao? Tổng thống trì trệ, nắm đấm nắm lên, nàng tư tình thúc đẩy nàng vừa mới nói như vậy, nhưng là lý trí bên trên nàng hết sức rõ ràng, nếu như cái này định thời gian quả bom có thể giết chết cầu pháp, như vậy nó có thể giết chết Hoa Lan bên trong bất luận kẻ nào, thậm chí có khả năng để quốc gia này lâm vào trong tuyệt vọng. Cho nên biết ngày này là tử kỳ của hắn lại như thế nào, phía trước có cạm bẫy, hắn cũng nhất định phải đi vào, vì nhìn thấy địch nhân khiến cho ra dạng gì thần thông đến giết chết hắn. Ta là quân nhân, đây là chức trách của ta. Từ xưa đến nay vì nước hy sinh chiến sĩ đến không hết, có thể là người khác, tự nhiên cũng có thể là cầu pháp. Nhưng là trên tình cảm, nàng lòng như lao cắt. Các hạ, các vị thủ giải đến. Bí thư trưởng đến gõ cửa. Chương 158.2, trái tim của nàng vùi lấp một khối đi vào. Tổng thống đem trong mắt cảm xúc đều thu hồi, thay vào đó làm cho người rung động kiên nghị cùng quyết tâm, khuôn mặt túc sát đứng dậy ra ngoài. Chiến sĩ đã làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị tâm lý, cái này là hắn đại nghĩa, mà thân là người lãnh đạo, nàng sẽ gánh vác nàng nên gánh vác đồ vật, dốc hết toàn lực không cho chiến sĩ chảy máu hy sinh, là chức trách của nàng. Cảnh ngồi một đêm ngủ không ngon, mơ mơ màng màng híp mắt trong chốc lát, lại sớm tỉnh lại. Nàng ngồi ở trên giường, cắn ngón cái móng tay, đại não cấp tốc vận chuyển, bất chi bất giác đã đem móng tay cắn đến mất mô. Nàng lúc trước nói cho cầu pháp hắn tử kỳ, mà không lo lắng sẽ dẫn phát hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân, chính là biết cho dù cầu pháp biết mình sẽ chết, lấy tính cách của hắn, vì Hoa Lan hắn cũng nhất định sẽ đi vào cả bẫy, sự kiện tất nhiên sẽ đúng hạn phát sinh. Khi đó, nàng vì thế mà an tâm, lúc này, khoảng cách sáng mai còn có thời gian dài như vậy, rõ ràng nàng đã làm tốt các loại chuẩn bị, nàng lại vẫn là như vậy sớm liền bắt đầu lo lắng. Cầu pháp tại nguyên tắc bên trong tử vong xuất hiện ở nàng trong đầu rõ ràng hiện hiện, khiến cho nàng lòng như lao cắt. Nhẫn lại lấy, cuối cùng nàng vẫn là nhịn không được, gọi điện thoại cho cầu pháp. Điện thoại vang lên vài giây bị nhận, cầu pháp trầm thấp dễ nghe thanh âm tại đại vũ đối cảnh âm hạ vang lên, "Chuyện gì? Ngươi có nhớ hay không ta trước đó đã nói với ngươi, sáng mai, cũng chính là ngày 18 tháng 1 là ngày gì?" Cầu pháp đang tại bắt một cái tội phạm, một bên nghe, một bên đem hung tàn đối thủ một cước đạp nằm xuống, đại vũ đem hắn toàn thân ướt nhẹp, quần vải vóc dính sát cơ thể của hắn, cái kia vốn là căng đẩy cơ bắp theo động tác của hắn mà càng phát ra kéo căng, gợi cảm mà mạnh mẽ lực bộc phát tựa như hormone đồng dạng bạo phát đi ra. Hắn một chân đạp đối phương lưng, đối phương liền vô luận như thế nào dãy rủa, cho dù là dùng sức đến cổ đỏ bừng, gân xanh nâng lên đến cơ hồ muốn bạo chết, dĩ nhiên cũng khác nào Thái Sơn đè ở trên người, không nhúc nhích chút nào. Làm giận chính là hắn còn đang nghe, nhìn cũng không thế nào chuyên tâm, như thế không coi ai ra gì. Ta nhớ được. Vậy ngươi, sáng mai an bài thế nào? Nghe ra trong giọng nói của nàng lo lắng, loại này lo lắng tại nàng loại này đối với chuyện gì đều thành thạo điêu luyện, tựa hồ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay con buôn tình báo tới nói, là rất hiếm thấy. Vành nó dưới, cầu pháp mi mắt run rẩy, loại kia tràn ngập dụ hoặc hương khí ngọt ngào tư vị lại xông ra. Ta sẽ cẩn thận, chính phủ bên kia cũng đã tại an bài. Hắn trả lời như vậy, nếu như đánh không lại, ta sẽ đem hết toàn lực đào tẩu. Cảnh ngộ sửng sốt một chút, bởi vì không nghĩ tới sẽ từ cầu pháp trong miệng nghe được đào tẩu cái từ này. Giống như là cảm thấy nàng kinh ngạc, cầu pháp nắm chặt điện thoại, nói, ta bây giờ nghĩ còn sống. Trước kia cầu pháp còn sống, chỉ là vì truy tìm chân tướng, vô luận là dạng gì địch nhân, đối phương cũng sẽ không so với hắn càng không sợ chết, trong tủ kia 12 năm, trên người hắn luôn luôn mang thương, bị đánh cho rất thảm, nhưng là hắn địch nhân so với hắn thảm hại hơn. Hiện tại không đồng dạng, cái kia bát âm hạc bên trong, cha mẹ đối với hắn chỉ có hy vọng hắn hảo hảo lớn lên một mạc mà chân thành tha thiết mong đợi, còn có nàng, đều ảnh hưởng tới hắn, nếu có một phần 10 ngàn sống sót hy vọng, hắn cũng có đi tóm lấy. Hắn mới phát hiện thế giới này vẻ đẹp, bỏ không được rời đi. Cảnh ngộ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, lại hình như có một khối sập vào. Được. Nàng thanh âm có chút cảm thấy chát. Ta nhất định, tuyệt đối, sẽ không để cho người chết. Vậy ta tiếp tục công việc. Cho chuyện kết thúc, cầu pháp thu hồi điện thoại, khóe miệng bất chi bất giác đã hướng lên giơ lên, một trương anh tuấn góc cạnh rõ ràng mặt bộ kẻ tựa như băng tuyết tăng dã, ôn nhu mấy phần. chỉ là khi ánh mắt chuyển hướng dưới chân giấy rùa không ngừng tội phạm thời điểm, nụ cười kia phảng phất là ảo giác, kia gương mặt tuấn tú vẫn như cũng là vạn niên hàn băng, màu hổ phách đôi mắt giống đỉnh cấp kẻ săn mồi đồng dạng tàn nhẫn vô tình. Còn muốn chạy sao? Thấp hèn đồ vật. Vân Cẩm Châu duyên hải. Ba đài to lớn bọc lấy màu đen vải vóc máy móc từ hàng trên xe đi xuống, lại bị cẩn thận từng ly từng tí đẩy vào trong lâu đài. Mấy cái đã có tuổi thôn dân không rõ ràng cho lắm đứng tại lôi lão bên cạnh, những này đều là cái gì? Bởi vì người trẻ tuổi đều muốn làm việc nuôi gia đình, cho nên trông coi lâu đài công việc này phần lớn thời gian đều là do đã có tuổi lão nhân đến thay phiên trông coi. Lôi lão nói, có thể giúp chúng ta bảo hộ chủ gia phòng ở không bị những cái kia mặt dày vô sỉ chi đồ hủy hoại đồ vật, có những này, các ngươi cũng không cần mỗi ngày phái người đến canh chừng. Tối nay ta lại giải thích với các ngươi bọn chúng nguyên lý. Không cần không cần, chúng ta nơi nào hiểu những này công nghệ cao đồ vật. Giao cho Lôi lão, chúng ta cứ yên tâm nha. Có phải là cùng loại máy báo động hoặc là thiết bị giám sát đồ vật ta? Lôi lão cười gật gật đầu, không sai biệt lắm. Ta ở đây là được rồi, thời tiết không tốt, các ngươi trở về đi. Ban đêm ăn cơm tối về sau, nhớ kỹ tất cả đều đến từ đường tập hợp, ngày hôm nay ta có việc nói với các ngươi. Ai, tốt tốt tốt. Vậy liền giao cho ngươi a. Các lão nhân liền cùng rời đi. Lôi lão hai tay chắp sau lưng, đi vào trong thành bảo, nhìn thấy nội bộ kia nhìn thấy mà giật mình sụp đổ, cùng không cách nào dọn dẹp sạch sẽ mảng lớn vết máu màu đen. Đã lâu không gặp. Hắn thấp giọng nói, giống như cái này trong không khí có rất nhiều nhìn không thấy lão bằng hữu. 5 giờ chiều, chính phủ mở một ngày sẽ cuối cùng kết thúc, rất nhanh tổng thống liền tự mình cho cầu pháp gọi điện thoại. Đã không ai có thể bảo hộ ngươi, vậy chúng ta liền muốn dựa vào chúng ta công nghệ cao. Bây giờ Hoa Lan kỹ thuật đã dẫn trước thế giới, chúng ta không chỉ có lấy mạnh nhất vũ khí nóng, còn có mạnh nhất phản tổ vũ khí, tất cả mọi người cho rằng đây là bởi vì chúng ta trước kia không cùng nước khác thông đồng làm vậy, chia đôi giới tộc ra tay phúc báo. Hiện tại chúng ta muốn dùng phần này phúc báo, bảo hộ nhất định phải người bảo vệ. Cầu pháp, ngươi còn sống, chúng ta mới có thể càng có hy vọng. Cầu pháp, ta hiểu được. Chúng ta sẽ trực tiếp điều động 2 viên vệ tinh quân sự khóa chặt ngươi, cứ như vậy, làm ngươi bắt đầu hành động, chúng ta liền có thể lập tức biết, cũng bắt đầu hành động. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở cùng ngươi bảo trì khoảng cách nhất định bên ngoài bắt đầu bố cục, ngươi chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian, đợi vũ khí của chúng ta bố trí hoàn thành, ra sức thoát đi khu vực nguy hiểm, còn lại giao cho quân đội của chúng ta. Hoa Lan mỗi một khóa vệ tinh quân sự đều nắm chắc loại tác dụng, vận hành mỗi từng giây từng phút đều hao tổn của cải to lớn, trực tiếp vận dụng 2 viên tài nguyên tới theo dõi một người, mang ý nghĩa cách dùng khác đều muốn tạm thời quan bế, tổn thất càng là to lớn, được xưng tụng là trước nay chưa từng có. Chính phủ đã cho thấy bảo vệ cầu pháp quyết tâm. Vệ tinh cùng quân đội sẽ ở đêm nay 12 điểm khai bắt đầu chờ lệnh. Con buôn tình báo nói tử kỳ là số 18, thời gian cụ thể không cho, cho nên bọn họ chuẩn bị từ số 18 bắt đầu chuẩn bị. Mở xong hội nghị về sau, các bộ môn liền muốn bắt đầu khẩn cấp điều hành, vì trận này không biết thần bí nhưng đã thể hiện ra sự đáng sợ chiến dịch làm chuẩn bị. Lúc này, bầu trời âm trầm, đã bắt đầu có máy bay trực thăng và mấy chiếc chiến cơ đội mưa vội vàng bay qua, tan tầm hỗn loạn trên đường, mọi người tò mò từ kính chắn gió bên trong ngẩng đầu. Chỉ có 10 phần mẫn cả người ẩn ẩn người được tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh khí tức. Lao Lôi, hắn đúng là thích hợp nhất người kia. Chắc hẳn cầu pháp không chết, hắn cũng đêm không thể say giấc. Thế nhưng là, cầu pháp không phải người ngu, chúng ta để chính hắn tới, hắn liền sẽ tự mình tới, hắn rất có thể sẽ thông báo chính phủ làm bố trí, hoặc là cho bọn hắn truyền tin, mà chúng ta tại nội bộ chính phủ cái đinh lại đều bị lột sạch, đến lúc đó. Người nói chuyện nhìn xem người chủ trì, lông mày gấp vặn, 10 phần lo lắng. Yên tâm, cầu pháp nhất định sẽ tới, hắn chính là loại này buồn cười vĩ đại quân nhân. Nếu như chúng ta thí nghiệm thất bại, chính phủ sẽ không hiểu chúng ta đang làm cái gì, mà nếu như chúng ta thí nghiệm thành công, như vậy cầu pháp liền nhất định sẽ chết. Người chủ trì chắc chắn nói, hắn so những người khác biết càng nhiều, cầu pháp là Hoa Lan tối cao sức chiến đấu, chỉ cần cầu pháp chết rồi, chúng ta mục đích coi như thật sự bại lộ, cũng không phải cái gì chuyện thần yếu, bọn họ không đủ sức xoay chuyển đất trời. Người chủ trì chậm rãi vướt ve thủ trượng, trong đầu lại một lần hiện lên một vòng linh quang. Bất quá, muốn đạt tới mục đích này, chỉ sợ còn phải làm được một chuyện khác. Chuyện gì? Người chủ trì con mắt có chút nheo lại, từ nơi sâu xa, giống như có thần tại dẫn đạo ta, chúng ta đến cản người kế tiếp, không cho nàng đến trộn lẫn cùng chuyện của chúng ta, chỉ cần cản lại, không chỉ là lần này, về sau thế giới này kết cục cũng đã định. Cảnh bội đã suy nghĩ cầu pháp một ngày, hắn nói hắn muốn sống, câu nói này một mực tại trong đầu của hắn đảo quanh, bảo nàng trên giường lật qua lật lại, trái tim khó chịu muốn mạng. Loại này mưa to ngày, nguyên bản ngủ ở nhà cảm giác là thoải mái nhất, nàng lại như thế nào cũng ngủ không được, đầy trong đầu đều là muốn gặp hắn, dù là gặp mặt, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Chương 158.3, trái tim của nàng vùi lấp một khối đi vào. Cuối cùng, cảnh bội từ trên giường nhảy dựng lên, quyết định tuân theo bản tâm, đi gặp cầu pháp. Ta đây, bởi vì thập nhị cầm tinh học viện đã nghỉ, đang ở nhà bên trong lên lớp sở hữu sinh. Vừa thấy được cảnh bội mặc tốt muốn ra cửa dáng vẻ, lập tức chờ đợi hỏi. Hắn không thể lập tức từ bàn học trước thoát đi dáng vẻ. Học tập cho giỏi. Cảnh bội vô tình nói. Sở hữu sinh lập tức suy sụp, cầm đầu bút nằm xuống đi. Hiện tại giờ cao điểm, chúng ta quấn xa một chút đường. Cảnh bội đối với lái xe nói. Được rồi, ngài yên tâm, gia chủ, ta từ nhỏ thì có cái ngoại hiệu gọi bản đồ sống, con đường nào lúc nào chắn lúc nào không lấp, đi nơi nào có thể đi như thế nào, ta rõ rõ ràng ràng, tuyệt không chậm trễ một phút đồng hồ. Lái xe đại thúc tràn đầy tự tin nói. Cảnh bội cười gật đầu. Lái xe tự nhiên không phải thổi. Tòng Long nhà lái ra đi, không bao lâu hắn liền chuyển lên xa lộ, một đường thông suốt vòng qua trung tâm thành phố nhất chắn mấy đầu đại lộ, sau đó chuyển tiểu lộ, tơ lụa thông thuận càng ngày càng tiếp cận cầu pháp trung cư vị trí. Lái xe đang muốn rẽ ngoặt thời điểm, đột nhiên một chiếc xe taxi không hề có điểm báo trước cắm vào đến hắn phía trước, dọa đến hắn dừng ngay. Lái xe nhịn xuống đến bên miệng quốc mạng, liên tục cùng cảnh bội xin lỗi. Cảnh bội đè lại phía trước dựa vào ghế dựa, để hắn tiếp tục mở. Thật tình không biết, phía trước chiếc kia đột nhiên cắm vào trong xe, cũng có người đang tại mắng. Lái xe ngươi chuyện gì xảy ra a? Ta địa phương muốn đi không phải đi đường này à, ngươi tự tiện thay đổi tuyến đường có ý tứ gì? Trước mặt lái xe mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngoài miệng nói, bên kia cái xe, con đường này không chắn. Ta nhìn đường hướng, rõ ràng bên kia cũng không chắn. Vậy ngươi bây giờ xuống xe mặt khác đón xe tốt. Khách hàng sắc mặt khó coi nhìn xuống, loại khí trời này, nhất là khoảng thời gian này, đón xe gian nan, hắn cũng là đợi sắp đến 1 giờ mới đợi đến chiếc xe này, lúc này xuống dưới, không biết còn phải chờ bao lâu mới có thể đánh tới một cái khác chiếc. Tài xế xe taxi gặp khách hàng không náo, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Kỳ thật hắn cũng rất buồn bực, lúc đầu muốn đi con đường kia xác thực không lớn lóc, không cần thiết đi đường này, nhưng là hắn vừa mới không biết vì cái gì, chính là đầu óc linh quang lóe lên, xuất hiện đi đường này tốt hơn suy nghĩ, sau đó liền làm ra quyết định này, hắn nhận định mình là một thời nào rút. Càng tá môn sự tình rất nhanh liền xuất hiện. Con đường này nhưng thật ra là mới khai thông không bao lâu, chủ lưu hướng dẫn bên trên còn không có ghi vào, trừ cực thiểu số kinh nghiệm phong phú lại hết sức quan tâm cơn đường quy hoạch tài xế ra bên ngoài, rất nhiều người không biết còn có thể dạng này đi. Bởi vậy theo lý thuyết con đường này là sẽ không chắn, nhưng là không biết là chuyện gì xảy ra. Càng ngày càng nhiều cỗ xe trong thời gian cực ngắn, từ từng cái giao lộ chuyển vào, giống như bất quá là một cái sai mắt công phu, cảnh bộ liền phát hiện chung quanh đều là xe, bọn họ bị một mực ngăn ở giữa. Đích đích, đích, đích. Tại tầm tã trong mưa to, tiếng kèn liên tiếp. Cảnh bộ nhìn thời gian, lông mày bật lên, có chút bực bội, nơi này khoảng cách cầu pháp chung cư kỳ thật đã không xa, bình thường lái xe đều không cần 20 phút, nàng lo lắng lấy muốn hay không xuống xe đội mưa chạy trước đi được rồi. Trước mặt lái xe một mực sợ hãi lại buồn bực, nói thầm lấy, làm sao đột nhiên như thế lấp, còn có mấy cái kia lái xe không muốn xuống à, nào có dạng này cấp đường, loại khí trời này dám như thế mở, không sợ xảy ra chuyện à. Si. Ẩm. Lái xe tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến phía trước chuyển đến một trận gấp rút cao tần tiếng thắng xe chói tai, ngay sau đó liền càng ngày càng nhiều tiếng thắng xe, nương theo lấy từng đợt tiếng va chạm. Hẳn là phía trước giao lộ phát sinh tai nạn xe cộ, nhưng là cái này liên tiếp thanh âm cũng thật là đáng sợ, bị chắn tại người phía sau dồn dập đội mưa thăm dò quan sát. Tựa như là liên hoàn tai nạn xe cộ. Cảnh ngộ nghe được rõ ràng hơn, nhìn càng thêm xa, nàng nhìn thấy phía trước mấy chục chiếc xe bên ngoài có ánh lửa, người được dày đặc xăng cùng mùi máu tươi, còn có kêu thảm cùng tiếng khóc. Mẹ ô ô ô mụ mụ. Hai đồng tiếng khóc truyền vào trong thai của nàng. Cảnh ngộ thầm mắng một tiếng, phân phó lái xe, ngươi cho nhị thuốc gọi điện thoại, để trong nhà bệnh viện an bài cấp cứu phi thuyền tới. Dứt lời, cảnh ngộ đẩy cửa xe ra chạy xuống. Phía trước giao lộ, tựa như là phải nổ đẻ tin nảy sần hiện trường, một cỗ thật dài xe hàng ngã ngửa trên mặt đất, trừ cái đó ra còn có một cỗ xông ra giao lộ xe buýt, mấy chiếc hoặc đã va nát không hoặc ngã lật xe hơi nhỏ. Sang cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, lớn diện tích tiêu đốt lên, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Có người từ trên xe bước xuống bước lên nguy hiểm muốn cứu người, những xe kia cửa lại không biết có phải hay không là bởi vì biến hình, hẳn chết đồng dạng, không núp đích. Chính lo lắng giống con rồi không đầu, lại sợ lại không đành lòng từ bỏ, liền gặp một đạo hắc ảnh lập tức thoáng hiện, một thanh liền đem hẳn chết cửa xe giật ra, khẽ con meo liền đem bên trong không biết là chết hay sống lái xe lôi ra. Chớ tới gần kia mấy chiếc xe, lập tức sẽ nổ tung. Đem hắn rời đến bên kia đi. Cảnh bộ dặn dò. Đem thương binh lưu cho bọn hắn dọn đi, mình xông về kia mấy chiếc xe. Ai? Nàng 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 có phải là Long Cầm a? Tốt, tốt giống như là nha. Hạ đến giúp đỡ người xóa một thanh trên mặt nước, sương sờ nói. Du Ninh giao lộ phát sinh trọng đại tai nạn giao thông tin tức rất nhanh truyền đến cục cảnh sát cùng bệnh viện, nhân viên vội vội vàng vàng bắt đầu chuyển động, thành thị bên trong thổi còi nổi lên một phía. Mời các lớn lái xe chú ý, Du Ninh đường phát sinh trọng đại tai nạn giao thông, hiện đã phong đường, xin đi vòng thông hành, xin chú ý không muốn chiếm dụng cấp cứu thông đạo. Mưa lớn đường trượt, mời rộng rãi lái xe chú ý chậm nhanh. Cầu Pháp đang ngồi ở trên xe taxi tan tầm về nhà, nghe được phía trước phát thanh tin tức thông báo. Cái này vốn không phải phán quyết ti quản sự tình, nhưng là bởi vì khoảng cách cầu pháp vị trí không xa, hắn nghe được tin tức sau liền lập tức muốn đẩy cửa xe ra đi hỗ trợ. Lúc này, hắn thấy được một chiếc ấn có long ra dưới cửa sở thuộc bệnh viện tiêu chí cấp cứu phi thuyền đã nhanh nhanh lái tới, trước mặt tài xế xe taxi đang tại gờ giúp chat, một cái giọng nói, ta tại hiện trường đâu, ta tại hiện trường đâu, dọa chết người, huyết nhục văng tung tóe, giống như có người từ trong xe bay ra ngoài, rơi chia 5 x 7, nhưng mà thương vong hẳn là còn tốt lạc, vừa vặn có cái phản tổ người ở đây, cứu người tốc độ cực nhanh. Cầu pháp dừng một chút, thì ra là thế, đã có phản tổ người tại hiện trường cứu viện. Cấp cứu phi thuyền cũng đã đến, kia vấn đề cũng không lớn. Lúc này, điện thoại di động vang lên đứng lên. Ngươi tốt, tiểu thiếu gia, không biết ngươi còn nhớ hay không cho ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo lạ lẫm niên kỳ giọng thanh âm. Cầu pháp hỏi, ngươi là ai? Ai nha, ngươi đã quên sao? Ngày ấy, trên tay ngươi duy băng sành, là ta cho ngươi cột lên a. Cầu pháp con ngươi trong nháy mắt biến thành dã thú thụ động. Đến nơi đây đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, năm đó đều xảy ra chuyện gì. Cầu pháp nắm thật chặt điện thoại, anh tuấn bằng một nửa bị ngoài cửa sổ xe ánh đèn chiếu sáng, một nửa đắm chìm tại trong bóng tối. Không có ý tứ, ta muốn sửa đổi mục đích. Hắn đối với lái xe nói. Không trở về. Bên đầu điện thoại kia người nói địa điểm, vừa lúc cần từ Du Ninh trên đường đi qua, nhưng là bởi vì là hai cái phương hướng, bị phong chỉ có một bên, cho nên một bên khác còn có thể bình thường thông hành. Cầu pháp quay đầu mắt nhìn hàng rào đối diện, vừa mới bắt gặp một cỗ xe đột nhiên chợt nổ tung, ánh lửa chói mắt, sau đó, hắn nhìn thấy có một người để bảo vệ người tư thái đem một cái thân ảnh nhỏ bé chăm chú bảo vệ, lấy con chặn phun bắn xuyên qua sóng nhiệt. Cầu pháp khẽ giật mình, sau đó có chút mở to hai mắt. Cảnh bộ tại bạo tạc hỏa diễm bên trong đem đứa trẻ một mực ôm chặt, vải rồng bảo vệ thân thể của nàng không nhận hỏa diễm đốt bị thương, nhưng là tóc lại đốt một chút, chỉ là lúc này cũng không đoái hoài tới chút chuyện nhỏ này. Chờ kia sóng xung kích sau khi kết thúc, cảnh bội mới ngồi dậy, đứa trẻ cha mẹ khóc lớn lao đến, ôm hắn lại quỳ lại cảm ơn. Trung quanh vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tài xế xe taxi đại khái cũng là vì nhìn nhiều bên kia náo nhiệt, mới đem xe lái rất chậm. Cầu pháp nhìn xem bên kia cảnh bội, đã rõ ràng, nguyên lai cái kia tại hiện trường cứu người hảo tâm phản tổ người, là cảnh bội. Nàng tốt chật vật, toàn thân nước đẫm, quần áo cũng ố hế, trên mặt cũng dính vào hắc ín loại hình đồ vật, nhưng đúng vậy à, vẫn là để hắn hảo tâm động, rất thích. Ta liền biết, nàng quỷ kế đa đoan, hoa ngôn xảo ngữ, nhưng là người tốt. Khoe miệng của hắn bất chi bất giác đã thiển thiển giơ lên, bàn tay lớn đặt tại trên cửa sổ xe, một chút ánh đèn rơi vào hắn màu hổ phách trong mắt, giống như là có toái kim ở trong đó, ôn nhu chiếu lấp lánh. Hắn rất muốn gọi nàng một tiếng, làm cho nàng biết hắn ở đây, cái nào sợ cái gì cũng không nói, chỉ là liếc hắn một cái. Nhưng là, cầu pháp ngón tay có chút nắm chặt, nhưng là quá nguy hiểm, tử kỳ của hắn, chính hắn lao tới là tốt rồi. Lái xe mở chậm nữa, đoạn đường này cũng nên đi đến, sau đó lái xe cũng một lần nữa tăng tốc độ. Chiếc xe kia hưu một chút đã đi xa. Cảnh bộ đem người kéo lên, không biết vì cái gì, đột nhiên hướng phía đối diện làn xe cuối cùng nhìn lại. Tại ánh lửa, mưa to, cùng tiếng còi cảnh sát bên trong, nàng giống như tại tối tăm không thể gặp túc trong số mệnh, nghe được một chút làm cho nàng tan nát cõi lòng kêu gọi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 159.1, cầu pháp, hoan nghênh về nhà, đã sớm qua lúc tan việc, trung ương chính phủ trong đại lâu, các bộ môn lại vẫn tại cao tốc vận chuyển bên trong, liền thứ 9 chốt đều không thể may mắn thoát khỏi. Đây hết thảy đều là từ buổi sáng tổng thống khẩn cấp tổ chức hội nghị sau bắt đầu, biết nội tình nhân viên không nhiều, nhưng nhìn cấp trên sắc mặt liền biết có đại sự đem sắp xảy ra, ảnh hưởng này tất cả mọi người, gọi mỗi người đều thần kinh căng thẳng làm việc, không người nào dám lười biếng. Cho dù là ghét nhất phản tổ người, ước gì toàn thế giới phản tổ người đều từ quang thứ 9 sử trưởng Liêu Gan, tại mở xong hội nghị về sau, sắc mặt đều hết sức khó coi, còn có một số hốt hoảng, thỉnh thoảng ngoài miệng lẩm bẩm một câu, làm sao lại thế? Làm sao làm được? Chẳng lẽ 23 năm trước cầu ra thảm án thật không phải là cầu pháp làm sao? Liêu Ước An bình chờ căm hận mỗi một cái phản tổ người, bao quát cầu pháp. Cho nên trong lòng của hắn cùng rất nhiều người đồng dạng một mực không tin cầu ra thảm án diệt môn không phải cầu pháp phản tổ chi lực bạo tẩu sau làm. Nếu không vì cái gì chỉ có cầu pháp còn sống? Vì cái gì cầu ra nhiều người như vậy, không có người nào tại chuyện xảy ra thời điểm báo án? Vì cái gì một cái đều không có đào tẩu? Trừ phi là có đồ vật gì miểu sát cầu ra bạch hổ phản tổ người, bằng không thì cũng chỉ có phạm nhân là cầu ra người trọng yếu nhất, bọn họ vì bảo hộ hắn mới không có kịp thời báo án, cũng không có vội vã ra bên ngoài chạy lý do này. Miểu sát là không thể nào. Cho nên cầu pháp chính là phạm nhân khả năng chẳng lẽ không phải tối cao sao? Nhưng bây giờ, lại có thể có người có thể giết chết cầu pháp. Cái thứ nhất khả năng, đột nhiên xuất hiện khả năng. Không phải chỉ có Liêu Ước An một người loại trạng thái này, mỗi một cái tham gia xong hội nghị, biết con buôn tình báo đối với cầu pháp tử kỳ tiên đoán người, đều như vậy. Nhiều năm như vậy, bọn họ đối với cầu pháp cường đại đã có rất rõ ràng nhận biết, hắn so trong lịch sử bất kỳ một cái nào cầu ra phản tổ người đều cường đại, là cầu ra hơn ngàn năm mới ra ngoài một cường giả, hoa lan người mạnh nhất, thậm chí có thể là thế giới mạnh nhất. Còn nhớ rõ sao? 5 năm trước, nước láng giềng vị kia chứ danh NLO một phản bội quốc gia của hắn, bọn họ quân đội tiêu hao 202 phản tổ tên lửa xuyên lục địa, tốn thời gian 1 tháng, quốc gia tổn thất vượt qua 50 tỷ, đều không thể giết hắn. Bọn họ hướng chúng ta xin giúp đỡ, tổng thống phái cầu pháp quá khứ, tốn thời gian không đến 3 ngày, hắn liền giết hắn. Cũng là khi đó, bọn họ mới ý thức tới cầu pháp cường đại khả năng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là đồng dạng phản tổ độ tinh khiết, tương tự phản tổ chủng tộc, đều sẽ có phân chia mạnh yếu, chớ nói chi là từ hắn từ nhỏ đến lớn tình huống chiến đấu phân tích, cầu pháp vẫn là một cái gặp mạnh thì mạnh người, quả thực chính là trời sinh chiến sĩ. Đáng tiếc các quốc gia lệ thuộc vào chính phủ phản tổ người đều sẽ không dễ dàng xảy ra chiến đấu, vậy liền tựa như hai viên đạn hạt nhân va chạm sẽ khiến quốc tế khủng hoảng, thuộc ở quốc tế sự kiện, bởi vậy không có cách nào làm ra một cái chuẩn xác xếp hạng. Nhưng là cầu pháp là hoa lan chiến lược trần nhà, điểm này đã xác nhận không thể nghi ngờ, cho nên tổ chức làm sao giết chết hắn mà lại chỉ cần thời gian một ngày. Nghĩ đến cái này, bọn họ không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lạnh cả sống lưng, thế là càng thêm cố gắng vùi đầu làm việc, ý đồ từ từng đống văn kiện bên trong tìm tới đáp án. Những văn kiện này đều là tổ chức tương quan, bởi vì lưu ngân sự kiện dẫn đến phản tổ gia tộc một hệ liệt này hành động trả thù, tổ chức tại bên trong Vân Cẩm Châu thế lực tăng dã, mà lại đào ra trả thù không có dừng bước tại Vân Cẩm Châu, bọn họ đã đi những châu khác, mỗi ngày đều có tổ chức người bị bắt, chính phủ trên tay đạt được tổ chức tin tức liền càng ngày càng nhiều. Những tin tức này nhiều mà tạp, bao quát từ bị bắt nhân viên máy tính, điện thoại chờ công cụ truyền tin bên trong tin tức, khẩu cung, người nhà bạn bè ghi chép vân 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 vân. Bởi vì mỗi cái bị bắt nhân viên đều đã mất đi liên quan tới tổ chức hạch tâm ký ức, cho nên rất nhiều tin tức không đầu không đuôi, khó phân thật giả. Bọn họ muốn từ đó cẩn thận thăm dò, phân rõ thật giả, lại chắc vá ra một chút đáp án chính xác, bởi vậy lượng công việc 10 phần to lớn. Bọn họ hiện tại chính đang nỗ lực từ đó tìm ra tổ chức giết chết cầu pháp phương pháp. Các hạ, ngài nhìn xem cái này. Bí thư trưởng cầm một phần văn kiện, nhanh chóng đi vào tổng thống văn phòng. Tổng thống lập tức mang lên trên kính mắt, nhận lấy là xem. Đây là phản tổ gen khống chế tổ chức, chính là cái kia Hồng tiểu thư quản lý tử trong tổ chức phát hiện sổ sách. Lúc trước phụ trách tại phao phao bên trong kiểm toán nhân viên công tác bên trong, có một cái đột nhiên mất tích, chúng ta lúc ấy hoài nghi hắn là tổ chức người, hoặc là hắn phát hiện cái gì bị giết cậu. Nhưng là một mực tìm không thấy chứng cứ chứng minh những này phỏng đoán. Bản này sổ sách nhìn cùng cái khác phản tổ gen khống chế tổ chức sổ sách bản không hề khác gì nhau, ghi chép đều là nghiên cứu hạng mục đầu nhập cùng lợi nhuận, cùng tiền hướng đi, đương nhiên những hạng mục này cũng tất cả đều là dùng đơn giản số lượng thay thế, không có minh xác viết ra đều là cái gì hạng mục. Nhưng là, chúng ta hôm qua bắt được một tên phản đồ, cung khai hắn sát hại đồng liêu sự thật. Cái kia bị giết hại nhân viên công tác lúc ấy đang tại tra sổ sách, chính là quyển này. Lúc ấy nhân viên kia từ lít nha lít nhít số lượng bên trong phát hiện huyền cơ, khoảng cách chân tướng khả năng chỉ có cách xa một bước, nào ngờ tới phản đồ ngay tại bên cạnh mình, bị nện chết không nói, còn bị ném vào cối xay thịt bên trong đút cho cá sấu. Tổng thống là người thông minh bực nào, nàng lật xem bản này sổ sách, rất nhanh từ đó phát hiện huyền cơ, lông mày vắt lên, cái này danh hiệu vì 9 hạng mục, từ tổ chức thành lập sơ kỳ liền tồn tại, tổ chức tất cả hạng mục cuối cùng lợi nhuận, toàn bộ đều chuyển đầu nhập vào hạng mục này bên trong, một phân một hào cũng không có trả lại cho cổ đông. Liên bọn họ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, tổ chức chủ yếu tài chính toàn bộ đều là dựa vào cổ đông đầu tư, nhưng mà cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái tập đoàn cổ đông sẽ là loại này Bồ Tát, mấy trăm năm qua chỉ cấp tiền, không cầu hồi báo. Trừ bọn họ đầu óc xảy ra vấn đề, liền chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ toàn tính không phải tiền, mà là những vật khác. Tại Hoa Lan truyền thống văn hóa bên trong, chính vì cực số, có đại cát, trọng yếu nhất ngụ ý hạng mục này, tất nhiên là tổ chức thành lập đồng thời lan tràn đến mục đích hôm nay. Bí thư trưởng gật gật đầu, mà lại chúng ta còn phát hiện, hạng mục này ban đầu ngân hàng tài khoản là thiết lập ở Vĩnh Lạc trong thành. Tổng thống đột nhiên ngẩng đầu, Vĩnh Lạc Thành. Vĩnh Lạc Thành chính là Vĩnh Viễn Không Khu đã từng danh tự. Đúng lúc này, tổng thống nhận được cầu pháp điện thoại. Tổng thống sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy. Chương 159.2, cầu pháp, hoan nên về nhà. Cảnh ngộ trái tim thình thịch nhảy, một loại không khỏi cảm giác bất an nổi lên trong lòng. Long tiểu thư, một tiếng kêu gọi, đem cảnh ngộ kéo về thần. Cảnh ngộ dừng một chút, đem ánh mắt từ bên kia làn xe cuối cùng thu hồi, nhìn xem chạy đến cảnh sát. Cảnh sát cùng chữa bệnh nhân viên đều đã vào chỗ, đã không có cảnh ngộ chuyện gì, nàng cho cầu pháp gọi một cú điện thoại, không có đạt thông. Cảm giác bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Con đường bởi vì trận này hai nạn xe cộ càng thêm hỗn loạn, dù sao toàn thân đều đã ướt đẫm, triệt để chật vật, nàng dứt khoát liền chạy trước đi cầu pháp chung cư. Nàng toàn thân ướt sũng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, tại cầu pháp trước cửa đè xuống một lát nhi chung cửa, xác định bên trong không có mưa ai. Ôn Vũ Huyền cho nàng trở về tin, cầu pháp không ở phán quyết đi, cũng không có hắn xuất ngoại cần ghi chép, đã đánh tạm tan việc. Cảnh bội hồi tưởng đến đêm nay phát sinh hết thảy, kinh nghiệm phong phú lái xe lời thề son sắt con đường này sẽ không lấp, lại không những chặn lại dài đằng đẵng, còn ra trận này chậm trễ thời gian nặng tai nạn xe. Nàng có chút nheo mắt lại, lại gọi điện thoại. Đêm nay tai nạn xe cộ sơ bộ điều tra kết quả, không phải phản tổ người quấy phá. Chúng ta tại hiện trường cùng tất cả tai nạn xe cộ nhân viên tương quan trong thân thể đều không có kiểm tra đến phản tổ gần sóng. Nhưng là việc này cũng rất tà môn, 10 người tài xế, có 9 cái nói là đầu góc co lại, đột nhiên liền đột nhiên thay đổi, còn có một cái liền tại sao mình muốn đi con đường này cũng không biết, chính bọn họ cũng hối hận cực kỳ. Thời tiết như vậy, tầm nhìn vốn là thấp, lại thêm hỗn loạn, lại là giờ cơm, rất nhiều người bụng đói kêu vang, tâm tình khó tránh khỏi bực bội, lại thêm đột nhiên đầu góc động kinh, đủ loại nhân tố tác dụng dưới, trận này liên hoàn tai nạn xe cộ liền phát sinh. Biết được tai nạn xe cộ nguyên nhân cũng không phải sức người quấy phá dẫn đến, cảnh bộ sắc mặt ngược lại càng phát ra khó coi. Cảnh bộ cuối cùng thông qua một cú điện thoại. Cái điện thoại này tại mười mấy giây sau mới tiếp lên. Các hạ, cầu pháp hiện tại ở đâu? Bên kia dừng 2 giây, mới nói, ngươi tại sao không hỏi một chút cùng người quen biết vị kia con buôn tình báo? Cảnh bộ đã nghe được tổng thống bên kia một chút tạp nhạp bối cảnh âm, giống là có người đang tại vội vàng chạy, còn có hạ giọng các loại bố trí âm thanh, cái gì bộ đội đã tập kết hoàn tất, cái gì đạo đàn đang tại vận chuyển trên đường. Gấp gáp khói lửa khí tức đã thông qua điện thoại truyền tới. Cảnh bộ siết chặt điện thoại, hỏi, hắn có phải là về nhà? Tổng thống trầm mặc mấy giây, thanh âm nặng nề, nói, không sai. Trong lòng một loại nào đó suy đoán được chứng thực, cầu pháp tử kỳ bị trước thời hạn, vì giết chết cầu pháp, cái tiêm lịch tử xuất thủ, đêm nay hỗn loạn cùng tai nạn xe cộ, là vì ngăn lại nàng. Cùng hỗn loạn trong thành phố khác biệt, cầu gia mèo lớn nhóm thích nước cũng thích cá, bởi vậy cầu gia lâu đài xây ở Vân Cẩm Châu phía ngoài nhất dải đất duyên hải, trừ mấy cái làng trài bên ngoài không có nhiều người ở, lên cao tốc liền thông suốt. Lái xe không biết vì cái gì bỗng nhiên bị một loại cảm giác sợ hãi chiếm lấy, giống như có một đường tới từ U Minh thanh âm thúc giục hắn nhanh lên, bằng không thì Hắc Bạch Vô Thường liền muốn đến câu đi hồn phách của hắn, gọi sau lưng của hắn mồ hôi lạnh ứa ra, chân ga bất chi bất giác giống chết, dưới đường đi đến không biết sẽ bị mở nhiều ít hóa đơn phạt, khả năng bằng lái đều muốn một lần nữa thi. Xuyên qua mưa to gió lớn cùng ướt lạnh đêm tối, đây là thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cầu pháp lần thứ nhất về nhà. Cú điện thoại kia hẹn gặp mặt hắn địa phương, chính là cầu gia. Vừa bước vào, hồi ức liền ùn ùn kéo đến, hắn dẫm lên những mảnh vỡ này, đi vào kia nhìn thấy mà giật mình tử vong hiện trường. Gặp được đứng ở trong đó lão nhân. Lôi lão cười, có chút xoay người, tư thái tiêu chuẩn giống một quản gia, hoan nghênh về nhà, thiếu gia. Một cái mắt, cầu pháp tại mảnh vỡ ký ức bên trong, tìm được gương mặt này, trương này tuổi trẻ 20 tuổi mặt. Hắn luôn luôn xuyên Âu phục, trong nhà nên đón ra ngoài trở về bọn họ, tư thái khiêm tốn, tiến thối có độ, chỉ huy người hầu làm cái này làm kia, đem từ trên xuống dưới nhà họ Cửu quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, đã từng để cho hắn cơi trên bờ vai đi hái trên cây dương mai, cùng hắn cùng một chỗ ở bên hồ câu cá, tại trong vũng nước đầm nước. Nguyên lai là ngươi. Cầu pháp nhìn xem hắn, từ từ nói, Lôi lão nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, có chút thất vọng nói, "Ta coi là ngươi sẽ lộ ra kinh ngạc hơn một chút thần sắc, nếu như lại thêm một chút bị thương thì tốt hơn." Nhìn ra được ngươi rất thất vọng. Cầu pháp nói mà không có biểu cảm gì. Lôi lão đã quên cầu pháp là tại cái gì trong hoàn cảnh lớn lên, dạng gì phản bội, hắn chưa từng nhìn thấy. Hiện tại biết hắn là cầu gia phản đồ, lại có cái gì tốt kinh ngạc. Năm đó, may mắn mà có gia chủ đem ta từ trên biển cứu trở về, bằng không thì ta liền phải táng thân bụng cá, tâm ta tổn cảm kích, cho nên tận tâm tận lực cho các ngươi làm việc 10 năm, trả ơn tình, mới hạ thủ. Hắn làm bộ nói, một bên meo mắt nhìn nét mặt của hắn, hy vọng nhìn thấy hắn cái kia trương cực giống phụ thân hắn mặt, lộ ra điểm làm người vui sướng biểu lộ. Nhưng mà cầu pháp nhìn vẫn không buồn không vui, bày biện một trương anh tuấn đến cực điểm mặt bộ kẹ, tiếp tục. Lôi lão, ngươi vào tù sau đó không lâu, ta ta trở về quê quán, hiện tại cháu trai cháu gái cũng có, không lo ăn mặc, người trong thôn đều rất tôn kính ta, cũng coi như an hưởng tuổi già. Ta quê quán ngươi cũng biết, chính là phụ cận Lôi Gia thôn. Tiếp tục. Lôi lão cắn răng quan, có mấy phần không cam tâm, sau đó cười nói, tốt, ta sẽ thực hiện hứa hẹn, nói cho ngươi cầu ra là thế nào diệt môn. Nhưng là ngươi phải biết, là ngươi biết đây hết thảy về sau, tử kỳ của ngươi cũng liền đến. Lôi lão suy đoán chính phủ khẳng định đã tại khẩn cấp bố trí, bọn họ sẽ không nhìn xem cầu pháp chịu chết không hề làm gì, nhưng là không có ích lợi gì, không còn kịp rồi, làm cầu pháp đi vào nơi này, hắn liền chú định không cách nào rời đi, tựa như người nhà của hắn đồng dạng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 160, tổ chức mục tiêu vĩ đại. Cầu pháp tại tiếp vào Lôi lão điện thoại về sau, liền liên lạc chính phủ, một viên vệ tinh quân sự đã khẩn cấp tạm dừng cái khác làm việc, khóa chặt cầu pháp. Gia tốc khẩn cấp tập kết đội ngũ đồng thời, chính phủ cũng lập tức phái người đi rút lui cầu gia bảo phụ cận mấy cái thôn dân. Tại cầu pháp tiến vào cầu gia lâu đài về sau, trên màn hình lớn vệ tinh định vị hình ảnh liền chỉ có thể nhìn thấy cầu gia lâu đài, mặc dù có thể nhìn thấy trong lâu đài nhất điểm hồng điểm định vị, lại không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cũng may tại cầu pháp tiến vào lâu đài trước, hắn bấm tổng thống điện thoại duy trì liên thông trạng thái, chính phủ bên này có thể thông qua thanh âm nghe được bên kia chính tại phát sinh cái gì. Nghe được Lôi lão, tất cả mọi người thần kinh đều kéo căng, hô hấp không tự chủ được cũng hơi ngừng lại. Ta hiện tại nói cho ngươi, chính là ngươi giết cả nhà ngươi, ngươi cũng không tin đi. Lôi lão nói. Hắn nguyên vốn chuẩn bị một cái giả ký ức phao phao, muốn để cầu pháp nhìn thấy hắn phản tổ chi lực bạo tẩu giết cả nhà chẳng cảnh, đây đối với cầu pháp tới nói, nhất định là đau đớn người, khoan tim thấu xương, thậm chí có khả năng đả kích hắn cầu sinh tính tích cực, để tâm hắn tổn tự trí. Nguyên tắc bên trong, đây cũng chính là cầu pháp đi hướng nguyên nhân của cái chết một trong. Nhưng là hiện tại, Lôi lão cảm thấy một chiêu này không thể dùng. Quả nhiên, bây giờ nghe được Lôi lão nhắc lên lời này, cầu pháp thần sắc không có biến hóa chút nào, chớ nói nhảm. Không cần kéo dài thời gian, có cái chiêu số gì xử hết ra, ta chờ nhìn. Nếu là lúc trước, Lôi lão một chiêu này có lẽ sẽ có dùng, thế nhưng là có một cái con buôn tình báo, đã cho hắn biết, trên tay hắn không có dính đến người nhà máu. Mà hắn so với người khác, tín nhiệm hơn nàng. Hừ, sự tình muốn từ mấy trăm năm trước Vĩnh Lạc Thành nói lên. Lôi lão vừa nói, một bên lấy ra một cái điều khiển từ xa, ấn xuống một cái chốt mở, sau đó, bị gác lại tại lâu đài ba cái vị trí ba máy sáng lên đèn đỏ. Ngay sau đó, tổng thống điện thoại không cách nào lại nghe được thanh âm. Thông tin tín hiệu bị quấy rầy rồi. Tất cả mọi người chính dựng thẳng lỗ tai nín thở nghe, đột nhiên tín hiệu bị quấy nhiều cái gì cũng nghe không được, từng cái trong lòng như có lửa đốt, lại hoàn toàn không có biện pháp. Thế là chỉ có thể tiếp tục theo dựa vào chính mình, hết sức chăm chú phân tích quyển kia sổ sách cùng tổ chức cái khác tình báo, phá giải tổ chức âm mưu. Vĩnh Ngạc Thành, Vĩnh Viễn Không Khu, sự tình là từ Vĩnh Viễn Không Khu bắt đầu, Vĩnh Viễn Không Khu có chỗ đặc thù gì? Thời không nhuyễn trùng. Chúng ta mấy cái tháng trước không phải mới biết được Vĩnh Viễn Không trong vùng tai nạn tất cả đều là một con thời không nhuyễn trùng gây nên sao? Thời không nhuyễn trùng. Chẳng lẽ bọn họ là đang nghiên cứu máy thời gian sao? Có phải là bọn hắn hay không đã sớm biết Vĩnh Viễn Không trong vùng có một con thời không nhuyễn trùng, cho nên một mực tại nghiên cứu làm sao lợi dụng nó, vượt qua thời không, trở lại quá khứ. Nếu như là dạng này, chính là mới chiến tranh rồi. Một vị tướng quân vũ bàn đứng dậy, sửa đổi qua đi sẽ ảnh hưởng nhiều ít tương lai, phim ảnh TV kịch bên trong đã diễn qua rất nhiều loại. Máy thời gian. Tổng thống lông mày vặn lên, không, ta nghĩ, không có đơn giản như vậy. Chỉ là vượt qua thời không, sẽ không để cho tổ chức có nhiều như vậy điên cuồng tín đồ, mà những này tín đồ còn bao gồm người có quyền thế, bọn họ có cái gì bất mãn, không phải phải mạo hiểm trở lại quá khứ thay đổi gì. Nhất định là một cái càng thêm điên cuồng, càng thêm rất phá người nhãn cầu, vượt qua người bình thường tư tưởng phạm vi mục đích. Đương nhiên, tổng thống trong đầu lóe lên một khả năng tính, khả năng này làm cho nàng trái tim đông kết, mồ hôi lạnh từng cái tới. Cảnh bội tại trong mưa to hóa rộng, đằng không mà lên, hướng phía cầu già phương hướng mà đi. Phi hành đi thẳng tắp, có thể rất nhanh đuổi tới cầu già, hẳn là có thể gặp phải. Cùng lúc đó, tại khoảng cách cảnh bội 7 cây số có hơn, có hai chiếc phi thuyền chính trên không trung tiến lên, phân biệt ở vào trên dưới hai đầu hàng tuyến, một chiếc không lâu sau liền muốn hạ xuống, một chiếc nhưng là cất cánh không bao lâu. Cho dù là loại này hỏng bét cực độ thời tiết, phi thuyền vẫn có thể đúng hạn cất cánh, chỉ là bởi vì không trung tầm nhìn giảm xuống, cần người điều khiển cùng đài quan sát đều nhắc lên 12 vạn phần cẩn thận. Các vị hành khách xin chú ý, phi thuyền sẽ tại sau 15 phút đến Vân Cẩm Châu quốc tế ụ tàu, bởi vì thời tiết nguyên nhân, phi thuyền đem phát sinh sốc này, xin tất cả hành khách trở về chỗ ngồi xuống, coi chừng tốt ngài đứa trẻ cùng vật phẩm, không muốn tại bong tàu cùng trên hành lang chạy. Sau 15 phút liền có thể xuống thuyền chuẩn bị về nhà, bên trong buồng lái này, người điều khiển cùng quan sát viên căng cứng thần kinh sơ lược hơi có chút bướng lỏng, mà chính là ở trong nháy mắt này, bọn họ đông nhiên liền ra một chút thần, chờ bọn hắn hoàn hồn thời điểm, sợ hai phát hiện bọn họ xâm nhập một cái khác đầu hàng tuyến bên trong, cùng một chiếc phi thuyền khác khoảng cách đã gần đến mắt trần có thể thấy. Mà lúc này, bọn họ đều chính tại sử dụng vượt qua 600 km/h tốc độ tiến lên. Đài quan sát bên kia giống như cũng hậu chi hậu giác mới phát hiện chuyện này, chỉ huy viên chuyển đến có chút kinh hoàng chỉ huy, nhưng là đã không còn kịp rồi. Oeng. Hai nạn trên không phát sinh. Mà cái này hai chiếc cỡ lớn đón khách trên phi thuyền đều chở vượt qua 2000 tên hành khách. Nơi xa truyền đến liền khối hoảng sợ gào thét, cảnh ngộ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy đen nghịt bầu trời bên kia, trong mây đen, tựa hồ có ánh lửa đang thiêu đốt. Rất hiển nhiên, đây cũng là kiêng lịch tử một lần cho xiếc, vì ngăn cản nàng đi cứu cầu pháp, nó sẽ không tiếc giết chết vô số người. Nàng giống như loáng thoáng nghe được một thanh âm đang nói, hiện tại, làm ra lựa chọn đi. Là vì cầu pháp để cái này hơn 4000 người đi chết, vẫn là từ bỏ cầu pháp đi cứu người. Vệ tinh đem cầu ra hình tượng tiếp sóng cho chính phủ hình tượng, lại không chỉ có chính phủ thấy được, tổ chức cao tầng cũng đã chỉ còn lại một nửa các cổ đông, cũng mang theo động vật mặt nạ, ngồi vây quanh tại màn hình lớn đằng sau, chính tại quan sát. Trái tim tựa như yên tĩnh đêm khuya khiêu động kim dây, từng cái đập huyệt thái dương. Thí nghiệm đã bắt đầu. Rốt cục tới hôm nay, trận này thí nghiệm, chúng ta đợi 23 năm. Chỉ cần thành công, chúng ta vĩ đại sự nghiệp liền cơ hồ thành công. Phụ thân, một ngày này rốt cuộc đã tới. Nhất định phải thành công a. Các loại ngôn ngữ hội tụ thành một đoàn, bọn họ nhỏ giọng, giống như là lẩm bẩm, lại giống là mang theo vài phần tố chất thần kinh cầu nguyện, trên mặt đồng đều có một loại tín đồ cùng nhiệt. Khi đó Vĩnh Viễn Không Khu còn gọi Vĩnh Lạc Thành, vẫn là một cái dân cư bách vạn phồn hoa tiểu thành thị, thẳng đến con kia thời không nhuyễn trùng xuất hiện, đem trọn tòa thành người đều ăn hết. Lôi lão lại đem câu chuyện lôi trở lại Vĩnh Viễn Không Khu, trở ngại ngay lúc đó kỹ thuật, Hoa Lan phái ra chuyên gia tổ không thể phát hiện thời không nhuyễn trùng tồn tại, Vĩnh Lạc Thành trở thành Vĩnh Viễn Không Khu bí ẩn chưa có lời đáp một mực kéo dài trước đây không lâu. Thật sự là phế vật. Tổ chức chúng ta người sáng lập, sớm tại 300 năm trước liền phát hiện Vĩnh Viễn Không Khu thời không nhuyễn trùng tồn tại. Vật này không phải chúng ta thế giới sinh vật, thế nhưng là nó nhưng có thể định thời gian xác định vị trí chui qua kia nhìn không thấy hàng rào, đi vào thế giới của chúng ta ăn uống thả cửa. Phát hiện chân tướng hai vị nhà khoa học hai mặt nhìn nhau, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Sau đó không lâu, đầu óc của bọn hắn bên trong xuất hiện một cái càng bất khả tư nghị suy nghĩ. 1300 năm trước, vũ trụ đại dung hợp kỳ kết thúc, các đại vũ trụ tách ra, những sinh vật kia cũng theo thời không biến hóa bị mang rời khỏi thế giới của chúng ta, nhân loại một lần nữa trở về đỉnh chuỗi thực vật, phân làm phản tổ người cùng người bình thường. Chúng ta vốn cho là vũ trụ đại dung hợp kỳ chỉ là một loại do trùng hợp, ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn, tựa như sinh mệnh tại trên viên tinh cầu này sinh ra đồng dạng. Nhưng là bây giờ, Vĩnh Lạc Thành con kia đến từ khác ngoại thế giới sinh vật, cho chúng ta cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Những cái kia thời không, kỳ thật cách chúng ta cũng không xa xôi, chỉ là mắt thường không cách nào trông thấy. Nếu như chúng ta có thể mở ra thời không hàng rào, liên thông những thế giới này, liền có thể một lần nữa thực hiện vũ trụ đại dung hợp kỳ. Những cái kia không thể tưởng tượng nổi sinh vật sẽ trở về thế giới của chúng ta. Bọn họ dần dần mắt lộ ra một loại điên cuồng, nhưng là bọn họ cũng biết chuyện này nếu như bị những người khác biết, sẽ chỉ làm bọn họ lâm vào hiểm cảnh, nghiên cứu cũng không có khả năng tiến hành tiếp, cho nên bọn họ đem Vĩnh Viễn Không Khu chân tướng che giấu đi, bắt đầu rồi dài dằng dặc nghiên cứu. Lôi lão giản mua tay vớt ve lấy một đài chính đang vận hành máy móc, tinh quang lấp lóe hai mắt cất giấu mấy phần cung nhiệt. Lúc ấy, chúng ta nhà khoa học hao phí hơn 100 năm, rốt cục mở ra một cái tiểu tiểu nhân khẩu, ngươi biết cái kia nhân khẩu có bao nhiêu nhỏ sao? Một cái lỗ kim. Đây là một cái vĩ đại lỗ kim, cứ việc mở ra nháy mắt sau đó liền sẽ được chữa trị rơi. Về sau chúng ta sử dụng siêu người máy nano, tại cái kia lỗ kim mở ra trong nháy mắt đưa nó đưa tiến vào. Về sau chúng ta lại đưa rất nhiều đi vào, những cái kia siêu người máy nano có thu thập cùng định hướng trở về cùng tự động bổ sung năng lượng công năng, tại chúng ta thứ 6987 lần mở ra cái kia lỗ kim thời điểm, có một con thành công trở về, đồng thời thu thập được một chút vật rất quan trọng. Cầu pháp trong mạch máu huyết dịch đang từ từ gia tốc. Hắn đã cảm thấy, đáp án liền tại phía trước. Người máy thu thập trở về tế bào rất điên cuồng, cùng cái khác phản tổ tế bào thả cùng một chỗ, phản ứng thường thường, nhưng là theo người nhà họ cựu phản tổ tế bào thả cùng một chỗ sẽ thôn phệ cầu ra. Từ máy móc trước ngẩng đầu lên nhà khoa học nói ra, chẳng lẽ cái này sinh vật tại thế giới của bọn chúng bên trong, cùng bạch hổ nhất tộc là từ sao? Trước mắt chúng ta đã có thể đem lỗ kim duy trì 30 phút, vậy chúng ta ngay tại cầu ra nơi đó làm thí nghiệm đi, để chúng ta nhìn xem, một bên khác vĩ lực có khả năng hay không có thể xé rách cùng đột phá hàng rào. Thế là, một trận huyết tinh thịnh yến bắt đầu rồi. Cầu pháp, ngươi mất đi kia đoạn ký ức, ta đến để ngươi một lần nữa thể nghiệm một chút, loại kia kinh khủng đi. Lôi lão nhìn xem cầu pháp, cười. Cầu pháp sinh ra một loại cực kỳ không rõ cảm giác, lưng một trận lạnh. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, ngực bỗng nhiên đau đớn một hồi. Một cái móng đuốt thốt nhiên xuyên thấu bộ ngực của hắn. Lôi lão phát ra mang theo sùng bái điên cuồng tiếng cười, đã chạy hướng về phía khu vực an toàn. Bởi vì cầu pháp cũng không có bị cái này đột nhiên tập kích xáo trộn trận cước, hắn lập tức trở về thần công kích, đầu kia xuyên thấu hắn lồng ngực móng đuốt bị trong nháy mắt xé mở, móng đuốt chủ nhân phát ra một tiếng kinh khủng tiếng giống. Cầu pháp hai cái nhảy vọt, che ngực nhanh chóng lui lại, rốt cục thấy rõ kia là cái thứ gì. Phía trước không biết lúc nào xuất hiện một đạo kỳ quái khe hở, giống như là không khí xé rách, mà trong cái khe là mực đậm màu đen, cái kia màu đen bên trong có một song to lớn máu con mắt màu đỏ chính đang dòm ngó bình thường nhìn chằm chằm hắn. Cặp mắt kia giống như là tới từ địa ngục ăn thịt người quái vật con mắt, chính thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào trước mắt con ngồi, cầu pháp thậm chí từ trong cặp mắt kia thấy được tà ác cùng xảo trá, cùng tham lam. Cầu pháp nhìn về phía bị hắn xé rách đồ vật, là một cái móng vuốt, không, là một móng tay. Cái này móng tay to lớn như một thanh loan đao, phía trên dính lấy máu của hắn. Một loại kinh khủng cảm giác tự nhiên sinh ra, mà loại này kinh khủng cảm giác, còn có một loại cảm giác quen thuộc. Biến mất kia đoạn ký ức, lúc này tựa như được mở ra một đạo nhìn không thấy khóa. Có rất nhiều mảnh vỡ bỗng nhiên từ không biết chỗ bừng lên. Cầu pháp nhớ lại, năm tuổi thời điểm, cái kia trời sinh ngày bữa tiệc, không khí đột nhiên bị xé mở một đầu khe hở, trong cái khe một đôi tà ác xảo trá lại tham lam hai mắt, bên trong vươn hai con màu đen bọc lấy xương mù dày đặc móng vuốt lại giống người tay đồng dạng linh hoạt, bắt lấy từng cái nhà người thân thể, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, bắt đầu nhấm ướt. Hắn liều mạng đi cướp về, lại đoạt không trở về một bộ hoàn chỉnh, có đôi khi chỉ còn lại nửa người, có đôi khi chỉ có một cái đầu, mở to một đôi muốn nứt màu hổ phách con mắt nhìn xem hắn, trong im lặng kêu gào cái gì? Là nó, mọi người trong nhà của hắn tất cả đều là bị nó giết chết. Ha 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 ha. Thành công. Thí nghiệm thành công. Khe hở mở ra, khí tức của ngươi lại một lần đưa tới con quái vật này, định vị là chuẩn xác. Ha 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 ha. Nhìn thấy không? Cầu pháp. Ngươi hiểu không? Lôi lão đã chạy đến lâu đài cửa chính, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Đây là thần tích. Chúng ta đã có được định vị cùng mở ra thời không hàng rào năng lực, chúng ta muốn để thế giới này quay về vũ trụ lớn dung hợp thời đại. Rồng thực sự, bạch hổ, thiên sứ chờ tất cả chân thần đều sẽ xuất hiện lần nữa, các ngươi những này đồ rỗng đều phải chết. Ha 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 ha. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 161.1, câu pháp không hổ là mạnh nhất. Tại lôi lao điên cuồng trong tiếng cười, trong cái khe đồ vật động, nó lấy một loại tương đương thong dong tư thái, chậm rãi từ bên trong leo ra, tựa như một đầu to lớn xà quái ra động, thân thể dài mà to lớn, giống như vô cùng vô tận. Lâu đài nội bộ bởi vì nó đã từng ngắn ngủi quang lâm đã sớm đổ sụp một cái hố, động sâu đến lầu 6, bất kỳ người nào đứng tại trong cái hang này đều sẽ cảm nhận được mình nhỏ bé. Nó cặp kia tinh hồng cự nhãn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào câu pháp, xảo trá mà tham lam, hắc vụ bên trong, nó giống như đã nước ra mưa như chút nước miệng lớn, lộ ra một con ma quỷ cười tới. Câu pháp đồng dạng nhìn chằm chằm nó, chậm rãi lui về sau, thẳng đến tối lui ra khỏi lâu đài. Mà tại câu pháp từ trong nhà ra trong nháy mắt, vệ tinh liền khóa chặt thân ảnh của hắn, trung ương đại lâu văn phòng bên trong trên màn hình lớn, rốt cục lần nữa thấy được bóng người của hắn, tất cả mọi người một chút đứng người lên. Chờ một chút, trong lâu đài có phải là có đồ vật gì? Lâu đài bắt đầu từ nội bộ nhận đè ép, phát ra một trận không gián đoạn không chịu nổi kẹt kẹt đôm nốt tiếng vang, xi măng vỡ ra, cốt thép căng nước, bụi từ các nơi phun tung tóe, miệng thủy tinh nước. Tòa này có được gần ngàn cái gian phòng, 1000 năm lịch sử to lớn lâu đài, tựa như một viên tiểu trứng, bị dễ như trở bàn tay phá xác mà ra. Ngắn ngủi vài giây, ầm vang sụp đổ. Mưa to để nổ tung bụi mù rất nhanh chấm xuống, tổng thống bọn người nhìn thấy trên màn hình kia hơi mỏng trong bụi mù, tựa hồ xuất hiện một cái cự đại bóng ma. Thứ này dung mạo rất quái, phản phất là lớn tứ chi xà quái, trên đầu mọc ra dữ tợn nhợt nhạt, quanh thân bọc lấy vung đi không được đậm đặc hắc vụ, phiêu phiêu đãng đãng, một đôi bao hàm tà ác tinh hồng hai mắt, khuôn mặt đáng ghét, chính chiếm cứ tại lâu đài phế tích bên trong, giống một ngọn núi. Câu pháp cùng nó so sánh, khác nào voi cùng con kiến. Thấy rõ vệ tinh trong hình ảnh hình tượng, tất cả mọi người hô hấp trì trệ, cảm giác sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, cái này là nhân loại nhìn thấy hình thể lớn hơn mình sinh vật nguy hiểm sinh ra bản năng sợ hãi. Cái này là cái gì? Trở lại, phản tổ người sao? Là có phản tổ người tiến vào hoàn toàn phản tổ trạng thái sao? Thế nhưng là, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có phản tổ người hoàn toàn phản tổ hình thái sẽ khổng lồ như vậy. Phản tổ người có thể tại hình người cùng phản tổ giống loài ở giữa chuyển đổi hình thái, nhưng là hình thể lớn nhỏ cũng là cùng bọn hắn phản tổ chi lực có quan hệ, liền giống với đứa trẻ muốn giải thành đại nhân, nhất định phải ủng có đủ để giải thành đại nhân dinh dưỡng nhiều ít, dẫn đến cao thấp mập ốm không giống. Càng thêm cường tráng, cần thu hút dinh dưỡng thì càng nhiều, phản tổ người tiến vào hoàn toàn phản tổ hình thái, tương tự càng cường đại hình thể mới có thể càng lớn. Hình thể tương đương lực lượng. Nước láng giềng cái kia bị cầu pháp đánh bại NO1, tại cuối cùng phát cuồng từ bỏ lý trí, tiến vào hoàn toàn phản tổ trạng thái thời điểm, hình thể cũng chỉ có quái vật này một nửa lớn nhỏ đi. Một máy mắt, tất cả mọi người nhớ tới con buôn tình báo tiên đoán, mà lời tiên đoán này, vào lúc này sức thuyết phục đột nhiên bị lớn, từ hình thể nhìn, cầu pháp cũng đã thua. Bọn họ là không phải là muốn để thế giới này lại bắt đầu lại từ đầu vũ trụ đại dung hợp kỳ. Đáp án đã ra tới. Một máy mắt, toàn bộ rộng rãi bận rộn đại sảnh, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Không, không thể nào. Bọn họ điên rồi sao? Bọn họ vốn chính là tiên điên. Lần này liền toàn bộ xuyên kết hợp lại. Bọn họ điên rồi. Bọn họ chẳng lẽ không biết vũ trụ đại dung hợp kỳ, nhân loại qua là dạng gì thời gian sao? Thậm chí không cần đọc qua văn hiến, mọi người cũng hẳn là đều có thể tưởng tượng đến, nhân loại từ đỉnh chuỗi thực vật ngã xuống đến, mà lại đỉnh cao nhất chính là những cái kia cổ quái kỳ lạ quái vật thời điểm, qua chính là ngày gì, nhân loại biến thành đồ ăn, biến thành bị nuôi nhốt đợi làm thịt dê bò, biến thành nô lệ. Cái gì tứ tượng thần minh, cái gì long hổ phượng huyền võ, bất quá là hiện tại nhân loại tại mấy ngàn năm về sau, đối với cường đại sùng bái, tăng thêm mình ảo tưởng, mị hóa một thứ gì đó thôi. Cho nên, cầu pháp đêm nay đem mà đúng, chẳng lẽ sẽ là phản tổ độ tinh khiết chí ít 100% quái vật sao? Cầu gia năm đó sẽ như vậy thảm, là bởi vì trực diện loại vật này sao? Không. Cầu ty trưởng chưa chắc sẽ thua. Hắn 5 tuổi thời điểm liền còn sống, mà lại nói loại quái vật này sẽ có trí tuệ sao? Chúng ta trí tuệ của nhân loại cũng không phải cái gì sinh vật đều có thể đánh đồng. Lời này làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động, không sai, cầu pháp 5 tuổi thời điểm có thể còn sống sót, hiện tại hắn trưởng thành, cũng càng cường đại rồi, chưa chắc sẽ bại bởi con quái vật này, mà lại hình thể lớn, không, có nghĩa là não nhân cũng lớn, trí tuệ là nhân loại mạnh nhất vũ khí, bởi vì này văn minh nhân loại mới có thể từ sinh ra lan tràn đến hiện tại. Ẩn thân. Cầu pháp trong đầu đột nhiên hiện cái từ này, đồng thời hắn quái vật trước mắt bỗng nhiên hư không tiêu thất. Cực tốc di động. Cầu pháp trong đầu xuất hiện lần nữa một cái từ, tiếp theo một cái chớp mắt to lớn lợi trảo từ trên trời giáng xuống, mang theo muốn đem hắn xé nát lực lượng. Cầu pháp lập tức tránh ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu hắn lại hiện lên một cái từ, tức thời dự báo. Ầm. Hắn lách mình né tránh móng đuốt phương hướng, tựa hồ sớm có một cái móng đuốt tại ôm cây lợi thỏ, đột nhiên thoáng hiện lợi trảo lần nữa từ trên xuống dưới, đem hắn nện vào mặt đất, trong chốc lát bụi mù nổi lên bốn phía thổ địa vỡ ra, hãm sâu đi vào một đại khối. Ẩn thân quái vật quanh thân hắc vụ dần dần hiện, tựa như mặc vào một kiện màu đen xương mù áo, nó cặp kia xảo trá tham lam tinh hồng mắt to nhìn xem dưới chân dẫm ở con mồi, giống như mang tới thèm nhỏ dai ác ý cười, chân của nó dùng sức bắt đầu dẫm lên. Trung ương trong đại lâu, mọi người há hốc mồm, yên tĩnh không tiếng nói mà nhìn xem màn hình lớn. Vì quái vật này tựa hồ bày ra nghiền ép lực lượng, không chỉ hình thể khổng lồ, hơn nữa còn là ma pháp loại sinh vật. Lúc đầu ma pháp loại tại ngang nhau phản tổ chi lực dưới, liền được công nhận là so vật lý loại càng mạnh, bởi vì kỳ kỳ quái quái năng lực tổng là khiến người ta khó mà phòng bị, hệ vật lý chiến sĩ nếu như chỉ có sức lực không có đầu óc, thường thường sẽ thua rất thảm. Bây giờ đối phương lại không chỉ phản tổ chi lực nghiền ép, hơn nữa còn là ma pháp loại. Lại càng không cần phải nói, cái này ép động tác, tựa hồ chứng minh con quái vật này là có trí tuệ. Ha 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 ha, cầu pháp. Ngươi cho rằng ngươi 5 tuổi thời điểm có thể còn sống sót, ngày hôm nay cũng có thể còn sống sao? Ta cho ngươi biết, năm đó Đằng Thần Lằn đại nhân cũng không hề hoàn toàn hiện thân, ngại tại chúng ta vô dụng, nó chỉ có thể duỗi ra hai cái chân trước cùng đầu, bằng không thì ngươi cho rằng trong lâu đài cái kia động là thế nào tạo thành? Đã xa xa né tránh lôi lão kích động hô, lại tràn ngập si mê nhìn qua đầu kia quái vật, chỉ là hai cánh tay, liền diệt cầu ra cả nhà, cái này là bực nào vĩ lực? Cái này là bực nào vĩ lực? 500 năm. Đồng dạng thấy được cái này cảnh tượng đáng sợ, người chủ trì đồng dạng hưng phấn lớn tiếng nói, chúng ta vĩ đại sự nghiệp, rốt cục muốn thành công. Thế giới đem bị gây dựng lại. Tràn ngập kinh hỉ cùng vĩ lực thế giới muốn ra đời. Chân thần sắp hiện ra. Cầu pháp sẽ thành thời đại mới đến cái thứ nhất tế phẩm. Lúc này, quái vật biểu lộ giống như xuất hiện một tia biến hóa, nó cúi đầu nhìn xem dưới chân, đã thấy bàn chân kia đang bị chậm rãi nâng lên, nó đôi mắt nhíu lại, càng phát ra dùng sức dẫm đi xuống một chút, nhưng là rất nhanh, lại bị đứng vững. Coi là bị quái vật ép thành bánh thịt nam nhân, chẳng những không có bị nghiền chết, ngược lại đem quái vật toàn lực đè xuống móng vuốt chậm rãi giơ lên, người xem nhóm trái tim cũng theo đó nhấc lên, trợn mắt hốt mồm. Cầu pháp là quái vật gì? Kia là nhiều ít tấn lực cánh tay. Vạn tấn. Bách vạn tấn. Điên rồi đi. Quái vật hiển nhiên cũng không nghĩ tới, nó ý thức được con mồi không thể khinh thường, không còn dám chậm trễ thời gian, mãnh mã túi đầu cắn hắn. Lập tức dự báo đến cầu pháp động tác kế tiếp, lập tức liền muốn nhấc chân ẩn nút. Nó tốc độ di chuyển rất nhanh, hơn nữa còn có thể sớm dự báo địch nhân động tác kế tiếp, nhưng lại vẫn chậm một bước. To lớn hổ trảo chợt lóe lên, tựa như quang đồng giảm nhanh, giẫm lên cầu pháp cái chân kia đã tại nó nâng lên trước đó bị hắn tắt xuống, trở tay nhét vào nó còn chưa nhắm lại trong miệng. Ăn đi. Cầu pháp phản chân một đá, lực lượng cùng phản tổ chi lực từ trong bắp thịt bạo phát đi ra, bàn chân kia càng sâu nhét vào quái vật thiết hầu bên trong. Quái vật gào lên đau đớn bị ngăn ở yết hầu bên trong, tinh con mắt màu đỏ trợ to, lập tức tràn đầy lửa giận. Cầu pháp rơi xuống, có chút thở dốc, hắn xoa xoa máu trên mặt, mặt không thay đổi chầm chầm lấy quái vật trước mắt, xem ra tại ta khi còn bé, chúng ta xác thực giao thủ qua, nhưng mà khi đó, ta còn nhỏ, ngươi cũng không thể đem hết toàn lực. Hiện tại, để chúng ta đều đem hết toàn lực đến thử xem, ai mới là con mồi. Quái vật tức giận bắt đầu điên cuồng công kích. Ẩn thân, nhanh rời, dự báo, lại thêm khổng lồ phản tổ chi lực, cắt bay ra chạy, mặt đất chấn động mấy liệt. Nhưng mà cầu pháp tốc độ càng nhanh, hơn nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ, chỉ có ngẫu nhiên trên người hắn phán quyết ti huy chương hiện lên một điểm quang. Thế là quái vật này giống như bị quang ẩu đả, ngã trái ngã phải. Ẩn thân thì có ích lợi gì? Cầu pháp phản tổ chi lực hóa thành giá đạ, lấy hắn tự thân làm tâm điểm triển khai, một khi nó tới gần, liền sẽ phát hiện tốc độ nhanh lại như thế nào, có thể sớm dự báo hắn bước kế tiếp lại như thế nào. Cầu pháp càng nhanh, hơn nó chỉ tới kịp miễn cưỡng phòng ngự, có thể 10 chiêu bên trong vẫn là phải bị đánh trúng 7-8 lần. Tổ chức hội nghị trong đại sảnh, cao tầng cùng cổ đông nụ cười cứng ở trên mặt. Trung ương cao ốc, nguyên bản ngưng trọng hội nghị trong đại sảnh, bởi vì tình hình chiến đấu thay đổi mà bạo phát ra từng đợt sảng khoái gọi tốt. Không hổ là chúng ta mạnh nhất, quá ưu tú. Đánh chết nó, đánh chết nó. Chỉ là tổng thống lại sắc mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên. Dễ dàng như vậy sao? Nếu như dễ dàng như vậy, con buôn tình báo vì sao lại tiên đoán cầu pháp tự kỳ? Lúc này, có một cú điện thoại đánh vào. Tướng quân, cầu ra bên ngoài mấy cái trong làng, không có bất kỳ ai a. Phái đi rút lui đám người người gọi điện thoại đến báo cáo, bọn họ đem mấy cái thôn tìm tòi một lần, yên lặng, trống rỗng, không gặp một người. Cầu pháp. Lúc này, lôi lão phẫn nộ tiếng giống từ đằng xa truyền đến, ngươi xem một chút đây là cái gì? Cầu pháp rút sạch nhìn thoáng qua, biến sắc. Chỉ thấy lôi lão trên tay, không biết lúc nào nhiều hơn một cái chiếc lồng tản ra khí tức quỷ dị, rõ ràng là một cái phản tổ vật phẩm. Mà trong lồng, là từng cái bị thu nhỏ người, lít nha lít nhít, tối thiểu có mấy vạn người. Lôi lão, ngươi là có ý gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Chương 161.2, cầu pháp không hổ là mạnh nhất. Lồng bên trong, chính là phụ cận mấy cái thôn dân, bọn họ bị rút nhỏ thân thể, nhét chung một chỗ. Hoảng sợ lại mờ mịt, phát ra vô số thanh âm chất vấn lôi lão. Bọn họ bị thông báo đêm nay tại từ đường tập hợp, bởi vì nghe nói là cùng cầu pháp có quan hệ sự tình, cái này từ trước đến nay là hắn nhóm quan tâm nhất, cho nên mới người đặc biệt toàn. Nhưng lại không biết vì cái gì lại mở mắt ra, liền phát hiện biến thành như bây giờ. Kia là nhỏ thiếu chủ sao? Cái gì? Nhỏ thiếu chủ ở đâu? Chậm rãi, trong bọn họ có người mới nhìn đến nơi xa cầu pháp. Cầu pháp, ngươi nếu là không nghĩ bọn hắn chết, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dâng lên tính mạng của ngươi. Lôi lão quát, năm đó, tộc nhân của ngươi chính là vì bảo vệ bọn hắn mà chết, ngươi bây giờ muốn nhìn lấy người nhà ngươi liều chết người bảo vệ chết sao? Cầu pháp nhìn xem cái kia chiếc lồng, sau cùng mảnh vỡ ký ức, rốt cục chưa hề biết chỗ kia nâng lên. Ngày ấy, tộc nhân tề tụ sinh nhật của hắn bữa tiệc, đột nhiên có mấy cái khách không mời mà đến không mời mà tới. Chúng ta ngưỡng mộ sát thần Bạch Hổ nhiều năm, nghe nói cầu tiểu thiếu gia là ngàn năm vừa gặp thiên tài, cố ý đến chúc mừng, đây là lễ vật của chúng ta. Một đám khí tức nguy hiểm người xa lạ mang theo mấy cái cự đại lễ vật, cười hì hì nói. Cầu gia dĩ nhiên không phải ai muốn vào liền có thể tiến. Trận này tiệc sinh nhật, trừ người nhà họ Cửu bên ngoài đều không có người khác nhận mời, bọn họ lại tính là thứ gì? Đương nhiên bị khu trục. Thật sao? Không cho mặt mũi như vậy không tốt ta. Cầu gia chủ, Vương phu nhân, các ngươi nhìn xem cái này, lại đến suy tính một chút thế nào? Người tới lấy ra một cái tấm phẳng bên trong hình tượng chính là một người mang theo một cái chiếc lồng nhẹ nhàng lay động hình tượng. Nhìn kỹ, lồng bên trong chính là cầu gia quen thuộc mấy cái kia thôn dân. Cái này chiếc lồng gọi xúc địa chi lồng, là một cái dùng rất tốt phản tổ vật phẩm, có thể đem mấy chục ngàn người thu nhỏ bỏ vào. Vương phu nhân chính là cầu gia chủ mẫu, cầu pháp mẫu thân, nàng là một cảnh sát nhân dân, tuyệt đối không cách nào đối với loại sự tình này nhìn như không thấy. Lúc này sắc mặt liền thay đổi, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chúng ta liền là muốn tham gia tiểu thiếu gia tiệc sinh nhật, thuận tiện lấy một chén rượu ngon uống. Các ngươi nếu là không đồng ý, chúng ta đành phải đem cái này chiếc lồng ném xuống biển đi. À, đừng lộn xộn, chúng ta chỉ là muốn lấy chén rượu ngon, không muốn thương tổn người, nhưng là muốn là có người muốn động trước thô, chúng ta liền muốn cùng các ngươi so tài một chút, ai động tác nhanh hơn. Bọn họ chú ý tới có cầu gia phản tổ người động, lập tức nói. Lúc ấy cầu gia là tứ đại gia tộc đứng đầu, bất kể là phản tổ người số lượng vẫn là thực lực, đều đứng ở phản tổ gia tộc đỉnh. Bọn họ có vốn để kiêu ngạo. Phu cận mấy cái thôn mấy trăm năm qua đều khi bọn hắn là chủ gia, thỉnh thoảng liền muốn đưa tới đánh tới tốt nhất cá cùng mình loại trái cây, đối bọn hắn tôn kính lại kính yêu, cho dù không phải mỗi cái người nhà họ Cửu đều coi trọng người bình thường, hoặc là thật sự cảm thấy những thôn dân này mệnh trọng yếu, nhưng là bọn họ đều như thế cảm thấy những thôn dân kia là nhà bọn hắn phụ thuộc phẩm, bọn họ có thể không cần, nhưng là không thể bị ngoại nhân tùy tiện giết, đây là tại đánh mặt của bọn hắn. Bởi vậy trong lúc nhất thời, người nhà họ Cửu đều tạm thời nhịn xuống, chờ lấy xem bọn hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Những lễ vật kia là cái gì? Quả bom vẫn là phản tổ vũ khí. Bất kể là cái gì, đối với cầu gia phản tổ người mà nói, đều không đáng giá nhắc tới. Bạch hổ nhất tộc có được thế giới mạnh nhất thể phách, lại bách độc bất xâm. Khách không mời mà đến trao đổi một ánh mắt, nghĩ thầm lấy cầu gia thực lực, muốn lén lút gây sự là không thể nào thành công, không bằng trực tiếp quang minh chính đại đến, trận này thí nghiệm mới có thể làm tiếp. Thế là mấy cái kia lễ vật bị đẩy vào, khách không mời mà đến cũng tiến vào, bọn họ bị người nhà họ Cửu bao vây lại, cảm giác này để bọn hắn tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đứng thẳng, có một loại tiến vào manh thú xảo huyệt kinh khủng cảm giác. Bọn họ một mực phòng bị cầu gia đại nhân, nhưng không có chú ý tới vị kia ngày hôm nay trung tâm nhân vật, cái kia tiểu thọ tinh, không thấy bóng dáng. Một bên khác, bờ biển, tổ chức cũng an bài mười mấy người, bọn họ nhìn buồn bực ngán ngẩm, đang thương lượng lấy muốn hay không đem lồng bên trong mấy người cầm ra đến làm tỉnh lại, ném trong biển chơi. Không được đi, Lôi lão dặn dò qua không được. Lôi lão là Lôi gia người trong thôn, hắn về sau còn muốn trở về, câu nói kia nói thế nào? Giàu mà không về quê, giống như cầm y giả hành. Nhiều người như vậy, ném một hai cái hắn cũng không phát hiện được, quá nhàm chán, nhanh nhanh nhanh. Nói, người kia mở ra chiếc lồng, đưa tay liền muốn nắm lồng bên trong người. Một giây sau, hắn đầu kia tay liền bay lên trời. Máu tươi phun ra mang theo chiếc lồng người một mặt, mất đi tay người cũng chậm nửa nhịp, mới phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng là liền ngắn ngủi như thế công phu, lại có mấy người phát ra kêu thảm, máu tươi không ngừng phun tung tóe, đem khô héo bãi cỏ nhuộm đỏ, mang theo chiếc lồng người thậm chí thấy không rõ đây hết thảy là thế nào phát sinh, chỉ có thể nhanh chóng chạy đến bờ biển vươn tay, dừng tay. Bằng không thì ta đem chiếc lồng ném xuống. Một đạo thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, phấn điêu ngọc chất mặt, tuổi còn nhỏ liền đã nhìn ra được tương lai là cái xoay ca, một đôi màu hổ phách con mắt to mà xinh đẹp, không phải là hẳn là tại tòa thành kia bên trong sống an nhàn sung sướng tiểu vương tử sao? Ta ghét nhất bị uy hiếp. Tiểu vương tử hai tay nhuốm máu, có chút tức giận nói. Tại một tiếng hét thảm bên trong, chiếc lồng rơi vào cầu pháp trong tay. Hắn tò mò xích lại gần chiếc lồng nhìn xem bên trong mê man tiểu nhân, một đôi xinh đẹp màu hổ phách con mắt chớp chớp, hắn hướng lồng bên trong rót vào phản tổ chi lực, chiếc lồng liền bắt đầu từ từ lớn lên, thu hồi phản tổ chi lực, chiếc lồng liền bắt đầu thu nhỏ. Chơi vui của ta. Hắn muốn dùng cái này đi trong biển bắt cá ngừ cá ly, một lần có thể chứa thật nhiều đầu đâu. Nghĩ đến bắt cá cùng chơi nước vui vẻ, tiểu vương tử liền rất vui vẻ. Hắn đem xúc địa chi trong lồng thôn dân đều phóng xuất, sau đó đem những cái kia bị hắn đánh cho gần chết tội phạm nuốt vào, sau đó lung lay còn khống chế đến không tốt lắm, rất dễ dàng theo hảo tâm tình xuất hiện mao nhung nhung cái đuôi, dẫm lên đầy đất máu tươi, một bên hướng trong nhà đi, một bên cho cha mẹ gọi điện thoại. Không có những thôn dân này bức hiếp, người nhà liền có thể lập tức động thủ xử lý những cái kia xem xét liền không là đồ tốt xuất sinh. Mà liền tại cầu pháp rời đi không bao lâu, Lôi lão liền mang theo hai người xuất hiện ở bờ biển, hắn nhìn trên mặt đất máu cùng nằm nhất hải bờ thôn dân, mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Nhanh, đem máy cản tín hiệu mở ra. Lôi lão phân phó người đứng phía sau. Cầu pháp nhìn xem không thể đả thông điện thoại, nhỏ cao mày, nhanh chóng chạy. Lúc này, người nhà họ Cửu cũng không có phát hiện cầu pháp không thấy, bọn họ vẫn đang cùng những này không hiểu thấu khách không mời mà đến giằng co. Nếu là đến tặng lễ, vậy liền nhanh điểm đem lễ vật mở ra đi, chúng ta những thôn dân kia mỗi cái đều là người bình thường, rất yếu, có thể chịu không được dày vò. Có một cái người nhà họ Cửu thần sắc ngạo mạn, lạnh lùng nói, không chút nào đem những này người để vào mắt. Giống bọn họ dạng này cường giả, một chút liền có thể nhìn ra địch nhân phản tổ chi lực mạnh yếu, hắn cũng không biết những người này lấy ở đâu dũng khí đến cầu ra muốn chết. Đương nhiên, các vị mời nhìn nơi đó, nhìn thấy không? Nơi đó có một cái lỗ kim đồng dạng đồ vật. Trong không khí có một cái lỗ kim, giống như là một cái rất rất nhỏ phao phao, lại giống là một khối trong suốt trên vải phá cái động. Sau đó, khối này trong suốt vải đằng sau tựa hồ có đồ vật gì, tò mò đem sắc nhọn đầu ngón tay đâm vào, ngay sau đó, đột nhiên xé rách, một cỗ làm người ngạt thở cường đại phản tổ chi lực giống như trăm mét sóng lớn, đột nhiên đánh tới. Mỗi người đều bản năng thần kinh căng thẳng, sinh ra sợ hãi. Thành công. A, thí nghiệm thành công. Những người kia lại sợ lại hưng phấn kêu la lên, Cửu gia trang viên ngoại mặt, cái này đến cái khác tổ chức cao thủ xung ra, giết tiến vào cầu gia. Đã thí nghiệm thành công, như vậy ngày hôm nay cầu gia liền bị diệt môn, bất kỳ cái gì một cái gặp được con quái vật kia người đều không thể sống, nếu không đối bọn hắn tổ chức có hại. Nếu như chỉ là bọn hắn, tổ chức tự nhiên không có tự tin có thể đem bọn hắn diệt môn, nhưng là nhiều con quái vật kia, chính là một chuyện khác. Chờ cầu pháp mang theo xúc địa chi lồng nhanh chóng chạy trở về thời điểm, liền gặp được kia huyết tinh mà tản nhận chẳng cảnh. Chiếc lồng rơi trên mặt đất, lay động cái đuôi lập tức rủ xuống. Cha, mẹ, ca. Lôi lão nhìn xem cầu pháp, kia nổi điên tiểu quỷ phản tổ chi lực bạo tẩu, thực lực tăng vọt, thế mà ngạnh sinh sinh từ con quái vật kia trong miệng giành lại cái này đến cái khác người, cầu ra diệt môn kế hoạch sắp thất bại. Bởi vì kia bị quái vật xé mở khe hở một mực tại khép lại, quái dị hồ cũng đang bị cái gì bài xích, một chút xíu rút về khe hở bên trong. Thế là Lôi lão cho chính mình tới một chút, che lấy nhuốm máu ngực vọt vào cầu ra, thiếu chủ, cứu mạng a thiếu chủ. Lôi lão hai người thủ hạ đi theo sông đi vào, giơ đao muốn chém chết Lôi lão. Cầu pháp đã mất đi lý trí, có thể vẫn nhận ra đây là quản gia ra, bản năng đi cứu người. Sau một tiếng, hết thảy đều kết thúc. Lôi lão ngồi xổm người xuống, từ trong túi rút ra một đầu duy băng xanh, cột vào cầu pháp trên cổ tay, hắn đã mất đi ý thức, thế nhưng là nước mắt một mực tại lưu, ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, tại mật mình bên trong trưởng thành tiểu vương tử, lần thứ nhất chật vật như thế đáng thương. Đứa trẻ đáng thương, tha thứ ta đi, trách chỉ có thể trách vận mệnh, người máy của chúng ta mang về tế bào, hết lần này tới lần khác chính là đối với bạch hổ phản tổ tế bào cường liệt nhất. Hắn nói, còn tốt ngài đã tới, bằng không thì lần này chúng ta chỉ sợ cũng muốn thất bại. Đằng sau đổi người tới một mặt sợ nói, thật không nghĩ tới, tiểu quỷ này lợi hại như vậy. Phải thưa dịp hiện tại giết hắn sao? Không, đứa nhỏ này vừa mới cứu ta, con người của ta từ trước đến nay có ân tất báo. Mà lại lần này thí nghiệm thành công, đằng sau thí nghiệm cũng cần dùng đến bạch hổ phản tổ người, liền lưu hắn một mạng đi. Hắn mang theo đầu này duy băng xanh, trong tủ, người của chúng ta thấy được, liền biết hắn là tổ chức muốn dùng người, làm sao cũng sẽ lưu hắn một hơi. Tiêu chí nhớ của hắn, hắn phản tổ chi lực bạo động, không có ký ức. Nhưng mà lý do an toàn, vẫn là phong đứng lên đi. Chương 161.3, cầu pháp không hổ là mạnh nhất. Lúc ấy người nhà họ Cửu cũng là ngốc, bọn họ nếu là không quan tâm những người bình thường này, cũng sẽ không đi đến tuyệt lộ. Sau đó, cũng sẽ không có ngày hôm nay lần nữa bị chúng ta lấy ra uy hiếp ngươi cái này cận tồn trẻ mồ côi. Lôi lao nói, mắt nhìn trên tay chiếc lồng. Lồng bên trong, nghe được cái này chân tướng các thôn dân ngẩn ngơ giật mình, năm đó cầu ra diệt môn ngày ấy, bọn họ có không hiểu thấu tập thể tại bờ biển tỉnh lại trải qua, nhưng là bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải, cũng không nghĩ tới cầu ra diệt môn, cùng bọn hắn có quan hệ rất lớn, lập tức có người quỳ xuống đất khóc giống lên, gia chủ a, phu nhân a. Lại là bởi vì chúng ta, lại là bởi vì chúng ta. Ô ô ô Lôi Trác, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, ngươi làm sao dám? Ngươi cái này cẩu nương dưỡng đồ vật, xứng đáng con cháu chết hết đồ vật, cả nhà ngươi đều phải chết sạch. Có người đấm ngực dậm chân khóc giống, cũng có nổi gân xanh giận mắng, kia từng trương thuần phát mặt lúc này mỗi người nhìn đều như vậy hung thần ác sát, hận không thể uống máu đạm thịt, cũng không còn thấy mảy may đối với Lôi lão tôn kính. Lôi lão sắc mặt khó coi, đột nhiên lắc lư hai lần chiếc lồng, toàn đều an tĩnh. Nhà mẹ hắn cùng con rồi đồng dạng réo lên không ngừng, phiền chết. Lồng bên trong tiểu nhân quẳng làm một đoàn, kêu thảm thiết liên tục. Cầu pháp né tránh quái vật đánh tới móng vuốt, quai hàm nắm thật chặt, chán nổi gân xanh lên. Cầu pháp, ngươi lại không dừng tay, ta liền đem bọn hắn bóp chết. Lôi lao nói, đưa tay đi vào theo tay nắm lấy mấy người. Thất sách, chúng ta hay là phải tại cầu ty trưởng bên người an bài một số người. Làm sao bây giờ? Không kịp. Trung ương trong đại lâu, nhìn xem Lôi lão dùng thôn dân uy hiếp cầu pháp tràn diện, có người áo nào nói, thôn dân vòng này là hắn nhóm không có dự liệu được. Lôi lão còn đang gào thét muốn cầu pháp bó tay lợi chết, không ngờ từ đằng xa bỗng nhiên rút sạch hướng hắn đưa tay ra, đồng thời một nắm. Rõ ràng cách khoảng cách xa như vậy, mà lại cầu pháp cũng không phải ma pháp loại phản tổ người, Lôi lão lại cảm giác được có một con tay bấm ở cổ của hắn. Hắn sợ hãi cả kinh, là cầu pháp phản tổ chi lực. Tại loại này chặt chẽ, không cẩn thận liền sẽ bị con quái vật kia nắm lấy cơ hội ăn hết trong chiến đấu, hắn lại còn có thể khống chế hắn phản tổ chi lực rỗi dài tới bắt hắn. Đảo mắt công phu, hắn đã bị cầu pháp từ đằng xa kéo tới chiến trường, cổ một mực giữ tại cầu pháp trên tay, đối đầu cặp kia lãnh khốc tàn bạo màu hổ phách đôi mắt. Ta có không có nói qua, ta ghét nhất bị uy hiếp. Cầu pháp lạnh lùng nói. Cướp đi trên tay hắn chiếc lồng, trở tay liền đem Lôi lão ném tới con quái vật kia trước mặt. Lôi lão vội vàng không kịp chuẩn bị khoảng cách gần cùng quái vật mặt đối mặt, sợ hãi một nháy mắt lấn át sùng bái, sau đó hắn lại bắt đầu quỳ xuống đất của nhiệt hô, đàng thần lần đại nhân. Ta là ngài trung thành tín đồ, ta cam nguyện trở thành ngài người hầu, đi theo ngài. Quái vật có trí khôn, nghe không hiểu tiếng người, cũng nhìn hiểu ngôn ngữ tay chân, nó rõ ràng Lôi lão tại giống nó lấy lòng, biểu thị thần phục. Sau đó nó tinh hồng đôi mắt khẽ híp một cái, há mồm lẻ lưỡi quấn lấy Lôi lão. Lôi lão toàn thân cứng đờ. Một giây sau bị cuốn vào trong miệng của nó, răng nhọn trên dưới đụng một cái, hắn phát ra tiêu thảm, đàng thần lần đại nhân a a a a. Cùng cầu pháp chiến đấu tiêu hao quá nhiều thể lực, vì tái sinh bị kéo tứ chi cùng lần thiến, nó cần ăn. Người trước mắt tới chính tốt. Lôi lão dần dần không có thanh âm, quái vật từ ngực một chút đưa nó nuốt vào trong miệng, sau đó nhìn cầu pháp phương hướng, đông nhiên ngửa đầu phát ra tiếng giống. Cầu pháp xa xa nhảy ra đến an toàn phạm vi, đem lồng bên trong người thả ra, chạy mau, càng xa càng tốt. Các thôn dân còn đang khóc, nhưng cũng biết không thể ở đây cản trở, một bên khóc một bên lẫn nhau đỡ lấy chạy. Trung ương trong đại lâu, tất cả mọi người thở dài một hơi. Quá mạnh. Cái này mặc dù máu rất dày, giết nửa ngày còn không giết chết, nhưng là căn bản không phải là đối thủ của cầu pháp a. Cầu ty trưởng xem ra có thể kéo tới chúng ta hỏa lực tập kết hoàn tất, đến lúc đó chính ngắm nghĩa cẩn thận, đến cùng cần bao nhiêu đàn thuốc mới có thể giết chết loại quái vật này. Nhưng mà tổng thống mí mắt phải lại đột nhiên bắt đầu nhảy dựng lên, càng phát ra cảm thấy bất an. Quá mức thuận lợi, thật có thể thuận lợi như vậy sao? Cùng lúc đó, cầu pháp đột nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cầu ra lâu đài phế tích. Phế tích phía trên, cái kia đạo đen nhánh khe hở vẫn lơ lửng giữa không trung, sau đó, trong cái khe chậm rãi lại nô ra một con loại này tên là đằng thần lằn quái vật. Sau đó, cái thứ ba, con thứ tư, cùng một đám voi lớn nhỏ, tướng mạo xấu xí một loại khác quái vật, liên tục không ngừng từ trong cái khe chạy đến. Quái vật kia, vừa mới đúng là triệu hoán đồng bạn cùng bạn sinh thú tới. Tiếng còi cảnh sát tại trong thành thị vang lên không ngừng, Vô số vũ trang xe cảnh sát, vũ khí trang bị xe trên đường nhanh chóng tiến lên, hướng phía cầu già phương hướng tiến đến. Đồng thời còn có mấy trăm khung chiến cơ hướng phía bên này chạy đến, trên mặt biển, hải quân chiến hạm cùng tàu ngầm đồng dạng đang theo lấy cầu già tập kết. Trên trời, hai chiếc đụng vào nhau trong phi thuyền kêu thảm nổi lên bốn phía, cảnh bộ giống như nhìn thấy một cái bóng, lộ ra đắc chí vừa lòng nụ cười. Ngụy tử, cùng ngươi mẹ chơi đạo đức bắt cóc kia một bộ. Ngươi không biết ta là không có có đạo đức người sao? Cảnh bộ cười lạnh. Cảnh bộ không có bởi vì trận này tai nạn trên không dừng lại, mà không thay đổi tiếp tục bay về phía trước, không nhìn bên kia rơi xuống phi thuyền. Cái kia đạo cái bóng đắc chí vừa lòng nụ cười giống như cứng lại rồi. Kia hai chiếc phi thuyền hối hả hạ xuống, lại tại cách xa mặt đất không đến hai khoảng trăm thước đột nhiên giảm tốc, giống như là có đồ vật gì nâng bọn nó. Sau đó không lâu, cảnh bộ điện thoại di động kêu lên. Cảnh bộ móc ra kẹt tại vảy rồng bên trong điện thoại tiếp lên, nghe được bên kia truyền đến Phượng Ý Liễu Liên thanh âm, tiếp nhận. Còn rất nhanh. Người Long gia chủ khó được bái nhờ chúng ta một sự kiện, đương nhiên không thể làm hư, cái này nhưng là một cái Long gia chủ ân tình đâu. Phượng Y Liễu Liên cười nói, lập tức nghiêm túc lên, đây là người làm. Cảnh bộ, không sai biệt lắm. Sau đó liền tiếp tục ta cầu các ngươi rồi, ta nhất định phải đuổi tới một chỗ đi. Mấy ngày trước, cảnh bộ liên lạc Phượng Y Liễu Liên. Mấy ngày kế tiếp thời gian, ta muốn xin theo dõi ta. Cái gì? Phượng Y Liễu Liên kinh ngạc nói. Không chỉ là ngươi, ngươi có thể liên lạc đến bao nhiêu người, liền mời bao nhiêu người theo dõi ta. Cảnh bộ đưa ra không thể tưởng tượng nổi thỉnh cầu. Phượng Y Liễu Liên đáp ứng. Thế là mấy ngày nay, cảnh bộ phía sau cái mông kỳ thật lặng lẽ đi theo một món lớn phản tổ người, đại đa số đều là thập nhị cẩm tinh học viện học sinh, Trần Mặc cùng Đường Tiếu Tiếu cũng ở trong đó, còn có gia tộc khác thành viên. Không cần lên học, trong nhà quản được nghiêm lão già đều đi những châu khác trả thù tổ chức, bọn họ ở vào rảnh rỗi đến bị khủng giai đoạn, hớn hở gia nhập. Bọn họ đều hết sức tò mò, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Lúc này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ. Cảnh bộ những nơi đi qua, trên trời trên mặt đất, không phải tai nạn trên không chính là tai nạn xe cộ, từ nhà ga lúc bay qua, vẫn còn có một cỗ tàu hỏa xông ra quỹ đạo lật nghiêng. Mỗi một lần theo dõi cảnh bộ người liền phải lưu lại mấy cái tham dự cứu viện, suýt tại cảnh bộ người phía sau càng ngày càng ít, thẳng đến không có mờ ai. Cảnh bộ đã sớm đoán được Kiêm Lịch Tử vì đạt tới mục đích, có thể sẽ xuất thủ ngăn cản nàng, không cho nàng đi thay đổi kịch bản. Chờ lấy ta cái này tới. Nàng nhìn về phía trước đã không xa mục đích, thấp giọng nói. Tác giả có lời muốn nói, tới, phía trước từ 157 bắt đầu tiến hành tiểu tu cùng trao chuốt, mỗi một chương đều có khác biệt số lượng từ gia tăng, chủ yếu sửa đổi chính là tổ chức xuống tay với cầu pháp mục đích. Tỉnh táo lại quay đầu nhìn, ta phát hiện mấy cái logic không thông đồ vật. Quả nhiên đầu óc không đủ lúc thanh tỉnh biết ra đồ vật chính là dễ dàng có ma bệnh. Không quay đầu lại một lần nữa nhìn một lần cũng không thành vấn đề, biết bọn họ là cầm cầu pháp làm thí nghiệm là được cảm tạ chờ đợi cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 162.1, nàng giống chúa cứu thế đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đêm nay động tĩnh quả thực quá lớn, cứ việc chính phủ vì để tránh cho gây nên khủng hoảng, cũng không có đối ngoại lộ ra cầu pháp tử kỳ tiên đoán, nhưng là rất nhiều phản tổ gia tộc vẫn là dần dần đã nhận ra không thích hợp. Chỉ là cụ thể là tình huống như thế nào, người biết vẫn là không nhiều. Giang Thanh Đại Khái là một cái duy nhất biết đến. Hắn cũng chú ý chuyện này, đồng thời trong lòng may mắn, võ gia chủ cùng Vũ Anh đều đi những châu khác bắt tổ chức người, nếu không đêm nay việc này, không chừng bọn họ muốn tham dự, quá nguy hiểm, loại kia quái vật, không phải bọn họ có thể đối phó. Trận này đánh cờ, đến cùng ai sẽ thắng đâu? Hắn cụp mắt nhìn điện thoại di động, nước trong và gợn sóng mắt phượng bình tĩnh không lay động, hắn tựa như quá khứ mỗi một lần đồng dạng, tựa như một người ngoài cuộc, một cái xem cờ người, đứng ở bên cạnh, nhìn xem mấy phương bắc dịch, luôn luôn một từ, cũng không tham dự trong đó, giống như thắng thua đều không có quan hệ gì với hắn. Thằng đến một thông điện thoại đánh vào. Trung ương, nhìn trên màn ảnh một con kia chỉ tiếp liền không ngừng từ trong cái khe rũ manh tiến ra quái vật, bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được. Một chút tương đối không vững vàng người trẻ tuổi, đã sát mặt trắng bệnh, toát ra mấy phần tuyệt vọng. Một con liền đã khó như vậy đối phó, thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy chỉ, còn có kia một đám tiểu nhân, hơn nữa còn liên tục không ngừng ra, đây quả thật là nhân lực có thể giải quyết thai hòa sao. Nguy rồi. Tổng thống lập tức lên tiếng, các vị tướng quân, chúng ta hỏa lực tập kết thế nào? Thời gian quá cấp bách, rất nhiều phản tổ đạo đàn còn đang vận chuyển trên đường, chí ít còn cần một canh giờ mới có thể tập hợp đủ cũng đồng thời khai hỏa. Hơn nữa nhìn tình huống, chúng ta trước đó chế định kế hoạch không được, cần càng nhiều hỏa lực, cần thanh ra càng lớn chiến trường. Phái người đi tiếp ứng những thôn dân kia, phong tỏa đoạn đường, nhất thiết phải mau chóng thanh không chiến trường, để chiến sĩ không có nỗi lo về sau. Tổng thống nhìn màn ảnh, cầu pháp cần muốn trợ giúp. Xây dựng ở ngoài thôn lấy cầu ra lâu đài làm trung tâm vòng đây, các loại vũ khí đã trên kệ, cũng có một bộ phận phản tổ chiến sĩ, lúc này nhận được mệnh lệnh, lập tức hành động chạy về chiến trường. Những cái kia voi lớn nhỏ bạn sinh thú cùng những cái kia cỡ lớn đằng thằn lằn đồng dạng phiền phức, bởi vì chúng nó mặc dù không bằng đằng thằn lằn cường đại máu dày, nhưng là bọn chúng số lượng nhiều lắm, thành quần kết đội bay vọt mà ra, mà lại vừa ra tới đã nhìn chằm chằm những thôn dân kia, hơn nữa còn chạy rất nhanh. Cầu pháp không thể không tại đằng thằn lằn vây công sau khi rút ra không đi ngăn cản, kết quả bị đằng thằn lằn đánh trúng nhiều lần, thẳng đến bên ngoài phản tổ chiến sĩ đuổi tới tiếp ứng thôn dân. Cầu thị trưởng, trong đó có một cái rất trẻ trung, đại khái rất sùng bái cầu pháp, dĩ nhiên hướng thẳng đến bên này chạy tới. Thị trưởng, ta tới giúp ngươi. Cầu pháp biến sắc, nhanh, chậm một bước, có một con đằng thằn lằn biến mất, lại xuất hiện đã mở ra huyết buồn đại khẩu, liền muốn đem thanh niên một ngụm nuốt vào. Có lẽ là ở trên màn ảnh nhìn, bởi vì cầu pháp quá mạnh, cùng quái vật đối chiến cũng không rơi xuống hạ phong, mới đưa đến có ít người sinh ra hảo giác, cái này đằng thằn lằn giống như cũng không có bao nhiêu lợi hại. Cho tới bây giờ, người trẻ tuổi tại bị cơ hồ bị quái vật bao khỏa tại trong miệng trong nháy mắt, mới bỗng nhiên phát hiện sự tồn tại của nó, hắn muốn chạy trốn, lại thì đã trễ, một loại tức đem sợ hãi tử vong cảm giác đem hắn đông kết, hắn đầu góc trống rỗng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hình như có một đạo thanh thúy chu reo, ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên. Người trẻ tuổi bị một đạo cự lực kéo lấy, cả người bay ra ngoài, quái vật đột nhiên cắn vào bên trên răng nhọn cùng đế giày của hắn tấm hiểm hiểm sắc qua. Hắn chưa tỉnh hồn ngẩng lên đầu. Màu đỏ gợn sóng lớn, sừng thú hạ màu vàng linh đang phát ra thanh thúy chu reo, nước mắt nốt rồi ma mị câu người, môi đỏ nụ cười vũ mị, nàng chính quay đầu nhìn chằm chằm con quái vật kia nhìn, trong miệng tự lẩm bẩm, ta mặc dù nói kia ba thằng nhãi con về sau phải đối mặt là dạng gì thế giới không liên quan gì đến ta, nhưng không có nói cho phép thế giới này trực tiếp tận thế a.
Cái
gì? Lúc này, cặp kia câu hồn đoạt phách đỏ mắt bỗng nhiên rủ xuống nhìn xem hắn, nghe lệnh làm việc, không hiểu sao.
Tiểu Thái Điểu.
Mai đội trưởng, ta rất xin lỗi. Người trẻ tuổi trắng bệnh mặt lập tức đỏ lên.
Đi thôi.
Mai Yên Lam một cái vung tay, đem hắn xa xa văng ra ngoài. Mai Yên Lam quay đầu nhìn về phía cầu pháp, sau lưng đã nhiều hơn mấy đạo chiều cao không đồng nhất, nhưng từng cái đều tản ra khí tức cường đại thân ảnh, phán quyết ti bộ đội đặc chủng số 1 đến số 10, trước đến đưa tin.
Cầu pháp, số 9 cùng số 10, đi lâu đài phế tích hạ đem kia ba máy tìm ra.
Việc cấp bách là nhất định phải nhanh đem khe hở khép lại.
Vâng.
Hai thân ảnh lập tức lách mình đến khe hở phụ cận, bắt đầu tìm kiếm bị lâu đài phế tích ngăn chặn máy móc. Còn lại 8 người thì cùng cầu pháp cùng một chỗ chiến đấu. Bộ đội đặc chủng là phán quyết ti trừ cầu pháp phía dưới sức chiến đấu cao nhất, chỉ có 10 cái danh ngạch, xếp hạng càng đến gần trước chiến lực càng mạnh, một tên sau cùng nếu như bị người khiêu chiến thua, cũng chỉ có thể rời khỏi bộ đội đặc chủng. Bởi vậy mỗi cái đều là siêu quần bạt tụy, ở vào Hoa Lan đỉnh cường giả, chỉ chấp hành độ khó khăn nhất nhiệm vụ, mà lại thân phận tin tức đều là cơ mật, cũng chỉ nghe theo cầu pháp điều lệnh. Bởi vậy cho dù là trung ương cao tầng, biết bọn họ đều là người nào cũng rất ít, chớ nói chi là bây giờ hiếm thấy 10 người tề tụ kề vai chiến đấu tràn diện. Tại Hoa Lan đỉnh cao nhất chiến lược phía dưới, đang thằn lằn ẩn thân, nhanh rời cùng dự báo năng lực tựa hồ cũng không phải khó giải, bọn nó bị đánh cho kêu đau đớn liên tục, gọi trước màn hình người trong lúc nhất thời nhìn hoa cả mắt, nhiệt huyết sôi trào. Mà lại số 9 cùng số 10 rất nhanh liền tại trong phế tích tìm được kia ba máy.
Quá tốt rồi.
Chờ một chút, làm sao còn bế? Số 10 nhìn trước mắt kỳ kỳ quái quái ấn phím, sửng sốt một chút. Phía trên ấn phím cũng không phải là bọn họ quen thuộc chữ cái hoặc là chữ số Ả Rập, mà là một chút kỳ quái dấu chấm câu đồng dạng đồ vật.
Trực tiếp đập có thể chứ?
Số 9 hỏi, giơ lên nắm đấm.
Không được.
Cầu pháp quay đầu ngăn lại, đồng thời né tránh quái vật đánh tới cái đuôi. Hắn nhớ tới số 109 phao phao kia một đài, lúc ấy cảnh bội liền không cho phép đập máy móc, bởi vậy hắn kết luận cái này máy móc cũng chỉ có thể sử dụng mật mã đến quan bế, một khi đập, cái này khe hở chỉ sợ phản mà không thể đóng lại.
Nhanh, chúng ta cần phá giải mật mã.
Trung ương bên kia lập tức động, tại số 9 từ trong túi móc ra giải mã và xuất khí dán lên kia ba máy về sau, mấy đỉnh tiêm hacker cùng giải mã chuyên gia hỏa tốc triển khai làm việc.
Hừ, muốn phá giải chúng ta mật mã, lại hoa 100 năm đi.
Người chủ trì nhìn màn ảnh, đã đoán được chính phủ chính đang làm gì, cười nói:
"Nhưng là số 109 lần kia, mật mã là thế nào tiết lộ?
Cha đi ra chưa?"
Một cái cổ đông hỏi.
"Không có, nhưng là lần này không giống, lần này biết mật mã người, chỉ có 3 người, ta, giáo phụ cùng Lao Lôi.
Lao Lôi đã chết, ta cùng giáo phụ chẳng lẽ sẽ để lộ bí mật sao?
Cho nên lần này không có khả năng tiết lộ."
Người chủ trì chắc chắn nói.
Những người khác nghe vậy, cũng lập tức buông lòng xuống.
Người chủ trì cũng không có khoác lác, tổ chức thành lập đến bây giờ, tốn hao mấy trăm năm thời gian, hao tổn của cải ngàn vạn trăm triệu nghiên cứu máy móc cùng kỹ thuật, giải mã và xuất độ khó so hạt nhân vũ khí còn muốn vượt qua mấy trăm lần, đương nhiên không thể nào là trong thời gian ngắn có thể phá giải.
Nếu như muốn phá giải cái này mật mã, chỉ sợ chí ít cần 50 năm.
Một vị giải mã chuyên gia ngẩng đầu, sắc mặt khó coi nói.
Mà lúc này, trong màn hình, từ cầu pháp đến Mai Yên Lam, tất cả mọi người đã bị thương nhuốm máu, rất khó nói có thể chống đỡ bao lâu, bởi vì có hai cái chí mạng vấn đề. Một là đằng thần lần tự lành năng lực so với chúng nó bản thân cường đại càng đáng sợ, vừa xa tại nhân loại, bị chém đứt tứ chi, đầu lâu, không đến 5 phút đồng hồ liền sẽ một lần nữa mọc ra. Hai là đầu kia khe hở mở rộng ra, thật vất vả đem một con đằng thần lần đánh tới tàn huyết không đứng dậy được, lại một con nhảy nhót tưng bừng chui ra ngoài, hơn nữa còn có những cái kia tiểu nhân đang quấy rầy, đột nhiên liền đánh lén một chút cắn bị thương người.
Câu pháp thảm nhất, những quái vật kia hàng đầu mục tiêu chính là hắn, thêm ra đến đều sẽ đi vây công hắn, có chút rõ ràng cùng các chiến sĩ khác đánh lấy, cũng lại đột nhiên không để ý đối thủ, chạy tới tập kích cầu pháp, thật sự là làm người khó có thể lý giải được, thật giống như cầu pháp là bọn nó khắc vào trong gen giống như cửu nhân.
Bọn nó chẳng lẽ không có nhược điểm sao?
Bất kể là hỏa thiêu đóng băng vẫn là tiến bọn nó bụng đem trái tim đánh xuyên qua, thế mà đều không chết.
Tiếp tục như vậy, mệt mỏi đều sẽ đem người mà chết.
Mai Yên Lam phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lay động một cái, nhìn lấy quái vật trước mắt, mắng, nó mẹ, không dứt.
Lúc này, có mấy cái đằng thần lần đột nhiên biến mất, chiến sĩ cảnh giác kéo căng thần kinh, lại phát hiện những quái vật kia xuất hiện ở phế tích bên trên, tập kích trông giữ ba máy số 9 cùng số 10. Trước đó từ khe hở ra quái vật, toàn đều coi thường 9 hào cùng số 10, bởi vậy bị tập kích giờ khắc này, bọn họ mặc dù kịp thời kịp phản ứng, lách mình né tránh tập kích, lại quên đi kia ba máy. Hai cái từ phương hướng khác nhau đến to lớn lợi trảo, sẽ hướng về phía máy móc, cầu pháp lập tức ý thức được, bọn nó muốn hủy đi máy móc, lập tức lách mình chạy đến.
Tốc độ của hắn vẫn nhanh như thiểm điện, tại quái vật móng đuốt nện xuống trong khoảng điện quang hỏa thạch đuổi tới, phản tổ chi lực tựa như một trường trong suốt hộ thuẫn đông nhiên tập trung ở trước người, triển khai.
Nhưng là quái vật có hai con, mà khí lực của hắn tiêu hao rất nhiều, phản tổ chi lực hộ thuẫn chỉ có thể triển khai một bên, cho nên hắn đành phải đưa lưng về phía trong đó một con, lấy thân là thuẫn, mặc cho khả năng này sẽ xé rách hắn móng đuốt rơi vào trên người.
Ầm.
Trước người quái vật móng đuốt đập vào hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn rung động.
mà cầu pháp sau lưng móng vuốt cũng đã đánh tới. Ti trưởng, cầu pháp. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, quá sợ hãi. Một đạo bích ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ầm, ầm, hai âm thanh đồng thời vang lên, một đạo là bích ảnh đập xuống mặt đất thanh âm, một đạo là móng vuốt từ bích ảnh xẹt qua, phát ra thanh âm chói tai, lại hỏa hoa bắn ra bốn phía. Cái đó là? Mọi người trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Cầu pháp cũng quay đầu, nhìn thấy một khối đại đại u bích trong suốt thuẫn, phía trên tản ra hắn quen thuộc, để hắn tim đập rộn lên khí tức. Đây là rồng bảy ngược, trên thế giới này gần với huyền vũ quy sát phòng ngự mạnh nhất vật. Ngươi tốt ta, cầu ti trưởng, cần muốn trợ giúp sao? Cảnh bội ngồi ở vậy ngược đỉnh, túi đầu cười híp mắt nhìn xem hắn nói. Cầu pháp tại thời khắc này, nghe được mình linh hồn chân chiến thanh âm, tại vừa mới một khắc này, hắn có một giây lát cho là mình sẽ chết, một khắc này hắn hiện lên trong đầu chính là thân ảnh của nàng cùng to lớn hối hận, hắn không cam tâm mình không thể gặp lại nàng một mặt. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi, nàng từ trên trời giáng xuống, như cái chúa cứu thế. Long, Long Cẩm. Sợ cái gì, một cái miệng còn hôi sữa tiểu cô nương, tới có thể thay đổi gì? Bất quá là không công chịu chết thôi. Người chủ chỉ nói. Chương 162.2, nàng giống chúa cứu thế đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Đúng, không có mật mã, liền không cách nào quan bế máy móc, hủy đi máy móc, khe hở cũng chỉ có thể chờ thời không bích mình chữa trị, mà cái này cần chí ít thời gian một tuần. Một tuần, đầy đủ để Vân Cẩm Châu hám xuống địa ngục. Lúc này, kia tựa hồ có chút không rõ tại sao mình đột nhiên qua đến tập kích những này máy móc, mà có chút ngậm quái vật lần nữa động. Cảnh ngộ từ vảy ngược bên trên nhảy xuống, đối với cầu pháp nói, vảy ngược của ta cho ngươi mượn dùng, bảo vệ tốt ta à, để ta giải quyết cái khe này. Không chính xác cho người mượn, đem nó thu hồi đi. Cầu pháp sốt ruột nghiêm khắc quá lớn, trở tay liền đem vảy ngược rút lên đến ném về cảnh ngộ. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, cũng là bởi vì vảy ngược phía dưới là rồng tự huyệt, cần vảy ngược bảo hộ, nàng hiện tại đem vảy ngược lấy ra, nếu như bị tập kích liền sẽ rất nguy hiểm. Cảnh ngộ tiếp được vảy ngược, đem nó thu về thân thể bên trong, không có nhiều lời, trong nội tâm nàng không hề giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại kịch bản bởi vì nghịch tử nhúng tay, đã kinh biến đến mức cùng nguyên tắc khác biệt, nguyên tắc bên trong không có nhiều như vậy đằng thằn lằn, không có phán quyết ti bộ đội đặc chủng, không có chính phủ, cầu pháp là tại bị lôi lão dùng giả ký ức phao phao lừa gạt, cho là mình thật sự chính tay đâm người thân về sau, tuyệt vọng thống khổ phía dưới có lòng muốn chết, sau đó một người lẻ loi chơi chọi đối diện với mấy cái này địch nhân cường đại, tại tử chiến sau cùng địch nhân đồng quy. Vũ tận. Hiện tại có chính phủ, có đồng đội, nhưng là cùng lúc đó, số lượng của địch nhân đã gia tăng rồi trăm con nhiều. Tiêm Nghị Tử vừa mới đằng thằn lằn lại đột nhiên phi cơ tấn công khí, cũng là bởi vì nàng muốn tới đi. Mệt muốn chết rồi đi, Nghị Tử, nhưng đang tiếc uổng phí công phu, nàng vẫn là kịp thời chạy tới. Nàng một bên chạy đến máy móc trước bắt đầu điền mật mã vào. Nàng biết mật mã. Trong tổ chức, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, bọn họ lập tức đứng người lên, dồn dập trừng mắt về phía người chủ trì. Người chủ trì sắc mặt đồng dạng khó coi, đây không có khả năng. Nàng làm sao mà biết được? Đây không có khả năng. Ngươi phản bội tổ chức, ngươi là phản đồ. Không phải ta. Nếu như không phải ngươi, chẳng lẽ sẽ là giáo phụ sao? Người chủ trì bỗng nhiên nhìn về màn hình, ngón tay khẩn trương đến run rẩy, chờ mong lấy cảnh bội điền mật mã vào sai lầm, làm máy móc tiến vào tự hủy chương trình. Nhưng mà, hắn hy vọng thất bại. Thứ một loại máy móc, mật mã đưa vào chính xác, chương trình lịch chuyển bên trong. Thứ hai thay máy móc, mật mã đưa vào chính xác, chương trình lịch chuyển bên trong. Thứ ba máy, mật mã đưa vào chính xác, chương trình lịch chuyển bên trong. Cái kia không biết kết nối lấy một thế giới ra sao khe hở, bắt đầu chậm rãi khép kín, lực lượng này tựa hồ là không cách nào chống lại, một con đằng thằn lằn mới chui ra ngoài một nửa, liền bị kẹt lại, mặc dù nó kịch liệt dãy rủa, lại đưa nó xé mở một chút, cũng không chờ nó leo ra, xé mở khe hở lại bắt đầu khép kín, cuối cùng tại nỗi thống khổ của nó gầm rú bên trong, thân thể của nó bị ít thành hai nửa, chỉ chừa một nửa ở cái thế giới này. Trên người nó hắc vụ dần dần tiêu tán, đúng là triệt để chết đi. Cầu pháp xem xét, lập tức rõ ràng, nhược điểm tại bộ ngực trở xuống 7 tấc vị trí, hắc vụ là bọn nó tự lành lực cường đại nguyên nhân. Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đem những này thấp hèn đồ vật cho ta nhất đao lưỡng đoạn. Mai Yên Lam cũng cười, đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm cánh môi, giống nữ yêu muốn ăn thịt người, rõ ràng. Những người khác cũng xoa tay hoắc hoắc, phản kích thời điểm đến. Đang thằn lằn nhược điểm tại dưới ngực 7 tấc, chỉ có tinh chuẩn từ nơi đó đem quái vật chặt đứt, nó mới có thể mất đi cái kia đáng sợ tự lành năng lực, lập tức tử vong, nếu không bất kể là chém đứt đầu của nó còn là nơi nào, nó đều có thể rất nhanh một lần nữa mọc ra. Nhưng là cho dù biết nhược điểm ở nơi đó, muốn đạt tới mục đích này cũng là rất khó, không nói quái vật hình thể to lớn, muốn đưa nó nhất đao lưỡng đoạn cần muốn bao lớn lực lượng, chớ nói chi là quái vật quanh thân bao trùm kia phiêu phiêu đáng đáng hấp vụ, cũng rất khó để cho người ta tinh chuẩn định vị, đổi một đám người chỉ sợ chết cũng khó đạt thành mục tiêu. Nhưng là dưới mắt đám người này, là Hoa Lan tối cao sức chiến đấu, mà lại bọn họ là chiến hữu, phối hợp đến thiên y vô phùng. Khe hở đã quan bế, số lượng của địch nhân không lại tăng thêm, một con lại một con đằng thằn lằn bị một đao trẻ làm hai, triệt để ngã xuống đất không dậy nổi. Quá tốt rồi. Trung ương trong đại lâu người hoan hô đứng lên. Trong tổ chức, phẫn nộ chỉ trích thanh âm bay thẳng người chủ trì, Long Cẩm là làm sao biết mật mã? Nguyên lai ngươi chính là phản đồ, khó trách chúng ta trước đó làm sao cũng tìm không thấy con buôn tình báo mạng lưới tình báo. Người chủ trì sắc mặt trắng bệch, hết đường chối cãi, dù sao tiết lộ mật mã người không thể nào là tổ chức giáo phụ, vậy hắn làm cận tồn một cái khác biết mật mã người, hắn hiểm nghi tự nhiên lớn nhất. Thế nhưng là, hắn rõ ràng không có. Nàng đến cùng là làm sao biết mật mã? Cảnh bộ xác thực không biết mật mã, nhưng là nàng biết ai biết ta. Giang Thanh sắc mặt khó coi, huyệt thái dương thình thịch chừng ngày. Hắn vốn cho là đêm nay mình vẫn là một cái việc không liên quan đến mình người đứng xem, làm sao cũng không nghĩ tới, lại nhận được tên hỗn đản kia con buôn tình báo điện thoại. Ta biết ngươi chỉ muốn đứng tại người thắng phía bên kia, nhưng là có sự gia nhập của ta, ai thua ai thắng, còn chưa biết được đâu. Ngươi nếu là không nói cho ta mật mã, ngươi đêm nay liền sẽ là thua nhà. Bên đầu điện thoại kia thanh âm của người thông qua biến thanh khí thay đổi, ngữ điệu làm người nổi giận, ngươi cũng không nghĩ thân phận chân thật của mình bị Vũ Anh biết chưa? Ngươi đã muốn thắng, hiện tại mới hành động, không cảm thấy quá muộn sao? Hắn bóp nát chậu hoa bên trong nụ hoa, lạnh lùng hỏi. Khe hở mở ra, săn mồi bạch hổ quái vật ra, mang ý nghĩa tổ chức thí nghiệm thành công, bọn họ mục tiêu vĩ đại liền muốn thực hiện. Ngươi lại làm sao biết, đây không phải ta kế hoạch một vòng đâu. Người đối diện cười nói, cho ngươi 30 giây. Giang Thanh thực sự không cách nào mò thấy con buôn tình báo này, nhưng là không thể không nói, nàng phần thắng tựa hồ không nhỏ, Long Cẩm cùng nàng cũng sớm kết minh. Hắn chỉ có thể nói cho nàng mật mã. Sau đó không lâu, hắn biết rồi Long Cẩm đổi tới hiện trường, đồng thời nghịch chuyển chương trình khép kín khe hở tin tức, xem ra chàng nguy cơ này giải trừ. Hắn nhìn điện thoại di động, trường học trong đám đã nghị luận chuyện tối nay rất lâu, bao quát Long Cẩm một đi ngang qua đi xuất hiện đủ loại sự cố, rất nhiều thập nhị cẩm tinh học viện gia nhập cứu viện bên trong. Hắn nhìn một chút, có chút hoang mang vặn lên lông mày. Giang Thanh vặn lên lông mày, tổ chức phái người thiết kế đêm nay hết thảy sự cố, ngăn cản Long Cẩm sao? Thế nhưng là bọn họ làm sao biết Long Cẩm sẽ chạy tới quan bế khe hở? Mà lại, vì cái gì hắn không biết có một bước này? Tổ chức muốn ngăn người, không phải một người khác sao? Hoa, thật là lớn mưa a. Vĩnh Viễn không trong vùng, Mẫn Dược bưng lấy chén trà, nhìn ngoài cửa sổ lại vũ, lớn tiếng thở dài. Phía sau bàn làm việc Mẫn Tĩnh, lần thứ 11. Đây đã là nàng ngày hôm nay phát ra lần thứ 11 cảm thán. Mẫn Dược nói tiếp đi, mưa lớn như vậy à, muốn lúc trước, chúng ta sớm đã bị ngâm nát, nơi nào giống bây giờ, lại có thể như thế thư thư phục phục đợi ở khô hanh địa phương thưởng thức cảnh mưa a. Bây giờ Vĩnh Viễn không khu đã đại biến dạng, từng tòa núi rất thải, từng đống tàn viên phế tích, bị từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên nhà lầu thay thế, còn có rất nhiều chính tại kiến trúc, mặt đường khoáng đạt sạch sẽ, tất cả mọi người mười phần yêu quý. Bởi vì tiền thuê nhà so quanh mình đều muốn tiện nghi, đã có không ít người đến Vĩnh Viễn không khu phòng cho thuê ở lại, gần nhất Vĩnh Viễn không khu khu chính phủ chính đang bận bịu chiêu thương, tòa này đã từng bị vứt bỏ thành thị đang dần dần khôi phục, hết thảy vui vẻ phồn vinh. Không sai, đây hết thảy đều phải quy công cho chúng ta Long Cẩm tiểu thư. Mẫn Tĩnh xuyên âu phục, nhìn xem mình nữ nhi ôn nhu nói. Mẫn Dược dùng sức gật đầu, một mặt tự hào, thật giống như nàng là Long Cẩm đồng dạng. Như vậy, vì hướng Long Cẩm học tập, ngươi đem cái này hai cân bài thi cũng làm đi. Mẫn Tĩnh từ dưới đáy bàn nói ra một túi bài thi. Mẫn Dược mặt lập tức sụt xuống, luận cân tính, quá mức đi. Đây là tiểu học năm lớp 6 ngữ văn toán học bài thi, làm xong ngươi liền có thể bắt đầu học sơ nhất kiến thức nha. Chương 162.3, nàng giống chúa cứu thế đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Vĩnh Viễn không khu lúc này không giống ngày xưa, Mẫn Tĩnh bầu bằng phiếu trở thành khu trưởng, Mẫn Dược làm nữ nhi của nàng, nếu như muốn giúp một tay, tự nhiên không thể không đọc sách, cũng không thể giống như trước kia đồng dạng, làm cái trên nhảy dưới tránh bất học vô thuật ngẫu nhiên chuẩn bị việc vặt kiếm tiền con hoang. Ha ha, sáng mai lại nói. Lập tức 10 giờ rồi, ta muốn tiếp A Cẩm điện thoại, không rảnh. Ngươi nhanh lên làm việc. Mẫn Dược nói liền chạy ra khu trưởng văn phòng. Mẫn Tĩnh nhìn xem nàng tràn ngập sức sống bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục công việc. Mẫn Dược một bên chạy một bên quay đầu nhìn, sợ Mẫn Tĩnh cầm bài thi đuổi theo ra đến, gặp không có đuổi theo ra đến mới đại đại thở dài một hơi, chậm xuống bước chân, mừng khấp khởi lấy điện thoại di động ra. Nàng cũng không nói láo, cảnh bội khoảng thời gian này mỗi lúc trời tối đều sẽ gọi điện thoại cho nàng phiếm vài câu, sẽ còn dạy nàng làm bài, lên lớp thật nhàm chán, nàng luôn luôn buồn ngủ, nhưng là chỉ cần là cảnh bội cho nàng giảng đề, nàng lại luôn có thể nghe được rất khởi kình, mà lại rất nhanh thông hiểu đạo lý, nàng mỗi ngày đều rất chờ mong cái này thông điện thoại. Thầy tốt bạn hiền, đây chính là thầy tốt bạn hiền. Mẫn Dược tìm chỗ ngồi ghế dựa ngồi xuống chờ. Nhưng là đợi đến Mẫn Tĩnh xử lý làm xong, cảnh bộ điện thoại cũng không có đánh tới. Nàng ngày hôm nay tương đối bận rộn đi. Mẫn Tĩnh nói, chống ra ô lớn, hoàn toàn như trước đây cùng con gái cùng đi về nhà, chỉ là lúc này không giống ngày xưa, hai mẹ con đơn độc tản bộ về nhà thời gian đã thật lâu không có, các nàng bên người đi theo mấy cầm thương cảnh vệ, trong đó thậm chí có hai tên phản tổ người, cảnh giác bốn phía, bảo hộ lấy khu trưởng cùng khu trưởng Thiên Kim an toàn. Cũng may các nàng cũng bắt đầu quen thuộc. Người cũng không cần quá dính người, nàng hiện tại đã là một đại gia tộc gia chủ, phải bận rộn sự tình tương đối nhiều, ngẫu nhiên không rảnh là bình thường. Thanh âm dần dần đi xa, mặt đất ướt sũng, từng mảnh vũng nước phản chiếu ra sóng vai mà đi mẹ con cùng bên cạnh bọn họ cảnh vệ viên thân ảnh, chỉ là thế thì chiếu bên trong, có một đạo khác phản chiếu vội vàng chạy tới, cùng bọn hắn sượt qua người. Sở Hữu Sinh tại khu chính phủ bạn công trước đại lâu dừng lại, hắn hơi thở hổn hển, lại nhìn thấy khu trưởng văn phòng đèn đã quan bế. Mẫn khu trưởng cùng Mẫn Dược đâu? Hắn hỏi cửa ra vào cảnh vệ. Sở Hữu Sinh cùng cảnh bộ là khách quen, cảnh vệ nhận biết, nghe vậy kinh ngạc nói, khu trưởng cùng Mẫn Dược tiểu thư vừa mới vừa đi, ngươi không thấy được sao? Sở Hữu Sinh sững sờ, cái gì? Hắn không nhìn thấy a? Ầm. Quái vật to lớn thân thể đổ xuống, nện đến mặt đất rung động, bọt nước cùng hòn đá vang khắp nơi. Cảnh bội đứng tại lâu đài phế tích phía trên, có chút đáng tiếc, làm sao bây giờ đâu? Cầu ra không có, đáng thương mèo lớn không có nhà. Nàng đứng tại phế tích bên trên xem bọn hắn đánh quái, ngẫu nhiên đánh một chút những cái kia chạy đến tập kích nàng tiểu quái vật, kỳ thật nàng đối với chém chém giết giết không có nhiều hứng thú a, so với động thủ động cước, nàng vẫn tương đối thích động mồm mép cùng đầu óc. Mà lại hiện tại tình huống này, không cần nàng cầu pháp cùng Mai Yên Lam mấy người cũng có thể giải quyết, bọn họ đám người này, một khi biết rồi đối thủ nhược điểm ở đâu, đối thủ kia cũng chỉ có đánh bại có thể ăn. Thế nhưng là, có phải là có chút quá thuận lợi rồi? Giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. Cảnh bội trong lòng đống nhiên hiện lên ý nghĩ này, lông mày hơi vi túc đứng lên. Lúc này, trên trận còn lại tầm 10 con đằng thằn lằn đống nhiên đình chỉ công kích, bọn nó đống nhiên tập thể run rẩy thân thể ẩn thân. Cái gì? Chẳng lẽ là muốn chạy trốn sao? Tất cả mọi người ý niệm đầu tiên chính là cái này, lúc này nhanh chóng lùi về phía sau, tập thể triển khai phản tổ chi lực, tạo thành một cái phong bế kết giới, để tránh để quái vật chạy ra phiên chiến trường này. Nhưng là bọn họ nhưng không có cảm giác được quái vật đập trúng bọn họ kết giới, trong không khí hiện hiện một cỗ hôi thối quái vật mùi máu tanh. Sau đó, cái thứ nhất đằng thằn lằn một lần nữa hiện thân. Nó nện xuống đất, trên thân đã không có bất luận cái gì hắc vụ. Cái gì? Chết rồi. Mai Yên Lam trừng lớn đỏ mắt, mười phần kinh ngạc. Kỳ quái hơn chính là, cái thứ hai đằng thằn lằn cũng một lần nữa hiện thân, tương tự đã chết đi. Cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Mỗi một cái sau khi biến mất lại xuất hiện, đều đã là tử vong trạng thái. Cảnh bội cũng cảm thấy hoang mang, bọn nó đang làm gì? Ta làm qua loại này thiết lập sao? Làm sao một chút ấn tượng cũng không có? Nàng nhanh chóng tại ký ức trong cung điện tìm kiếm đằng thằn lằn thiết lập. Đằng thằn lằn tàn nhẫn, xảo trá, có được cẩn thân, dự báo cùng nhanh rời năng lực, trên thân hắc vụ đối với địch nhân là độc khí, đối với chính bọn nó nhưng là cường đại trị liệu sương mù, cơ hồ có thể trị nó trên người chúng bất luận cái gì tổn thương, bởi vậy chỉ có phá đi bọn nó trong cơ thể sinh ra sương mù khí quan, mới có thể giết chết bọn nó. Cái kia khí quan ở vào bộ ngực trở xuống 7 tấc vị trí. Đằng thằn lằn là sinh vật hết sức mạnh, tại thế giới của bọn chúng bên trong, bạch hổ là bọn nó duy nhất thiên địch. Bởi vì trưởng thành bạch hổ hội giết chết đằng thằn lằn, lại chỉ là vì ăn trái tim của bọn nó. Bởi vậy đằng thằn lằn một khi gặp được con nhỏ bạch hổ, liền sẽ nghĩ hết biện pháp đem giết chết ăn hết, đây là vì bảo đảm chủng tộc kéo dài. Đằng thằn lằn đối với bạch hổ cừu hận cùng săn mồi dục vọng, đúng là khắc ở DNA bên trong. Đằng thằn lằn là quần cư sinh vật, thường thường một khi nhìn thấy một con, liền mang ý nghĩa phụ cận còn có một đám, bởi vì chúng nó rất bẩn. Trên thân sẽ có rất nhiều ký sinh vật, bởi vậy có giúp chúng nó loại bỏ trên thân ký sinh vật bạn sinh thú cùng một chỗ sinh hoạt. Chú ý, đằng thằn lằn có một loại ẩn tàng kỹ năng này là. Cảnh bộ nhìn thấy phía dưới cùng nhất một nhóm tiểu tiểu chữ cùng dấu chấm hỏi, trong lòng nhịn không được mắng một câu. Nàng cho đằng thằn lằn thiết lập có được ẩn tàng kỹ năng, nhưng không có viết ra là cái gì thiết lập. Chắc hẳn lúc ấy nàng là không nghĩ tới hài lòng thiết lập, cho nên mới tạm thời lưu lại không, mà bây giờ, cái này chỗ trống, đại khái suất đã bị nghịch tử chui. Nàng biến sắc, vội vàng lên tiếng, ngăn cản bọn nó. Những người khác còn chưa có phản ứng. Cầu pháp liên động, nhưng là một lần cuối cùng xuất hiện quái vật thi thể địa phương lại đánh cái không, người khác còn ở giữa không trung, chợt nghe Mai Yên Lam vội vàng tiếng la, "A Cẩm." Cầu pháp đống nhiên quay đầu nhìn sang, con ngươi co rụt lại. To lớn bóng ma đống nhiên đưa nàng bao phủ, tại kia to lớn đáng sợ trước mặt quái vật, cảnh bộ tựa như một con cơ hồ nhìn không thấy con kiến, nàng liều mạng đảo tẩu, cũng vô pháp kịp thời từ mảnh này trong bóng tối chạy ra, tựa như không bay ra khỏi như lai Phật tổ lòng bàn tay Tôn Ngộ Không. Bọn họ rõ ràng, những quái vật kia thế mà đem mình đút cho đồng bạn, tập hợp đủ tộc đàn lực lượng, nuôi thành một con càng tốt đẹp hơn kinh khủng quái vật. Đây là một con kịch độc đằng thằn lằn vương, có đủ bài cũ thiết lập. Cảnh bội vừa mắng một bên xuất ra vài ngược, lại tại lấy ra trong nháy mắt liền bị một đạo lực lượng đánh bay ra ngoài, kịch độc đằng thằn lằn vương dự báo năng lực cũng mạnh hơn. Bản năng luôn cuống một cái trước mắt, cảnh bội lập tức chấn định lại, không phải liền là chết mà thôi sao? Cũng không phải không chết qua, huống chi nàng còn có vũ khí bí mật. Tại cảm giác được phía sau truyền đến bén nhọn, muốn đem nàng đâm xuyên lực lượng thời điểm, cảnh bội đã làm tốt chuẩn bị tâm lý tiếp nhận lần này tử vong, không ngờ trước mắt vừa loạn, một đạo cực nóng thân thể cường tráng từ bên cạnh đánh tới. Cảnh bội rơi hoa mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, đợi nàng mở to mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn thân giống như bị đông cứng. Kia mang theo gai ngược châm đồng dạng chót đuôi bộ, đâm xuyên qua phía trước nhất phản tổ chi lực hộ thuẫn, xuyên qua cầu pháp ngăn tại trước người nàng lồng ngực, nóng hổi máu tươi như chú tuôn ra, đồng thời rất sắc biến thành chúng độc màu đen. Chạy. Cầu pháp bắt lấy đâm vào trái tim của hắn cái đuôi, không cho nó động mảy may, khó khăn đối với cảnh bộ nói. Sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy hôi bại xuống dưới, màu hổ phách đôi mắt bên trong, giống như là có lời gì muốn nói với nàng, lại không cách nào nói ra. Cầu pháp. Cảnh bội cảm giác đến trái tim của mình giống như cũng bị đâm xuyên. Chạy. Cảnh bội từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng ra bên ngoài chạy, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho Mẫn Dược gọi điện thoại. "Thật xin lỗi, ngài nói phát gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau." "Số gì?" Thế là nàng lại cho Sở Hữu Sinh gọi điện thoại, Sở Hữu Sinh hiện tại cũng đã đuổi tới Vĩnh Viễn Khu. Sở Hữu Sinh rất nhanh nhận điện thoại, truyền đến thanh âm lại hết sức kinh hoàng, "Gia chủ, Mẫn Dược cùng mẹ của nàng không thấy, ta lật tung rồi Vĩnh Viễn Khu, khắp nơi cũng không tìm tới nàng." Cảnh bội bước chân bỗng nhiên một trận, hung hăng trừng mắt về phía bầu trời. Màn đêm đen kịt bên trong, nàng giống như thấy được khuôn mặt, đang theo nàng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý những cái kia ngăn cản nàng tai nạn, chẳng qua là dùng để mê hoặc nàng trưởng nhãn pháp, nó muốn tổ chức đi ngăn cản người, là Mẫn Dược. Chỉ cần không cách nào nghịch chuyển thời gian, nàng liền cứu không được cầu pháp. Cảnh bội quay đầu nhìn về phía cầu pháp, thân thể bị chạy đến Mai Yên Lam nhanh chóng dắt ra bên ngoài kéo, nàng coi là cảnh bội chạy trở về cứu cầu pháp, quắc, hắn đã chết. Người khác vờ ngớ ngẩn. Cảnh bội đương nhiên biết, chỉ là vì cái gì nghe người ta nói ra, sẽ như vậy chói tai, khiến cho người khó thụ như vậy. Nàng cắn chặt hàm răng, trước nay chưa từng có phẫn nộ tại nàng trong lồng ngực khuấy động, nàng đã rất nhiều năm chưa từng có dạng này kịch liệt cảm xúc. Tác giả có lời muốn nói, ta đây tới rồi cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 163.1, lịch tử tươi cười đắc ý cứng lại rồi. Trung ương trong đại lâu, lặng ngắt như tờ, cuộc chiến tranh này, chập trùng lên xuống, mấy lần phong hồi lộ chuyển, lại không nghĩ rằng vẫn là như vậy một cái kết cục, để bọn hắn trái tim cơ hồ trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Các hạ, bí thư trưởng vội vàng đỡ lấy tổng thống. Tổng thống nắm thật chặt bí thư trưởng nâng tay, chậm gần một phút đồng hồ, mới lần nữa ngẩng đầu, nét mặt của nàng giống như có lẽ đã khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái trán nâng lên gân xanh, cùng trong mắt màu đỏ tơ máu, cùng vẫn nắm chặt bí thư trưởng tay, biểu hiện ra nàng cực lực đè xuống cảm xúc có bao nhiêu kịch liệt. Kéo vang toàn thành cấp 2 cánh gác, để phía Nam thị dân hướng Bắc di động, lấy phòng ngừa vạn nhất. Vâng. Bọn họ đã mất đi tối cao sức chiến đấu, Mai Yên Lam bọn người không biết có thể hay không chiến thắng hiện tại cái này tập hợp nhiều như vậy đồng bạn chi lực quái vật, nếu như không được, như vậy chiến trường nhất định sẽ nhiều lần mở rộng, chỉ có thể trước dự phòng, để có khả năng bị cuốn vào chiến người trong sân dân hướng tương đối an toàn phương hướng thay đổi vị trí. Tầng cao nhất mệnh lệnh một chút đạt, phía dưới tất cả bộ môn liền toàn bộ bắt đầu chuyển động, đêm nay Vân Cẩm Châu nhất định là một cái đêm không ngủ. Cho dù là bây giờ còn không thế nào phồn hoa, không có sống về đêm, đã ngủ say Vĩnh Viễn Không Khu cũng bị đánh thức. Sở Hữu Sinh đem toàn bộ Vĩnh Viễn Không Khu đều lật ra toàn bộ, làm sao cũng tìm không thấy Mẫn Tĩnh cùng Mẫn Dược. Xem xét giám sát, Mẫn Tĩnh cùng Mẫn Dược cùng những cái kia bảo vệ bọn hắn cảnh vệ viên, là rời đi khu chính phủ cao ốc sau đi tới, đột nhiên liền hư không tiêu thất. Ta hẳn là sớm một chút đuổi tới. Sở Hữu Sinh nào không thôi, liền kém một chút hắn liền đuổi kịp. Hắn đến nay cũng không biết Mẫn Dược cái này một người bình thường có thể làm được cái gì, nhưng là hắn 100% tín nhiệm cảnh bội, vô luận cảnh bội làm cái gì, hắn đều cảm thấy nàng làm như vậy nhất định là có đạo lý. Nàng đã nói Mẫn Dược là vũ khí bí mật, kia nàng liền nhất định là có thể ngăn cơn sóng dữ vũ khí bí mật. Hiện tại vũ khí bí mật mất đi, không phải tương đương với một quốc gia hạt nhân vũ khí ném đi sao? Không, thuộc về gia chủ đồ vật, ta quyết không cho phép có người đến trộm đi. Sở Hữu Sinh lại ngẩng đầu, biểu lộ đều đã trở nên âm trầm, mỹ lệ mộng ảo trong hai mắt, loại kia tại cảnh bộ trước mặt vĩnh viễn sẽ không xuất hiện u ám cùng lệ khí nổi lên. Hắn nhìn về phía sau lưng thuộc hạ, các nàng nhất định còn tại vĩnh viễn không trong vùng, đào sâu ba thước đều tìm cho ta ra. Đây là mấy tháng nay Long Gia nhận lời mời về sau, thông qua xét duyệt bị thuê phản tổ người bảo an, cũng không tính gia thần. Mọi người đều biết, giống gia thần cánh cửa rất cao, không phải muốn làm liền có thể làm. Cho đến nay mọi người biết đến, công khai gia thần chỉ có Sở Hữu Sinh một cái. Chi này bảo an đoàn đội đều thuộc về Sở Hữu Sinh quản. Vâng. Đám người lập tức phân tán ra tới. Tại sao muốn đi ngăn cản một cái kia không có danh tiếng gì người bình thường thiếu nữ đâu? Muốn nói nàng duy nhất không phổ thông chỗ, chính là nàng cùng phản tổ đại gia tộc Long gia gia chủ là bạn bè. Giang Thanh cảm thấy hoang mang, hắn biết trong tổ chức tất cả sự tình, chỉ có chuyện này hắn không rõ, bởi vì làm chuyện này người chủ trì, chính hắn cũng không hiểu. Chỉ là một cái thoáng mà qua linh quang, đầu óc của hắn bên trong liền xuất hiện cái tên này, dựa theo lối nói của hắn, tựa như là thần cho hắn truyền đạt mệnh lệnh ý chỉ. Người chủ trì không chỉ nghe thấy đi theo đạo này linh quang chỉ dẫn, còn phái ra tổ chức thập ác đội một trong đội trưởng Kính Thần đi phụ trách chuyện này, yêu cầu nên đội trưởng không thể giết chết nữ hài kia. Nhưng mà từ Kính Thần phụ trách nhiệm vụ này, không có gì thích hợp bằng, bởi vì phải giấu một người, trực tiếp giấu đến một cái thế giới khác bên trong đi, là nhất vạn vô nhất thất. Mẫn Dược đã cùng Mẫn Tĩnh cùng một chỗ về đến nhà, kia là một tòa 3 tầng lầu biệt thự, cảnh vệ nghiêm, thật giống như nàng cùng mẫu thân là cái gì rất trọng yếu đại nhân vật đồng dạng. Trên thực tế cũng đúng là đi, chỉ là nàng còn không có hoàn toàn quen thuộc chuyện này, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Nàng nằm tại phòng ngủ của mình bên trong, ôm Mao Nhung Nhung gấu lật qua lật lại có chút ngủ không được, lấy điện thoại di động ra, không có tin nhắn, không có điện thoại chưa nhận. Nàng có chút mân mê miệng, nhỏ giọng lầu bầu, rõ ràng đã nói gần nhất tương đối nhàn, sẽ mỗi ngày gọi điện thoại cho ta dạy ta toán học. Chờ một chút, có phải là có chuyện gì hay không đâu. Mẫn Dược nghĩ đến, vẫn là cho cảnh bộ gọi điện thoại. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Không cách nào kết nối là có ý gì? Bên kia không có tín hiệu ý tứ sao? Mụ mụ nói ở giữa bạn bè cũng không thể quá dính người, bằng không thì sẽ cho người áp lực. Mẫn Dược nghĩ đến, để điện thoại di động xuống, ôm gấu cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nàng không nhìn thấy, cuối giường gương soi toàn thân bên trong, có một nữ nhân thân ảnh. Nữ nhân kia xuyên màu đỏ sơn xám, trên đầu cắm một cây ngọc trâm, không có biểu tình gì mà nhìn chằm chằm vào Mẫn Dược. Chính là Kính Thần, tổ chức thập ác trong đội duy nhất một nữ tính đội trưởng, lực sát thương tại hoàn cảnh đặc định bên trong sử dụng, bị cho rằng là vô địch. Thì như dạng này ướt xuống ngày mưa, bởi vì năng lực của nàng là tại mặt kính trong thế giới ghé qua. Nàng là trong gương thế giới chỗ thể, mà thế gian hiện nay giới ướt sũng, tạo thành một cái cự đại mặt kính thời điểm, mỗi một cái bị phản chiếu ra thân ảnh đều sẽ trở thành con mồi của nàng, phản chiếu ra hết thảy đều sẽ bị phục chế tiến mặt kính thế giới bên trong. Tựa như cái này trong mặt gương vĩnh viễn không khu đồng dạng. Mặt kính thế giới phản chiếu lấy kính bên ngoài thế giới, hết thảy đều là trái lại, bị kéo vào đi người cũng sẽ giống trong gương mình đồng dạng trái lại, bởi vậy rất khó phát hiện mình thân ở chỗ không đúng, coi như phát hiện, nghĩ muốn đi ra ngoài cũng phi thường khó khăn. Mẫn Dược một bọn người, đi tới, liền bị nàng thần không biết quỷ không hay kéo vào mặt kính thế giới. Trong thế giới này, bởi vì người thân cận nhất cũng tại, cho nên bọn họ sẽ không phát giác được bất cứ dị thường nào chỗ, đương nhiên cũng không có khả năng liên lạc đến thế giới bên ngoài người. Thấy thế nào cũng nhìn không ra điểm đặc biệt. Kính Thần quan sát Mẫn Dược một đoạn thời gian, làm sao cũng nhìn không ra nàng cần nàng xuất thủ đến bắt góc, lại không thể làm cho nàng chết nguyên nhân, giết nàng sẽ như thế nào. Nàng nói, đã từ gương soi toàn thân bên trong biến mất, thoáng qua xuất hiện ở Mẫn Dược đầu giường trang điểm trong kính, nhuộm tinh hồng sơn móng tay của phụ nữ từ trong gương rũa ra, tò mò đưa về phía cổ của nàng. Chỉ là tay kia tại đụng phải Mẫn Dược trước đó, đột nhiên dừng một chút. Kính Thần đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh, giống như có cái gì kinh khủng đồ vật đang ngó chừng nàng, uy hiếp nàng, rất kỳ quái, rõ ràng đây là thế giới của nàng, nàng mới là chúa tể của nơi này, nàng cũng không có cảm nhận được địch nhân tồn tại. Nàng không khỏi chấm dãi, rút tay về. Được rồi. Kính Thần nghĩ thầm, mắt nhìn đã hô hấp dần dần bình ổn, tựa hồ lập tức liền phải ngủ lấy Mẫn Dược. Nhiệm vụ quá đơn giản, nàng coi như là nghỉ đi. Mai Yên Lam đem cảnh bội kéo đến khu vực an toàn, gặp cảnh bội tựa hồ còn sức sở, cho là nàng nhận kích thích quá lớn, đây không phải lỗi của ngươi, tỉnh táo lại. Ta hiện tại không rảnh an ủi ngươi, chính ngươi điều tiết một chút. Dứt lời Mai Yên Lam liền trở về chiến trường, cùng chiến hữu cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Mà lần này, không biết có phải hay không là bởi vì cầu pháp tử vong mang đến sĩ khí hạ xuống, vẫn là bọn hắn đã bị tiêu hao rất nhiều thể lực, cái này mới quái vật lại là càng lớn càng mạnh lại đầy máu trạng thái, bọn họ rất rõ ràng có một loại rơi xuống hạ phong cảm giác. Chương 163.2, lịch tử tươi cười đắc ý cứng lại rồi. Sau đó không lâu, số 10 bị cắn một cái vào, nuốt vào trong bụng. Số 9 bị cái đuôi đâm xuyên mà chết. Số 7 vì cứu số 8 mà chết. Số 8 cực kỳ bi thương, theo sát phía sau. Rốt cục, chính phủ hỏa lực tập kết hoàn tất, ấn lý thuyết phản tổ chiến sĩ ở thời điểm này cần rút lui, để tránh cùng một chỗ bị vây tạc, nhưng là con quái vật này rất thông minh, một khi địch nhân chạy mất, nó cũng lập tức liền sẽ phát hiện không hợp lý, ẩn thân nhanh rời, dạng này sẽ rất khó nhắm ngay. Các người rút lui trước. Mai Yên Lam đã bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là đối với đồng đội nói, nàng muốn lưu lại tiếp tục kiềm chế quái vật. Đội trưởng, vẫn là giao cho ta đi, người đứa bé không phải mới sinh ra sao? Phong cái giẫm vào mặt mẹ ngươi, ngươi liền thừa một hơi, đạo đàn còn không có bay tới sẽ chết, đến lúc đó còn không phải ta bên trên, khắc lãng phí thời gian, mau cút. Đem tất cả đồng đội đều đuổi đi, Mai Yên Lam lưu lại. Nàng đại khái xuất là trên thế giới này duy nhất một cái hôn huyết phản tổ người, sinh mệnh lực so đại đa số phản tổ người đều càng ương ngạnh, nhưng là cho dù là dạng này ương ngạnh sinh mệnh, tại từ bốn phương tám hướng, giống như thiên quân vạn mã dày đặc bay tới cỡ lớn phản tổ đạo đàn công kích đến, sống sót xác suất cũng chỉ có 1%. A Cẩm, kia ba thằng nhãi con, về sau làm phiền ngươi nhìn thêm Cố Nhất Hạ. Vô số ánh lửa lướt qua âm trầm bầu trời, tập trung đến. Mà ở trung tâm, Mai Yên Lam giống như cảm giác được tức sắp đến kết cục, bỗng nhiên nhìn về phía chiến trường bên ngoài, cảnh bội vị trí nói như vậy. Cảnh bội nhắm mắt lại, móng tay đã hãm sâu nhập lòng bàn tay. Nàng tại sáng tác thời điểm, thỏa thích tại văn chương bên trong phát tiết mình tại trong hiện thực khắc chế lãnh gốc, ác ý cùng tàn nhẫn, đem đã từng nhận tổn thương đều chút xuống trong đó. Đây là nàng ngụ tổ địa ạ, là nàng không để cho mình biến thành cần muốn đi vào 18 tầng địa ngục các nhân phương pháp. Sau khi tiến vào thế giới này, nhìn tận mắt những này huyết nhục chi khu từng cái chết đi, nàng đột nhiên hiểu được độc giả tâm tình. Dáng dấp đẹp như vậy, tâm của ngươi sao có thể như thế hung ác? Tâm của ngươi sẽ không đau không? Kiến quốc sau không cho phép thành tình, ngươi cái này đau tình, ta muốn báo cáo ngươi. Ngươi lại tới đúng hay không? Ngươi có phải hay không là nghĩ toàn viên bé a a a a a văn cầu, không muốn a a a mụ 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 cho đứa bé một chút đường sống đi, thu thần thông đi, không nghĩ khóc nữa ô ô mặc dù nàng hố, kết cục cũng không có viết ra, nhưng là nhạy cảm các độc giả phân tích tiếp, đã sớm đầy sẽ bạ đều là, bọn họ cho rằng từ cầu pháp tử vong nơi đó bắt đầu, nàng liền đã chôn xuống tổ chức âm mưu thành công, thế giới đi hướng tận thế phục bút. Bọn họ là đúng, cho nên hiện tại nàng muốn thay đổi những ngày vận mệnh, mới có thể gian nan như vậy. Đây là nàng tự làm tự chịu. Hiện tại, chỉ có mẫn dược có thể thay đổi hết thảy trước mắt. Mẫn dược mất tích, nhưng là nàng nhất định là an toàn. Tại kịch bản đi đến kết cục trước đó, Mẫn Dược là an toàn nhất một cái kia, bởi vì nàng là nhân vật chính, Tiêm Lịch Tử so với ai khác đều sợ nàng tử vong. Cho nên nàng nhất định là bị vây ở nơi nào, chắc hẳn ít nhất chờ cầu pháp tử vong 48 giờ về sau, kịch bản mới có thể thả nàng ra, bởi vì lúc ấy Mẫn Dược cho dù tử vong, cũng không có cách nào quay lại đến cầu pháp tử vong thời gian lúc trước, làm cho nàng thay đổi kết cục. Nhưng là ngươi lại có thể làm thế nào đâu? Nàng giống như nghe được bên tai truyền đến đắc ý như vậy thanh âm. Cảnh bộ nhìn trước mắt trận kia long trọng bạo tạc, đại lượng nhiệt lượng lôi cuốn lấy oi bức khí ẩm, đối diện trung điệp đánh tới. Đem cảnh bộ ướt đẫm tóc dài dồn dập dơ lên. Một hồi lâu, hết thảy đều kết thúc. Ta có thể làm thế nào? Ta không phải đã làm sao? Cảnh bộ chợt lộ ra một cái cổ quái cười tới. Kia cười đắc ý mặt bỗng nhiên cứng lại rồi. Mẫn Dược lập tức từ trên giường ngồi xuống, sắc mặt không ngừng biến hóa. Mặc dù nói thời tiết rất dở, đêm nay giống như cũng phát sinh rất nhiều chuyện cho nên vài chỗ không có tín hiệu là bình thường, mụ mụ cũng đã nói không thể quá dính người, nhưng là ta nói được thì làm được, chỉ có tử vong mới có thể để cho ta biến thành một cái người không thành tín. Ta hôm nay phải bồi hộ sinh về nhà nhìn xem. Đây là sớm liền đáp ứng chuyện, thật có lỗi à, tiểu dược. Ta hôm qua ta không phải đáp ứng mang cho ngươi cái này đồ ngọt sao? Ê, đã làm ra hứa hẹn, liền muốn nói được thì làm được. Trong đầu của nàng, đột nhiên toát ra rất nhiều cảnh bộ nói qua liên quan tới thành tín, những lời này tựa như một loại ám chỉ, đã khắc sâu khắc ở đầu góc của nàng bên trong. Ta khoảng thời gian này rất nhàn, cho nên mỗi ngày đều có thể cùng ngươi video, dạy ngươi toán học. Ngày ấy, cảnh bộ dạng này nói với nàng. Nàng làm một cái nói được thì làm được người, mặc kệ là cỡ nào không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Liền xem như đáp ứng một con mèo hoang ngày thứ hai muốn cho nó mang đồ hộp, ngày thứ hai nàng cũng nhất định sẽ gió, mưa mặc mưa đến làm tròn lời hứa. Chỉ phải đáp ứng, nàng liền nhất định sẽ làm được, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ lỡ hẹn. Nhưng là hôm nay nàng lỡ hẹn. Ta nói được thì làm được, chỉ có tử vong mới có thể để cho ta biến thành một cái người không thành tín. Cho nên, xảy ra vấn đề rồi, nhất định là xảy ra vấn đề rồi, Mẫn Dược nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, tại nàng không biết địa phương, xảy ra vấn đề rồi. Nàng trong đầu đống nhiên hiện thời không nhuyễn trùng sự kiện bên trong, cảnh bội ở trước mặt nàng lần lượt tử vong ký ức, sắc mặt nàng trắng bệch, cánh môi cũng bắt đầu run rẩy. Nàng cầm điện thoại di động lên, lần nữa cho cảnh bội gọi điện thoại. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối. Nàng cho Sở Hữu Sinh gọi điện thoại. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối. Kính thần tại thủy tinh bên trên nhìn chằm chằm Mẫn Dược, không biết nàng muốn làm gì, chỉ thấy tiểu cô nương kia đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, hướng đi xuống lầu, vọt vào phòng bếp, cầm lên ao, ngăn cản nàng. Một máy mắt, kính thần giống như nghe được có một thanh âm nói như vậy. Thì đã trễ. Mẫn Dược không chần chờ chút nào, loảng xoảng một tiếng, đao rơi xuống đất, máu tươi từ nàng tình tế cổ phun ra ngoài. Thời gian bắt đầu ngược dòng. Tác giả có lời muốn nói, đến rồi cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 164.1, cảnh bội lưu cho thế giới này một chút hy vọng sống. Mẫn Dược vừa về tới 48 giờ trước, lập tức liền cho cảnh bội gọi điện thoại, lần này điện thoại rất thuận lợi bấm. A Cẩm, A Cẩm, xảy ra vấn đề rồi. Cảnh bội sửng sốt một chút, lập tức liền ý thức được đây là hai chu mục. Khoảng cách hiện tại gần nhất nguy hiểm sự kiện chính là hai ngày sau ngày 18 tháng 1 cầu pháp tử kỳ, cho dù là nàng cũng không có nắm chắc có thể một lần thành công, bởi vậy xuất hiện hai chu mục là bình thường. Tỉnh táo một chút, ngươi nhớ kỹ ta trước đó đã nói với ngươi cái gì không? Gặp chuyện không nên kinh hoàng, có ta ở đây, không có gì không giải quyết được. Cảnh Bội lo lắng nàng nói thẳng ra, lập tức ngăn lại nàng. Tiêm Lịch Tử nếu như chính đang giám thị các nàng, nàng nói ra, thì khó rồi. Cũng may Mẫn Dược rất thông minh, lập tức bình tĩnh lại, nhớ tới Cảnh Bội nói qua với nàng, bất kể là điện thoại vẫn là ở trước mặt, cũng không thể trực tiếp đem nàng thời gian quay lại sự tình nói ra, bởi vì thai vách mạch dừng, năng lực của nàng không thể bị bất luận kẻ nào biết. Mẫn Dược coi là đây là vì phòng bị một chút phản tổ người, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, là tại phòng bị kia nhìn không thấy vận mệnh kịch bản. Đương nhiên, Tiêm Lịch Tử cũng không nghĩ tới là tại phòng chính mình. Thời gian quay lại về sau, có thể nhớ kỹ tương lai xảy ra chuyện gì, chỉ có Mẫn Dược một người. Mẫn Dược hít vào một hơi thật sâu, gật gật đầu, nói, tốt, ta tỉnh táo lại, nhưng là thật sự xảy ra vấn đề rồi à, A Cẩm, ta hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ, đem ngày hôm qua ngươi cho ta giảng chi thức điểm, toàn bộ quên đi. Mẫn Dược một cái đầu góc đột nhiên thay đổi, dùng rất khoa trương giống đồ đần đồng dạng giọng điệu nói, Cảnh Bội suýt nữa bật cười. Cảnh Bội bất đắc dĩ thở dài một hơi, vậy ta cho ngươi thêm giảng một lần. Đằng sau mấy ngày đều muốn mưa, thừa dịp ngày hôm nay thời tiết tốt, chúng ta đi trong quán cà phê lên lớp đi. Tốt tốt. Sau đó không lâu, Cảnh Bội tại trong quán cà phê, nhìn thấy Mẫn Dược xuyên áo khoác nghiêng vác lấy cái túi vải buồn hướng nàng chạy tới, loạn vểnh tóc ngắn, màu lúa mì làn da, tràn ngập sinh mệnh lực trong suốt hai mắt, hoàn toàn như trước đây giống một con báo miêu đồng dạng linh hoạt, gặp được cái ghế chặn đường cũng không đường vòng, mà là một cái đẹp trai vượt rào cản vượt qua. Ta tới rồi. Cho ngươi điểm, ăn ngon, ăn đi. Cảnh Bội đem trên bàn bánh kem cùng đồ uống đầy quá khứ. Cảm ơn. Mẫn Dược đã rất quen thuộc tiếp nhận Cảnh Bội đầu uy, vừa ăn một bên cơ trí nói, khẳng định là gần nhất lên lớp bên trên nhiều lắm, ta tối hôm qua làm một cái ác mộng, mơ tới ta cùng mẹ ta tan tầm sau khi về nhà, ta đột nhiên liền bắt đầu làm bài, có người nói với ta làm không được sẽ chết. Sau đó có một đạo đề, ta làm thế nào đều làm không được, nghĩ điện thoại cho ngươi xin giúp đỡ, kết quả đánh không thông, cho Sở Hữu Sinh cứ gọi điện thoại, cũng là đánh không thông, sau đó ta liền bị giết, làm ta sợ muốn chết. Khẳng định là bởi vì dạng này, ta mới đem ngày hôm qua tìm hiểu được tri thức quên hết rồi. Cảnh Bội nghe rõ, một tuần trong mắt nàng ở buổi tối liên lạc không đến nàng cùng Sở Hữu Sinh, mà nàng cho tới nay cho Mẫn Dược thay đổi một cách vô tri vô giác ám chỉ có tác dụng, Mẫn Dược phát giác được xảy ra vấn đề rồi, cứ việc cái gì cũng không biết, vẫn là lựa chọn tự sát vừa đi vừa về ngược dòng thời gian. Nàng đề phòng tại chưa xảy ra rất hữu hiệu, so với trực tiếp phái người bảo hộ Mẫn Dược, để Mẫn Dược mình có ý thức phán đoán lúc nào cần quay lại thời gian càng hữu dụng, bởi vì Tiêm Lịch Tử nếu như muốn nhúng tay, sớm lưu vu biểu diện đề phòng, sẽ chỉ làm nó gặp chiêu phá chiêu, nên không là cái gì tác dụng. Cảnh Bội chú ý tới nàng nói, vô ý thức đi sờ cổ, cảm thấy khẽ động, hỏi, cổ. Mẫn Dược, à đúng, người kia gặp ta không làm được đề, một đao đâm ta cổ, đau chết. Mẫn Dược sờ lấy cổ, cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhưng là lại rất vui vẻ, bởi vì có một người như thế tin tưởng nàng có được quay lại thời gian năng lực, tin tưởng nàng nói mỗi một câu, để nội tâm của nàng sẽ không cảm giác được cô độc, cũng không cần một mình tiếp nhận những cái kia biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì, lại bất lực thay đổi tuyệt vọng cùng thống khổ. Nghĩ như vậy, tự sát lúc khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi đều không coi vào đâu, so với tử vong, nàng càng sợ hãi chỉ có tự mình biết chân tướng còn sống. Cảnh Bội nhìn xem nàng, có loại muốn sờ sờ đầu của nàng cảm giác. Câu pháp tử vong bị rất nhiều độc giả cho rằng đặt vững cố sự này đi hướng bi kịch kết cục cơ sở, nhưng là có một bộ phận độc giả lại không cho là như vậy, nguyên nhân ngay tại ở Mẫn Dược cái này nhân vật chính. Nàng thông minh, quả cảm, kiên cường, mà lại phi thường lương thiện, nguyện ý vì cứu vớt người khác bỏ ra rất nhiều. Nàng mặc dù là một người bình thường, không giống phản tổ người có được mạnh mẽ như vậy thi thể, so với bất kỳ một cái nào phản tổ người càng có thể đối kháng sợ hãi của nội tâm, tại cần tự sát thời điểm tuyệt sẽ không do dự mí lý dây, dẫn đến bỏ lỡ thời cơ. Nàng hiển nhiên là Cảnh Bội lưu cho thế giới này một chút hy vọng sống, rút lui hoàng kim 48 giờ, có lẽ có thể thay đổi cả khuôn, tuyệt địa phản kích. Cảnh Bội nghĩ, có thể Mẫn Dược là nàng lãnh khốc nội tâm một chút thiện ý hình chiếu. Cảnh Bội, ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là nghĩ nghỉ đúng thế. Mẫn Dược dùng sức gật đầu, ta cảm thấy ta học được nhanh nôn, ta cần nghỉ. Cảnh Bội nói, vậy được rồi, nhưng là kế hoạch tốt sự tình, không thể tùy tiện đổi, cho nên vẫn là trước tiên đem kế hoạch tốt làm xong, đằng sau cho ngươi thêm nghỉ thế nào. Đây là không hề làm gì, dựa theo một tuần mục đích trình tự đi ý tứ. Mẫn Dược sửng sốt một chút, xác nhận hỏi, a, thật sự không thể thay đổi sao? Ân, đằng sau lại đổi. Nếu như thay đổi, chuyện kia liền trở nên không thể khống, Mẫn Dược tự sát một lần ý nghĩa liền biến mất. Để nó dựa theo một tuần mục phát sinh, muốn thay đổi mới lại càng dễ. Tại Mẫn Dược thị giác bên trong, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí không có có ý thức đến mình bị bắt cóc, chỉ biết Cảnh Bội là xảy ra vấn đề rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, sự tình muốn làm sao thay đổi, đều cần Cảnh Bội mình đi suy nghĩ và giải quyết. Mắt thấy cầu pháp chỉ có thể lấy thân là thuẫn, bảo vệ máy móc thời điểm, một đạo bích ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ầm. Ầm, hai âm thanh đồng thời vang lên, một đạo là bích ảnh đập xuống mặt đất thanh âm, một đạo là móng vuốt từ bích ảnh xẹt qua, phát ra thanh âm chói tai, một chớp mắt kia hỏa hoa bắn ra bốn phía. Cầu pháp quay người nhìn lại, nhìn thấy mỹ lệ thiếu nữ ngồi ở kia u bích hộ thuẫn phía trên, cười nhìn qua hắn, lại gặp mặt, mèo lớn meo. Hắn giật mình lo lắng ở giữa, thấy được nàng giống một con nhẹ nhàng chim con, hướng xuống nhảy lên, hướng hắn vươn tay. Hắn vô ý thức giang hai tay đưa nàng tiếp được, nàng liền rơi vào trong ngực của hắn. Cảnh Bội vừa rơi xuống tiến kia ấm áp nóng hổi trong lồng ngực, cảm nhận được kia mạnh hữu lực nhịp tim, mặc dù nàng không có một tuần mục đích ký ức, nhưng là tưởng tượng một chút liền đã lòng như lao cát, liền không tự chủ được ôm chặt lấy cổ của hắn, ngươi sống đây này, không dễ dàng như vậy chết. Kịp phản ứng cầu pháp, lỗ tai lập tức nóng bỏng, nhưng là còn chưa kịp nói cái gì, Cảnh Bội đã buông hắn ra, từ trên người hắn nhảy xuống tới, ngươi đi giải quyết bọn nó, để ta giải quyết khe hở. Đem vậy ngược thu hồi đi. Cầu pháp lần nữa đem cảnh bội vảy ngược rút lên đến ném trở về. Cảnh bội thu hồi lần tiến, nhanh chóng điền mật mã vào, thành công lịch chuyển chương trình, đóng lại khe hở. Nàng nhìn xem cầu pháp cùng Mai Yên Lam bọn người bởi vì biết rồi đằng thằn lằn nhược điểm chí mạng mà bắt đầu phản sát, sự tỉnh tựa hồ bắt đầu thuận lợi đi lên. Cho nên, một tuần mục thất bại tiết điểm. Lúc này, mắt thấy đồng bạn từng cái bị giết chết, còn lại đằng thằn lằn bỗng nhiên toàn bộ ẩn thân, không bao lâu, có một con lại xuất hiện, cũng đã là hắc vụ tận tán tử vong trạng thái. Cảnh bội ánh mắt mãnh liệt, chính là cái này, ngăn cản bọn nó, khác để bọn chúng tụ tập cùng một chỗ. Nàng còn chưa dứt lời, cầu pháp cũng đã động. To lớn hổ trảo trong không khí chợt lóe lên, quét ngang qua phía trước. Không khí bỗng nhiên giống như là bị xé mở số đạo vết thương, tanh đen huyết dịch chống rông tuôn ra, một giây sau kia tụ tập cùng một chỗ quái vật hiện ra thân hình. Ngay sau đó bọn nó lần nữa biến mất, tựa hồ còn muốn chuyển sang nơi khác tụ tập, phát động ẩn tàng kỹ năng. Nhưng là cầu pháp không cho chúng nó cơ hội, bọn nó chân trước mới ẩn thân, cầu pháp chân sau liền giết tới. Chương 164.2, cảnh bội lưu cho thế giới này một chút hy vọng sống. Mai Yên Lam mấy người cũng đã theo sát mà lên, bọn họ đều không đốc, những quái vật này càng muốn làm cái gì, liền càng không thể để cho bọn nó làm, miễn cho phức tạp. Cảnh bội thở dài một hơi, xem ra không sai, đã sớm tại Mẫn Dược nói với nàng xong, nàng liền đem sự tỉnh từ đầu tới đuôi gỡ một lần, tại trong đại não mô phỏng rất nhiều loại khả năng, cũng từ ký ức trong cung điện đem đằng thằn lằn thiết lập tạp lật ra, chú ý tới cái kia ẩn tàng kỹ năng chỗ trống. Cho nên chỉ cần đằng thằn lằn làm ra nàng không hiểu sự tỉnh thời điểm ngăn cản bọn nó là được rồi. Những cái kia đằng thằn lằn gặp không cách nào hiến tế mình, cùng đồng bạn hợp thể trở thành cường đại hơn kịch độc đằng thằn lằn vương, bọn nó càng phát phẫn nộ cùng tuyệt vọng, một trận chói hai gầm rú về sau, những cái kia voi lớn nhỏ bạn sinh thú giống như là nhận lấy triệu hoán, bọn nó nguyên bản chính ở ngoại vi cùng tương đối nhỏ yếu phản tổ người khai chiến, lúc này toàn bộ tuân gia lượt chiến đấu trận, gia nhập chiến cuộc. Nhưng đây cũng chỉ là chó cùng rất dậu, vùng vây dây chết thôi. Thí nghiệm thành công, câu pháp cái này đại họa trong đầu lại không có thể diệt trừ, ngươi nói sau đó làm sao bây giờ? Mật mã tiết ra ngoài sự tình, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng giải thích thế nào? Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Các vị, việc này nếu như không hảo hảo giải quyết, chúng ta làm sao có thể bảo đảm sau cùng hành động sẽ không cũng bởi vì mật mã tiết ra ngoài mà thất bại? Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta quyết không cho phép thất bại. Trong tổ chức, mắt thấy mấy phương bại cục đã định, các cổ đông để lại một câu câu lời nói lạnh nhạt, hình chiếu cái này đến cái khác biến mất. Người chủ trì sắc mặt khó coi, hắn các đồng liêu ánh mắt đã kinh biến đến mức 10 phần bất thiện, tràn đầy hoài nghi. Hắn quả thật có chút hành vi không hiểu thấu, mà lại chính hắn cũng giải thích không thông, tỉ như để kính thần đi vĩnh viễn không khu cầm tù một cái không có danh tiếng gì thiếu nữ chuyện này. Thật không phải là cố ý đem kính thần phái đi sao? Loại khí trời này, nếu để cho kính thần quá khứ trợ đằng thần làm đại nhân một chút sức lực, làm không tốt liền sẽ không là hiện tại kết cục. Trong phòng họp, chỉ còn lại người chủ trì cùng số ít mấy cái cao tầng, một người trong đó nói, giáo phụ chính đang ngủ say, chuyện này ta sẽ đi liên lạc thiếu chủ, xem hắn nói như thế nào. Dứt lời, những cao tầng này cũng dồn dập đứng dậy rời đi, chỉ còn lại người chủ trì một người còn đang trước màn hình. Hắn nhìn màn ảnh bên trong cầu pháp, hận đến con mắt đều nhanh chảy máu, gia hỏa này làm sao mệnh cứng như vậy. Sau đó lại trừng mắt về phía cảnh bội, nàng đến cùng là từ đâu đạt được mật mã? Có phải là lại là cái tia chết tiệt con buôn tình báo? Vô luận hắn như thế nào phẫn nộ, tựa hồ hết thảy đã thành định cục. Chờ một chút, kia là người chủ trì bỗng nhiên chú ý tới cái gì, bỗng nhiên giương cổ lên nhìn màn hình lớn. Quá tốt rồi. A a a a, không hổ là cầu thị trưởng, không hổ là bộ đội đặc chủng. Chúng ta đạo đàn đều không cần phát huy được tác dụng. Chiến đấu đã rất rõ ràng đến hồi cuối, trung ương trong đại lâu vang lên một trận reo hò. Tổng thống gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một chút cũng thả lỏng ra nụ cười, lặng lẽ đỡ mặt bàn. Chiến sĩ của chúng ta đã thụ thương không ít, chuẩn bị kỹ càng đi đón bọn họ. Nàng nói, chiến trường bên ngoài quân sự trong vòng đây đã có phản tổ thầy thuốc cùng y tá đang bận rộn, đang tại cho bị thương chiến sĩ trị liệu cùng bọc lại, ngay tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, giành trước nhấc tay muốn qua. Bất kể là cầu pháp vẫn là Mai Yên Lam đều đã thụ thương không ít, mỗi cái nhìn cũng còn có thể tiếp tục tái chiến, trên thực tế từng cái trong cơ thể xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, nội tạng không biết thụ tới trình độ nào tổn thương, toàn bộ nhờ hơn người ý chí lực cùng không sợ chết điên cuồng tại chống đỡ. Quả thực để cho người ta muốn rơi lệ. Đúng lúc này, đông nhiên có sắc mặt người trắng bệnh vội vàng chạy đến, bị đụng mở cửa phát ra thanh âm, ngăn lại tất cả mọi người nụ cười nhẹ nhõm. Cảnh bội còn đứng ở phế tích phía trên, những cái kia đằng thằn lằn vòng không đến nàng đi đánh, bên người một đống bạn sinh thú thi thể, toàn là vừa vặn bị nàng dùng vậy ngược đánh chết, khó trách Vũ Anh luôn yêu thích đem nàng mai rùa làm vũ khí vung vậy, thật tốt dùng. Nàng nhìn qua bên kia sắp chiến đấu kết thúc, cũng không cũng thả lỏng ra, một tuần mục dẫn đến thất bại vấn đề đã giải quyết, nhưng là, nguy cơ thật sự đã giải trừ sao? Có một cái nàng đã suy nghĩ thật lâu vấn đề. Số 18 ban đêm mới là nguyên tắc bên trong tử kỳ, như vậy tại nguyên tắc tử kỳ trước đó thay đổi sự tình, chắc chắn sao? Cảnh bội nhìn một chút điện thoại, hiện tại đã là số 18 rạng sáng, nhưng là khoảng cách nguyên tắc cầu pháp tử kỳ vẫn còn có một đoạn thời gian rất dài. Tại chuyện quá khứ kiện bên trong, mặc kệ là Ôn Vũ Huyền vẫn là Mai Yên Lam, mỗi một cái đều là chống nổi nguyên tắc bên trong tử vong thời gian, nguy cơ mới hoàn toàn giải trừ, tiêm lịch tử mới không lại tiếp tục nghĩ trăm phương ngàn kế chơi chết bọn họ. Lần này còn không có qua cầu pháp tử vong thời gian, tiêm lịch tử chẳng lẽ sẽ cứ thế từ bỏ sao? Thế nhưng là không từ bỏ, nó sẽ làm thế nào? Số đạo hỏa quang từ không trung sẽ qua, tại tầm nhìn rõ rất ngắn mây đen bên trong giống hiện lên, tập trung đến, tập kết hỏa lực, tại một phút đồng hồ trước, toàn bộ bắn ra đi. Vội vàng chạy đến sĩ quan sắc mặt trắng bệch nói, cái gì? Bên này không có hạ lệnh, làm sao lại phát xạ? Tất cả mọi người quá sợ hãi. Chính phủ một mực tại tập kết hỏa lực, liền vì tại cầu pháp bọn người xác định không có cách nào đối phó thời điểm có thể rút lui bảo mệnh, dùng vũ khí nóng đối với quái vật điên cuồng công kích. Bởi vì là tranh thủ thời gian nguy cơ, có chút đạo đàn phát xạ trước kích hoạt chương trình cần thời gian, cho nên tập kết tốt liền tất cả đều sớm làm xong định vị cùng chuẩn bị bắn, chỉ chờ tối cao mệnh lệnh được đưa ra, ấn xuống nút bấm liền có thể toàn bộ phát xạ. Thế nhưng là, tổng thống không có hạ lệnh. Một phút đồng hồ trước liền đã phát xạ, như vậy dựa theo tốc độ của bọn nó, đã sắp đến định vị tọa độ. Nguy rồi, không kịp thông báo bọn họ. Cầu pháp bọn người còn tại xử lý sau cùng hai con đằng thằn lằn, có thể đạn đạo đã đến đỉnh đầu của bọn hắn, nếu như là phổ thông vũ khí nóng, cho dù là hạt nhân võ bọn họ có thể còn sẽ không như thế kinh hoàng, thế nhưng là những này tất cả đều là phản tổ vũ khí. Vừa vặn chính là nhằm vào phản tổ người, trong đó còn có mấy loại mới nghiên cứu ra, mang theo đối với phản tổ tế bào có trước nay chưa từng có lực phá hoại virus đạo đàn, lại còn chưa kịp cho bọn hắn đánh vaccine. Bầu trời mây đen dày đặc, tầm nhìn rõ rất ngắn, mà lại mưa vẫn rơi, bởi vậy tiếng mưa rơi cũng thành một loại yểm hộ, đến mức bọn nó đã đến đỉnh đầu, bọn họ mới phát hiện. Cảnh bội nhìn lên trên trời điểm sáng, khí cười, đủ điên cuồng. Những cái kia hàng trăm hàng ngàn đạo đàn rơi xuống, muốn dẫn phát lực lượng khổng lồ cùng tác động đến phạm vi, là hắn nhóm hiện đang liều mạng né ra cũng trốn không thoát. Tại cầu phát bọn người giết hết cuối cùng một con quái vật, lại phát hiện đỉnh đầu đạo đàn thời điểm, số 10 phát ra thảo, số 9 phát ra mẹ ta còn không có cưới lao bà tuyệt vọng mà bất lực di ngôn. Trung ương cao úc, tất cả mọi người nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít, che khuất bầu trời đạo đàn, cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, đầy dây tuyệt vọng. Thống khổ hơn chính là, anh hùng sắp chết với mình nhân thủ bên trong, đây là một trận tâm hồn hủy diệt, hiện trường tất cả mọi người cả đời này có thể đều không thể đi ra cái này bóng ma. Ầm, ầm, ầm. Ánh lửa nổ tung, nhiều đám mây trong nháy mắt biến ảo, bị trùng kích cực lớn lực toàn bộ tách ra, hơi nước trong nháy mắt bốc hơi, vùng này mưa to khoảnh khắc đình chỉ. Chờ một chút, vị trí nổ mạnh giống như. Trong tuyệt vọng, đột nhiên có người phát hiện kỳ quái địa phương, những cái kia đạn đạo giống như còn chưa rơi xuống đất liền nổ tung. Vân Cẩm vũ trụ căn cứ bên kia, nhân viên công tác vội vàng điều khiển vệ tinh, bọn họ kỹ thuật chỉ có thể thấu thị tầng mây, bởi vậy muốn nhìn thấy lúc này ánh lửa hạ cảnh tượng, chỉ có thể chuyển đổi góc độ, nghiêng đầu đi xem. Sau đó giống như thấy được thân tích. Một vòng trong suốt so đế vương lục phỉ thúy càng động nhân màu xanh ngọc đập vào mi mắt. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngửa đầu nhìn trời đám người trong mắt liền đột nhiên xông vào một đạo bức ảnh. Chứa đầy phản tổ chi lực thanh long vậy ngược giống một cái thuẫn bài tại đỉnh đầu bọn họ nhanh chóng triển khai, không ngừng triển khai, thẳng đến hoàn toàn chiếm cứ bọn họ vắng mạc, không nhìn thấy bờ. Bọn họ kinh ngạc quay đầu, phế tích phía trên, cảnh ngộ triển khai hai tay, phản tổ chi lực đem trương này to lớn tấm thuẫn đưa lên thiên không, đồng thời không ngừng rót vào trong đó, để nó không ngừng khuyết trương biến lớn. Hộ thuẫn triển khai trong nháy mắt, liền có liên tiếp không ngừng phản tổ đạo đàn rơi đập tại khối này mỹ lệ hộ thuẫn phía trên, từng vòng nổ tung, dĩ nhiên tạo thành một loại không thể tưởng tượng nổi nguy hiểm cảnh đẹp, thẳng đến cả mảnh trời không giống như đều bắt đầu cháy rừng rực. Nàng tại bỏng mắt thiêu đốt dưới bầu trời, so kia thiêu đốt bầu trời còn muốn chói mắt rực rỡ. Tóc đen không do mà bay, tuyệt diễm khuôn mặt bên trên, cặp kia tựa hồ bình tĩnh đạm mạc hai mắt, vào giờ phút này giống như cũ có một loại không thể tưởng tượng nổi thần tính. Trung ương trong đại lâu, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này. Bọn họ vốn cho là cảnh bội mang đến mật mã quan bế khe hở, đã vô cùng tốt, dù sao nàng còn nhỏ như vậy, mới vừa vặn trưởng thành, phản tổ thời gian vẹn vẹn một năm, tại loại cấp bậc này trong chiến đấu phái không lên những khác công dụng là bình thường, cũng không ai chờ mong nàng làm chút gì, thậm chí lo lắng nàng một mực đứng ở nơi đó có thể sẽ bị thương, nào nghĩ tới sẽ thấy trường hợp như vậy. Hoa, 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 thật là lợi hại, thật đẹp a, nàng có hay không đối tượng a? Số 9 nhìn chằm chằm cảnh bội hoa hoa kêu lên. Chương 164.3, cảnh bội lưu cho thế giới này một chút hy vọng sống. Giới thiệu ta, giới thiệu a. Số 10 cũng kêu lên. Cầu pháp một người đạp một cước, thất thần làm gì? Chạy. Nguyên lai cầu pháp đã mệnh lệnh bộ đội đặc chủng lập tức rời đi nơi này, liền số 9 cùng số 10 chỉ lo ngắm cảnh bội không nghe thấy. Hai người vội vàng lộn nhào chạy xa. Chính phủ tập kết hỏa lực quá lớn, những cái kia đạo đàn không dứt rơi xuống, kéo dài 3 phút cũng còn chưa đình chỉ, đã muốn đem vậy ngược trèo chống ở trên trời, lại nếu không đoạn rót vào phản tổ chi lực bảo trì diện tích của nó, cảnh bội hai tay rất nhanh bắt đầu run rẩy, toàn thân thần kinh bởi vì phản tổ chi lực kiệt lực chi tiêu mà bắt đầu sinh ra đau đớn kịch liệt, đây là thân thể đang cảnh cáo tín hiệu của nàng. Không quan hệ, lại chống đỡ một chút, tiêm lịch tử cuối cùng có thể làm chỉ có bước này, mặc dù hắn không cam tâm, thế nhưng là đã không có như thế lực lượng khổng lồ có thể để cho hắn lợi dụng, cho nên chỉ cần chịu đựng được, dù là số 18 ban đêm còn chưa tới đến, chàng nguy cơ này cũng kết thúc. Cảnh bội cắn răng kiên trì, trên cánh tay cùng trên thân bắt đầu vỡ toang ra các loại vết thương, điều này đại biểu lấy trong cơ thể của nàng đã bị thương, quá lượng sử dụng phản tổ chi lực sinh ra phản vệ, lực lượng xông lên bên ngoài thân, đánh xuyên làn da của nàng. Không biết qua bao lâu, có lẽ có 10 phút đồng hồ như vậy dài dằng dặc, trên trời bạo tạc mới rốt cục đình chỉ. Trung ương đã khẩn cấp bên trong gãy mất hậu kỳ còn chưa bắn ra đi đạo đàn tín hiệu, bỏ dở phát xạ. Mà lúc này, Mai Yên Lam mấy người cũng đã thành công trốn ra phạm vi nổ, chỉ có cầu pháp vẫn đứng tại vậy ngược phía dưới, không hề chớp mắt nhìn qua phía trước thần nữ hải. Cảnh bội lại chống đỡ 2 phút đồng hồ, xác nhận không có mới đạo đàn sau khi xuất hiện, cảm thấy buông lỏng, thân thể cũng đến cực hạn, cả người nhất thời đã mất đi khí lực, hướng trên mặt đất ngã đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngã tiến vào một cái bền chắc trong lồng ngực. Ô, đau chết mất. Cảnh bội toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài vô cùng đau đớn, cả người đều không tự chủ được run rẩy lên. Nàng hai đời đã lớn như vậy, lần thứ nhất cảm thụ loại trình độ này đau đớn, cảm giác đang bị từng đau lăng chỉ. Ân, cực khổ rồi. Cầu pháp thấp giọng nói, trong mắt cảm xúc tựa như hận không thể lấy thân thay thế, kết thúc, ta mang ngươi ra ngoài. Hắn tiếp được bởi vì đã mất đi phản tổ chi lực tiếp tế mà thu nhỏ rơi xuống vảy ngược, nhìn thấy vảy ngược mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết thương, còn có một đạo ẩn ẩn vết rách. Long tộc vảy ngược lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là những cái kia tất cả đều là phản tổ đạn đạo, đại lượng nhằm vào phản tổ tế bào virus toàn tại phía trên nó nổ tung, tại to lớn vật lý công kích phía dưới, lại sinh ra đạo thứ hai ma pháp công kích, tạo thành tổn thương thực sự rất lớn, rất có thể chỉ cần lại nhiều một viên đạo đàn đánh trúng, nó liền muốn đã nứt ra. Long tộc vậy ngược là thiên hạ đệ nhị vũ khí phòng ngự, nhưng là đây là một đầu tiểu long, vậy ngược cũng còn rất non nớt, có thể đỡ kia mấy ngàn mai đạo đàn, đã phi thường lợi hại. Cũng may còn chưa tới mức không thể vãn hồi, thả lại trong thân thể của nàng ôn dưỡng, vết rách còn có thể chữa trị. Cầu pháp một tay lấy cảnh bội bế lên, nàng cần phải lập tức tiếp nhận trị liệu. Đau chết mất, ngươi làm chút gì a, ta muốn đau chết. Cảnh bội thật sự là đau, nếu như là nàng một người, hoặc là đổi lại người khác ở đây, nàng khả năng liền nhịn, nhưng là ưa thích người ở đây, nhẫn cái gì nhẫn. Ta cái này đưa ngươi đi trị liệu. Cầu pháp tăng nhanh tốc độ. Tại ngươi đem ta đưa ra ngoài trước, ta đã đau chết ô ô ô, đem cái đuôi của ngươi cho ta chơi một chút nha, ta cần một chút an ủi tệ. Cầu pháp. Đừng làm loạn, rất nhiều người nhìn xem. Mà lại hắn biết hiện ở trung ương bên kia vô số người nhìn chằm chằm nơi này, đại đình quảng chúng, hắn đem cái đuôi vươn ra cho nàng chơi, như cái gì lời nói. Cảnh bội lúc này mới nhớ tới việc này, tốt ta, trước mặt mọi người, xác thực không tốt lắm. Nàng mí mắt chớp xuống, đem mặt chôn trong ngực hắn, đem đau ra sinh lý tính nước mắt xoa hắn trên quần áo. Một giây sau, nàng đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì chui vào trong ngực của nàng. Nàng kinh dị mở mắt nhìn, nhìn thấy hắc bạch đường vân bạch hổ cái đuôi từ nàng cùng cầu pháp ở giữa lén lén lút lút chui đi vào, hâm nóng, lông xù, chóp đuôi nhi giống cỏ đuôi chó đồng dạng một lúc đích, giống như tại câu người. Cảnh bội lập tức bị ôm lấy, thân tay nắm chặt nó. Nó lập tức nhẹ nhàng nhu nhu quấn chặt lấy nàng, trấn an đồng dạng nhẹ cọ mu bàn tay của nàng. Cảnh bội ngẩng đầu nhìn cầu pháp, chỉ thấy nam nhân hàm dưới tuyến sạch sẽ rõ ràng, một bộ ngạnh hán lanh khốc dáng vẻ, giống như hoàn toàn không có chú ý tới xảy ra chuyện gì, chỉ là kia lỗ tai đã đỏ đấu. Hắn mới không nghĩ cho nàng chơi cái đuôi đâu, nếu không phải thật sự là nhìn nàng run dữ dội hơn, nhìn thật sự thật đáng thương, để hắn tâm cũng đi theo rất khó chịu lời nói. Cảnh bội đột nhiên cảm giác được giống như đau đớn độ thật sự giảm bất không ít, trong mắt mang theo chút cười, lập tức giảo hoạt nói, nhưng là vẫn có chút đau nhức à, nếu như có thể lại chơi chơi lông xù, hình nửa vòng tròn, thì thịt, đáng yêu lớn lỗ tai mèo liền tốt. Cầu pháp, cầu pháp. Khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Cảnh bội nắm lấy cái đuôi lau nước mắt, ô ô ô ô đau ô ô. Cái đuôi cứng lại rồi. Cầu pháp. Về sau. Cảnh bội lập tức dương mắt, cái gì về sau a? Liền là lúc sau. Chớ nói chuyện, chơi ngươi. Cầu pháp có chút chật vật nói, chóp đuôi nhọn vội vàng hấp tấp đánh gương mặt của nàng. Cảnh bội bắt lấy nó hôn một cái, thấy nó cái đuôi mau trong nháy mắt bổ công anh đồng dạng nổ tung, trong lòng ý nghĩ ngọt ngào lan tràn đến trên mặt, để khóe mắt nàng đuôi lông mày đều nhiễm lên mỉm cười ngọt ngào, ý cầu pháp cũng kiệt lực khống chế muốn dương lên khóe miệng. Cái đuôi giấu rất bí ẩn, trung ương cũng không có người phát hiện dị thường, tất cả mọi người đắm chìm trong nguy cơ giải trừ cuồng hỉ bên trong, còn có một số người ôm khóc lên. Chờ một chút. Lúc này, nhưng lại có một thanh âm kinh hoàng vang lên, báo cáo. Chúng ta phát hiện có 7 viên ẩn hình lần theo dấu vết phản tổ đạo đàn không có thu về thành công, bọn nó là tại cuối cùng phát xạ, hiện tại. Đột nhiên, cầu pháp cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Có cái gì nhìn bằng mắt thường không gặp đồ vật rơi xuống, mắt thường không cách nào trông thấy, nhưng là tiếp cận đến khoảng cách nhất định về sau, phản tổ chi lực cảm ứng được bọn chúng tiếp cận. Nhưng là, cái này cũng mang ý nghĩa đã gần đến khoảng cách nhất định. Cảnh bội còn chưa kịp phản ứng, cả người trước mắt đột nhiên một hoa, thân thể lăn lộn, rơi mắt nổi đồng đóm, lỗ tai càng là bởi vì tiếng nổ mạnh to lớn mà một trận oanh minh. Đợi nàng mở hai mắt ra, con ngươi trong nháy mắt biến ảo. Cầu pháp chính trèo chống ở trên người nàng, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, sau lưng của hắn là nóng hổi lớn diện tích lửa, hơi nóng giống như là muốn đem con mắt bị phỏng, bảo nàng lập tức liền nhói nhói khó nhịn. Nhưng là so con mắt đau hơn chính là tâm. Lại có một viên điểm sáng lấp lóe một cái trước mắt, hung hăng đập xuống. Ầm. Cảnh bội đầu bị chăm chú ấn vào trong ngực, chỗ có thương tổn đều bị trên thân người bảo vệ cách ly, nhưng là dù vậy, nàng cũng cảm thấy bị phỏng đau đớn, kia trên thân người đâu? Nàng cuối cùng đã rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền bận bịu giằng co, vậy ngược của ta. Vậy ngược theo nàng triệu hoán lần nữa từ trong thân thể bay ra, nàng đã không có nhiều phản tổ chi lực triển khai nó, nhưng là phản tổ vật phẩm là có thể cấp sử dụng, chỉ nói là không phải chủ nhân sử dụng không cách nào phát huy 100% công hiệu thôi. Ở phía sau mấy cái điểm sáng rơi xuống trước, cầu pháp triển khai vậy ngược, mỹ lệ mà non nớt vậy ngược bên trên vết thương chồng chất, đã chịu không được nhiều ít đánh sâu vào. Hắn đưa nó triển khai, vô lượng, tại bạo tạc trong nháy mắt đưa nó bao trùm tại cảnh bội trên thân, để nó trở thành hắn dưới thân thể đạo thứ hai phòng tuyến. Cảnh bội trừng to mắt, nhìn xem vậy ngược phía trên nam nhân, dùng sức gõ, cầu pháp. Ầm. 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 Chương 164.4, cảnh bội lưu cho thế giới này một chút hy vọng sống. Còn thừa năm mai ẩn hình đạn đạo đồng thời rơi xuống, hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống cầu pháp, cùng lúc đó, vậy ngược phát ra vỡ ra thanh âm, mấy đạo thật dài vết rách xuất hiện, nhưng là cuối cùng vẫn là không có triệt để vỡ ra. Nó vốn nên lần này xung kích bên trong triệt để vỡ vụn, cũng không còn cách nào chữa trị, để đầu này tuổi nhỏ rồng tử huyết triệt để bại lộ bên ngoài, sinh mệnh ương ngạnh độ trên phạm vi lớn giảm xuống, nếu như không có bên ngoài tầng kia bạch hổ khiến thịt. Cảnh bội trừng lớn hai mắt, hô hấp cơ hồ dừng lại. Không biết qua bao lâu, hỏa diễm rốt cục tản ra một chút, tầm mắt của nàng xuyên qua vảy ngược, rốt cục lần nữa thấy được cầu pháp, nhưng là một giây sau, đại lượng máu tươi phun tại vảy ngược bên trên, cầu pháp nằm sấp ở phía trên, không nhúc nhích. Cảnh bội toàn thân cứng đờ. Sau đó nàng giống như lại tại kia ngọn lửa thiêu đốt bên trong, thấy được cái kia trương đáng ghét đắc ý gương mặt. Cảnh bội trước kia không biết yêu là cảm giác gì, tự nhiên cũng không biết hận là một loại gì cảm giác, nội tâm của nàng càng khuynh hướng là một loại không gợn sóng nước động, vô luận nàng nghĩ như thế nào muốn thưởng thức được tư vị, cũng kích không nổi sóng. Giờ này khắc này, nàng lại đồng thời tươi sáng thưởng thức được cái này hai mùi vị khác nhau. Ta giết ngươi. Thế nhưng là, ngươi có thể làm thế nào đâu? Cái kia trương đắc ý mặt giống như lộ ra càng tươi cười đắc ý. Cảnh bội đưa di động đem ra. A, muốn cho nhân vật chính gọi điện thoại sao? thế nhưng là phát không thông nha. Mẫn Dược dựa theo một tuần mục như thế cùng Mẫn Tĩnh về đến nhà về sau, nàng lại giống là tựa như nhớ tới cái gì, nói: "Mẹ, ta quên đem bài thi cầm về, ta trở về một chuyến." "Đã trễ thế như vậy, cầm bài thi làm gì? Ngươi lại không làm, sáng mai lấy thêm." Mẫn Tĩnh nói: "Ta hiện tại cảm thấy tinh thần rất phấn khởi a, luôn cảm thấy sẽ mất ngủ, vẫn là đem bài thi cầm về, vạn nhất mất ngủ liền làm bài thi thôi miên, ngươi ngủ trước a, ta trở về cầm." "Làm bài thi thôi miên, kia thật đúng là chăm phát chăm chúng, nhìn chằm chằm bài thi nhìn, không ra 10 phút đồng hồ, nàng tất nhiên bắt đầu ngủ gà ngủ gật." Lý do này rất hợp lý, rất có sức thuyết phục. "Chờ một chút, ta đi chung với ngươi." Mặc dù rất hợp lý rất có sức thuyết phục, nhưng là Mẫn Tĩnh là làm mẹ người, nàng rất mẫn cảm phát giác được Mẫn Dược đang nói láo, có việc giấu giếm nàng. Mà lại đã trễ thế như vậy nàng một người về ký túc xá, nàng không quá yên tâm, thế là liền muốn đi theo nàng cùng một chỗ về đại lâu văn phòng. Mẫn Dược không cách nào, chỉ có thể cùng Mẫn Tĩnh cùng một chỗ trở về. Nàng xác thực không phải là vì có thể ngủ ngon giấc mới trở về, là cảm thấy vạn nhất nàng còn cần quay lại thời gian, dùng đau thật sự là đau. Mặc dù nàng tại lúc cần thiết ra tay vẫn là sẽ không chút do dự, nhưng là không có ra tay trước ngấm lại, vẫn là rất sợ hãi, cho nên muốn trở về trên nhà cao tầng đi. Mẫn Dược thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại, Mẫn Tĩnh hỏi: "Ngươi còn đang chờ Lòng Cẩm video điện thoại?" Mẫn Dược gật gật đầu, nàng nói xong phải cho ta học bù nha. Nó thực hiện đang chờ không phải học bù video điện thoại, mà là thông báo nàng có cần hay không lần nữa quay lại thời gian điện thoại. Lần này nàng không cách nào tùy tiện phán đoán, bởi vì nàng không biết cảnh bội ở bên ngoài hay không đang bố cái gì cục, nàng tùy tiện để thời gian ngực dòng, ngược lại khả năng cho nàng thêm phiền phức. Nhưng là nàng cùng cảnh bội đã lặng lẽ ước định cẩn thận, chậm nhất đến hướng đông, nàng còn không có tiếp vào điện thoại của nàng, nàng liền phải quay lại thời gian. Nhưng cảnh bội một phút đồng hồ cũng đợi không được. Ngón tay của nàng run rẩy gõ kế tiếp số lượng chữ. Bị bắt cóc giải quyết xong hoàn toàn không biết gì cả, chứng minh hoàn cảnh không có biến hóa chút nào. Rõ ràng tín hiệu lấy cách, Mẫn Dược lại không cách nào thông qua điện thoại, nàng cũng vô pháp bấm điện thoại của nàng. Lấy Sở Hữu Sinh tính cách, hắn nhất định sẽ đem vĩnh viễn không khu đào sâu ba thước, nhưng cũng tìm không thấy. Như vậy, trong tổ chức có người nào năng lực có thể sinh ra cùng loại hiệu quả đâu? Làm một cái phương pháp bài trừ, Tinh Thần Liêu Thanh Thanh danh tự liền xuất hiện. Biết là ai, kia vấn đề liền giải quyết. Tỷ như gọi điện thoại chuyện này, nếu như muốn liên lạc ở vào cùng hiện thực tương phản trong kinh thế giới bên trong người, chỉ cần đem dãy số ngã thông qua đi là được rồi. Nhìn thấy cảnh bội ngã phát số điện thoại, cái kia Trương Đắc Ý khuôn mặt tựa hồ cứng lại rồi. "Tiểu Dược, ta biết ngươi trưởng thành, có bí mật nhỏ của mình, cũng có Long Cẩm cái kia bạn tốt, nhưng là ta hy vọng chúng ta cũng còn có thể là không có gì giấu nhau bạn bè." Mẫn Tĩnh nhìn qua nàng nói, trong mắt tràn đầy ôn nhu đối với con gái yêu cùng bao dung. Mẫn Dược lập tức liền ấy náy lên: "Mẹ, ta..." Lúc này, Mẫn Dược điện thoại vang lên. Mẫn Dược vội vàng tiếp lên điện thoại: "A Cẩm, cảnh bội, lần này tại bảo tàng bên trong thất bại." Mẫn Dược biến sắc: "Ta cần ngươi." "Tốt." Mẫn Dược nhìn mặt mũi tràn đầy lo lắng Mẫn Tĩnh một chút, lập tức không chút do dự xông về cửa sổ. "Tiểu Dược." Ầm. Tại Mẫn Tĩnh hoảng sợ thét lên bên trong, thủy tinh bị nàng đụng nát, thiếu nữ thân ảnh từ 17 lâu nhảy xuống. "Mụ mụ đừng lo lắng cho ta đang cứu người, cũng tại tự cứu, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi." Thời gian lần nữa ngược dòng. Tác giả có lời muốn nói, tới rồi. Đảo mắt lập tức 800.000 chữ, bản này văn muốn trở thành ta cho đến tận này dài nhất một thiên văn, 800.000 chữ chúc mừng rút thưởng tức sắp đến cho ta bảo đẩy cái văn, tại ta viết quyển này thời điểm, đây đã là nàng cuốn thứ 3. Về sau này vạn ngon nhân, mau đi xem một chút tên sách, ngày hôm nay, cũng là làm quả phụ một ngày tác giả, điểm dáng xuân văn án, Vân Nghi chơi một đao 999 mẹp lệm lúc một nước vô ý điện giật mà chết. Xuyên qua đến cổ đại, trở thành khe suối câu huyện nghèo lệnh tứ nữ, thời đại này giảng tam tổng tứ đức, giảng đại môn không ra nhị môn không giảm, giảng lấy phu vi tôn phu tử tổng tử. Xuyên qua mà đến phòng ăn riêng lão bản Vân Nghi khiếp sợ, nàng có nấu ăn thật ngon, lại chỉ có thể dùng để lấy lòng phu quân. Nam nhân nào có nhị thứ nguyên hương? Còn tốt nàng tùy thân mang theo rút thẻ kỹ năng, mỗi tháng đánh 3 lần. Thường ao trừ hoa bắp ngô sống khoai lang khoai tây còn có trong trò chơi các nơi vực bột cấp nam thần, như phong lang cư tư hoắc khứ bệnh, tây hồ ẩn si phạm lại vân vân. Chỉ tiếc, rút thẻ mà đến nam thần chỉ có thể hiện thế tồn sống nửa năm, liền cần về thường ao ô dưỡng. Nữ tử nhất định phải thành thân, nhất định phải dựa vào nam nhân. Được thôi, không cải biến được quy tắc liền tuân thủ quy tắc. Lao công thường ao ngẫu nhiên đánh. Thế là, ngày hôm nay gả một cái lao công, nửa năm sau lão công rác, còn có thể kế thừa số lớn tài sản. Năm sau lại đến cái lão công lại rác. Ngày hôm nay Vân lão bản, lại là một cái mới tinh tiểu quả phụ. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 165.1, ta nói, quá tam ba bận. Tí tách tí tách tí tách. Rút lui thời gian một trận, sau đó lại không vội không chậm một lần nữa đi lên phía trước. Hết thể như hai lần trước đồng dạng phát triển, thẳng đến, mắt thấy cầu pháp chỉ có thể lấy thân là thuẫn, bảo vệ kia ba máy thời điểm, một đạo bích ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ầm. Ầm, hai âm thanh đồng thời vang lên, một đạo là bích ảnh đập xuống mặt đất thanh âm, một đạo là móng vuốt từ bích ảnh xẹt qua, phát ra thanh âm chói tai, một chớp mắt kia hỏa hoa bắn ra bốn phía. Cầu pháp quay người nhìn lại, còn không thấy rõ mặt của nàng, nàng liền đã nhảy xuống, nào vào trong ngực của nàng, ôm thật chặt ở cổ của hắn. Cầu pháp vô ý thức nắm ở nàng, lập tức có chút cứng ngắc cùng lo âu hỏi, thế nào? Cảnh bội không nói gì. Tại cái kia quán cà phê, Mẫn Dược nói cho nàng đây là tuần thứ ba mục thời điểm, cảnh bội hỏi nàng, ngươi ở trong điện thoại nghe thấy thanh âm của ta thời điểm, có nghe ra ta không giống địa phương sao? Lời này mặt ngoài giống như hỏi là vừa vặn Mẫn Dược gọi điện thoại cho nàng lúc giọng điệu, nhưng các nàng vừa mới một mực tại nói chính là hai chu mục sự tình, cho nên Mẫn Dược sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu được trong lời nói của nàng ý tứ. Nàng nghĩ gật gật đầu, có, ta cảm thấy ngươi thật giống như phi thường phẫn nộ, phi thường bi thương, phi thường thống khổ, giống như cả người cũng phải nát mất. Thế là đến phiên cảnh bội sửng sốt một chút, nàng hỏi như vậy Mẫn Dược, kỳ thật chỉ là muốn nhìn xem hai Chu Mục mình có hay không muốn truyền lại cho ba tuần mục đích mình, mà Mẫn Dược không có phát giác tin tức, không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Đêm đó, không biết là Mẫn Dược mang đến ảnh hưởng, vẫn là trải qua linh hồn cho dù tại thời gian rút lui sau cũng lưu lại vết tích, nàng vẫn đang làm mộng, mơ tới cầu pháp trên chiến trường các loại tử vong chẳng diện, trong đó còn bao gồm mấy loại vì cứu nàng mà chết tình cảnh, sau đó tại mãnh liệt bi thương, phẫn nộ cùng tan nát cõi lòng bên trong bừng tỉnh. Đau mất chỗ yêu, nguyên lai là loại cảm giác này. Mà kia phẫn nộ cảm xúc, tại nàng bình tĩnh mặt ngoài dưới, tại kia trong lồng ngực, một mực tiếp tục tiêu đốt đến bây giờ. Cảnh bội nghiêm trọng hàn quang lạnh thấu xương, ôm lấy cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, đã lên đạn thường, quá nguy hiểm, sẽ hại người hại mình. Chờ một chút chú ý tín hiệu của ta. Cầu pháp sững sờ, cảnh bội đã buông hắn ra, nói, hiện tại ngươi đi giải quyết quái vật, ta đi giải quyết khe hở. Điền mật mã bảo, mật mã chính xác, khe hở bắt đầu khép kín. Sau đó không lâu, bị đánh cho cảm thấy tuyệt vọng đằng thần lần đợt thân, ý đồ hiến tế đồng bạn, phát động chủng tộc cận tàng kỹ năng, bị cảnh bội sớm thành công ngăn cản. Ngay sau đó, cảnh bội hướng cầu pháp phát ra tín hiệu, ngay tại lúc này, cầu pháp đã rõ ràng nàng câu nói kia ám chỉ, giờ này khắc này đã lên đạn thương, tự nhiên là những cái kia phát xạ chương trình đã đi đến, chỉ chờ đè xuống nút bấm liền có thể thiên quân vạn mã phát xạ ra phản tổ đạo gậy. Cái này giống như là trực tiếp hỏng bọn họ ngay từ đầu kế hoạch, việc này không thể coi thường, nếu như là bình thường người, cầu pháp không có khả năng tại đối phương không có bất kỳ cái gì giải thích tình huống dưới tín nhiệm đối phương, nhưng là đây là cảnh bội, cho nên hắn lập tức hướng lên bầu trời làm quân đội trong chiến tranh kết thúc kế hoạch thủ thế. Kịch bản vào lúc này, rốt cục ý thức được thời gian có thể đã ngược dòng qua, nó đã bị gặp chiêu phá chiêu. Nó kinh sợ không thôi, lập tức khống chế người đi theo viên kia cái nút bắn. Nhưng mà quốc gia này người lãnh đạo tối cao, tương tự tín nhiệm cầu pháp, hai bên cố không nhỏ ăn ý, làm nàng nhìn thấy cầu pháp thủ thế, không chút do dự liền truyền đạt mệnh lệnh kết thúc phát xạ chương trình mệnh lệnh. Bởi vậy, tại kịch bản khống chế đối tượng đè xuống viên kia cái nút bắn trước một giây, tất cả đạo đạn phát xạ chương trình bị kết thúc, làm viên kia nút bấm ấn xuống, thế giới không chuyện phát sinh. Bầu trời bỗng nhiên lôi điện nổ vang, nộ khí đảo đảo dáng vẻ. Cảnh bộ nhìn hướng lên bầu trời, giống như thấy được gương mặt kia. Khắc quá đắc ý, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng giống như nghe được âm thanh như thế. Một bên khác, người chủ trì chính là bởi vì trận này thất bại mà ảo não, đột nhiên trong đầu lần nữa hiện lên một đạo linh quang. Giết Mẫn Dược. Chỉ cần giết Mẫn Dược, thời gian liền sẽ rút lui 48 giờ, coi như thời gian rút lui về sau, chỉ có Mẫn Dược sẽ nhớ kỹ tương lai xảy ra chuyện gì, nhưng là nó chưa hẳn liền không thể từ cảnh bội cùng Mẫn Dược hành động quỹ tích bên trong phát giác được cái gì. Giết Mẫn Dược, liền có khả năng thành công giết cầu pháp, không giết Mẫn Dược, nó lần này liền triệt để thất bại. Người chủ trì lúc này chính là bởi vì mật mã tiết ra ngoài sự tình mà sa sút tinh thần không thôi, không biết vị kia không lộ diện thiếu chủ sẽ xử trí như thế nào hắn, sẽ không tin tưởng hắn thật sự cái gì cũng không biết, đột nhiên hiện lên đạo này linh quang, ngẩn người. Ngay sau đó hắn cảm thấy một loại kinh khủng cảm giác nguy cơ, thúc đẩy hắn không thể không lập tức cầm điện thoại di động lên, liên lạc Kính Thần. Kính Thần Liễu Thanh Thanh chính nhàm chán chơi lấy mình thật dài tinh hồng làm nẹo, tiếp vào giết người mệnh lệnh, Diễm Vũ tinh hồng khỏe miệng liền dương lên. Mẫn Dược lần này là thừa dịp Mẫn Tĩnh về phòng ngủ sau vụng trộm chạy đến, nàng tùy tiện tại phụ cận tìm cái vượt qua 7 tầng lầu cao cư dân lâu bỏ lên. Mặc dù Mẫn Tĩnh sẽ không nhớ kỹ, nhưng Mẫn Dược vẫn là muốn tận lực phòng ngừa tại Mẫn Tĩnh trước mặt tử vong. Kỳ thật Mẫn Dược năng lực cũng không phải là nhất định phải chết mới có thể ngực dòng, nếu như mang mãnh liệt muốn thời gian rút lui ý nguyện ngủ mất, cũng là có thể, tại thời không nhuyễn trùng sự kiện bên trong, nàng cũng từng có khóc khóc ngủ, kết quả tỉnh lại trở về 48 giờ trước tình huống. Nhưng là vấn đề là, loại kia thời điểm nơi nào có cái kia tâm tình đi ngủ a, càng nghĩ ngủ càng ngủ không được tình huống càng có khả năng phát sinh, nàng cũng không phải là dây ra dây dưa tính cách, cho nên mới sẽ lựa chọn lập tức tự sát. Nàng leo đến tầng cao nhất, thăm dò nhìn một chút độ cao. Xác định mình có thể nhảy một cái sẽ chết, mà sẽ không xuất hiện cái gì gần chết nửa tàn không may tình huống, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian. Nàng không có chú ý tới, phía sau của nàng xuất hiện một cái nữ nhân áo đỏ thân ảnh, tại ẩm ướt trong đêm tối, khác nào một cái lấy mạng nữ quỷ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hướng nàng rỗi ra tái nhợt tay, muốn đem nàng đẩy tới lâu. Cảnh bội đứng tại phế tích phía trên, nhìn xem sấm sét vang dội bầu trời, chậm rãi lộ ra một cái tuyệt diễm cười lạnh, ngươi phải hiểu được, cái gì gọi là quá tam ba bận. Tại Liêu Thanh Thanh tay tại đụng phải Mẫn Dược trong nháy mắt, vội vàng không kịp chuẩn bị bị quất bay, nện vào bên cạnh một cái khác tòa nhà càng cao hơn một tầng cư dân lâu trên vách tường. Mẫn Dược bị dọa đến toàn thân lắc một cái, hưu một chút quay đầu, thấy được có được tuyệt mỹ mộng ảo hai mắt thiếu niên mặt như phủ băng đứng ở nơi đó, thật dài đuôi bọ cạp đằng đằng sát khí lập ở trên không. Ta đi. Sở Hữu Sinh, ngươi hủ chết ta à? Mẫn Dược lập tức buông lòng xuống. Sở Hữu Sinh trên tay mang theo một mặt so với hắn người còn lớn cự cái gương lớn, đem tấm gương đứng lên, nói với nàng, xông đi vào. Cái gì? Nhanh. Ô nha. Mẫn Dược không hiểu. Nhưng Mẫn Dược nghe lời, nàng lập tức liền hướng phía kia mặt cái gương lớn toàn lực bắn vọt. Cảnh bội đã sớm phòng bị kiêm lịch tử cũng sẽ muốn thông qua giết chết Mẫn Dược, để thời gian ngược dòng thay đổi mình thất bại kết cục, cho nên cùng Mẫn Dược tại quán cà phê sau khi tách ra, liền cho Sở Hữu Sinh lưu lại ám chỉ. Ngươi biết thế giới này có cánh cửa thần kỳ sao? Chính là loại kia, thông qua nó cũng có thể đi bất kỳ địa phương nào cửa. Có thật không? Kia có được cái này phản tổ vật phẩm người, chẳng phải là rất lợi hại? Rất lợi hại. Chương 165.2, ta nói, quá tam ba bận. Ta đi đột đến. Sở Hữu Sinh nhảy dựng lên. Cảnh bội bất đắc dĩ nhìn hắn, không dùng đoạn, khắp nơi đều có, thông qua nó, ngươi cũng có thể đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương. Nàng nói, đưa tay chậm rãi xoa trước mặt toàn thân kính bên trên một chút sương mù. Hai mắt thông qua mặt kính, nhìn xem đằng sau có chút hoang mang Sở Hữu Sinh, ý vị không rõ. Sở Hữu Sinh một ánh mắt nhìn nàng, liền rõ ràng trong lời nói của nàng có chuyện, hắn đầy đủ nhạy cảm, cảnh giác, làm gia chủ của hắn ám chỉ hắn cái gì thời điểm, hắn cảm thấy hưng phấn, cảm thấy mình có thụ tin cậy, nhịn không được ngày đêm suy nghĩ đáp án. Cho nên khi hắn chạy đến vĩnh viễn không khu, làm sao cũng không tìm tới mẫn dược thời điểm, đại não liền lập tức hiện lên cảnh bội lúc nói chuyện chẳng cảnh, đáp án công bố. Hắn bây giờ nghĩ tìm tới mẫn dược, mà tấm gương chính là khắp nơi đều có cánh cửa thần kỳ, thông qua tấm gương, hắn cũng có thể đi đến mẫn dược vị trí. Thế là hắn tại vĩnh viễn không khu tìm được một mặt cái gương lớn, tấm gương nhận được va chạm thời điểm không có vỡ nước, ngược lại giống nước đồng dạng khởi động sóng dậy, hắn xuyên qua mặt kính, tiến vào trong kính thế giới. Làm kính thần phòng chế ra thế giới bên ngoài thời điểm, bị phục chế phạm vi bên trong tất cả tấm gương đều là trong kính thế giới lối vào. Mang muốn đi vào suy nghĩ, dùng sức phóng tới mặt kính, liền có thể vào cùng rời đi trong kính thế giới. Nhưng đây là nguy hiểm, bởi vì tiến vào trong kính thế giới về sau, một khi trong kính chi chủ quan bế cửa ra vào, liền không cách nào rời đi. Nhưng mà sở hữu sinh xuất hiện quá mức đột nhiên, Liễu Thanh Thanh còn chưa kịp quan bế. Mẫn Dược nhắm mắt lại đụng vào tấm gương, trong tưởng tượng cảm giác đau đớn cũng không xuất hiện, nàng mở to mắt, phát hiện mình còn đang vừa mới trên sân thượng, nhưng là không có sở hữu sinh, mà Mẫn Tính cũng chính ở đây, một mặt khẩn trương bị mấy cái long gia phản tổ nhân bảo tiêu bao quanh. Tiểu Dược, mẹ. Mẫn Dược thế mới biết, nguyên lai mình cùng mẫu thân bị bắt cóc, thời gian đảo lưu hai lần, nàng dĩ nhiên một chút đều không có phát giác. Cũng may hiện tại sở hữu sinh đã đem các nàng đều cứu ra. Trong kính thế giới, sở hữu sinh lắc lắc đuôi bỏ cạp, mặt không thay đổi nhìn xem trên tường. Liễu Thanh Thanh còn khảm tại trong tường, tóc đen đã tán loạn xuống tới, một đôi biến đỏ con mắt xuyên thấu qua phát may oán hận nhìn chằm chằm hắn. Thế giới này vang lên vô số mặt kính vỡ vụn thanh âm. Liễu Thanh Thanh đóng lại trong kính thế giới tất cả cửa ra vào. Tiểu đệ đệ đã tiến đến, liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Sở hữu sinh lộ ra một cái u ám mà nguy hiểm cười, giống một đầu khát máu sói. Tốt, liền sợ ngươi sẽ cầu ta ra ngoài. Liễu Thanh Thanh mặt trong nháy mắt hiện hiện ác quỷ màu xanh đường vân, từ trong tường bay ra phóng tới sở hữu sinh, hai bóng người trong nháy mắt đập cùng một chỗ. Bầu trời tiếng sấm to đến giống như là ngày muốn phá xuất lỗ thủng, giống như là Lao Thiên đang tại nổi giận. Ngươi cho rằng sự tình có dễ dàng như vậy sao? Long Gia Bảo Tiêu chăm chú che chở Mẫn Tĩnh cùng Mẫn Dược về nhà, đột nhiên, thần kinh của tất cả mọi người căng thẳng. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, đứng tại mái nhà, đứng ở trên lầu, đem bọn hắn vây quanh. Là kính thần bọn thuộc hạ. 90% độ tinh khiết phản tổ, sinh ra chính là vì khai cương thác thổ vương chủng, sở hữu sinh phản tổ trong nháy mắt cũng đã là một cái thực lực không tầm thường chiến sĩ, tại nguyên tắc bên trong chính là long linh để hắn giết ai sẽ chết mạnh nhất sát thủ, huống chi bây giờ trải qua cường độ cao chuyên nghiệp huấn luyện, có hắn tại, bọn họ chưa hẳn có thể thành công giết chết Mẫn Dược. Nhưng là hiện tại, sở hữu sinh tại trong kính thế giới, những người hộ vệ này chẳng lẽ có thể đối kháng chi này giết người phóng hỏa việc các bất tận đội ngũ sao? Rất hiển nhiên là không được. Nhìn rất yếu, cần phải chúng ta xuất thủ sao? Hai mẹ con này dung mạo cũng không tồi hắc hắc. Cái này vĩnh viễn không khu trước kia chính là cái khu ổ chuột, tất cả đều là một chút mệnh rẻ như chó đồ vật, hiện tại thế mà từng cái xoay người thành kẻ có nhà, thật làm cho người buồn nôn. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định muốn ở chỗ này làm một vô lớn, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Ha ha, đốt rủi thế nào? Bọn họ lộ ra từng trương làm người căm hận khuôn mặt tươi cười. Mẫn Tính làm vĩnh viễn không khu người quản lý, thành thị phát triển, cư dân hạnh phúc, tất cả đều là nàng để trong lòng trên ngọn sự tình. Lúc này nghe đến mấy cái này tràn ngập ác ý hào vô nhân tính phát biểu, lập tức khi đến mặt tóc đều trắng, đồng thời cũng dâng lên một loại sợ hãi, bởi vì nàng từ Bảo Tiêu trên mặt thần sắc phát hiện, phe mình người tốt giống thật sự đánh không lại. Lúc này, Bảo Tiêu đội trưởng bỗng nhiên lấy ra một viên lông vũ mặt dây chuyền, "Nhờ ngươi." Hắn tiếng nói vừa ra, phản tổ chi lực rót vào thẩm phán chi vũ, màu trắng lông vũ biến thành màu vàng, đen nhánh không ánh sáng đêm khuya, không thể tưởng tượng nổi thần tích ở chỗ này hiện hiện. Tản ra thần thánh quang mang thiên sứ sáu cánh mở ra hai mắt màu vàng nóng, giống như thương xót giống như lạnh lùng nhìn lấy hết thảy trước mắt. Kia từng trương đáng ghét khuôn mặt tươi cười đọc lại, "Thảo, là Lâu Thính." Phản ứng nhanh đã dùng cả tay chân, y mắng điên cuồng chạy trốn. "Có tội người, tỉnh hóa đi." Linh hoạt kỳ ảo tươi đẹp thiên lại giống truy mệnh phủ nhất dạng đuổi đi theo. Màu vàng thẩm phán cán cân nghiêng xuất hiện, bị thẩm phán giả dồn dập rơi vào cán cân nghiêng một mặt, mặc cho bọn họ sợ hãi kêu rên gầm rú, làm xuất hồn thân phản tổ chi lực, cũng vô pháp từ đó rời đi, nghiệp hỏa đốt cháy, trong khoảnh khắc liền bị thiêu thành cho tàn. A a a a a a, cuối cùng một con quái vật bị giết chết, cảnh bội tựa hồ nghe đến lịch tử gần đến sụp đổ tiếng giống, mỗi một chiêu mới ra, liền bị hủy đi cảm giác, chắc là mười phần khó chịu, a ta sẽ không từ bỏ ý đồ, số 18 ban đêm mới thật sự là tử kỳ, ta nhìn ngươi bảo vệ được bọn họ bao lâu. Số 18 ban đêm mới là cầu pháp tử kỳ cái này kịch bản điểm quá khứ thời gian, hiện tại mới số 18 dạng sáng không đến 3 điểm, tại số 18 kết thúc trước đó, nó còn có cơ hội, giết không chết mẫn dược, nó có thể nghĩ biện pháp giết chết người khác, mặc kệ là Mẫn Tĩnh, vẫn là mẫn dược cái khác bạn tốt, chỉ cần những người này có một cái tử vong, mẫn dược liền nhất định sẽ tự sát đi cứu bọn họ. Cảnh bội có thể bảo vệ được mẫn dược, bảo vệ được những người khác sao? Lâu Thính xác thực vừa ra trận liền có thể hoành tạo thiên quân, nhưng là hắn chỉ có thể xuất hiện một phút đồng hồ, duy nhất một cây thẩm phán chi vũ đã dùng xong, nàng đã không có cái khác đại chiêu, chắc chắn sẽ có chỗ chống bị nó chui vào. Nó ở trong tối mà bọn họ ở ngoài sáng, nó nhìn không thấy sợ không được, mà bọn họ nhục thể phản thai, nó tỷ số thắng càng lớn. Cùng lắm thì mọi người liền rằng co không xong, vĩnh viễn ngừng lưu lại nơi này hai ngày. Nó nghĩ đến, lập tức ngắm trộm chuẩn mẫn dược cái khác thân bằng quyến thuộc. Sau đó lại lần cứng đờ. Mẫn dược tất cả thân bằng quyến thuộc, những này tại nguyên tắc bên trong chết hết ở thời không nhuyễn trùng sự kiện bên trong, nó trước đó cho tới bây giờ không có chú ý tới tiểu lâu la, đã sớm đều được mời đến Long Gia làm khách, nhận trùng điệp bảo hộ. A a a a a a, nó lần nữa nổi điên hét dầm lên. Cảnh bội mặt không biểu tình, ta nói, quá tam ba bận. Tác giả có lời muốn nói, mấy ngày nay, tạp văn, sau đó nghĩ đến tuyệt diệu ý tưởng, ấp úng viết, ấp úng đổi, hoàn mỹ. Ta muốn độc giả vì ta điên, vì ta cuồng, vì ta khoanh tròn đụng tường lớn, giang thể ta à, thật đúng là một thiên tài. Suy nghĩ một chút, cảm giác có chút không đúng, suy nghĩ lại một chút, cái quái gì vậy viết ra chính là cái này văn đại kết cục, mà không phải hiện tại nên có sau văn. Phun máu ba lần, thống khổ bỏ đi, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 166, muốn người bồi. Trung ương chính phủ cao ốc, tất cả mọi người nhìn xem màn hình lớn, nhìn xem cuối cùng một con quái vật đổ xuống, lại vẫn nín hơi bất động, qua thêm vài phút đồng hồ, xác định quái vật kia là thật sự chết hẳn, không lại đột nhiên xác chết vùng dậy, cũng sẽ không còn có người xuống tới, cùng bọn hắn nói lại xảy ra chuyện gì ngoài ý liệu sau đó, tất cả mọi người mới bỗng nhiên hô hấp. Rốt cục, lần này là thật sự kết thúc đi. Vạn tướng quân thế nào? Còn đang cứu rút, chỉ mong không có việc gì. Vạn tướng quân chính là phụ trách đè xuống đạo đàn cái nút bắn vị tướng quân kia, tại cầu pháp cho tổng thống phát ra tín hiệu, tổng thống truyền đạt mệnh lệnh kết thúc chương trình mệnh lệnh về sau, bọn họ phát hiện vạn tướng quân tại chưa tiếp thu được tối cao chỉ lệnh tình huống dưới, thế mà nhấn xuống cái nút bắn. Nói cách khác, nếu như không phải tổng thống không chút do dự liền hạ lệnh kết thúc phát xạ chương trình, vạn tướng quân liền sẽ trước một bước đem kia mấy ngàn mai phản tổ đạo đàn bắn ra đi. Bọn họ phá cửa mà vào về sau, mới phát hiện vạn tướng quân che lấy dạ dày ngã trên mặt đất, mặt tóc đều trắng, đợi quân y chạy đến xem xét, mới hiểu dĩ nhiên trúng độc, vội vàng đưa đi bệnh viện, bây giờ còn đang cứu rút. Hắn vì sao lại đè xuống viên kia chốt mở, vì sao lại trúng độc, chỉ có thể chờ đợi hắn sau khi tỉnh lại mới có thể biết. Đem chiến sĩ của chúng ta tiếp trở về đi, bọn họ cần phải đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Tổng thống bộ mặt cơ bắp buông lòng xuống, nói, lập tức lại lần nữa nghiêm túc lên, mọi người đêm nay đều nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng mai ta muốn cùng các quốc gia lãnh đạo trò chuyện. Vâng. Tất cả mọi người sắc mặt cũng không khỏi đến nghiêm túc lên, đêm nay kết thúc, nhưng là chiến tranh vừa mới bắt đầu, bọn họ rốt cuộc biết cái này ẩn tàng trên thế giới này mấy trăm năm tà ác tổ chức, cho tới nay mục đích là cái gì? So với bọn hắn tưởng tượng điên cuồng hơn, tà ác hơn, càng đáng sợ. Bởi vì, nghiên cứu của bọn hắn đã thành công. Bờ biển, mặc kệ là cầu pháp vẫn là Mai Yên Lam bọn người, từng cái đều đã vết thương chồng chất, chờ xe cứu thương vừa đến, từng cái hướng trên cáng cứu thương một nằm, đều chẳng muốn núp đích. Thầy thuốc cùng y tá phí đi cựu như nhị hổ khí lực, mới đem cáng cứu thương nâng lên. Cầu pháp cùng Mai Yên Lam còn đứng, bất quá khi Mai Yên Lam chú ý tới ty trưởng cùng cảnh bộ ở giữa không quá bình thường không khí về sau, đỏ mắt nhất chuyển, đống nhiên hướng trên cáng cứu thương một nằm, nhanh nhanh nhanh, ta khó chịu, đem ta mang lên đi. Diễn kỹ có chút vụ về, cầu pháp cùng cảnh bộ một lời khó nói hết mà nhìn xem Mai Yên Lam được mang lên xe cứu thương. Cầu ty trưởng. Mấy cái trẻ tuổi nam y tá giơ lên cáng cứu thương trở lấy cầu pháp. Cầu pháp, ta không dùng cái này. Hắn nhìn về phía cảnh bộ, muốn nói điều gì, cảnh bộ trước một bước mở miệng, ngươi nhanh lên đi. Cầu pháp sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, ngươi đây? Cảnh bộ ánh mắt nhìn hắn, cảm thấy khẽ run. Có thể cầu pháp mình cũng không có phát hiện, hắn cái này trong hai mắt, lúc này lóe ra một loại yêu ớt chờ đợi. Hắn trong trận chiến đấu này, thụ rất nhiều tổn thương, cảm nhận được rất nhiều thống khổ, tại cho là mình sẽ chết trong nháy mắt, hắn không cam lòng tương ái tình tới tiêu thấu triệt, để có chút é lệ nụ hoa triệt để nở rộ. Tại bệnh viện loại địa phương kia, hắn cùng mọi người giống nhau, vô ý thức hy vọng có yêu người làm bạn tại bên cạnh mình. Có lẽ đây là hắn 5 tuổi về sau, lần thứ nhất sinh ra cảm xúc. Cảnh ngộ rất muốn bồi tiếp hắn, nhưng là hiện tại cầu pháp đã an toàn, không có kịch độc đằng thần làn vương cùng đại lượng phản tổ đạo đàn, tiêm lịch tử đã không có năng lực giết chết cầu pháp, còn lại chỉ cần giữ vững mẫn dược là được rồi. Cảnh ngộ mặc dù cảm thấy mình đã bố trí được vạn vô nhất thất, nhưng lại vẫn không yên lòng, nàng phải trở về tự mình trông coi nàng. Lúc này, Long Gia Xe cũng đứng tại bên cạnh nàng. Nàng chỉ có thể nói, ta còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý. Được, có cần liên lạc ta. Cầu pháp không nói thêm gì, chỉ là trong mắt chờ đợi chuyển thành thất lạc, hắn chuyển trên thân xe cứu thương. Cảnh bội có chút không đành lòng, nhưng là vẫn quay người lên xe, cấp cao ô tô cùng xe cứu thương ngắn ngủi đồng hành, thẳng đến tại giao lộ mỗi người đi một ngả. Cảnh bội cho Mẫn Dược gọi điện thoại, đã đến Long Gia sao? Ân ân, đến. Vậy là tốt rồi. Nhưng là Sở Hữu Sinh vẫn chưa về, hắn không có sao chứ? Mẫn Dược lo lắng hỏi. Ngươi yên tâm, hắn rất mạnh. Cảnh bội nói. A. Trong kính trong thế giới, kính thần phát ra kêu thảm, nàng vốn là tại sau lưng Sở Hữu Sinh muốn đánh lên hắn, không ngờ bị Sở Hữu Sinh đuôi bỏ cạp một chút cuốn lấy cổ, bị lần nữa lắc tại trên tường. Nàng đã mặt mũi tràn đầy máu, chân gài tóc không biết nơi nào đi. Đầu tóc rối bời rối tung, một đôi mắt toán độc lại khó có thể tin mà nhìn xem Sở Hữu Sinh, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện được ta? Liêu Thanh Thanh năng lực được xưng tụng là ám sát chi vương, tại xã hội hiện đại, một cái trong phòng gần như không có khả năng không tồn tại mặt kính, máy tính, điện thoại, cửa sổ, chén nước, khóa cửa, thậm chí gạch men sứ. Không chừng liền phòng bếp ngăn tủ đều là mặt kính, căn bản khó lòng phòng bị. Bởi vậy nàng là trong tổ chức hoàn thành nhiệm vụ xuất nhanh nhất nhiều người. Năng lực của nàng chiến vô bất thắng, thế nhưng là vì cái gì Sở Hữu Sinh luôn có thể một chút phát hiện nàng ẩn thân chỗ, dĩ nhiên làm cho nàng có một loại không chỗ ẩn nút kinh khủng cảm giác. Sở Hữu Sinh cặp kiêm ngọc ảo con mắt nhìn xem nàng, trình bày một sự thật, ngươi tại thế giới bên ngoài, ta khả năng còn không dễ dàng như vậy bắt được ngươi, nhưng là ngươi tại trong kính thế giới, chính là một chuyện khác. Liêu Thanh Thanh sững sờ, có ý tứ gì? Rõ ràng trong kính thế giới mới là địa bàn của nàng, năng lực của nàng sẽ bị gấp đôi phóng đại. Ngươi tại trong kính thế giới hết thảy, nói cho cùng chỉ là huyễn thuật một loại khác hiện ra phương thức. Ngươi không biết sao, chủng tộc mới là đùa bỡn huyễn thuật tổ tông. Liêu Thanh Thanh sững sờ, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng nhớ lại, thiếu niên này là Long Gia cái nhà kia thần. Trước đó bị các lớn phản tổ gia tộc muốn đoạt lấy chủng tộc vương chủng. Chủng tộc huyết thuật, tại ghi chép bên trong đúng là chủng tộc khác khó mà với tới. Khó trách hắn sẽ nói tại kính bên ngoài cùng trong kính là hai việc khác nhau, trước đó nàng đem tất cả mặt kính vỡ vụn, quan bế cửa ra vào, quả thực là lớn nhất thất sách, nếu không Sở Hữu Sinh rất có thể vì Mẫn Dược rời đi thế giới của nàng. Liêu Thanh Thanh nghĩ đến, lập tức đứng dậy, trước mắt nàng huyễn hóa ra một chiếc gương, nàng liền nhảy vào đi, không quan hệ, nàng đánh không lại hắn, nhưng là có thể đem hắn vĩnh viễn giam ở bên trong, nấu không chết hắn. Nhưng mà, làm nàng xuyên qua tấm gương, cũng không có xuất hiện tại kính ngoại thế giới, nàng hoảng sợ mà nhìn trước mắt Sở Hữu Sinh. Sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng kia cái gương, tấm gương còn vững vàng đến lập trong không khí, phản chiếu lấy nàng cùng Sở Hữu Sinh thân ảnh, là tốt rồi giống như là thật. Nhưng là nếu như là thật sự, nó liền hẳn là bị nàng khống chế vật phẩm. Cái này là ngươi huyễn thuật. Liêu Thanh Thanh trong mắt toán độc dần dần bị càng nhiều sợ hãi thay thế, là huyễn thuật, nhưng mà, nàng bị lừa qua. Bất kể là thị giác vẫn là xúc giác cùng tư tưởng của mình, đều bị lừa gạt. Truyền thuyết tại vũ trụ đại dung hợp kỳ, chủng tộc trì hạ nhân loại liền sinh sống ở chủng tộc dùng huyễn thuật tạo dựng quốc gia bên trong, rất nhiều người đến chết cũng không phát hiện mình sinh hoạt tại hư giả bên trong, bởi vì huyễn thuật chân thực đến lừa gạt thân thể của bọn hắn, để bọn hắn ăn huyễn thuật chế tạo thần dược, bọn họ thậm chí có khả năng như kỳ tích chữa trị. Chẳng lẽ, truyền thuyết là có thật sao? Không, không có khả năng. Liêu Thanh Thanh lần nữa triệu hoán nàng phản tổ chi kính, lần nữa trốn đồng dạng chui vào trong đó, sau đó, lần nữa rơi xuống Sở Hữu Sinh trước mặt. Sau đó bị Sở Hữu Sinh một cái đuôi lần nữa đánh ở trên tường. Nàng lần nữa nhảy vào trong kính, Sở Hữu Sinh đem nàng từ mái nhà nện đến dưới lầu. Lần nữa nhảy vào trong kính, sau đó bị từ dưới đất đá phải trên trời. Vô luận nàng làm sao trốn, nàng đều không thể từ Sở Hữu Sinh tạo dựng từ thị giác đến xúc giác đều lấy giả làm thật huyễn thuật bên trong đào thoát. A a a a tha ta tha ta, cầu van ngươi, mau đi ra đi, ta không dám. Bất kể là cảm thấy mình sắp bị đánh chết, vẫn là liền cảm giác của mình thật giả cũng khó có thể phân biệt kinh khủng, đều để Liễu Thanh Thanh tại lại một lần nữa rơi xuống Sở Hữu Sinh trước mặt lúc lập tức quỳ rạp xuống đất cầu khẩn. Nếu như thời gian có thể lại đến, nàng đánh chết cũng sẽ không lại để Sở Hữu Sinh tiến đến thế giới của nàng, tại địa bàn của mình bị tra tấn, không thể trốn đi đâu được, cầu cứu không cửa, thống khổ gấp bội. Những cái kia bị ngươi giết chết người, cầu khẩn thời điểm, ngươi bỏ qua cho bọn họ rồi. Sở Hữu Sinh không nhúc nhích chút nào. Tổ chức này người, từng cái phát rồ, nhất là thập ác đội người, nữ nhân này vẫn là một cái đội trưởng, không biết là dẫm lên nhiều ít thi cốt đi lên. Nàng để hắn nhớ tới Chu Vĩnh Tư, một thời buồn nôn đến muốn nói. A. Sau đó không lâu, máu me khắp người chỉ còn lại một hơi Liêu Thanh Thanh bị ném vào phán quyết đi, Sở Hữu Sinh nghe được cảnh bội đã trở về tin tức, lập tức thay đổi một cái khác trương nhu thuận đáng yêu khuôn mặt, vội vàng chạy về nhà. Mất tính vẫn không biết xảy ra chuyện gì, không có ai cùng với nàng giải thích, nhưng là từ Vĩnh Viễn không khu đến Long Gia đoạn đường này, đêm khuya như vậy, không có mấy chiếc xe ngay giữa đường bên trên, bọn họ đều có thể suýt nữa tao ngộ 10 trận tai nạn xe cộ, coi như nàng là Vĩnh Viễn không khu khu trưởng, làm việc bận rộn, cũng quyết định trước thông qua mạng lưới đến xử lý. Tại cảnh bộ nói các nàng an toàn trước đó, nàng là tuyệt đối sẽ không mang Mẫn Dược rời đi Long Gia một bước. Từ Mẫn Tính đến Mẫn Dược đến bọn họ thân bằng quyến thuộc nhóm, đều là như thế thức thời, cảnh bộ để bọn hắn ngốc ở nơi đó, bọn họ liền thành thành thật thật ngốc ở nơi đó, ai tới để bọn hắn ra ngoài đều không tốt xứ, để bọn hắn chỉ ăn một bát cơm, tuyệt sẽ không đi uống một ngụm canh. Ngày tốt lành vừa mới đến, kẻ ngu mới không tiếc mệnh đâu. Trong thời gian này Kiêm Lịch Tử tự nhiên chưa hết hy vọng, lặng lẽ đã khống chế mấy cái Long Gia ý chí lực không phải rất mạnh người, ý đồ tiến vào khách nhân ở viện tử đi giết người. Các ngươi tính là thứ gì, cũng dám ngăn trở ta? Cẩn thận ta lập tức xảo rơi các ngươi. Gia chủ đã phân phó, ai cũng không thể đi vào. Ta liền muốn đi vào, các ngươi có thể làm gì ta? Làm gì? Muốn đánh ta sao? Đến a, hướng nơi này đánh. Cái này người Long Gia vô gương mặt của mình. Sau đó liền đạt được cơ muốn, bị trông coi phản tổ nhân bảo tiêu một cái tắt tắt đến đầu góc choáng váng, sau đó tỉnh táo lại, sắc mặt xanh trắng biến ảo, chật vật chạy đi. Còn có người hầu mượn bưng trà đưa nước lấy cớ, nghĩ muốn đi vào, tương tự bị ngăn lại. Chờ cảnh bộ trở về sau, lịch tử những này không có thể dễ rủa tiểu động tác mới đình chỉ. Cảnh bộ nhìn đồng hồ, trong lòng tính một cái, cũng không cần đợi đến số 18 kết thúc, nguyên tắc bên trong cầu pháp chết ở số 18 11 giờ tối tả hưu, cho nên còn có một chút thời gian, nàng còn có thể tiến đến cho cầu pháp qua cái sinh nhật. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 167.1, ngạo kiều mèo lớn, online làm nũng. Phản tổ bệnh viện. Thầy thuốc kiểm tra xong cầu pháp tổn thương về sau, một mặt khiếp sợ, nhìn lại cầu pháp kia mảy may nhìn không ra thương thế biểu lộ, không khỏi nổi lòng tôn kính. Chờ hắn sai chỗ, đứt gãy xương cốt từ giữa bẩn bên trong rút ra, một lần nữa tiếp hảo. Lại cho gần như sắp bị hắn xương cốt của mình đâm nát nội tạng tiêu thật độc, phun lên thịt tươi dịch dinh dưỡng, chờ chính nó mọc tốt. Chờ thầy thuốc xử lý tốt hắn toàn bộ tổn thương, đã là sau 2 giờ chuyện, giữa mùa đông, bọn họ một thân mồ hôi. Tốt, còn tốt không có thương tổn cùng trái tim. Thầy thuốc nói. Ân, đa tạ. Cầu ty trưởng khách khí, chúng ta biết ngài tự lành năng lực rất mạnh, nhưng là chí ít trong vòng 8 tiếng, muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, về sau trong 2 ngày cũng không thể có vận động dữ dội. Biết rồi. Cầu pháp cũng không là tiểu hải tử, tuân y sư vẫn là hiểu, thành thành thật thật nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi. Chỉ là một đêm này chú định có ngủ, thân thể cảm thấy mỏi mệt, nhưng là đại não lại quá phận sinh động, đêm nay phát sinh sự tình trong đầu không ngừng tái diễn, không ngừng tuần hoàn về sau, cuối cùng cố định tại cảnh bội nhào vào trong ngực hắn tràn cảnh bên trong. Nàng là thần bí khó lường con buôn tình báo, nghĩ đến vội vã rời đi là có chuyện rất trọng yếu phải làm, nhưng là chẳng lẽ phát một cái tin tức công phu cũng không có sao? Nghĩ như vậy, điện thoại lập tức chấn động một chút. Cầu pháp có một loại dự cảm mãnh liệt, lập tức cầm lên, quả nhiên là cảnh bội. Cảnh bội cùng Mẫn Dược cùng một chỗ ngủ, Mẫn Dược đã an tâm nằm ngáy o o, còn đánh lấy hô, cảnh bội lại là ngủ không được. Một là vì phòng bị nghịch tử, hai là bởi vì muốn lên cầu pháp muốn nàng ngồi, bị tự tuyệt sau thất lạc ánh mắt. Nghĩ như thế nào cảm giác vô cùng đáng thương. Thế là cầm quá điện thoại di động cho hắn gửi tin tức, xử lý tốt vết thương sao. Thầy thuốc nói thế nào? Cầu pháp rất nhanh đưa vào không có việc gì, nhưng là tại gửi đi trước, động tác một trận, đống nhiên vô sự tự thông, ánh mắt khó chịu lại ngạo kiểu xóa bỏ đồng thời một lần nữa đưa vào, thầy thuốc nói ta mệnh quá cứng rắn, cái này đều có thể còn sống. Cảnh Bội lông mày cau lại, từ trên giường ngồi dậy. Tổn thương đến rất nặng. Không nặng, chính là đoạn mất chút xương cốt, đâm nát bộ phận nội tạng. Cái này còn không nặng. Liền xem như phản tổ người, loại thương thế này cũng là rất nặng, tự lành lực yếu tại chỗ thì phải chết. Cảnh Bội muốn cho hắn đánh cái video, nhưng là lại lo lắng đánh thức mẫn dược, nàng cái này ba lần cũng rất vất vả, thế là từ bỏ, chỉ là hy vọng sáng mai tranh thủ thời gian kết thúc, nàng xong đi gặp cầu pháp. Vậy ngươi ngoan ngoãn uống thuốc, nằm xuống nghỉ ngơi không? Giống như Tòng Văn trong chữ cảm nhận được Cảnh Bội lo lắng cảm xúc, cầu pháp khỏe miệng có chút giơ lên, nhưng là hắn chỉ là muốn đạt được một chút quan tâm, cũng không muốn làm cho nàng quá lo lắng. Ăn, nằm xuống, sẽ nghe lời của thầy thuốc. Vậy là tốt rồi, đi ngủ sớm một chút. Cảnh Bội sợ sáng mai sẽ xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến nàng không thể đúng hạn đuổi tới cho hắn sinh nhật, cho nên cũng sẽ không sớm nói, miễn cho để hắn đợi uổng công. Tốt, ngươi cũng thế. Xác định Cảnh Bội sẽ không lại gửi tin tức đến đây, cầu pháp đưa di động cất kỹ, nhắm mắt lại, lần này rất nhanh ngủ thiếp đi. Cảnh Bội cũng để điện thoại di động xuống, chỉ là đột nhiên đình trệ, lại cầm lên mở ra nói chuyện phiếm ghi chép, cầu pháp tuyệt đối là một cái thẳng thắn cương nghị ngạnh hán, hơn nữa còn có điểm họ mèo động vật đặc tính, nếu là bị thương, chọn trốn đến nhà chợ của mình bên trong đi một mình liếm láp vết thương, chờ đợi khôi phục, mà không phải đi cùng người khác nói. Hắn thế mà nói với nàng những này, hắn là cố ý đây là tại làm đúng sao? Cảnh Bội khỏe miệng nhịn không được dương lên, tưởng tượng một chút hắn bày biện mặt bộ kệ, nhưng thần sắc ngạo kiểu khó chịu bộ dáng, cảm thấy thật đáng yêu. Thật muốn nhanh lên nhìn thấy hắn a. Số 18 thời tiết vẫn không tốt, âm u, mai cho đến nhanh giữa trưa thời gian, trời đều còn đen xì chẳng khác nào còn ở buổi tối. Cầu pháp tuân y thiền sư, tại sau 8 tiếng mới đứng dậy xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, tổng thống cho hắn gọi điện thoại, vạn tướng quân chúng độc đầu nguồn tra được, là nhà hắn bảo mẫu hướng hắn mỗi ngày muốn uống thuốc đông y bên trong hạ độc, cái kia bảo mẫu cho lý do cùng tối hôm qua những xe kia họa lái xe đồng dạng. Những tài xế kia nói mình là một thời nao đánh, và tướng quân nhà bảo mẫu cũng nói là một thời nao đánh, mà lại nao hốt xong còn không xác định mình có hay không hướng trong dược tăng đồ vật, cho nên hốt hoảng, nơm nớp lo sợ, trong lòng còn có may mắn, không dám cùng nữ chủ nhân nói. Từ lái xe đến vạn tướng quân nhà bảo mẫu, mỗi người lý do thoái thác đều thông qua phát hiện nói dối máy móc, chứng minh đều không có nói sai. Chúng ta cho những xe kia họa lái xe cùng bảo mẫu cùng chúng đọc sau vạn tướng quân đo ý chí lực giá trị, toàn bộ đều là 3 đến 5 cái khu vực này ở giữa, ta nghĩ đây chính là nguyên nhân. Mắt điểm là 10 điểm. 3 đến 5 là trên thế giới này đại đa số người bình thường ý chí lực trị số, đại khái chính là thuộc về đại gian đại ác sự tình không dám làm, nhưng là đối mặt đầy đủ dụ hoặc sẽ bắt đầu đung đưa trái phải. Mắt điểm 10 điểm ý chí lực, liền bị thiên đao vạn quả chỗ lấy cực hình, cũng sẽ không nhả ra cái chủng loại kia người. Nhưng người ý chí lực là có thể bị đánh, cũng có thể bởi vì một ít nguyên nhân lập tức tiêu thăng đến giá trị cao nhất, cũng không phải là vĩnh viễn cố định không thay đổi. Vạn tướng quân nguyên bản trị số cũng không có thấp như vậy, cho nên cái kia phía sau người khống chế, vì khống chế hắn, mới quanh co như thế một chuyến, trước cho hắn hạ độc, để hắn đau đến gần như hôn mê. Đại não phòng ngự năng lực giảm xuống, lại thừa dịp hắn không có chút nào phòng bị, trong nháy mắt khống chế, mới khiến cho hắn nhấn xuống cái nút bắn. Vị này không thấy được địch nhân, đại khái chỉ có thể ngắn ngủi ảnh hưởng cùng khống chế ý chí lực trị số không cao hơn 5 người. Cầu pháp hừ lạnh một tiếng, nói, không coi là gì thấp hèn đồ vật. Tổng thống sững sờ, lập tức gật đầu nói, xác thực không ra gì. Năng lực này nói nhỏ yếu đi, có thể tại đặc thù thời điểm tạo thành nhiều như vậy tai họa, tối hôm qua nếu không phải Cảnh Bội cùng Phượng Y Y liên bọn người hỗ trợ, không biết muốn chết bao nhiêu người. Nói cường đại đi, lại bẻ lũ xu định, không ra gì. Ầm ầm. Trên trời vang lên một tiếng thật là lớn lôi, giống như lôi cuốn lấy vô hạn lửa giận, chớp giật một đạo tiếp một đạo, tiếng sấm một tiếng tiếp theo một tiếng, nhưng là trừ đem không có chút nào phòng bị người giật mình, không có gì tác dụng. Nhưng là hắn đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ tổ chức còn nắm giữ phản tổ chi lực bên ngoài siêu phàm lực lượng sao? Nếu không chúng ta vì cái gì không thể từ trên người bọn họ kiểm chắc đến mảy may phản tổ gợn sóng? Chuyện này liền cùng bọn hắn có được có thể mở ra thời không khe hở kỹ thuật đồng dạng nguy hiểm. Trang nguy cơ này trước đây chưa từng gặp. Ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng thân thể, Hoa Lan cần ngươi. Biết rồi. Chương 167.2, ngạo kiểu mèo lớn, online làm nũng. Ân, vậy trước tiên rằng này. Tổng thống cúp điện thoại, nàng bệ bộn nhiều việc, còn phải tiếp tục cùng các đại quốc người lãnh đạo trò chuyện, chàng nguy cơ này, tuyệt đối không phải Hoa Lan mình có thể giải quyết, cũng không phải Hoa Lan một người trách nhiệm. Lúc này An Ngạn cũng đã tới bệnh viện, tiếp cầu pháp trở về. Đi chung cư. Cầu pháp nói. Ti trưởng, đi ký túc xá đi, chúng ta tương đối dễ dàng chiếu cấu ngươi. Không cần. Tốt ta. An Ngạn cũng không phải là quá ngoài ý muốn, cầu pháp cho tới nay đều là như vậy, bị thương càng nặng, hắn liền càng nghĩ một người ở lại. Thậm chí không quá hoan nên người khác đi thăm hỏi, đại khái đây chính là họ mèo đi. Bầu trời sấm sét vang dội, kịch bản nổi trận lôi đình. Nó bị mắng, bị cầu pháp mắng, bị chửi thấp hèn cùng không ra gì. Có hay không lễ phép? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Bất quá là chỉ là người trong sách vật. Nó hiện tại xác thực còn tương đối yếu ớt, nhưng là chờ cố sự đi đến, liền không đồng dạng, đến lúc đó các ngươi liền biết chết như thế nào. Nhưng là nó thật sự là cảm thấy khuất nhục khó nhịn, mà dẫn đến nó hiện tại như thế biệt khuất người, nói cho cùng chính là Cảnh Bội cùng nàng chết tiệt nhân vật nữ chính mất dược. Kịch bản ánh mắt lần nữa khóa chặt long ra. Nhưng là Cảnh Bội thật sự là nghiêm phòng tử thủ, sở hữu sinh dẫn người tự mình trông coi Mẫn Tính mẹ con chi kỳ bạn tốt, Mẫn Tính cùng Mẫn Dược thì từ Cảnh Bội tự mình bồi hộ, cả ngày nó cũng không tìm tới bất luận cái gì cơ hội hạ thủ, đoán chừng coi như tìm tới cơ hội, cũng rất dễ dàng sẽ bị nhìn thấu, là không cố gắng. Không bằng được rồi, cái này một năm sắp liền dừng ở đây. Nó lúc đầu đã dạng này đánh được rồi, hết lần này tới lần khác cầu pháp mắng nó. Nó rất khó chịu, nó muốn phát tiết. làm sao cũng muốn phát tiết một chút, dựa vào cái gì chỉ có nó một người khó chịu. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, sắp đến cầu pháp tại nguyên tắc tử vong thời gian điểm, cảnh bội đem phiếu hoa túi buông xuống, Mẫn Dược chạy tới nói, A Cẩm, mẹ ta hết sốt một chút, chúng ta muốn về nhà, nàng ở bên ngoài nghỉ ngơi không tốt. Mẫn Tính tối hôm qua cũng mắc mưa, buổi sáng hôm nay tỉnh ngủ liền có chút không thoải mái, nhưng là không nghĩ phiền phức người khác cho nên một mực không nói, đến xuống buổi trưa từ sốt nhẹ biến thành sốt cao, mới bị phát hiện nàng ngã bệnh. Cảnh bội gật gật đầu, 11 giờ qua đi, ta phái người đưa các ngươi về Vĩnh Viễn Không Khu. Mẫn Dược vui vẻ lên chút đầu, lập tức nhìn xem trên bàn cảnh bội làm bánh kem, liếm môi một cái. Mặc dù lớn lên tương đối qua loa, nhưng là tuyết trắng phong phú bơ cùng đủ mọi màu sắc hoa quả, nhìn cảm giác ăn thật ngon, mà lại là A Cẩm tự mình làm, A Cảnh bội hung ác thầm nghĩ, bạn bè ngày hôm nay sinh nhật, muốn đưa hắn. A. Thế nhưng là đều nhanh 11 giờ, người nào à, ngươi muộn như vậy còn muốn chạy tới cho hắn sinh nhật. Thích người a? Ồ a, thích người. Mẫn Dược đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, sau đó bắt đầu bắt quái truy vấn, ai vậy ai vậy? Hình dạng thế nào? Mấy tuổi a? Thế nào nhận thức? Chuyện khi nào a? Cảnh bội đem trong nhà đầu bếp làm bánh kem nhét vào trong tay nàng, làm cho nàng trở về bồi mụ mụ, lỗ thai mới yên tĩnh trở lại. Cảnh bội đem bánh kem đóng gói tốt, trong lòng tính toán, ngày hôm nay một cái ban ngày đến bây giờ, cái tiêm lịch tử đều không có cái gì tiểu động tác, nàng cảm thấy phạm là nó có chút đầu óc, nó cũng sẽ không lại tiếp tục làm chuyện vô ích, tính toán hậu chiêu mới là nó việc khẩn cấp trước mắt, mà kiêm lịch tử vừa lúc là có đầu óc. Nhưng là mọi thứ khó mà nói, hay là chờ 11 giờ cái này nguyên tắc bên trong cầu pháp tử kỳ thời gian điểm quá khứ, lại buông lòng không mượn. Nghĩ như vậy, cảnh bội động tác đột nhiên đình trệ, một loại cảm giác nguy cơ bỗng nhiên nổi lên trong lòng. Vân vân, vừa mới nàng cho Mẫn Dược bánh kem thời điểm, Mẫn Dược cầm đi cái gì? Một bên khác, Mẫn Dược một tay cầm bánh kem, một tay cầm sáng bóng màu bạc cái nĩa tiến vào Mẫn Tính gian phòng. Thủ vệ bảo tiêu thấy là nàng, liền cũng không có ngăn cản. Mẫn Tính chính tựa ở đầu giường nhìn điện thoại, tại trên internet làm việc công, Vĩnh Viễn Không Khu vừa mới bắt đầu phát triển, mỗi ngày làm việc thực sự rất nhiều, Mẫn Tính là cái rất có trách nhiệm cảm giác người, thực sự rất khó triệt để buông xuống, cái này không đồng nhất có chút tinh thần, liền không nhịn được bắt đầu làm việc. Mẹ, A Cẩm nói tối nay sẽ đưa chúng ta trở về. Được, ngươi lại đang làm việc, nhờ ngươi, đều ngã bệnh có thể hay không nghỉ ngơi thật tốt ta. Chờ một chút, nhìn ngay lập tức xong phần văn kiện này. Mẫn Tính không ngẩng đầu, nàng đầu hơi choáng váng, nhưng là vẫn muốn nhìn xong. Nhanh lên, ta nhìn chằm chằm ngươi. Mẫn Dược ngồi ở bên giường, vừa ăn một bên nhìn chằm chằm điện thoại di động của nàng. Cho nên nàng không có chú ý tới, Mẫn Tính một nháy mắt giống như bị cái gì đánh sâu vào một chút, con mắt đông nhiên đóng, lại mở ra lúc đã đầy mắt hoảng sợ, bởi vậy bị cướp đi trên tay cái nĩa thời điểm, nàng đều không có kịp phản ứng. Tại Mẫn Dược không có kịp phản ứng thời điểm, kia cái nĩa đã hung hăng hướng phía cổ của nàng đi. Tại Mẫn Tính trong mắt, lúc này Mẫn Dược cũng không phải là Mẫn Dược, mà là một cái bổ nhào con gái đã há mồm muốn cắn con gái quái vật, nàng liền cứ gọi cũng không kịp, mâu sức mạnh của tình yêu làm cho nàng bộc phát ra cường đại tiềm năng, một cây cái nĩa đều có thể trở thành hung khí. Thả ta ra con gái. Mẫn Dược không có chút nào phòng bị, yếu ớt nhất cổ cơ hồ muốn bị đâm xuyên, suýt nữa chết ở tay của mẫu thân bên trên, nàng ngừng thở, toàn thân cứng ngắc. Một cái tay một mực nắm chặt Mẫn Tính hành hung tay, cái nĩa chỉ là nhọn bộ thiện thiện đâm thủng Mẫn Dược làn da. A Di. Cảnh bội hô một tiếng. Mẫn Tính sững sờ, đại não trong nháy mắt thanh minh tới, nàng bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, lập tức buông lỏng ra cái nĩa, làm sao lại như vậy? Ta vừa mới đang làm cái gì? Mẹ, không có việc gì. Mẫn Dược không biết làm sao an ủi nàng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Một cái mâu thân suýt nữa giết con của mình, bất kể như thế nào an ủi đều lộ ra rất yếu ớt bất lực, khó mà bình phục tâm tình của nàng. Cảnh bội cũng có chút tức giận, lịch tử này quả nhiên là sẽ không dễ dàng thu tay lại, đều sắp kết thúc rồi còn muốn làm một chút sự tình, mà lại như thế ác độc, dĩ nhiên để mâu thân đi giết con gái. 11 giờ, nguyên tắc cầu pháp tử vong thời gian trôi qua, vận mệnh tuyến hoàn toàn thay đổi, bầu trời yên tĩnh trở lại, tựa hồ biểu thị hết thảy đều kết thúc. Mặc dù đã sớm biết sẽ không thành công, nhưng là chí ít để cảnh bội cùng Mẫn Dược đều khó chịu, kịch bản thỏa mãn. Cảnh bội để cho người ta đưa Vĩnh Viễn Không Khu tất cả mọi người về nhà, Mẫn Dược vẫn tức giận đến toàn thân phát run, mặc dù nàng sẽ không thật sự chết, thời gian ngược dòng về sau, Mẫn Tính cũng sẽ không nhớ kỹ nàng giết mình nữa nhi, nhưng là nàng nghĩ đến thời gian ngược dòng trước một khắc này, Mẫn Tính sau khi tỉnh lại ý thức được xảy ra chuyện gì tuyệt vọng thống khổ, nàng liền cực kỳ giận dữ. Cảnh bội gấp nắm chặt lại tay của nàng, thù này, chúng ta nhất định sẽ báo. Mẫn Dược dùng sức nhẹ gật đầu, cái này tự hoán, ta Mẫn Dược cùng nó kết. Đi thôi, hảo hảo an ủi A Di, nói với nàng loại sự tình này sẽ không phát sinh nữa. Cảnh bội nói. Ân. Mẫn Dược hít mũi một cái, tiến vào trong xe, cuối cùng một cỗ xe khởi động, đi xa. Cảnh bội lạnh lùng nhìn một chút an tĩnh lại bầu trời, sau đó mang theo bánh kem xuất phát đi tìm cầu pháp. Tác giả có lời muốn nói, tới rồi cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 167.3, ngạo kiều mèo lớn, online làm lũng. Một bên khác. Mẫn Dược một tay cầm bánh kem, một tay cầm sáng bóng màu bạc cái nĩa tiến vào Mẫn Tính gian phòng. Thủ vệ bảo tiêu thấy là nàng, liền cũng không có ngăn cản. Mẫn Tính chính tựa ở đầu giường nhìn điện thoại, tại trên internet làm việc công, Vĩnh Viễn Không Khu vừa mới bắt đầu phát triển, mỗi ngày làm việc thực sự rất nhiều, Mẫn Tính là cái rất có trách nhiệm cảm giác người, thực sự rất khó triệt để buông xuống, cái này không đồng nhất có chút tinh thần, liền không nhịn được bắt đầu làm việc. Mẹ, A Cẩm nói tối nay sẽ đưa chúng ta trở về. Được, ngươi lại đang làm việc, nhờ ngươi, đều ngã bệnh có thể hay không nghỉ ngơi thật tốt ta. Chờ một chút, nhìn ngay lập tức xong phần văn kiện này. Mẫn Tính không ngẩng đầu, nàng đầu hơi choáng váng, nhưng là vẫn muốn nhìn xong. Nhanh lên, ta nhìn chằm chằm ngươi. Mẫn Dược ngồi ở bên giường, vừa ăn một bên nhìn chằm chằm điện thoại di động của nàng. Cho nên nàng không có chú ý tới, Mẫn Tính một nháy mắt giống như bị cái gì đánh sâu vào một chút, con mắt đông nhiên đóng, lại mở ra lúc đã đầy mắt hoảng sợ, bởi vậy bị cướp đi trên tay cái nĩa thời điểm, nàng đều không có kịp phản ứng. Tại Mẫn Dược không có kịp phản ứng thời điểm, kia cái nĩa đã hung hăng hướng phía cổ của nàng đi. Tại Mẫn Tính trong mắt, lúc này Mẫn Dược cũng không phải là Mẫn Dược, mà là một cái bổ nhào con gái đã há mồm muốn cắn con gái quái vật, nàng liền cứ gọi cũng không kịp, mâu sức mạnh của tình yêu làm cho nàng bộc phát ra cường đại tiềm năng, một cây cái nĩa đều có thể trở thành hung khí. Thả ta ra con gái. Mẫn Dược không có chút nào phòng bị, yếu ớt nhất cổ cơ hồ muốn bị đâm xuyên, suýt nữa chết ở tay của mẫu thân bên trên, nàng ngừng thở, toàn thân cứng ngắc. Một cái tay một mực nắm chặt Mẫn Tính hành hung tay, cái nĩa chỉ là nhọn bộ thiện thiện đâm thủng Mẫn Dược làn da. A Di. Cảnh Bội hô một tiếng. Mẫn Tính sững sờ, đại não trong nháy mắt thanh minh tới, nàng bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, lập tức buông lỏng ra cái nĩa, làm sao lại như vậy? Ta vừa mới đang làm cái gì? Mẹ, không có việc gì. Mẫn Dược không biết làm sao an ủi nàng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Một cái mâu thân suýt nữa giết con của mình, bất kể như thế nào an ủi đều lộ ra rất yếu ớt bất lực, khó mà bình phục tâm tình của nàng. Cảnh Bội cũng có chút tức giận, nghịch tử này quả nhiên là sẽ không dễ dàng thu tay lại, đều sắp kết thúc rồi còn muốn làm một chút sự tình, mà lại như thế ác độc, dĩ nhiên để mâu thân đi giết con gái. 11 giờ, nguyên tắc cầu pháp tử vong thời gian trôi qua, vận mệnh tuyến hoàn toàn thay đổi, bầu trời yên tĩnh trở lại, tựa hồ biểu thị hết thảy đều kết thúc. Mặc dù đã sớm biết sẽ không thành công, nhưng là chí ít để Cảnh Bội cùng Mẫn Dược đều khó chịu, kịch bản thỏa mãn. Cảnh Bội để cho người ta đưa vĩnh viễn không khu tất cả mọi người về nhà, Mẫn Dược vẫn tức giận đến toàn thân phát run, mặc dù nàng sẽ không thật sự chết, thời gian ngược dòng về sau, Mẫn Tính cũng sẽ không nhớ kỹ nàng giết mình nữ nhi, nhưng là nàng nghĩ đến thời gian ngược dòng trước một khắc này, Mẫn Tính sau khi tỉnh lại ý thức được xảy ra chuyện gì tuyệt vọng thống khổ, nàng liền cực kỳ giận dữ. Cảnh Bội gấp nắm chặt lại tay của nàng, "Thù này, chúng ta nhất định sẽ báo." Mẫn Dược dùng sức nhẹ gật đầu, "Cái này tự hoán, ta Mẫn Dược cùng nó kết. Đi thôi, hảo hảo an ủi A Di, nói với nàng loại sự tình này sẽ không phát sinh nữa." Cảnh Bội nói. "Ân." Mẫn Dược hít mũi một cái, tiến vào trong xe, cuối cùng một cỗ xe khởi động, đi xa. Cảnh Bội lạnh lùng nhìn một chút an tĩnh lại bầu trời, sau đó mang theo bánh kem xuất phát đi tìm cầu pháp. Tác giả có lời muốn nói, tới rồi cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng.